Chương 459, tộc nhân ngư công chúa sinh con, chương 459, tộc nhân ngư công chúa sinh con. Dường như thuần ái chiến sĩ không thích nhu đầu nhân, Trình Vũ đúng làm quốc vương chuyện này để không nổi mảy may hứng thú, bỏ đi trên người vật hoa lệ vương bảo, ném cho Ạ Vẹn Cổ, ta không được quốc vương, ngươi muốn làm chính mình làm. Cái này, chịu thảm bởi từ chối, Ạ Vẹn Cổ hơi có vẻ lúng túng. Trước đó Ạ Vẹn Cổ hỏi qua Trình Vũ có muốn làm quốc vương, Trình Vũ nói không nghĩ, làm thời Ạ Vẹn Cổ cảm thấy khẳng định là vì Trình Vũ đại nhân phẩm đức cao thượng, khiêm tốn lễ nhượng, cố ý chối từ. Hiện tại xem ra, Trình Vũ đại nhân là thực sự không muốn làm quốc vương. Tất nhiên Trình Vũ đại nhân không muốn làm quốc vương, vậy coi như xong. Có chút thất vọng, Ạ Vẹn Cổ đem vương bảo cùng vương miện giao cho người bên cạnh, mang theo thủ hạ tướng lĩnh đi thăm hỏi binh sĩ. Tiệc tối kết thúc, Trình Vũ về đến chỗ ở. Y Vọn tựa ở trên giường đọc sách, thấy Trình Vũ quay về, thật dài hai tinh linh hơi rung nhẹ, hai mắt chơi thành hình trăng lưỡi liềm, cười nói, "Trình Vũ đại nhân, ngươi quay về." "Ừm." Ạ Vẹn Cổ đám người kia rảnh đến nhức cả trứng, muốn ta làm cái gì quốc vương, thái quá. Trình Vũ châm biếm một câu, đi đến bên cửa sổ, xem xét bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, "Y Vọn, chúng ta tới Hồng Nguyệt Đế quốc bao lâu?" Y Vọn suy nghĩ một lúc, cũng nhanh 6 tháng đi. "Ngày mai chúng ta hồi Bạch Lộ đảo xem xét." Lâu như vậy không có trở về, Trình Vũ có chút nghĩ Mị Nạ nàng nhóm, không biết Mị Nạ nàng nhóm trôi qua thế nào. Mọi thứ đều nghe Trình Vũ đại nhân. Y Vọn vô cùng ôn nhu, chuyện gì cũng theo Trình Vũ nói cái gì chính là cái đó. Trình Vũ ngồi ở mép giường, đem Y Vọn thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, sờ sờ Y Vọn bụng dưới. Trong khoảng thời gian này độc sủng Y Vọn một người, Y Vọn vẫn là không có mang thai dấu hiệu, khác biệt chủng tộc ở giữa thụ thai thật sự tượng mua sổ số giống nhau, chủ đánh một cái ngẫu nhiên. Trình Vũ đại nhân. Đầu nhẹ nhàng lềm mề Trình Vũ gò má, mềm mại màu xanh lá tóc dài tại Trình Vũ bộ mặt da thịt vuốt ve. Y Vọn nhìn về phía Trình Vũ ánh mắt tràn ngập yêu thương, thích nhất Trình Vũ. Trình Vũ nằm đến lên giường, đắp chăn, cùng Y Vọn ngủ chung. Ôm Y Vọn giống ôm một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc, cái cằm chống đỡ tại Y Vọn trên vai thơm, cẩn thận cảm thụ Y Vọn ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng với tộc tinh linh trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Vũ đem một phong thư đặt lên bàn, dùng ly trà ngăn chặn, Lưu Phong thư nói cho Ạ Vẹn Cổ hắn đi rồi. Sau đó, ôm lấy Y Vọn xông ra cửa sổ, tiến về rừng Nguyệt Bạc Thú Thần Thần Miếu. Kinh qua một quãng thời gian phi hành, đã đến Thú Thần Thần Miếu. Bước vào Thú Thần Thần Miếu, đi vào di tích dưới lòng đất Thúy Thần Thần Miếu, lấy ra một viên ma tinh siêu vị giai, cất đặt tại trong truyền tống trận tâm trong rãnh, sử dụng truyền tống trận trở về Bạch Lộ đảo. Truyền tống trận quang mang chớp động, Trình Vũ cùng Y Vọn đứng ở trong truyền tống trận, bị truyền tống trận truyền tống đến trang viên đảo Bạch Lộ tầng hầm. Cuối cùng quay về, đẩy ra tầng hầm cửa lớn, dọc theo cầu thang đi vào trang viên phòng khách, mới từ trong thang lầu đi vào lầu một phòng khách, Trình Vũ liền thấy một tên tướng mạo thô kệch, dáng người trung niên nam tử khôi ngô ngồi tại trong phòng khách. Nam tử trung niên thân mang ngân bạch giáp trụ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, màu xanh dương mỉ tôm tóc hình, đỉnh đầu mang vương miện vàng. Nhìn thấy Trình Vũ, nam tử trung niên mặt mũi bình tĩnh trở nên phẫn nộ, "Trình Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu?" Trung niên nam tử này là Hạ Xạ phụ thân Nhân Ngư Vương. Trình Vũ cười nói, "Nhạc phụ, sao ngươi lại tới đây?" Nhân Ngư Vương mặt đen lên, lớn tiếng nói, "Nữ nhi của ta sinh con, ngươi lại không ở nhà, ta năng không tới sao?" "Cái gì? Hải Xạ sinh con? Lúc này mới mấy tháng?" Trình Vũ kinh ngạc. "Chúng ta tộc Nhân Ngư nữ tử hoài thai 8 tháng tả hữu thì sinh con." Nhân Ngư Vương trợn mắt nhìn Trình Vũ, dù là Trình Vũ là thần biển cả và thủy triều người thừa kế, hắn vẫn như cũ không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. "Lão bà sinh con, là trợ phu, nên ở bên cạnh trông coi mới đúng." Trình Vũ còn tưởng rằng tộc Nhân Ngư cùng nhân loại giống nhau, là 10 tháng hoài thai sinh con, nguyên lai tộc Nhân Ngư thời gian mang thai vẹn vẹn 8 tháng. Lúc này, tiểu hồ ly chặt lẹn từ bên ngoài đình viện đi tới, nhìn thấy trong phòng khách Trình Vũ cùng Y Vọn, đen nhánh trong đôi mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, đã chạy tới ôm lấy Trình Vũ, "Trình Vũ đại nhân, ngươi quay về nhà." Trình Vũ hôn một chút chặt lẹn cái trán, nghe nói Hải Xa sinh. Chặt lẹn bãi động nàng cái kia màu đỏ đuôi cáo, gật đầu một cái, "Ừm, Hải Xa tỷ tỷ hôm trước sinh là nữ hài a, vô cùng đáng yêu." Trình Vũ tâm trạng kích động, đúng chặt lên hỏi, "Hải Xa đâu?" "Chặt lẹn, Hải Xa tỷ tỷ tại lầu 2 phòng ngủ." Trình Vũ buông ra chặt lẹn, hứng thú bừng bừng chạy lên lầu 2 phòng ngủ, đi vào Hải Xa căn phòng. Hải Xa căn phòng sáng trưng bố trí vì màu xanh dương nhạc dạo làm chủ, các loại xinh đẹp san hô chai ngọc sắc lên thủy tinh, xinh đẹp ấm áp. Mina, Sinfeni, Linh đã cùng với Hải Xa tỷ tỷ hủy chính tại trong phòng làm bạn Hải Xa. "A Trình Vũ, ngươi quay về." Mina nhìn thấy Trình Vũ xông vào căn phòng, trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy kinh hỉ. Sinfeni đám người đồng dạng kinh hỉ, Trình Vũ cuối cùng quay về. Hải Xạ tỷ tỷ hơi một bộ váy đỏ, dựng thẳng mày liễu, đúng Trình Vũ mắng một câu, "Trình Vũ ngươi tên hôn đản này chạy đi đâu? Muội muội ta sinh con, ngươi đều không tại bên cạnh." Trình Vũ sờ sờ mũi, cười lấy giải thích, "Hắc hắc, đi một chuyến Hồng Nguyệt Đế quốc, vừa trở về. Thế giới khác không có điện thoại, nếu hiểu rõ Hải Xạ sinh con, hắn nhất định sẽ quay về buổi tiếp Hải Xạ." Trình Vũ tiến đến bên giường, xem xét trên giường Hải Xạ, thiên chân vô tả tình xảo gương mặt, một đầu hải lam sắc tóc dài, đỉnh đầu kia một túm lốc hào vẫn như cũ đứng thẳng. Nhìn thấy Trình Vũ quay về, Hải Xạ khẽ miệng giơ lên ý cười, không kiềm chế được vui vẻ, từ trên giường ngồi xuống. Đối Trình Vũ ngực đập một quyền, tức giận nói, "Ngươi người xấu này, cuối cùng quay về. Thật có lỗi, Hải Xạ, lần này ra ngoài được có hơi lâu." Trình Vũ cho Hải Xạ một cái ôm, sờ sờ Hải Xạ đầu, trấn an Hải Xạ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứa bé, phấn nộn khuôn mặt nhỏ phảng phất ngày xuân mới nở đóa hoa, trong trắng lộ hồng, tinh tế tỉ mỉ được như là dương chi ngọc. Tròn vo đen nhánh mắt to đúng như trong suốt nước hồ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy tò mò cùng linh động, vừa dài lại vểnh lên lông mi như là hai thanh tiểu phi tử, chớp chớp. Trên đầu có chút ít nhàn nhạt hải lam sắc tóc. Nhân loại cùng tộc Nhân Ngư có lai, màu tóc tượng Hải Xạ. Hiện ra màu xanh dương, màu mắt tượng Trình Vũ, hiện ra màu đen. Trình Vũ, đầu này tiểu ngư con mắt rất giống ngươi, miệng cùng cái mũi càng giống hải xạ. Xin phèn nỉ cùng hải xạ quan hệ rất tốt, thường xuyên xưng hô hải xạ tiểu ngư, hải xạ hải tử dĩ nhiên chính là tiểu ngư. Thật đáng yêu. Trình Vũ tại nữ nhi của mình gương mặt bên trên hôn một ngụm. Cái này hài nhi là Trình Vũ tại lục địa sẽ sật cái thứ nhất dòng dõi. Tiểu ngư, cho ngươi chơi a gì cái đuôi. Xin phèn nỉ đưa nàng màu đen đuôi mèo ngả vào bé gái trước mặt, dùng lông xù cái đuôi mèo khiêu khích đứa bé. Có thể là có tộc nhân ngư huyết mạch, cái này đứa bé dậy thì được so với người bình thường loại hài nhi càng nhanh, vẹn vẹn xuất sinh 2 ngày, đã hiểu được bắt đồ vật, vui vẻ đưa tay đi bắt xỉn phèn mì đôi mèo. Chương 460, đói khát đỏ gì, chương 460, đói khát đỏ gì. Nghe nói Trình Vũ quay về, After, Hẹ Dìn, mời vị ba người đi vào hải xạ căn phòng. Hơn 5 tháng không gặp Trình Vũ, ba người cũng rất muốn đọc Trình Vũ. Trình Vũ, ngươi cuối cùng quay về Hồng Nguyệt Đế quốc có cái gì thú vị kiến thức sao? Chia sẻ cho ta làm tài liệu. After thân mang váy trắng, mái tóc màu đỏ, con ngươi màu đỏ ngòm hiện lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Trình Vũ nắm ở ạ phở eo nhỏ, đương nhiên là có, ta không muốn làm quốc vương, một đống người buộc ta làm quốc vương. Ạ phở xinh đẹp trên dung nhan mang theo cười yếu ớt, thật sự sao? Vậy ngươi giảng cho ta nghe nghe. Tối nay tới ta căn phòng, ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Ừ mừng. Ạ phở cũng phải nghe một chút là thế nào vấn đề, lại có thể có người buộc Trình Vũ làm quốc vương. Tiểu Long Long, ta không trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Trình Vũ tưởng tượng ôm ạ phở như thế ôm Mệ Vị, nhưng khi hắn duỗi ra một cái cánh tay thời phát hiện, Mệ Vị bụng so trước đó lớn rất nhiều, không tốt lắm ôm. Không chỉ Mệ Vị nâng cao cái bụng lớn, Hẹ Dìn cũng nâng cao cái bụng lớn, đồng dạng không tốt ôm. Trình Vũ bỏ cuộc ôm hai người, thay vào đó, tại hai người trên trán các hôn một cái. Ghê tởm nhân loại, đều tại ngươi đem ta làm lớn bụng ta hiện tại đi ngủ xoay người cũng không tiện. Mệ Vị vịn bụng lớn, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Trình Vũ. Trình Vũ cười lấy giúp Mệ Vị lỡ lấy bụng lớn, không sao, chờ ngươi đem hải tử sinh ra liền tốt. Lục địa sẽ sự khác biệt chủng tộc thời gian mang thai khác nhau. Hẹ Dìn trước hết nhất mang thai, nhưng thần tộc mang thai chu kỳ là 22 tháng, vượt xa tộc nhân ngư 67 tháng, cho nên hai xạ cái sau vượt cái trước, cho Trình Vũ sinh hạ thứ một đứa bé. Không biết Long tộc mang thai chu kỳ là bao lâu? Tiểu Long Long, các ngươi Long tộc mang thai bao lâu sinh con? Trình Vũ tò mò hỏi. Mệ Vị hai tay ôm ngực, bày ra một bộ vô cùng khóc dáng vẻ, gọn gàng mà linh hoạt nói, không biết, ngươi phải đi hỏi nữ nhân kia. Trình Vũ hiểu rõ, Mệ Vị nói nữ nhân kia chính là nàng mẫu thân họ Tỷ Gạn Nạ. Họ Tỷ Gạn Nạ là người trông coi vây quét các vị thần cổ đại thủ hạ, mấy tháng trước bị Hẹ Dìn phong ấn sức mạnh, không cách nào rời khỏi Bạch Lộ đảo. Hiện tại hẳn là còn ở Bạch Lộ đảo bên trên. Mẫu thân ngươi đang ở đâu? Ta có rảnh hỏi nàng một chút. Nữ nhân kia nhiễm lên đánh bạc thói quen, mỗi ngày trà trộn tại sòng bạc Kim Sa, ngươi đi sòng bạc Kim Sa có thể tìm thấy nàng. A, nhiễm lên đánh bạc. Trình Vũ có chút sững sờ, hắn hay là lần đầu nghe nói họ Tỷ Gạn Nạ có này yêu thích. Có thời gian đi sòng bạc Kim Sa xem xét họ Tỷ Gạn Nạ. Hải Sa ngồi ở trên giường, chịu mến địa ôm lấy con gái nàng, nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trình Vũ, con gái chúng ta còn chưa đặt tên, ngươi cho nữ nhi của chúng ta lấy cái tên đi. Trình Vũ cũng không am hiểu đặt tên, nhớ ra trước kia nhìn qua mỗi bộ nữ chính gọi Lã Tiểu Ngư, Hải Sa là tộc nhân ngư, vì vậy nói thì gọi Trình Tiểu Ngư đi. Vì sao ngươi dòng họ tại tên phía trước? Với lại Trình cái họ này nghe vào hảo kỳ quái. Hải Xạ luôn luôn cảm thấy Trình Vũ tên này rất kỳ quái, hoàn toàn không như lục địa sẽ sật thông dụng mệnh danh pháp. Trước kia không có cơ hội hỏi Trình Vũ, hiện tại vừa vặn hỏi một chút. Trình Vũ nghiêm túc nói, ta đến từ một cái cổ lão mà cao quý chủng tộc loài người, cái đó chủng tộc khởi nguyên từ Viêm Đế cùng Hoàng Đế hai đại bộ lạc dung hợp. Họ phía trước, tên ở phía sau, tiểu này đặc biệt mệnh danh cách thức, chỉ có Viêm Hoàng một chi nhân loại thị tộc mới biết dùng. Là thế này phải không? Hải Xạ nửa tin nửa ngờ, chưa từng nghe nói cái gì Viêm Hoàng thị tộc. Chẳng qua, nếu là Trình Vũ con gái, vậy liền theo Trình Vũ nói lấy tốt. Viêm Hoàng thị tộc. Hiểu sâu biết rộng Hẹ Dìn nâng cầm lên làm trầm tư hình, nàng đồng dạng chưa từng nghe qua này một chi nhân loại thị tộc, cùng với kiểu này đặc biệt dòng họ cùng mệnh danh pháp. Nghe không hiểu mới có vẻ cao đại thượng. Hẹ Dìn suy đoán Trình Vũ chỗ cái đó Viêm Hoàng thị tộc, có thể là một cái so với thần tộc thần bí hơn tộc đàn. Đỏ gì đâu? Trình Vũ quay đầu nhìn một vòng, không thấy được đỏ gì. Cái đó mị ma bị ta dùng pháp thuật cấm cố sinh mệnh phong ấn. Hẹ Dìn nói. Pháp thuật cấm cố sinh mệnh là một loại giam cầm sinh mạng thể trưng thu pháp thuật, sẽ không giết chết mục tiêu, mà là nhường chỗ mục tiêu tại một loại cố định không đổi trạng thái, dường như thời gian cấm chỉ giống nhau. Pháp thuật cấm cố sinh mệnh. Ngươi tại sao muốn giam cầm Đọ Dịp? Trình Vũ kinh ngạc hỏi. Đọ Dịp phải cùng Hẹ Dìn không có thủ gì oán a? Mặc dù ma tộc là bóng tối sinh vật, Đọ Dịp thuộc về ma tộc chi nhánh, nhưng Hẹ Dìn không phải loại đó không người hiểu chuyện, nhìn thấy bóng tối sinh vật muốn chu sát. Cái đó mị ma đúng ngươi cực độ khát vọng, dường như nghiện giống nhau. Thời gian ngắn rời khỏi ngươi vẫn được, thời gian dài rời khỏi ngươi, mỗi ngày sống không bằng chết, cho nên ta đem nàng giam cầm lại, chậm lại nỗi thống khổ của nàng. Hẹ Dìn giải thích nói, mỹ ma tộc đúng nam nhân khát vọng, dường như nhân loại khát vọng đồ ăn giống nhau, đói 2-3 ngày vẫn được, đói lâu có thể đói điên trên đói. Dài đến 5 cái nhiều nguyệt tài quay về, Đỏ Dịp nhanh đói điên rồi. Vì mỹ ma văn tồn tại, Đỏ Dịp mặc dù đói gần chết, nhưng đúng nam nhân khác để không nổi bất cứ hứng thú gì, cả đời chỉ trung thành với Trình Vũ. Ta đi, sớm biết đem Đỏ Dịp mang theo bên người. Trình Vũ có một chút đau lòng Đỏ Dịp, Hẹ Dìn, mau dẫn ta đi xem xét Đỏ Dịp. Đi thôi. Hẹ Dìn mang Trình Vũ rời khỏi hải xạ căn phòng, đi vào lầu 2 hành lang khác một cái căn phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Đỏ Dịch bình tĩnh nằm ở mềm mại trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, trên đầu một đôi về phía trước bốn con màu đen sừng ma, xinh xắn dung nhan tuyệt mỹ mê người, tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bị Hẹ Dìn phong ấn, hiện tại dường như cái người thực vật. Ta muốn mở ra nàng phong ấn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hẹ Dìn đúng Trình Vũ hỏi, chuẩn bị kỹ càng. Tại sao muốn chuẩn bị kỹ càng? Trình Vũ hoài nghi. Lập tức ngươi sẽ biết. Hệ Dĩn tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ bạch quang, về phía trước vạch một cái, thời gian đỏ dịt trên người pháp thuật cấm cô sinh mệnh, đỏ dịt lần nữa khôi phục sinh mạng thể trung thu. Chậm rãi mở ra hai mắt, đỏ dịt từ trên giường ngồi xuống, vừa mới ngẩng đầu liền thấy Trình Vũ, trong lòng dục hỏa lại cháy lên, khí tức trở nên nặng nề mấy phần. Trình Vũ. Đỏ dịt hai tay che mặt, si mê nhìn về phía Trình Vũ, tản ra hào quang màu tím hai mắt đều nhanh trở thành ái tâm hình dạng, sau lưng cái kia dài nhỏ mang móc câu mị ma cái đuôi lưng phân múa. Ta đi ra, chính ngươi cùng đỏ dịt. Hệ Dĩn quay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng. Trình Vũ kinh ngạc nhìn về phía đỏ dịt, kinh ngạc tại đỏ dịt kia đói khát ánh mắt, chưa từng thấy đỏ dịt như vậy. Hiện tại đỏ dịt dường như trông thấy con cừu nhỏ đại hôi lang, hận không thể đem Trình Vũ ăn sống nuốt tươi. Trình Vũ, ta thật đói, ta không chịu nổi. Đỏ dịt đứng dậy, rút đi trên người màu tím váy dài, lộ ra thon dài hoàn mỹ đùi ngọc, trực tiếp nhào về phía Trình Vũ, đem Trình Vũ đè lên giường, điên cuồng đảo Trình Vũ trang phục. Nhã rẽ mất. Trình Vũ kêu thảm theo trong phòng truyền ra. Chương 461, Ác Long, thả ta ra ra mèo con. Chương 461, Ác Long, thả ta ra ra mèo con. Đỏ dịt quá đói, cuốn lấy Trình Vũ không tha. Mãi đến khi giữa trưa ngày thứ hai, Trình Vũ mới từ đỏ dịt căn phòng ra đây. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhường mọi mệt không chịu nổi đỏ dịt nghỉ ngơi thật tốt. Không thể không nói trạng thái đói bụng ở dưới mị ma tộc thật sự vô cùng đáng sợ, khá tốt Trình Vũ có kỹ năng vô hạn hỏa lực, dù là đỏ dịt lại đói lại điên cuồng, cũng có thể hàng phục nàng. Vừa mới đi vào hành lang, Trình Vũ thì đụng phải Linh Đa. Linh Đa hiện tại là xà nhân hình thái, nửa người dưới kéo lấy một cái hai mỹ đổ dài tráng kiện màu xanh đuôi rắn, màu xanh váy dài, phối hợp kia gương mặt xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra một loại dị tộc đẹp. Đi Hồng Nguyệt Đế quốc đoạn thời gian kia, đều là ỷ vọn cùng Trình Vũ, vừa thỏa mãn đỏ dịt, lại đụng phải Linh Đa, vừa vặn thay đổi khẩu vị, tộc xà nhân bắn đầu thế nhưng toàn bộ lục địa sẽ sập tất cả trong chủng tộc dài nhất. Trình Vũ đại nhân, giữa chưa tốt. Linh Đa trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, cùng Trình Vũ vân an. Trình Vũ lại gần Linh Đa, đưa tay ôm Linh Đa eo, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Linh Đa bên hông màu xanh vải rắn, bóng loáng như ngọc, băng lạnh buốt lạnh. Linh Đa, theo giúp ta đi tắm. Tốt lắm, Trình Vũ đại nhân. Linh Đa đã thật lâu không được đến Trình Vũ sủng ái, dựa vào trong ngực Trình Vũ, gương mặt xinh đẹp xấu hổ, ẩn ý đưa tình. Hai người qua lại tựa sát đi về phía phòng tắm. Trang viên lầu một phòng khách. Nâng cao bụng lớn Mỹ Vi nằm trên ghế, nét mặt bình tĩnh, tay phải cầm một cái tự chế que treo mèo, treo chọc xỉn phèn nghỉ chơi. Một đoàn màu hồng phấn lông xù hào đoàn tại Xin Phẹn Nhi trước mặt lúc gần lúc hiện, kích phát miêu nương bản năng lòng hiếu kỳ. Xin Phẹn Nhi cũng giống như ma giống nhau, trái nào một chút, phải nào một chút, chơi đến quên cả trời đất. Ác Long, không cho phép trêu chọc nhà ta mèo con. Lúc này, Trình Vũ mang theo Linh Đạ theo lầu 2 đi xuống, hướng về phía Mỹ Vinh hét lớn một tiếng. Hắc hắc, ngươi nhìn xem con mèo này chơi đến nhiều vui vẻ. Mỹ Vinh liếc miệng cười nói. Hừ. Trình Vũ đi đến lầu 1, đoạt lấy Mỹ Vinh trong tay que treo mèo, ngón trỏ ngón giữa bố lượng, dùng khớp xương nhẹ gõ nhẹ một cái Mỹ Vinh đầu. Ôi đau quá ghê tởm. Mỹ Vĩ hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau khổ bộ dáng. Trình Vũ sức mạnh đã xưa đâu bằng nay, thấy Mỹ Vĩ kia vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Trình Vũ cho rằng vừa nãy dùng sức quá mạnh, ánh mắt bên trong lộ ra lo âu nồng đậm tâm ý, vội vàng giúp Mỹ Vĩ vào đầu, làm sao vậy? Tiểu Long Long, đánh đau nhức ngươi sao? Nhìn thấy Trình Vũ kia lo lắng bộ dáng, Mỹ Vĩ trong lòng sinh ra một cô ấm áp, cười xấu nói, lừa gạt ngươi, chỉ là nhân loại tạp ngư, làm sao có khả năng tổn thương được bản long? Trời sinh tà ác ác long nhất tộc. Trình Vũ châm biếm nói, hai tay nắm nuốt Mỹ Vĩ gương mặt, đem Mỹ Vĩ gương mặt bóp tượng hamster giống nhau. Xin phép nghỉ lấy lại tinh thần. Ánh mắt u hoán nhìn về phía Mỹ Vi, đầu này long lão là ưa thích dùng que treo mèo treo trong nàng, thật sự là một đầu ác long. Linh Đạ, đi với ta bờ biển câu cá. Trước kia Xin Phèn Nhi đều là mang theo Linh Đạ cùng Hải Sạ cùng đi câu cá, Hải Sạ hiện tại sinh hải tử, cần tính dưỡng, chỉ có thể mang theo Linh Đạ đi câu cá. Được rồi, lão sư. Linh Đạ mới vừa rồi cùng Trình Vũ cùng nhau tắm rửa, bị Trình Vũ đến rồi một phát, trong lòng rất thỏa mãn, vui vẻ đi theo Xin Phèn Nhi câu cá đi. Đúng rồi, nhân loại, chúng ta long tộc không có mang hải tử quen thuộc, hải tử sinh ra tới, ngươi được bản thân mang, mệt nằm sấp ngươi. Mỹ Vĩ đúng Trình Vũ nói, "Ta." Trình Vũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Mỹ Na nghiêng thân thể, theo Trình Vũ đầu vai phía sau toát ra cái đầu, một đôi lông xù hai thú trắng như tuyết nhọn dựng thẳng, kinh hỉ nói, "Mỹ Vĩ, ta có thể giúp ngươi mang hải tử, ta thích nhất tiểu hải tử." "Ngươi có thể làm sao?" "Mỹ Na." Trình Vũ hiểu rõ Mỹ Na vô cùng thích tiểu bằng hữu, nhưng Mỹ Na có đôi khi không nhiều thông minh. "Làm nhưng không sao hết, ta có thể giáo Mỹ Vĩ hải tử đào hang là trên thế giới tối việc hay, Mỹ Vĩ hải tử khẳng định sẽ thích." Mỹ Na tự tin cười nói, Mỹ Vĩ trong đầu hiện ra Mỹ Nạ mang theo con của nàng đào hang chẳng cảnh, nhịn không được kéo ra khoe miệng, được rồi, hay là chính ta mang. Nói đùa, hai tử nhường đầu này lang mang, khẳng định sẽ mang lốc. Ngươi không phải nói long tộc không có mang hài tử quen thuộc sao? Mỹ Nạ hoài nghi. Mỹ Vĩ, không có cái thói quen này có thể chậm rãi dưỡng thành. Không thể giúp Mỹ Vĩ mang hài tử, Mỹ Nạ có chút thất vọng thở dài. Được rồi, hay là chính mình cùng Trình Vũ tạo hài tử tốt. Kéo Trình Vũ cánh tay, vui vẻ dựa vào trên người Trình Vũ, cùng Trình Vũ rán rán. Lâu như vậy chưa thấy Trình Vũ, rất nhớ Trình Vũ. Trình Vũ cùng Mỹ Nạ đi ra phòng khách, Hệ Dĩn ngồi trong đình viện phơi nắng, Chặt Lẹn ngồi ở Hệ Dĩn bên cạnh, cho Hệ Dĩn lột nho. Hệ Dĩn mang thai Trình Vũ hài tử, cho nên Chặt Lẹn chủ động chăm sóc Hệ Dĩn. Nhìn thấy Trình Vũ ra đây, Chặt Lẹn vui vẻ chạy đến Trình Vũ bên cạnh, hai tay giữ chặt Trình Vũ bàn tay lớn, màu đỏ nhạt hồ ly gấp thai tại Trình Vũ trên cánh tay cọ sát. Đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn về phía Trình Vũ kia gương mặt đẹp trai, "Trình Vũ đại nhân, ngươi không trong khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi nha." Chặt Lẹn đã là Trình Vũ nữ nhân, không che giấu chút nào đúng Trình Vũ thử nghiệm. Ta cũng thế. Trình Vũ đưa tay lột một lột chặt lên đầu, lông xù hồ ly gấp thai sở tới sở lui vô cùng dễ chịu. Cái này tiểu hồ nương quá đáng yêu. Tối nay tới ta căn phòng, ta cho ngươi xem cái đại bà bối. Ừ mừng. Chặt lên đỏ mặt, khẽ gật đầu. Trình Vũ đi vào hệ dìn bên cạnh, nghiêng đầu qua, đem lô thai áp vào hệ dìn phồng lên trên bụng, nghe một chút hệ dìn trong bụng có hay không có hải tử động tĩnh. Có âm thanh sao? Hệ dìn hé môi mỉm cười. Nghe trong chốc lát, Trình Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, không có. Chúng ta thần tộc thời gian mang thai quá dài, hẳn là hải tử còn chưa dậy thì thành hình. Hệ dìn thân làm cao cao tại thượng quang minh nữ thần, vừa phục khi còn sống, đúng Trình Vũ cũng không có cái gì tình cảm, vì bất ngờ mang thai Trình Vũ hải tử, thậm chí 10 phần căm hận Trình Vũ, muốn đem hải tử đánh dụ. Nhưng ở những thời giờ này ở chung bên trong, Trình Vũ ban ngày dùng mỹ thực thỏa mãn hệ dìn, buổi tối dùng cái kia thỏa mãn hệ dìn cùng Trình Vũ tình cảm ràng buộc càng ngày càng sâu. Hiện tại đã bị Trình Vũ chinh phục, vui lòng cho Trình Vũ sinh con. Hy vọng có thể tại người trông coi phát hiện ta trước đó, đem con của chúng ta sinh ra tới. Hệ dìn kiến thức qua lục địa sẽ sật bên ngoài kia 6 vị người trông coi cường đại, cho dù nàng thực lực trở lại đỉnh phong, cũng không phải 6 vị người trông coi đối thủ. Nếu trước giờ đem hải tử sinh ra tới, cho dù nàng bỏ mình, cũng sẽ không thai hỏa hải tử. Ngươi không có việc gì, ta bảo đảm. Trình Vũ lôi kéo hệ dìn tay, nhìn hệ dìn hai con ngươi, nghiêm túc cam kết. Thế nhưng, ngươi không thể có thể đánh được người trông coi. Hệ dìn có chút bận tâm Trình Vũ. Chúng ta tới tỉ thí một chút sức mạnh thế nào? Trình Vũ muốn thử xem chính mình hơn 1000 vạn thuộc tính sức mạnh đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Chương 462, thần bí mà cao quý Viêm Hoàng thị tộc, chương 462, thần bí mà cao quý Viêm Hoàng thị tộc. Hệ Dĩn hiểu rõ Trình Vũ từng cùng Mệ Vĩ Mẫu thân nọ tỷ gạn nạ chiến đấu, thực lực đại khái chia 5 năm, dạng này sức mạnh đủ để di sơn đảo hải, vượt xa nhân loại tầm thường cường giả, nhưng ở viễn cổ thần linh trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Càng đừng đề cập so với thần linh cường đại hơn người trông coi. Hệ Dĩn không muốn đả kích Trình Vũ lòng tin, "Trình Vũ, ta biết ngươi nghĩ bảo hộ ta, cái này khiến ta thật cao hứng." Nhưng hiện tại ta đã không phải là vừa phục sinh thời ta. Thực lực của ta khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ một nửa, tương đương với nửa cái chân chính thần linh. Bán thần sao? Ta còn là muốn thử xem. Nỗ lực hơn 5 tháng vất vả cần cù cùng mồ hôi, một ngày một đêm bạo gan giá trị cảm xúc tích cực. Trình Vũ nghĩ kiểm tra một chút mình bây giờ mạnh cỡ nào. Thấy Trình Vũ kiên trì, là lão bà, hệ gìn hay là thỏa mãn Trình Vũ. Đứng dậy, cùng Trình Vũ đứng đối mặt nhau, nâng lên cánh tay phải, khuỷu tay vô lượng, vậy liền thử một chút đi. Hai người sức mạnh quá mức cường đại, tại trên bàn đá vật tay, có thể chấn vỡ bàn đá. Trình Vũ đồng dạng nâng lên cánh tay phải, khuỷu tay đối lượng, ngón tay cái cùng hệ dìn ngón tay cái cùng dựa vào, cầm đối phương bàn tay. Chặt lẻn, Mỹ Nạ, các ngươi đi ra điểm. Trình Vũ lo lắng có thể làm bị thương hai nàng. Chặt lẻn cùng Mỹ Nạ vội vàng lẫn mất xa xa hai cặp con mắt trợn mắt nhìn lão đại, tò mò Trình Vũ cùng hệ dìn ai mạnh hơn. Nâng cao bụng lớn hệ dìn hít sâu một hơi, nhắc nhở, ta muốn phát lực. Đến đây đi. Trình Vũ cánh tay cơ thể kéo căng, ứng đối sắp đến khủng bố sức mạnh. Bành. Hệ dìn phát lực trong nháy mắt, mặc dù cơ thể không nhúc nhích, nhưng không khí chung quanh vẫn như cũng là chấn khai một vòng sóng khí, có thể thấy được kia cố lực lượng mạnh mẽ. Vì lo lắng làm bị thương Trình Vũ, hệ dìn ban đầu cũng không đem hết toàn lực. Phát lực nha. Trình Vũ không có cảm giác nào, cho rằng hệ dìn chưa phát lực. Ta đã phát lực. Hệ dìn có chút sững sờ, như thế cường đại sức mạnh, Trình Vũ cổ tay thế mà không nhúc nhích tí nào. Trình Vũ đồng dạng có chút sững sờ, thật hay giả? Tại sao ta cảm giác không đến? Hệ dìn dần dần tăng lớn sức mạnh. Trình Vũ bắt đầu cảm nhận được hệ dìn sức mạnh vô cùng yếu ớt, không đủ để đem cổ tay của hắn bẻ đi. Hệ dìn sử dụng ra sức mạnh càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem hết toàn lực, đen nhánh tóc dài không gió mà bay, không khí chung quanh cũng vì hệ dìn sức mạnh mà run rẩy kịch liệt, tán phát khủng bố từ trường làm cho người e ngại. Trình Vũ đứng ở hệ dìn đối diện, gìn giữ cố định tư thế, không núp đích, không có bị hệ dìn dung chuyển nửa phần. Hệ dìn sức mạnh cùng Trình Vũ so ra, dường như một con tiểu chim sẻ cùng một cái nam tử trưởng thành sức mạnh. Trình Vũ, ngươi sức mạnh làm sao biến được mạnh như vậy? Hệ dìn tối cường đại lực lượng là sức mạnh quang minh, nhục thân sức mạnh cũng không phải nàng cường hạng, nhưng dù vậy, nàng cũng là một vị thần linh. Hiện tại sức mạnh đã đến đỉnh phong thời kỳ sức mạnh 1/2, 10 phần đáng sợ. Trình Vũ sức mạnh lại còn muốn phía trên nàng. Trình Vũ không thể nào nói hắn có hệ thống hắc, cho dù nói ra, Hệ Dĩn cũng không thể nào hiểu được hệ thống hắc là cái thứ gì. Thế là giải thích nói, ta là Viêm Hoàng thị tộc hậu nhân, thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực. Hệ Dĩn lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy, nàng hôm qua nghe Trình Vũ đã từng nói, Trình Vũ đến từ một cái cổ lão mà cao quý chủng tộc loài người chi nhánh, Viêm Hoàng thị tộc. Cái đó thần bí Viêm Hoàng thị tộc, thậm chí liền thân là thần linh nàng đều chưa nghe nói qua. Trên viên tinh cầu này bí ẩn xa so với tưởng tượng nhiều. A Hệ Dìn thẩm nghĩ trong lòng. Các ngươi Viêm Hoàng thị tộc ở địa phương nào? Hệ Dìn tò mò hỏi. Trình Vũ, Viêm Hoàng thị tộc đã biến mất, ta là cái cuối cùng Viêm Hoàng tộc nhân. Cường đại như vậy chủng tộc thế mà biến mất. Hệ Dìn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trình Vũ biên không nổi nữa, dứt khoát giật ra trọng tâm câu chuyện, đúng Hệ Dìn hỏi, Hệ Dìn, ta hiện tại sức mạnh cùng người trông coi so ra làm sao? Không biết. Hệ Dìn lắc đầu. Vừa nãy vừa tay, Hệ Dìn không cách nào dung chuyển Trình Vũ mảy may, không rõ ràng Trình Vũ trên lực lượng hạn ở đâu. Được rồi. Trình Vũ thở dài, ổn thỏa trên hết. Qua một đoạn thời gian lại đi Hồng Nguyệt Đế Quốc soát giá trị cảm xúc tích cực. Dù sao sức mạnh cùng thuộc tính phòng ngự không có hạn mức cao nhất, soát cao một chút, nhất định phải bảo hộ Hệ Dìn. Ta phải đi ra ngoài một bận, buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Trình Vũ sờ sờ Hệ Dìn đầu, ừ mừng. Cao cao tại thượng thần linh gả cho nhân loại bình thường, Hệ Dìn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu. Nhưng mà hiện tại Hệ Dìn hiểu rõ Trình Vũ là thần bí mà cao quý Viêm Hoàng thị tộc hậu nhân, tâm lý đốn thời cân đối nhiều. Trình Vũ đại nhân, ngươi đi đâu vậy? ta đi chung với ngươi. Tiểu hồ nương chặt lẹn từ trong nhà chạy đến, đi theo sau Trình Vũ. Ta đi sòng bạc Kim Sa. Trình Vũ muốn đi tìm họ Tỷ Gạn Nạ, hỏi nàng một chút nhóm Hắc Long nhất tộc thời gian mang thai là bao lâu. Chặt lẹn lôi kéo Trình Vũ tay. Trình Vũ đại nhân bàn tay lại rộng rãi lại ôn hòa, để người rất có cảm giác an toàn. Chặt lẹn trên mặt mang lên nụ cười hạnh phúc. Chặt lẹn, mẫu thân ngươi trôi qua thế nào? Trình Vũ nhớ ra chặt lẹn mẫu thân Cổ Lìn, một vị hết sức xinh đẹp hồ nhân tộc thiếu phụ, có 6 đầu tuyết trắng cái đuôi, gấp 6 lần vui vẻ. Mẫu thân tự học thợ may tay nghề, mỗi ngày mua rất nhiều vải vóc, trong nhà thiết kế trang phục. Trước có trời mới biết hạt xạ tỷ tỷ sinh bảo, hai ngày này nên tại làm tiểu hài tử trang phục đi. Chặt lẹn nói. Trình Vũ hai cái nhặt mẫu, một cái nhiễm lên đánh bạc, một cái ưa thích làm thợ may. Trình Vũ cùng chặt lẹn rời khỏi trang viên về sau, Mỹ Nạ từ trong nhà đi ra, tự đủ, lần đầu tiên thấy Trình Vũ lúc, hắn hẳn là không mạnh như vậy à? Hẹ gìn nhớ tới, Mỹ Nạ trước hết nhất biết nhau Trình Vũ, là Trình Vũ thứ một cái lao bà, đúng Mỹ Nạ hỏi, Mỹ Nạ, ngươi biết Trình Vũ lúc, Trình Vũ khoảng mạnh cỡ nào? Chiến sĩ bậc 3 đi, không đúng, cũng có thể là bậc 4, dù sao không có hiện tại khoa trương. Mỹ Nạ hoang mang khó hiểu, mặt buồn rười rượi, ta mỗi ngày nỗ lực rèn luyện thể phách, đến hiện tại vẹn vẹn là một tên chiến sĩ bậc 2. Bình thường cũng không gặp Trình Vũ sao rèn luyện thể phách, lại có thể cùng thần linh vào tay, Trình Vũ đến tuột cùng làm sao làm được? Nàng rõ ràng cố gắng như vậy, rèn luyện 2-3 năm, vẹn vẹn tấn thăng một cái và dai, Trình Vũ mỗi ngày đều tại nằm ngửa màu cá, tấn thăng tốc độ tựa như tia chớp. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Nghe Mỹ Nạ tiểu nói này, Hẹ Dìn cảm thấy Trình Vũ thiên phú thực sự là khủng bố như vậy, nhiều nhường Trình Vũ dậy thì mấy năm, lục địa sẽ sật bên ngoài thần quốc chỉ sợ cũng không có người nào là Trình Vũ đối thủ. Nàng gặp được Trình Vũ, thực sự là quá may mắn. Ngao ô ngao ô. Mỹ Nạ đưa cổ, như là chó sói ngửa mặt rít gào. Mỹ Nạ, ngươi đang làm cái gì? Hẹ Dìn hỏi. Quá không công bằng, phát tiết một chút trong lòng đau buồn phẫn nộ. Mỹ Nạ nói. Khắc khổ sở, ngươi thiên phú thường thường, nỗ lực cũng vô dụng. Hẹ Dìn nhìn ra được Mỹ Nạ không có thiên phú gì, mở miệng an ủi Mỹ Nạ. Thật sự sao? Chẳng biết tại sao, Mỹ Nạ nghe được Hẹ Dìn lời an ủi, có loại nhàn nhạt yêu thương. Chương 463, bốc đồng nhạc mẫu đại nhân. Chương 463, bốc đồng nhạc mẫu đại nhân. Song bạc Kim Sa, ra vào đổ khách nối liền không dứt, trong sòng bạc tiếng người huyên náo. Gọi địa chủ. Không đoạn. Không đoạn. 42. Vương Tạc. Lục địa sẽ sật đánh bạc cách thức 10 phần đơn điệu, chính là đơn giản đổ xúc sắc, so với lớn nhỏ. Vì gia tăng đánh bạc thú vị tính, Trình Vũ cho Cutter vẽ qua một bộ bài bộ kẹ, giáo Cutter đấu địa chủ, đấu lưu, tặc kim hoa này ba loại cách chơi, Cutter đem này ba loại bài bộ kẹ cách chơi tại sòng bạc trong mở rộng, rộng bị khen ngợi. Đến mức trong sòng bạc khắp nơi là gọi địa chủ đấu địa chủ âm thanh. Sòng bạc cửa, một tên thân mang màu đen váy dài mỹ lệ nữ tử đi vào sòng bạc Kim Sa, màu đen trên váy dài điểm xuyết lấy cùng loại loài cá lân phiến hoa văn. Dáng vẻ thon dài, sóng mũi cao dưới, thần sắc như kiểu diễm cánh hoa hồng, có hơi dương lên khỏe miệng mang theo một cỗ thành thục phong vận. Ngạo nhân đường cong, trước ngực một đôi ngạo nhân đại lôi, đủ để thu hút bất luận cái gì nam nhân ánh mắt. Tóc dài màu bạc ở giữa, một đôi sừng rồng đen dị thường dễ thấy. Vậy đen váy dài nữ tử đi đến lễ tân chỗ, đánh cược chàng lao bản Cutter nói, "Cutter, cho ta mượn ít tiền, hôm nay ta muốn đại sát tứ phương." "Được rồi, họ Tỷ Gạn Nạ đại nhân." Cutter dáng người béo giống cầu giống nhau, mập mang trên mặt xiểm cười quyến rũ cho. Hắn hiểu rõ họ Tỷ Gạn Nạ là Trình Vũ nhạc mẫu, đúng họ Tỷ Gạn Nạ khách khí. Theo giới quẩy mặt xuất ra 50 cái kim tệ cho họ Tỷ Gạn Nạ là tiền đánh bạc, sau đó ở một bên sổ sách trên nhớ một bút, họ Tỷ Gạn Nạ 50 kim tệ. Nếu hướng sổ sách phía trước là xem, có thể nhìn thấy mấy đại thiên họ Tỷ Gạn Nạ vay tiền ghi chép. Họ Tỷ Gạn Nạ 10 kim tệ, họ Tỷ Gạn Nạ 60 kim tệ, họ Tỷ Gạn Nạ 189 kim tệ. Bạch Lộ Đảo đời sống buồn tẻ không thú vị, họ Tỷ Gạn Nạ lại chỉ có thể lợi tại Bạch Lộ Đảo, một cái vô tình phát hiện sòng bạc Kim Sa cái này thú vị chỗ, mỗi ngày chạy tới đánh bạc. Trầm mê đánh bạc, không cách nào tự kiềm chế, đã thua rất nhiều tiền. Đạ Vina mang họ Tỷ Gạn Nạ đại nhân qua bên kia bàn đánh bài. Cutter chỉ hướng cách đó không xa một tấm bài bổ kẹ bàn đánh bài, đúng một tên nữ tính người phục vụ phân phó nói. Nữ tính người phục vụ đang muốn mang họ Tỷ Gạn Nạ đi bàn đánh bài, họ Tỷ Gạn Nạ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một cô hoàng khí, bất mãn nói, tại sao lại là bài bộ kẹ? Ta muốn chơi xuất sắc. So với lớn nhỏ loại đó, sau đó đại sát tứ phương, đem đấu địa chủ thua tiền toàn bộ thắng quay về. Họ Tỷ Gạn Nạ đại nhân, ngươi muốn chơi xuất sắc thắng tiền, nhưng người khác không muốn đùa với ngươi, ta cũng không có cách nào. Cắt tơ mày nhíu lại thành một cái tám chữ, mặt mũi tràn đầy khốn cùng, trong lòng rất là bất đắc dĩ, họ Tỷ Gạn Nạ có thể thông qua xuất sắc âm thanh phán đoán xuất sắc điểm số, chơi xuất sắc, không ai chơi đến qua họ Tỷ Gạn Nạ. Vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, họ Tỷ Gạn Nạ thông qua chơi xúc sắc kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng đánh bạc là một hồi linh cùng trò chơi, có thua thì có thắng, họ Tỷ Gạn Nạ tay cầm thắng tiền, cũng liền mang ý nghĩa cái khác đổ khách tay cầm thua tiền. Thời gian dần trôi qua, thì không ai vui lòng cùng họ Tỷ Gạn Nạ ngồi lại. Chơi không được xúc sắc, họ Tỷ Gạn Nạ chỉ có thể chơi bài bộ kẹ, đấu địa chủ không cách nào tượng chơi xúc sắc như thế nghe thanh minh lớn nhỏ, họ Tỷ Gạn Nạ trình độ chơi bài lại kém, chơi xúc sắc kiếm tiền toàn bộ chuyển vật đi, còn đang ở Cutter nơi này cho mượn rất nhiều tiền. Ta mặc kệ, ta nay tiên nhất định phải chơi xúc sắc. Họ Tỷ Gạn Nạ cậy mạnh nói. Cái khác đồ khách không muốn cùng họ Tỷ Gạn Nạ chơi, cũng không thể ép buộc cái khác đồ khách cùng họ Tỷ Gạn Nạ chơi đi. Cutter vuốt cái chán, có chút hao tổn tâm trí, lãnh chúa đại nhân vị này nhạc mẫu chắc chắn khó hầu hạ. Ngay tại Cutter làm khó thời điểm, Trình Vũ mang theo chặt lẹn đi vào sòng bạc. Nhìn thấy Trình Vũ đến, Cutter giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến Trình Vũ bên cạnh, "Lãnh chúa đại nhân, ngài nhạc mẫu không nên chơi xúc sắc, nhưng nơi này đồ khách không ai vui lòng cùng với nàng chơi, người xem làm sao bây giờ?" "Vì sao không ai vui lòng cùng với nàng chơi xúc sắc?" Trình Vũ hoài nghi hỏi. Carter, nàng có thể nghe thanh âm phân rõ xúc sắc điểm số. Họ tỷ gạ nạ chơi xúc sắc thì cùng mở hặc giống nhau. Trình Vũ hướng họ tỷ gạ nạ đi qua, khuyên, nhạc mẫu, không ai vui lòng đùa với ngươi xúc sắc, ngươi chơi bài bổ kẹ cũng giống như nhau nha. Không, bản long muốn chơi xúc sắc, bản long muốn đại sát tứ phương. Những thứ này nhân loại nho nhỏ ngay cả bản long nhỏ như vậy yêu cầu đều không thể thỏa mãn, bản long muốn phát báo tố. Họ tỷ gạ nạ mười phần tùy hứng điệu kêu la. Nàng từng tại tỉnh Đông Nam trong vùng đầm lầy nằm ngáy o o, trên người tản mát sức mạnh hắc ám nhường hơn phân nửa tỉnh Đông Nam lâm vào hắc ám triều tịch, tai họa hơn ngàn vạn người. Tại quan niệm của nàng trong, nhân loại cùng con kiến không có gì khác biệt. Những thứ này nhân loại nhỏ bé dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, quả thực là không muốn sống. Đột nhiên dậm chân, tất cả sòng bạc kim sa cũng tại lay động. Mặc dù họ tỷ gạ nạ sức mạnh bị hệ dìn phong ấn, nhưng cũng không hề hoàn toàn phong ấn nhục thể của nàng sức mạnh, vẫn như cũ có bậc 6 tả hữu thực lực. Ta đi, ngươi đầu này ác long. Hắc long nhất tộc quả nhiên đều không phải là người lương thiện. Trình Vũ kiềm chế là có hạn độ, đưa tay bắt lấy họ tỷ gạ nạ sừng rồng, dừng lại cùng lay. Ôi, Khát Dung, Khát Dung, đầu lát hôn mê. Bị Trình Vũ bóp chặt vận mệnh sừng rồng, lắc tới lắc lui, họ tỷ gạ nạ cảm giác đầu choáng váng, không dừng lại xin tha. Tiểu thi trừng trị sau đó, họ tỷ gạ nạ đàng hoàng hơn, Trình Vũ buông ra họ tỷ gạ nạ sừng rồng. Họ tỷ gạ nạ hung dữ chằm chằm vào Trình Vũ, khinh thường nói, ha ha, nhân loại tạp ngư. Ngươi cùng mệ vị thật sự là một cái khuôn đúc ra tới. Trình Vũ kinh ngạc nói, long tộc chi thức cùng sức mạnh dựa vào huyết mạch truyền thừa. Mặc dù họ tỷ gạ nạ sinh hạ mệ vị sau không bao lâu liền rời đi, nhưng này câu nhân loại tạp ngư lại thông qua huyết mạch di truyền cho mệ vị. Làm nhưng, mệ vị thế nhưng nữ nhi của ta. Họ tỷ gạ nạ thản nhiên nói, ngươi đến nơi này tìm ta có chuyện gì? Mệ vị không phải mang thai sao? Ta muốn hỏi một chút nhạc mẫu, các ngươi hắc long nhất tộc thời gian mang thai là bao lâu? Trình Vũ nói rõ với họ tỷ gạ nạ ý đồ đến. Ồ, muốn cầu cạnh ta sao? Họ tỷ gạ nạ nheo lại hai con mắt màu xanh lam, khoe miệng liệt lên một đạo đường cong, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Như vậy đi, chúng ta tới chơi đấu địa chủ, thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hắc long nhất tộc thời gian mang thai. Nếu ngươi thua, nhất định phải bị bản long giẫm tại dưới chân. Mới vừa rồi bị Trình Vũ bắt lấy sừng rồng dừng lại cùng ngay, họ tỷ gạ nạ trong lòng đúng Trình Vũ có hoa khí, sức mạnh không sánh bằng Trình Vũ, vậy liền thông qua đánh bạc đánh bại Trình Vũ. Nghe trong sòng bạc lão đổ khách nó nói, Trình Vũ chưa từng tới bao giờ sòng bạc kim sa đánh bạc, họ tỷ gạ nạ suy đoán Trình Vũ là tân thủ, chơi không lại trong sòng bạc những kia lão đổ khách, còn chơi không lại một cái tân thủ sao? Vừa năng hưởng thụ hành hạ người mới vui vẻ, tháng sau đó cũng có thể đem Trình Vũ tên hôn đản này giẫm tại dưới chân. Nghĩ cũng kích thích. Không phải đâu, nhạc mẫu, ta là tân thủ, sẽ không chơi đấu địa chủ. Trình Vũ làm bộ nói. Ha ha ha, quy tắc rất đơn giản, ngươi xem xét rồi sẽ. Họ tỷ gạ nạ giống như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Được rồi, vậy ta thử một chút. Trình Vũ đáp ứng họ tỷ gạ nạ đề xuất, hắn sẽ không nói cho họ tỷ gạ nạ, hắn từng tại sung sướng đấu địa chủ bội số lớn chàng đánh ra qua 16 tháng liên tiếp chiến tích. Chương 464, nhạc mẫu đại nhân, ngươi cũng không muốn biến thành nô lệ của ta đi. Chương 464, nhạc mẫu đại nhân, ngươi cũng không muốn biến thành nô lệ của ta đi. Trong sòng bạc tiếng người huyên náo dị thường. Mỹ nữ người phục vụ xách tấm nước, qua lại bàn đánh bài ở giữa, cho đổ khách nhóm bưng trà rót nước. Trình Vũ tại sòng bạc trong tùy tiện tìm cái dân cờ bạc, tổ ba người thành một cái ván bài, cùng nhau đánh bài. Họ tỷ gạ nạ phụ trách tẩy bài, đem một chồng rửa sạch bài bổ kẹ đặt ở cái bàn ở giữa, ba người bắt đầu sờ bài. Thanh thứ nhất sờ bài kết thúc, Trình Vũ khí định thần nhàn liếc một chút trong tay mình bài. A a này bài thực sự là tuyệt, 34.567 thiếu cái 5. Một cái 3. Một cái 8. Một cái 2. Tiểu vương. Đại vương. 4-5. Nếu không lên. Họ tỷ gạ nạ đánh bài có hai cái quen thuộc, một là bất luận bài tốt kém bài, cũng thích đấu địa chủ, thưởng thụ một chọi hai khoái cảm, hai là một lời không hợp thì ném bom, tiền kỳ dùng trong tay hàng hiệu để ép người khác đánh, tuyệt đối không cho đối thủ phản kích cơ hội, chủ đánh một cái kích thích. Nhưng tiểu này đấu pháp cũng có một tệ nạn, chính là đánh tới hậu kỳ trong tay chỉ còn một ít tiểu bài. Trình Vũ mặc dù vận khí không bằng họ tỷ gạ nạ, cầm tới bài tương đối kém, nhưng cùng một cái khác đồng đội đánh phối hợp, vẫn như cũ có thể thắng được họ tỷ gạ nạ tay mơ này. Ngay cả đánh năm thanh về sau, họ tỷ gạ nạ bị đánh ngộng, nàng rõ ràng mỗi thanh cũng cầm tới bài tốt, chính là đánh không lại Trình Vũ hai người. A, tại sao có thể như vậy? Họ tỷ gạ nạ hai tay tóm lấy tóc bất lực phẫn nộ, một đầu vừa ngã vào bàn đánh bài bên trên, tóc bạc lộn xộn, ánh mắt trống rỗng, giống như chết mơ ước cá ướp muối. Nhạc mẫu, bài của ngươi kỹ không được a. Trình Vũ chào phúng một câu. Ghê tởm, tiếp tục tới. Họ tỷ gạ nạ gật gù đắc ý địa ngồi thẳng người, lại lần nữa chấn tác tinh thần, cùng Trình Vũ đấu địa chủ. Không tin không thắng được Trình Vũ cái này tân thủ. Tẩy bài, sờ bài, lý bài. Thanh thứ 6 đối cục bắt đầu. Một lốc. Nếu không lên. Nếu không lên. Liên đối. Nếu không lên. Nếu không lên. Thanh thứ 6, họ tỷ gạ nạ vận khí so với 5 vị trí đầu đem còn tốt hơn, hai thanh bài ném ra, trong tay thì thừa hai tấm bài. Trình Vũ nhìn một chút trong tay mình bài, phát hiện đại tiểu vương cũng không ở trong tay chính mình, thầm nghĩ trong lòng, ta đi, không phải là kia hai tấm bài à. Ha ha ha, cuối cùng thắng một cái, an ta một phát vương tạc. Con ngươi màu xanh lam trường lớn lao đại, họ tỷ gạ nạ kích động đến nhảy lên ghế, vung lên cánh tay, đem trong tay hai tấm lá bài đập tầm ầm ở trên bàn. Một kích này sức mạnh kinh người, hai tấm lá bài tiếp xúc mặt bàn trong nháy mắt, tựa bom giống nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem bàn đánh bài ném ra cái đại lỗ thủng. Thật vương tạc. Tất cả sòng bạc kim sa đổ khách tất cả đều nhìn về phía bên này, không biết chuyện gì xảy ra. Ta nói nhạc mẫu đại nhân, ngươi có thể hay không khắc kích động như vậy? Trình Vũ nhìn một chút trên bàn lỗ thủng lớn, đúng họ tỷ gạ nạ châm biếm nói. Ha ha ha, ta thực sự là quá mạnh mẽ. Hai người các ngươi mau đưa tiền. Đứng ở trên ghế họ tỷ gạ nạ chống lạnh, đắc ý cười to. Trình Vũ không thể không bội phục cỏ tỷ gạ nạ vật khí, thế mà năng cầm tới như bức như vậy bài. Một kim tệ cất bước, Vương Tạc thêm mùa xuân, Trình Vũ cùng một tên khác bài bạn mỗi người cho họ tỷ gạ nạ 4 mai kim tệ. Vừa nãy họ tỷ gạ nạ hướng Cutter cho mượn 50 kim tệ, thua liền 5 thanh, thắng một cái, hiện tại tổng cộng còn lại 39 kim tệ. Tiếp theo đêm. Trình Vũ thúc giục nói, hắn muốn thắng quang họ tỷ gạ nạ tiền. Chắc Lên đứng ở Trình Vũ phải sau bên cạnh, đối với nàng một cái sẽ không đấu địa chủ người mà nói vô cùng nhàm chán, thấy vậy đều nhanh ngủ thiếp đi, thế là ngồi vào Trình Vũ bên cạnh, ôm chính mình lông xù đôi cáo, dựa vào trên người Trình Vũ nghỉ ngơi. Tiếp xuống ván bài, không có vận may sức mạnh ra chỉ họ tỷ gạ nạ bị bại rất nhanh, còn lại 39 kim tệ thua sạch sành sanh. Ai nha, Trình Vũ ngươi một cái người mới học, sao lợi hại như thế? Bị một cái người mới học đánh bại, họ tỷ gạ nạ không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi, nàng đều mảnh lại mấy tháng đấu địa chủ, thế mà không bằng một cái tân thủ. Đấu địa chủ mà thôi, không phải có tay là được sao? Trình Vũ tiếp tục chào phúng họ tỷ gạ nạ. Ngày mai lại đến, ta nhất định phải thắng tiền của ngươi. Họ tỷ gạ nạ kéo tay áo, một bộ dáng vẻ không phục, thuộc về là lại thái lại mê. Còn tới, ngươi có tiền sao? Trình Vũ nhíu mày, rêu rêu nói. Ta. Họ tỷ gạ nạ nhớ tới, nàng tiền đánh bạc đều là hướng sòng bạc kim sa mượn. Lúc này, Cutter mang theo sổ sách đi tới, lãnh chúa đại nhân, ngài nhạc mẫu tổng cộng hướng chúng ta sòng bạc kim sa cho mượn 10.294 kim tệ, hiện nay một phần đều không có còn. Họ tỷ gạ nạ không chỉ chơi đến thái, với lại chơi đến lại, vẹn vẹn một tháng thì thiếu hơn vạn kim tệ khoản tiền lớn. Trình Vũ mặt gần sát họ tỷ gạ nạ mặt, cười lạnh nói, kiệt kiệt kiệt, dựa theo Hắc Nhật Đế quốc pháp luật, thiếu nợ không trả, là muốn biến thành nô lệ. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi cũng không muốn biến thành nô lệ của ta đi. Họ tỷ gạ nạ cao mày, ta thiếu sòng bạc kim sa tiền, liên quan gì tới ngươi? Lãnh chúa đại nhân là sòng bạc kim sa phía sau màn đại lão bản, ngài thiếu sòng bạc kim sa tiền chẳng khác nào thiếu lãnh chúa đại nhân tiền. Cutter vừa đến chỗ tốt địa nói thêm. Cái gì? Họ tỷ gạ nạ nghĩ đến về sau biến thành Trình Vũ nô lệ, bị Trình Vũ cùng nữ nhi của mình làm người giúp việc sai sự, nghĩ cũng nhức đầu. Về sau không cho phép lại đánh bạc, trước đó nợ nần thì xóa bỏ. Trình Vũ cũng không là thực sự muốn để họ tỷ gạ nạ khi hắn nô lệ, chủ yếu là muốn giúp họ tỷ gạ nạ bỏ bài bạc. Họ tỷ gạ nạ đã chạy tới ôm Trình Vũ cánh tay, một đôi mềm mại đại bạch thố đè vào Trình Vũ trên cánh tay, khẩn cầu, bạch lộ đảo đời sống quá nhàm chán, ta chỉ có ngần ấy ham muốn nhỏ, ngươi cũng muốn tức đoạt sao? Trình Vũ suy nghĩ một lúc, họ tỷ gạ nạ bị hệ dịn giam cầm tại bạch lộ đảo, xác thực vô cùng nhàm chán, đánh bài là một loại không tệ tiêu khiển cách thức, tiểu độ tính tình, đánh cược lớn thương thân. Cutter, về sau mỗi ngày chỉ cho phép cấp cho nàng một kim tệ. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Cutter không người trả lời. Không phải, Trình Vũ, một kim tệ chơi như thế nào? Đều không đủ ta một cái bài thua. Ngươi sẽ không chơi nhỏ một chút như sao? Họ tỷ gạ nạ là Trình Vũ nhạc mẫu, cùng Trình Vũ coi như là người một nhà, dựa theo họ tỷ gạ nạ tiểu này bại ra tốc độ, Trình Vũ có tiền nữa đều sẽ bị nàng bại quang. Nhỏ một chút nhi chưa đủ kích thích. Mỗi ngày chỉ cấp ngươi một kim tệ, mê không chơi. Hắn ghê tởm nhân loại. Họ tỷ gạ nạ bị phong ấn thực lực, đánh không lại Trình Vũ, nếu không cao thấp được cùng Trình Vũ đánh một trận. Các ngươi Hắc Long nhất tộc thời gian mang thai bao lâu? Quên hẳn là hơn một năm, không đến hai năm. Họ tỷ gạ nạ nghi ngờ mấy vì lúc, cũng không hề để ý cụ thể mang thai bao lâu, khoảng chính là một thời gian hai năm. Ta đi rồi. Trình Vũ chuẩn bị mang theo Chặt Lẹn rời khỏi sòng bạc kim sa. Cutter cầm sổ sách đuổi theo, lãnh chúa đại nhân, ngài nhạc mẫu trước đó thiếu sổ sách muốn xóa bỏ sao? Không, sau đó cấp cho tiền của nàng, mỗi bút chứng cũng nhớ rõ ràng, về sau tìm nàng còn. Nói đùa, hơn một vạn kim tệ, làm sao có khả năng xóa bỏ? Đúng, lãnh chúa đại nhân. Trình Vũ cùng Chặt Lẹn đi ra sòng bạc kim sa. Trình Vũ đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Chặt Lẹn nghiêng đầu hỏi. Đi xem mẫu thân ngươi. Trình Vũ thăm hỏi hết họ tỷ gạ nạ vị này nhạc mẫu, lại đi xem xét một vị khác nhạc mẫu. Chương 465, sáu đầu cái đuôi vui vẻ, chương 465, sáu đầu cái đuôi vui vẻ. Trình Vũ cùng Chặt Lẹn đi vào mẫu thân của nàng Cô Lìn trang viên nhỏ, trong tiểu viện hoa tươi nở rộ, ong bướm thành đàn, xa xa có thể ngửi được thấm vào ruột gan hương hoa. Dung mạo tuyệt cao áo trang thiếu phụ ngồi tại trong viện, non mềm da thịt dưới ánh mặt trời sáng long lanh như tuyết, sau lưng sáu đầu thật dài tuyết trắng cái đuôi to, trên không trung tùy ý đung đưa, nhìn qua rất tốt lột dáng vẻ. Mẫu thân. Chặt Lẹn hướng trong đình viện Cô Lìn hưng phấn hô to một tiếng, phóng tới Cô Lìn, đầu nhập Cô Lìn trong ngực, đầu trong ngực Cô Lìn cọ qua cọ lại. Chặt Lẹn trên mặt lộ ra từ ái nụ cười, Cô Lìn giang hai cánh tay ôm lấy Chặt Lẹn, mặc dù Chặt Lẹn đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt Cô Lìn, Chặt Lẹn vĩnh viễn cũng là hải tử. Trình Vũ, cảm ơn ngươi chăm sóc ta cùng Chặt Lẹn. Cô Lìn kia tóc dài màu trắng tập kết một cái thật dài đại bím tóc, khoác lên trước người, mặt mày mỉm cười, nhìn về phía cửa Trình Vũ, gẹo gẹo tóc mai. Trình Vũ đi vào sân, Chặt Lẹn là lao bà của ta, ngươi là nhạc mẫu ta, chăm sóc mẹ con các ngươi hai người là cần phải. Đi vào ngồi đi. Cố Lìn duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ bên cạnh ghế đá, mời Trình Vũ vào trong. Trình Vũ ngồi vào ghế trước, chú ý tới Cố Lìn mặc trên người cái tiên nguyệt màu trắng váy dài, tiểu dáng cùng sườn sám mười phần cùng loại. Màu xanh nhạt dán thân dài váy, váy một thẳng kéo dài đến mắt cá chân, cắt xén được vừa đến chỗ tốt, phát họa ra Cố Lìn hơi có vẻ đầy đà thân thể đường cong. Hai con đại bạch thố nhét chung một chỗ, móc ra một đạo thật sâu khe rãnh, xíu xiu vòng eo tại gấp thân dài váy bọc vào không đủ một nắm, toàn thân tản ra thành thục phong vận. Cố Lìn sóng mắt lưu chuyển, hình như có huyền chuyển thu thủy, thấy Trình Vũ nhìn nàng chằm chằm, đứng dậy đi một vòng. Hào phóng hướng Trình Vũ biểu hiện ra, đây là chính ta thiết kế trang phục, ngươi thấy thế nào? Nhìn rất đẹp. Trình Vũ tán dương. Thua thiệt Cố Lìn nghĩ ra được này chủng loại dường như sườn sám thiết kế, sườn sám có thể nhất bày ra phong vận của thiếu phụ. Đúng rồi, ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đưa ngươi ý đồ. Cố Lìn ôn nhu cười một tiếng, quay người vào nhà. Trình Vũ có chút hiếu kỳ, Cố Lìn muốn đưa hắn cái quái gì thế? Lúc này, Chặt Lẹn nhảy đến Trình Vũ trong ngực, thân thể mềm mại ngây ngô non nớt, hai tay ôm Trình Vũ cổ. Trình Vũ một tay lột nhìn Chặt Lẹn hổ thai, một tay lột nhìn Chặt Lẹn đuôi cáo, thú thai nương thai thú cùng cái đuôi thực sự là quá tuyệt vời. Không đầy một lát, Cố Lìn cầm mấy món hải nhi mặc quần áo đi ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa khẩu, liền thấy Chặt Lẹn trong ngực Trình Vũ làm nũng. Nàng sững sờ ở tại chỗ, trong lòng có điểm hâm mộ Chặt Lẹn. Ở tại nơi này cái trang viên nhỏ mặc dù ăn mặc không lo, nhưng ngẫu nhiên đêm dài đằng đẵng sẽ cảm thấy nhàm chán. Đi đến trong đình viện, đem năm kiện hải nhi trang phục đặt lên bàn. Nghe nói tộc nhân Ngư tiểu công chúa sinh con ta làm mấy bộ y phục, ngươi xem một chút. Cố Lìn một người nhàn rỗi nhàm chán, theo Kim Sa trấn mua được vải vóc, làm lên thợ may. Đây là nhạc mẫu một phen tâm ý, không thể không thu. Trình Vũ đem năm kiện hải nhi trang phục thu nhập kho hệ thống, ta lấy về thử một chút. Ừ mừng. Cố Lìn ánh mắt nhìn về phía Trình Vũ, cường tráng tráng kiện dáng người tràn ngập dương cương chi khí, tướng mạo cũng là xuất khí bức người, càng xem cái này con rể càng thỏa mãn. Chắc lẹn, ngươi là Trình Vũ lão bà, về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ Trình Vũ. Ta hiểu rồi, mẫu thân. Chắc lẹn xinh xắn hướng Cố Lìn trước mắt, lẻ lưỡi. Trình Vũ đại nhân đối nàng cùng mẫu thân tốt như vậy, làm nhưng muốn hảo hảo hầu hạ Trình Vũ đại nhân. Nhìn thấy Cố Lìn lông trên đuôi có chút lộn xộn, Chặt Lẹn theo Trình Vũ trong ngực nhảy xuống. Mẫu thân, ngươi lực đâu? Ta giúp ngươi trải một chút cái đuôi. Trước kia tại rừng người bạn, Chặt Lẹn cùng Cố Lìn mẫu nữ hai người sống nương tựa lẫn nhau, Chặt Lẹn thường xuyên giúp Cố Lìn trải vớt cái đuôi. Cố Lìn trên mặt ôn nhu ý cười, từ trong ngực lấy ra một cái lược gỗ cho Chặt Lẹn, nhường Chặt Lẹn giúp nàng trải vớt lông trên đuôi. Cố Lìn có sáu đầu màu trắng đuôi cáo, trải vớt lên lượng công việc so với trước kia lại. Chặt Lẹn cười lấy đúng Trình Vũ hỏi, Trình Vũ đại nhân, ngươi muốn tới giúp ta mẫu thân trải cái đuôi sao? Trình Vũ vô cùng thích lột thú thai nương cái đuôi, nhưng cái đuôi là tộc thú nhân tương đối mẫn cảm bộ vị, Cố Lìn lại là Trình Vũ nhạc mẫu, lo lắng mạo phạm Cố Lìn. Tham dò tính địa đúng Cố Lìn hỏi, cái đó, nhạc mẫu, ta giúp ngươi trải cái đuôi, có thể chứ? Vậy liền làm phiền ngươi. Cố Lìn không phải thiếu nữ, không có Chặt Lẹn như thế thật trọng, trong lòng nghĩ sao nói vậy, bằng lòng Trình Vũ cho nàng trải vớt cái đuôi. Trình Vũ đi trong phòng lấy ra một cái lược gỗ, chạm sau lưng Cố Lìn, giúp Cố Lìn trải vớt cái đuôi hảo. Bắt lấy Cố Lìn một cái đuôi cáo, lông xù lông hồ ly theo bàn tay làn ra xẹt qua xúc cảm, giống như một mảnh nhu hòa đám mây phất qua lòng bàn tay. Theo lông hồ ly sinh trưởng phương hướng chậm rãi lột qua khứ, có thể cảm nhận được mỗi một cây lông tơ thuận hoạt cùng mềm mại, chúng nó tinh mịn địa chen chúc một chỗ, mang theo có hơi có giãn, như là tại đầu ngón tay dưới giường mở một tầng ấm áp đun thảm. Trình Vũ một tay tóm lấy Cố Lìn cái đuôi, một tay cầm lược, chậm chạp trải vớt. Trượng phu sau khi chết, liền không có nam nhân gặp mặt Cố Lìn đuôi cáo, cảm nhận được Trình Vũ trên bàn tay ấm áp, Cố Lìn thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lông xù đuôi cáo hơi rung nhẹ, phản phất là tại đáp lại phần này thân mật. Vừa mềm lại ấm áp màu trắng đuôi cáo, Trình Vũ nghiêm túc trải vớt, đem lung tung lông hồ ly trải vớt chỉnh tề. Trải vớt qua đi đuôi cáo, nhìn qua càng thêm mềm mại xinh đẹp. Nhạc mẫu, ngươi đuôi cáo thật xinh đẹp. Trình Vũ tán dương. Nghe được Trình Vũ tán dương, Cố Lìn trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng vẫn là hối hận địa thở dài, hạt dự, không đẹp, hoa tàn ít bướm. Không, nhạc mẫu vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Trình Vũ tiếp tục tán dương Cố Lìn. Trình Vũ này cũng chưa nói lời nói dối, Cố Lìn mặc dù ba mươi mấy tuổi, nhưng da thịt vẫn như cũ như thiếu nữ bóng loáng non mịn, đầy có giãn, tướng mạo nhìn qua cũng rất trẻ trung. Không nói cho người khác biết, người khác có thể ngộ nhận là Cố Lìn cùng Chặt Lẹn là một đôi tỉ muội. Cảm ơn. Cố Lìn cười nhạt một tiếng. Quá lâu không có đạt được nam nhân yêu thích, Trình Vũ ca ngợi chi từ nhường Cố Lìn đấy lòng sinh ra mấy phần mừng rỡ. Trình Vũ một bên giúp Cố Lìn trải vớt cái đuôi, một bên lột Cố Lìn cái đuôi, đem sáu đầu đuôi cáo cũng lột toàn bộ. Cố Lìn cái đuôi có hơi quan xoắn, vô tình hay cố ý phối hợp Trình Vũ. Trải qua một phen trải vớt, Cố Lìn cái đuôi trở nên dị thường mềm mại xoa tung. Chặt Lẹn đem lược còn cho Cố Lìn, mẫu thân, chúng ta đi. Trình Vũ trang viên ly nơi này không phải rất xa. Chặt Lẹn có thể thường xuyên đến thăm hỏi Cố Lìn. Lần sau lại đến chơi. Cố Lìn tiễn Trình Vũ cùng Chặt Lẹn tới cửa, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong con gái lại tới vấn an chính mình. Trình Vũ cùng Chặt Lẹn rời khỏi Cố Lìn trang viên, hướng bờ biển phương hướng đi. Ra biển miệng trên bến tàu, rất nhiều công nhân đang bận rộn dỡ hàng hàng hóa. Cùng Chặt Lẹn tay cầm tay, dọc theo đường bờ biển đi, gió biển thổi phật, mặt biển sóng cả phập phồng. Đi không bao xa, liền thấy Xin Phèn Nhỉ cùng lính đạo một người cầm một cái cần câu, tại bờ biển câu cá. Xin Phèn Nhỉ cái kia màu đen đuôi mèo nhổng lên thật cao, tả hữu lắc lư. Chương 466, Hải Khiếu cùng Cự Quy. Chương 466, Hải Khiếu cùng Cự Quy. Đại tế ti, Linh Đạ tỷ tỷ. Chặt Lẹn vui sướng huy động tay nhỏ, hướng đang câu cá Xin Phèn Nhỉ cùng Linh Đạ chào hỏi. Xin Phèn Nhỉ là tộc thú nhân đức cao vọng trọng lao tiền bối, tộc thú nhân người đều tôn xưng Xin Phèn Nhỉ là đại tế ti, mỹ nạ thường xuyên gọi Xin Phèn Nhỉ đại tế ti, cho nên Chặt Lẹn cũng xưng hô Xin Phèn Nhỉ đại tế ti. Nghe được âm thanh, ngồi ở trên đá ngầm Xin Phèn Nhỉ cùng Linh Đạ đồng thời quay đầu, nhìn về phía Trình Vũ bên này. Các ngươi sao lại tới đây? Xin Phèn Nhỉ cười lấy hỏi. Vẫn An Mệ Vi cùng Chặt Lẹn mẫu thân đi bờ biển về nhà. Trình Vũ mang theo Chặt Lẹn đi qua, đi đến Xin Phèn Nhỉ cùng Lính Đạ ở giữa ngồi xuống. Xem xét hai cái xinh xắn đáng yêu lão bà, Trình Vũ duỗi ra hai cái cánh tay, ôm hai người xíu xiu liều yêu, đem hai người kéo vào trong ngực. Xin Phèn Nhỉ cùng Lính Đạ đã là Trình Vũ nữ nhân, đúng Trình Vũ ngoan ngoãn phục tùng. Một trái một phải tựa ở Trình Vũ đầu vai, lông xù hai mèo đụng vào Trình Vũ phần cổ da thịt, có chút ngứa một chút. Chặt Lẹn đã chạy tới, ngồi vào Trình Vũ trong ngực. Bị ba nữ hải tử kẹp ở giữa, nghe trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Trình Vũ cảm giác cũng không tệ lắm. Trình Vũ cùng Xin Phèn Nhỉ ba người ngồi ở bờ biển đá ngầm rán, một bên câu cá, một bên thưởng thức trên biển phong cảnh. Xanh thẳm biển cả sóng cả phập phồng, ào ào sóng biển cọ rửa bến bờ biển bôi, tóe lên đóa đóa màu trắng bọt sóng nhỏ. "Mèo con, các ngươi câu được cá sao?" Trình Vũ đúng Xin Phèn Nhỉ hỏi. Không có nha, câu được cho tới trưa, một con cá đều không có câu được. Xin Phèn Nhi giúp cụp lấy thai mèo, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay chú định là không quân một tiên. Nếu không, ta giúp các ngươi bắt đi. Trình Vũ có quyền năng của thần biển cả và thủy triều, bắt cá là lại chuyện quá đơn giản. Mặc dù sử dụng thần lực có thể biết dẫn tới người trông coi chú ý, nhưng chút ít sử dụng cũng không có vấn đề. Nhờ vào ngươi, Trình Vũ. Xin Phèn Nhi thon dài cánh tay ngọc ôm Trình Vũ cổ, tại Trình Vũ trên gương mặt khẽ hôn một chút. Trình Vũ duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn màu xanh dương thần lực, chỉ hướng trước phương đại hải, màu xanh dương thần quang bắn vào trong biển, sau một khắc, hàng loạt hải ngư chen chúc mà tới, tranh nhau chen lấn hướng trên đá ngầm nhảy. Oa, meo meo meo, thật nhiều ngư, thật nhiều ngư. Một đoàn ngư nhảy tới nhảy lui, thấy vậy Xin Phèn Nhi hoa mắt. Vội vàng kéo lên ống tay áo, ghé vào đá ngầm một bên, đưa tay bắt cá, tiện tay hướng trong biển chụp tới, chính là một cái nặng 2, 3 cân cá đủ vàng lớn. Meo 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 quá hạnh phúc, nhiều cá như vậy. Ngư quá nhiều rồi, Xin Phèn Nhi hai cánh tay tả hữu khai cùng, một lúc bắt bên trái, một lúc bắt bên phải, bắt không hết, căn bản bắt không được. Lão sư, ta tới giúp ngươi. Linh đã chạy tới, giúp đỡ Xin Phèn Nhi cùng nhau bắt. Ông. Ngay tại hai người bắt cá tóm đến quên cả trời đất thời điểm, phương xa mặt biển truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Đúng lúc này, bạch lộ đảo bốn phía nước biển hướng phía Viễn Hải nhanh chóng đảo ngược, đường bờ biển phía trước hai cây số đáy biển hiện lộ ra, đá ngầm bên cạnh bảy cá nhận nào đó sức mạnh quá nhiều, đi theo nước biển bơi về phía Viễn Hải. Cách đó không xa, vì nước biển đảo ngược, đỗ ngoài kim sa trấn bến tàu thuyền hàng toàn bộ rất xuống khô cạn đáy biển, hãm tại bùn cát bên trong. Đang vui vẻ bắt cá Xin Phèn Nhi sử sốt, trong biển thủy sao tại chiều Viễn Hải phương hướng đảo ngược. A. Trình Vũ đồng dạng hoài nghi, hắn nhưng là vận dụng quyền năng của thần biển cả và thủy triều khống chế những thứ này hải ngư, vừa nãy một cái mắt, những thứ này hải ngư rõ ràng tránh thoát hắn trói buộc. Có đồ vật gì tại ảnh hưởng trong biển loài cá? Đúng lúc này, phương xa mặt biển đột nhiên lên cao, đáy biển quần quần sóng ngầm, mặt biển nhấc lên hơn 100 mét cao sóng lớn. Đạo kia sóng lớn chiều dài nhìn không thấy cuối, dường như lấp kín thật dài tường cao, vì bài sơn đảo hải khí thế, hướng bạch lộ đảo cùng với Hắc Nhật Đế quốc đường bờ biển phía đông xung lại. Xong rồi, là hải khiếu. Xin Phèn Nhi sợ hãi không thôi, nàng từng tại trong sách đọc được qua liên quan tới hải khiếu ghi chép, một loại rất khủng bố thiên tai, mỗi lần xảy ra hải khiếu, vùng duyên hải đều sẽ trở thành một vùng biển mênh mông. Nhắc tới vừa nãy bắt được cá đủ vàng lớn, chạy đến Trình Vũ bên cạnh, tại Trình Vũ bên cạnh càng có cảm giác an toàn. Tiểu này quy mô hải khiếu đập đến, không chỉ Bạch Lộ đảo sẽ gặp nạn, Hắc Nhật Đế quốc duyên hải chủ thành cũng sẽ gặp nạn. Tuyệt không thể nhường hải khiếu đã đến Bạch Lộ đảo. Triều tịch tam xoa kích vàng ra hiện tại Trình Vũ trong tay, sách triều tịch tam xoa kích phóng tới mấy cây số bên ngoài biển cả mặt biển. Hải khiếu không chỉ có là sóng to gió lớn, còn có cường đại đáy biển mạch nước ngầm, 100 mét cao sóng lớn chớp mắt liền tới trước Trình Vũ phương mấy trăm mét chỗ. Yên lặng cho ta. Trong tay triều tịch tam xoa kích mãnh trụ mặt biển, Trình Vũ toàn thân tỏa ra màu xanh dương thần tính quang huy, dưới chân xuất hiện một vòng màu xanh dương thần lực cơn sóng. Nhận thân biển cả và thủy triều thần lực ảnh hưởng, sóng biển cùng đáy biển mạch nước ngầm trong nháy mắt lắng lại, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Nói như vậy, hải khiếu là do động đất hoặc là hỏa sơn bộc phát đưa tới. Phu cận không hề có phát sinh địa chấn hoặc là hỏa sơn bộc phát. Kỳ quái. Mặt mũi tràn đầy hoang mang nét mặt Trình Vũ đứng trên mặt biển, một tay chống cằm, tự hỏi hải khiếu hình thành nguyên nhân. Không đúng. Giờ phút này, Trình Vũ như là phát giác được cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt. Trình Vũ có triều tịch tam xoa kích, tại trong hải dương sức quan sát bén nhạy dị thường, hắn phát giác được mấy trăm cây số bên ngoài Viễn Hải đáy biển, ẩn giấu đi một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Đó là một cái cự hình quy loại sinh vật, từ trên người nó tán phát khủng bố ma lực đến xem, hẳn là một đầu ma vật. Với lại, cái đó quái vật khổng lồ chính hướng phía Bạch Lộ đảo bên này di động. Vừa nãy hẳn là kia cự quy dẫn đến bầy cá mất khống chế, dẫn phát hải khiếu. Viễn Hải phương hướng, u lam thâm thúy trong nước biển, biển sâu cự quy chậm rãi nổi lên mặt nước. Màu xanh mai rùa rộng lớn lại trầm trọng, phía trên che kín 5 tháng ăn mòn dấu vết. Mặt ngoài gập ghềnh, giống đồi núi vùng núi, mai rùa chiều dài vượt qua 30 km, từ xa nhìn lại dường như một tòa biết di động đảo nhỏ. Đâu khổng lồ mà vụ về, hai bên mắt rùa tản ra yếu ớt lục quang. Tráng kiện tứ chi theo mai rùa hạ nô ra, như 4 thanh to lớn thuyền mái chèo, mỗi cái sò đá trên lân phiến tầng tầng lớp lớp, như là tỉ mỉ chế tạo áo giáp, tại ánh sáng yếu ớt bên trong chiết xạ ra như kim loại sáng bóng, huy động ở giữa, dòng nước lặng yên tách ra, quấy lên đường kính ngàn mét dòng xoáy. Nổi trên mặt nước trong nháy mắt, hàng loạt nước biển theo mai rùa khe hở ở giữa chảy vào biển cả, mai rùa biên giới hình thành vô số thác nước. Trong biển tại sao có thể có lớn như vậy quái vật? Trình Vũ kinh ngạc nhìn về phía màu xanh cự quy, này hình thể quả thực cùng họ tỷ gạ nạ hắc long bản thể có thể liều một trận. Màu xanh cự quy bơi lội tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bơi tới Trình Vũ cách đó không xa, đình chỉ bơi lội, nhìn về phía trên mặt biển Trình Vũ cùng với Trình Vũ trong tay triệu tịch tam xoa kích. Nhân loại nhỏ bé a, ngươi thế mà có hải chi thần thần khí. Một tiếng nói giản mua tại Trình Vũ trong đầu vang lên, cũng nương theo cường hãn tinh thần cảm giác các bách. Nếu như không phải Trình Vũ lực phòng ngự cường đại, đã bị kia cố cường đại tinh thần lực khiến cho tinh thần tán loạn. Trình Vũ có thể khẳng định, trong đầu âm thanh chính là trước mặt cái này màu xanh cự quy phát ra. Chương 467, ngại quá, ta dùng hệ thống trăm điểm, chương 467, ngại quá, ta dùng hệ thống trăm điểm. Ngươi là ai? Trình Vũ cầm trong tay triệu tịch tam xoa kích, đứng trên mặt biển, cùng màu xanh cự quy đứng đối mặt nhau. Ta là tới từ phương thế giới này bên ngoài đồ thần người, Giáng Lâm đảo sẽ sật điều tra thần linh phục tô nhất chuyện, nguyên lai là có người tại sử dụng tội nhân vũ khí. Vừa nãy Trình Vũ sử dụng thần lực giúp Xin Phèn Nhi bắt cá, bị màu xanh cự quy phát ra được, nó liền chế tạo hải khiếu thăm dò một chút, có phải hay không thần biển cả và thủy triều phục sinh. Kết quả cũng không phải thần linh phục sinh, mà là có người cầm thần linh thần khí. Sợ bóng sợ gió một hồi, màu xanh cự quy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là thần biển cả và thủy triều phục sinh, nó khẳng định đánh không lại thần biển cả và thủy triều, khá tốt chỉ là cái cầm thần khí nhân loại, không đáng để lo. Thậm chí có thể tại cái này nhân loại trước mặt cái bức, thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Trình Vũ cho rằng người trông coi chỉ phải họ Tỷ Gà Nạ một người đến hoạt động tra thần linh khôi phục, không ngờ rằng còn có cái đại vương tám, nói như vậy, ngươi cùng họ Tỷ Gà Nạ là đồng sự. Ngươi biết họ Tỷ Gà Nạ? Đầu kia không đáng tin cậy hắc long lại chạy chỗ nào lười biếng đi. Màu xanh cự quy cắn răng nghiến lợi, thanh âm giản mua bên trong lộ ra phẫn uất. Rõ ràng là hai người cùng làm việc nhi, nhưng tất cả công tác cũng rơi xuống nó trên người một người, này công bằng sao? Ngươi hiểu rất rõ họ Tỷ Gà Nạ nha. Trình Vũ cười nói, họ Tỷ Gà Nạ sát thực đi lười biếng. Nếu như không phải Trình Vũ gặp được họ Tỷ Gà Nạ, họ Tỷ Gà Nạ bây giờ còn đang hắc nhật đế quốc tỉnh đông nam trong vùng đầm lầy ngủ ngon. Đầu này màu xanh cự quy hiểu rõ họ Tỷ Gà Nạ bản tính, nói do nó cùng họ Tỷ Gà Nạ rất quen. Họ Tỷ Gà Nạ ở đâu? Màu xanh cự quy đúng Trình Vũ hỏi. Ở trên đảo. Trình Vũ chỉ sau lưng bạch lộ đảo. Ừ, chờ một lúc lại đi tìm họ Tỷ Gà Nạ đầu kia lại long. Màu xanh cự quy ánh mắt bên trong lộ ra sắc ý, quanh thân tán phát ma lực cường độ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, tăng thêm nó kia như là hải đảo thân hình khổng lồ, tràn ngập cảm giác áp bách. Nhân loại, mệnh lệnh ngươi ném đi trong tay thần khí, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Có thần khí nhân loại mặc dù không đủ gây sợ, nhưng chặn đánh sát đối phương cũng là muốn tốn nhiều sức lực. Màu xanh cự quy càng hy vọng Trình Vũ từ bỏ chống lại, mặc cho nó nắm bóp. Trình Vũ khinh thường xốc lên vài miệng, ta nhặt được thì là của ta, ngươi để cho ta ném đi ta thì ném đi. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Màu xanh cự quy quanh thân tán phát ma lực trước người đan dệt ra một bức ma pháp trận đồ án, nhất thời ngưng tụ ma lực, cường đại năng lượng màu xanh cổ sáng từ trong pháp trận bộc phát, thẳng tắp bắn về phía Trình Vũ. Trình Vũ giơ lên triều tịch tam xoa kích, thần lực tại phía trước hình thành một mặt bán trong suốt hình tròn phòng ngự hộ thuẫn, ngăn trở kia đạo thanh sắc năng lượng của sáng. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc. Ngăn lại cổ sáng đồng thời, phòng ngự hộ thuẫn như chiếc gương vỡ vụn, năng lượng mảnh vỡ trên không trung trừ khử. Đáng sợ sóng xung kích kích thích thao thiên cự lãng, cột nước trực trùng vân tiêu. Bạch lộ đảo. Rất nhiều bình dân chạy đến tầm mắt khoáng đạt chỗ vây xem, nhìn thấy kia thật lớn chiến đấu cảnh tượng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là lớn ố quy, so với một tòa núi lớn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Người nào tại cùng đầu kia cự quy chiến đấu? Thượng như là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân là thần linh hàng thế sao? Màu xanh cự quy am hiểu nhất, không phải tiến công, mà là phòng ngự. Mắt thấy ma lực công kích không có tác dụng, tứ chi rút vào mai rùa, giống một đống cứng rắn đại cục sắt, đem tự thân xem như vũ khí, tốc độ cao nhất hướng Trình Vũ va chạm mà đi. Mấy chục cây số dài khổng lồ trong mai rùa ở giữa cao, biên giới thấp, ly Trình Vũ càng ngày càng gần, bốn phía sóng nước phơi phới. Trình Vũ chạm trên mặt biển, tay cầm triều tịch tam xoa kích, đâm về màu xanh cự quy mai rùa. Triều tịch tam xoa kích mũi nhọn cùng mai rùa va chạm, chưa thể đâm xuyên mai rùa, hai cố cường đại lực trùng kích va chạm, không gian vặn vẹo ba động, toàn bộ biển cả đều đang run rẩy. Bạch lộ đảo cùng với duyên hải chủ thành xảy ra cỡ nhỏ động đất. Thế mà đâm không mặc. Trình Vũ lộ ra kinh ngạc nét mặt, triều tịch tam xoa kích thế nhưng hàng thật giá thật thần khí, có thể đâm xuyên họ Tỷ Gà Nạ vảy rồng, đúng là không cách nào đâm xuyên đầu này đại ô quy mai rùa. Từ bỏ chống lại đi, nhân loại ngu xuẩn, của ta mai rùa độ cứng đủ để chống cự thần khí công kích. Màu xanh cự quy đáng tự hào nhất chính là nó kia một thân cứng không thể phá mai rùa, lực phòng ngự kéo căng, để nó trong chiến đấu ở vào thế bất bại. Thần khí quả nhiên là vô cùng phiền phức thứ gì đó. Một cái nhân loại nho nhỏ cầm thần khí, đều có thể cùng cấp bán thần nó chống lại. Vừa nãy một cái kia, Trình Vũ chỉ là đem triều tịch tam xoa kích chống đỡ trước người, căn bản không dùng lực. Giờ phút này, Trình Vũ cổ tay nhẹ nhàng phát lực, về phía trước một đỉnh, triều tịch tam xoa kích vẫn như cũ không cách nào đâm rách màu xanh cự quy mai rùa, nhưng là đem màu xanh cự quy hút bay. Màu xanh cự quy hướng phía rời xa bạch lộ đảo phương hướng bay đi, rớt xuống mấy trăm cây số bên ngoài biển cả. Trình Vũ đuổi theo, đi vào màu xanh cự quy cách đó không xa, ngươi mai rùa quá cứng, ta không cần thần khí. Ngay cả thần khí cũng không đánh tan được của ta mai rùa phòng ngự, ngươi còn có biện pháp gì? Màu xanh cự quy đạm mặt nói. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là bởi vì có thần khí mới cường đại a? Thần khí chỉ là ta đồ chơi thôi. Siêu. Dưới chân khẽ động, Trình Vũ dường như trong nháy mắt đi vào màu xanh cự quy trước người, tốc độ nhanh chóng, nhường màu xanh cự quy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đi vào cự quy trước người, Trình Vũ đột nhiên dừng lại, tiện tay một cái trong nháy mắt đánh vào cự quy mai rùa bên trên. Ngón giữa móng tay cùng mai rùa va chạm, cuồn bạo sức mạnh đổ xuống mà ra, vì trong nháy mắt chúng đích vị trí làm trung tâm, mai rùa như giống như mạng nhện nứt ra. Cạch cạch cạch. Khổng lồ như hòn đảo màu xanh mai rùa vỡ tan, vô số mai rùa mảnh vỡ xoạt 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 rơi vào trong biển, màu xanh cự quy đỏ tươi nhục thể bạo lộ ra, máu tươi bắn tung tóe, kịch liệt đau đớn để nó bộ mặt vặn vẹo. Ta của ta mai rùa bị phá. Nếu như nói Trình Vũ toàn lực ra tay đánh tan mai rùa, màu xanh cự quy miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng để nó khó có thể tin là, nó mai rùa ngay cả thần khí đều có thể phòng ngự, lại bị cái này nhân loại một cái đơn giản trong nháy mắt cho kích phá. Ngươi mai rùa quá yếu ớt, ta vừa nãy chỉ dùng 1/10 sức mạnh thì phá vỡ. Trình Vũ nói. Màu xanh cự quy phải dùng 1/10 sức mạnh mới có thể đánh vỡ của ta mai rùa, ngươi cũng không phải mạnh vô biên a, số tô đại nhân so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Trình Vũ, ngại quá, ta dùng hệ thống trăm điểm, 1% sức mạnh. Màu xanh cự quy. Đảo sẽ sật trên trừ ra các vị thần cổ đại, lại ẩn giấu đi kiểu này đại khủng bố. Màu xanh cự quy vừa nãy mai rùa phá phòng, hiện tại tâm lý cũng phá phòng. Chết đi cho ta. Trình Vũ nâng lên nắm tay đánh về phía màu xanh cự quy. Chờ một chút, đầu hàng. Đầu hàng. Màu xanh cự quy lớn tiếng kêu la, nó chỉ là cho sổ tổ làm công liệu mạng không đáng giá. Trình Vũ phóng nắm đấm, đầu này đại vương tám nuốt lại làm lao động tay chân cũng không tệ. Sẽ biến thành hình dạng người sao? Hội, biết. Màu xanh ma lực bao vây toàn thân, màu xanh cự quy thân hình khổng lồ vụt nhỏ lại, trở thành một cái trần như nhộng lao đầu tử. DS, cảm tạ đợt khen thưởng 99 cái thuốc canh phủ. A. Sóc đất bén nhọn nổ đùng, chương 468, cái này đại ô quy năng ăn sao? Chương 468, cái này đại ô quy năng ăn sao? Tên: Leader. Giới tính: Công. Chủng tộc: Thanh giáp quy. Gió nhẹ quét, mặt biển nổi lên từng cơn sóng gợn. Trình Vũ đứng trên mặt biển, hỏi xong màu xanh cự quy cơ bản thông tin, theo kho hệ thống lấy ra một kiện màu xám vải thô trang phục ném cho hắn. Thân thể trần truồng đi bạch lộ đảo, có tổn thương phong hóa. Leader gặp cong lưng quẳng, tuổi già sức yếu, toàn thân mai rùa bị Trình Vũ đánh nát, làn da đại diện tích tổn thương, máu thịt bé bét, cả người nhìn qua dường như cái huyết nhân. Máu tươi theo cánh tay cùng đùi nhỏ xuống, phía dưới nước biển đã trở thành một cái biển máu. Chẳng qua, tượng Leader dạng này viễn cổ sinh vật, năng lực khôi phục cực mạnh, vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ, bị hao tổn làn da tự chủ khép lại. Màu xám vải thô trang phục mặc lên người, vẻ ngoài nhìn qua cùng tầm thường lão giả không khác. Theo ta đi. Trình Vũ không nhanh không chậm hướng bạch lộ đảo đi đến. Leader đi theo sau Trình Vũ. Vị đại nhân này, ngài đến tột cùng lai lịch ra sao? Có như vậy đáng sợ sức mạnh. Leader mặc dù oán hận Trình Vũ đánh nát hắn mai rùa, nhưng hắn đúng Trình Vũ e ngại xa xa lớn hơn oán hận, có chút hiếu kỳ Trình Vũ đến tột cùng là ai. Thực lực mạnh hơn các vị thần cổ đại, có thể đã siêu việt đảo xẹt sật bên ngoài 6 vị người trông coi. Ta, Viêm Hoàng thị tộc cái cuối cùng tộc nhân, Trung Yên chi thẩm phán giả. Đi ra ngoài bên ngoài chỗ lẫn, tên tuổi đều là chính mình cho, Trình Vũ chính mình cho mình biên hai cái tên tuổi, thuận tiện làm mẫu. Lại là Trung Yên chi thẩm phán giả. Mặc dù không biết Trung Yên chi thẩm phán giả là cái gì, nhưng nghe xong thì vô cùng châu bò dáng vẻ, Leader đúng Trình Vũ lòng kính sợ nâng cao một bước. Lại nói, ngươi cảm thấy ta mạnh hơn một chút hay là người trông coi mạnh hơn một chút? Trình Vũ mặc dù cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, nhưng cũng không hiểu rõ người trông coi mạnh cỡ nào, đến cấp độ này, không có một cái nào sáng tỏ và cấp phân chia hoặc là tham chiếu tiêu chuẩn. Cái này, có thể không sai biệt lắm, cũng có thể sổ tổ đại nhân càng mạnh một ít. Leader cũng không rõ ràng Trình Vũ cùng cấp trên của hắn sổ tổ ai mạnh hơn. Được rồi. Đã như vậy, qua mấy ngày, tiếp tục đi Hồng Nguyệt Đế quốc soát giá trị cảm xúc tích cực. Hai người đi đến Kim Sa trấn bên ngoài bến tàu. Trên bến tàu chật ních ăn dưa của chúng, người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt. Lãnh chúa đại nhân, vừa nãy cái đó tượng đảo giống nhau cự quy đâu? Có người hỏi. Bị ta đánh chết, chìm vào đáy biển. Trình Vũ thuận miệng trả lời. Trời ạ, không hổ là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân quá mạnh mẽ. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Trình Vũ đã nghe dính đám người dân trong vùng của lãnh chủ ca ngợi, mang theo Leader rời khỏi bến tàu, hướng trang viên phương hướng đi. Làm hai người trải qua một mảnh rừng cây lúc, trong rừng cây truyền đến một hồi sổ sổ xoạt xoạt nhẹ vang lên. Đúng lúc này, một tên dáng người cao gầy nữ tử áo đen theo bên cạnh rừng cây xông tới, đỉnh đầu sừng rồng đen trên treo lấy nhánh cây cùng cỏ dại, ngăn trở Trình Vũ hai người đường đi. Ha ha ha, La Ô Quy, đã lâu không gặp. Người tới chính là mệ vị mẫu thân họ Tỷ Gà Nạ. Vừa nãy Trình Vũ cùng Leader ở trong biển chiến đấu, họ Tỷ Gà Nạ cảm nhận được chiến đấu sóng xung kích, theo sòng bạc kim sa chạy đến tham gia náo nhiệt. Đại tích dịch, ngươi vì sao cũng tại trên cái đảo này? Leader mặt già bên trên lộ ra hoang mang nét mặt. Thường ngày trong công việc, họ Tỷ Gà Nạ xưng hô Leader La Ô Quy, Leader xưng hô họ Tỷ Gà Nạ đại tích dịch. Hai người quan hệ cũng không phải quá tốt. Họ Tỷ Gà Nạ lại gần Trình Vũ, đưa tay vô vô Trình Vũ bả vai, có chút làm màu. Hắc hắc, Trình Vũ là con rể của ta, ta là của hắn nhạc mẫu, làm nhưng có thể tại bạch lộ đảo đời sống. Không như những người khác, mai rùa đều bị đập nát, biến thành ta con rể tù nhân. Nhạc mẫu, ngươi sao không nói sớm? Các ngươi là hai người đến lục địa sẽ sập điều tra. Trình Vũ oán trách một câu, cái này nhạc mẫu là thật có phải không đáng tin cậy, chẳng trách sẽ tại thời gian làm việc ngủ ngon. Họ Tỷ Gà Nạ, ngươi cũng không có sớm hỏi. Trình Vũ, Leader trừng lớn mắt, nhạc mẫu, đại tích dịch. Ngươi chừng nào thì có con gái? A ha ha ha, này không quan trọng. Quan trọng là, ngươi hiện tại là ta con rể tù nhân. Họ Tỷ Gà Nạ con rồi xoa tay, ngang ngược cắn rỡ. Cái này, Leader không ngờ rằng họ Tỷ Gà Nạ lại cùng Trình Vũ có cái tầng quan hệ này. Hắn ngày bình thường cùng họ Tỷ Gà Nạ quan hệ không tốt, rơi xuống họ Tỷ Gà Nạ con rể trong tay, sau này sợ là không có quả ngon để ăn. La Ô Quy, quỳ xuống cầu bản long có lẽ sẽ thiếu để ngươi bị điểm tra tấn. Họ Tỷ Gà Nạ ưỡn ngực trước một đôi đại lôi, cáo mượn oai hùng, mười phần đắc ý. Leader không quen nhìn họ Tỷ Gà Nạ kia đắc ý sắc mặt, ngươi đầu này thường xuyên bị sổ tô đại nhân chen ép lại lòng, ta sẽ không cầu ngươi, muốn giết cứ giết. Trình Vũ con rể, đầu này La Ô Quy thường xuyên báo cáo ta tiêu cực biến nhác, nhanh cho ta hung hăng đâm hắn. Họ Tỷ Gà Nạ đúng Trình Vũ nói. Trình Vũ không nói nhìn về phía họ Tỷ Gà Nạ. Không cần hắn lúc, họ Tỷ Gà Nạ đối với hắn xưng hô là nhân loại hoặc là nhân loại tạm ngư, hiện tại cần hắn lúc, họ Tỷ Gà Nạ đối với hắn xưng hô chính là Trình Vũ con rể. Chủ đánh một cái ranh giới cuối cùng linh hoạt. Đại Long Long, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Mệ Vĩnh là tiểu Long Long, họ Tỷ Gà Nạ chính là Đại Long Long. Trình Vũ một phát bắt được họ Tỷ Gà Nạ xương giống đen, giống như bóp chặt vận mệnh của họng, đôi họ Tỷ Gà Nạ đầu dừng lại lay động. Ôi, Khắc Dung, Khắc Dung. Họ Tỷ Gà Nạ vội vàng che trên đầu sóng rác. Trình Vũ tà ác cười một tiếng, vung ra họ Tỷ Gà Nạ, đúng họ Tỷ Gà Nạ uy hiếp nói, Đại Long Long, ngươi là của ta tù nhân, làm rõ ràng định vị của mình. Thấy họ Tỷ Gà Nạ ăn quả đắng, Leader cái mặt già này hiện ra nụ cười, nguyên lai ngươi cũng vậy bị cầm tù tại trên tòa đảo này. Trình Vũ con rể, ngươi liền không thể cho nhạc mẫu một chút mặt mũi sao? Họ Tỷ Gà Nạ làm mẫu thất bại, cặp kia trong mắt màu lam, ánh mắt u oán chằm chằm vào Trình Vũ. Trình Vũ gọn gàng địa trả lời, không cho. Ghê tởm nhân loại. Họ Tỷ Gà Nạ cầm nắm đấm, tức giận chạy ra. Trình Vũ thở dài, họ Tỷ Gà Nạ cùng Cố Linh cùng là hắn nhạc mẫu, hai người tính cách chênh lệch tương đối lớn, họ Tỷ Gạ Nạ tính cách quái đản tà ác, Cố Lìn tính cách thì là ôn nhu yên tĩnh. Trình Vũ mang theo Clyde trở về trang viên. Lúc này, Chatlen, Sinfeni, Lĩnh Đa ba người chính trong trang viên nghỉ ngơi. Chatlen thấy Trình Vũ quay về, vui sướng chạy đến Trình Vũ bên cạnh, ôm Trình Vũ trên thân thể hạ kiểm tra, "Trình Vũ đại nhân, ngươi không sao chứ? Ta thật lo lắng cho ngươi." "Trình Vũ, không sao, ta không bị thương." "Thật tốt quá." Chatlen mặc dù biết Trình Vũ rất mạnh, nhưng Clyde như vậy thân thể cao lớn, tán phát cường độ cao ma lực, tràn ngập cảm giác áp bách, nàng hay là vô cùng lo lắng Trình Vũ. "Vừa nãy con kia đại ô quý đâu?" Sinfeni hỏi. "Nặc, chính là hắn." Trình Vũ chỉ sau lưng Clyde. "Lớn như vậy ô quý, không biết có ăn ngon hay không." Là một tên tư biển sâu tươi kẻ yêu thích, Sinfeni nếm qua ô quy, nhưng chưa ăn qua lớn như vậy. "Ăn cái gì ăn? Cả ngày chỉ có biết ăn." Trình Vũ vỗ một cái Sinfeni đầu mèo. "Hắc hắc." Sinfeni đầu co rụt lại, xinh xắn địa cười cười. Chương 469, trật tự thần quốc, chương 469, trật tự thần quốc. Lý đó lợi hại nhất, mai rùa bị Trình Vũ đánh nát, nhưng vẫn như cũ giữ lại có ma vật siêu vị giai thực lực, 10 phần khủng bố. Trang viên trong đình viện. Trình Vũ nhường hệ Dĩn phong ấn Lý đỡ thực lực, đem Lý đỡ thực lực hạn chế tại trong phạm vi không chế. Hệ Dĩn theo phòng khách đi ra, một thân trắng toát váy xa, trên người mơ hồ lộ ra ánh sáng màu trắng, thánh khiết vô cùng. Lý đỡ nhìn thấy nâng cao bụng lớn hệ Dĩn, mặt già bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc, "Ngươi là Quang Minh nữ thần, vị kia thần quốc công chúa, thế mà sống lại." Trình Vũ nghe hệ Dĩn đã từng nói, lục địa sẽ sật bên ngoài có một trật tự xâm nghiêm thần quốc, nàng là thần quốc công chúa, vì đánh vỡ thần quốc trật tự, cùng một ít tội nhân cùng nhau, lưu lại tới lục địa xẻo sợt. Đối với lục địa sẽ sật quê hương nhân loại mà nói, đến từ thần quốc kẻ lưu vong mỗi một cái cũng tuổi thọ kéo dài, vô cùng cường đại, có thể xưng hàng duy đặc kích. Do đó, Hệ Dìn và kẻ lưu vong bị quê hương nhân loại tôn kính là trí cao vô thượng thần linh. Leader hiểu rõ Hệ Dìn là thần quốc công chúa, nói rõ hắn sống được so với họ Tỷ Gạ Nạ càng lâu. Chẳng trách họ Tỷ Gạ Nạ gọi hắn là ô quy. "Ừm, thần chiến trước ta dự lưu lại phục sinh thủ đoạn." Hệ Dìn khẽ gật đầu. "Ngươi này bụng." Leader chằm chằm vào Hệ Dìn kia bụng thật to, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Phục sinh quá trình xảy ra chút bất ngờ, mang thai Trình Vũ hài tử. Hệ Dìn thân mật kéo Trình Vũ cánh tay, đã tán thành Trình Vũ là trượng phu nàng. "Cái này, thần quốc công chúa mang thai hài tử, nếu để cho thần quốc kia chút ít đại nhân vật hiểu rõ, không biết biết phẫn nộ thành bộ dáng gì." Leader biết rõ thần quốc trật tự nghiêm nghiêm, mỗi người cũng không thể vi phạm trật tự, nếu công chúa chết tại lục địa sẽ không tính là gì đại sự, nhưng bụng bị người làm lớn, đây cũng là một kiện tính chất tương đối ác liệt sự tình. "Thần quốc bộ kia cổ xưa cổ hủ trật tự sớm cái kia kết thúc." Hệ Dìn phẫn nộ nói. Tố thủ dương nhẹ, cường đại thánh quang rơi xuống Leader trên người, đem Leader thể nội ma lực đều phong ấn. Leader nhục thân sức mạnh đồng dạng bị trên phạm vi lớn cắt giảm, còn sót lại thực lực bậc 5, so với họ Tỷ Gạ Nạ thấp bậc 1. Leader trong lòng cũng không mệt mỏi, lần này bị vây ở Bạch Lộ đảo mặc dù không may, nhưng không phải là không có thu hoạch, thứ nhất phát hiện Trình Vũ cái này nghịch thiên cường giả, thứ hai thần quốc công chúa mang thai, An Đại Dương, thông tin truyền đến thần quốc, tuyệt đối là kinh thiên tin hot. Tiếp theo, Trình Vũ mang Leader đi thạch dân trấn tìm Antoin, đem Leader sắp đặt tại Antoin thủ hạ làm việc nhi. "Lãnh chúa đại nhân, buổi trưa an." Náo nhiệt phồn hoa thạch dân trấn đường lớn. Antoin mang theo một đội người tới Trình Vũ trước người, một mực cung kính hướng Trình Vũ hành lễ. Trình Vũ xem xét thạch dân trấn môi trường, trải qua trong khoảng thời gian này quản lý phát triển, thạch dân trấn phát triển được không sai, nhân dân an cư lạc nghiệp. "Antoin, cái này lao đầu nhi về sau quy ngươi quản, ngươi có thể an bài hắn làm việc nằm nhi." Trình Vũ nói với Antoin. Antoin nhìn thấy Lý Đở kia gặp cong lưng quổng, tuổi già sức yếu bộ dáng, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình, "Lãnh chúa đại nhân, gầy như vậy yếu lao giả, sắp đặt hắn làm việc nằm nhi, không tốt lắm đâu." "Lý Đở, đi, cho Antoin trưởng trấn tất cả việc." Trình Vũ đúng Lý Đở ra lệnh. Lý Đở không nhiều rõ bạch Trình Vũ ý nghĩa. Trình Vũ lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ, tất cả việc ý nghĩa chính là để ngươi phơi bày một ít ngươi sức mạnh. "Được rồi." Thân làm tù nhân, Leader không thể không nghe theo Trình Vũ mệnh lệnh, đi đến ven đường một gốc được đạo thụ trước, một tay chụp vào thân cây, năm ngón tay thật sâu lâm vào thân cây bên trong, tay không đem được đạo thụ rút lên tới. Khí lực như thế lại. Antoin kinh ngạc tại Leader lực lượng mạnh mẽ. Hắn sức mạnh tương đương với bậc 5 cường giả. "Cảm ơn lãnh chúa đại nhân." Antoin thủ hạ đã có không ít nhân vật lợi hại, bậc 5 lưu đầu nhân, pháp sư côn trùng bậc 7, bậc 5 tử linh pháp sư, hiện tại lại tới cái không biết tên bậc 5 cường giả. "Lãnh chúa đại nhân thực sự là quá lợi hại, bắt nhiều cường giả như vậy đến Bạch Lộ đảo làm nô lệ." "Yvonne, cho Clyde cùng Antoin thành lập khế ước nô lệ." Trình Vũ đưa cho Antoin nơi này cường giả, đều sẽ nhường Yvonne cho hai thành lập khế ước nô lệ, thuận tiện Antoin đối bọn họ quản lý. "Đúng, Trình Vũ đại nhân." Yvonne triệu hồi ra một thanh pháp trượng, thi triển pháp thuật khế ước, là Clyde cùng Antoin thành lập khế ước nô lệ. Ma lực tại mặt đất đan dệt ra ma pháp trận đồ án. Nhưng mà, cái này ma pháp trận đồ án vừa thành hình không bao lâu, pháp trận vỡ vụn. Yvonne đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lộ ra bất đắc dĩ. "Trình Vũ đại nhân, hắn quá mạnh mẽ, ta không có cách nào đối với hắn tiến hành khế ước nô lệ. Không phải liền là bậc 9 phía trên siêu vị giai sao? Ta chỉ là pháp sư bậc 5, ma lực cường độ chưa đủ." Yvonne giải thích nói. "Vậy coi như xong. Dù sao Clyde không cách nào rời khỏi Bạch Lộ đảo là được, hắn hiện tại chỉ có bậc 5 thực lực, ở trên đảo rất nhiều người đều có thể áp chế hắn." Antoin ở một bên nghe được Trình Vũ cùng Yvonne trò chuyện, khiếp sợ không thôi, nghĩ đến vừa nãy Trình Vũ ở trong biển cùng một đầu khổng lồ như hòn đảo cự quy ma vật chiến đấu, đột nhiên ý thức được cái gì. "Lãnh chúa đại nhân, vị lao giả này không phải là vừa nãy cùng ngài chiến đấu cự quy à?" "Không sai." Trình Vũ trước đây không có ý định nói cho Antoin về Clyde thân phận, tất nhiên Antoin đoán được, nói cho hắn biết cũng không sao. "A, Antoin hoảng sợ không thôi, lão đầu nhi thế nhưng ma vật siêu vị giai, siêu việt bậc 9 tồn tại. Tại Hắc Nhật Đế quốc, bậc 5 cường giả liền xem như kim tự tháp đỉnh tồn tại, siêu vị giai vậy hắn mẹ nhiều lắm mạnh. Lãnh chúa đại nhân đại khái là bệnh, nhường hắn một người bình thường quản lý ma vật siêu vị giai. Trình Vũ khoát tay trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, thực lực của hắn đã bị phong ấn, hiện tại sức chiến đấu khoảng tương đương với một tên chiến sĩ bậc 5, thủ hạ ngươi Châu Châu cùng Tử Linh pháp sư đều có thể cùng hắn chia 5 năm. Vậy là tốt rồi. Antoin nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, trong lòng cũng là thán phục, lãnh chúa đại nhân quả thực quá nghịch thiên ma vật siêu vị giai chộp tới làm lao động tay chân. Leader, ngươi về sau hảo hảo cho Antoin trưởng trấn làm công, đừng hòng trốn chạy. Đúng, Trình Vũ đại nhân. Leader tất cung tất kính, hắn muốn hảo hảo còn sống. Thần quốc công chúa mang thai, thần quốc kia chút ít đại nhân vật hiểu rõ chuyện này, khẳng định sẽ tìm Trình Vũ phiền phức. Thần quốc đại nhân vật đối đầu Trình Vũ cái này không biết từ chỗ nào bước lên ra tới nghịch thiên cường giả, đến tột cùng ai mạnh hơn đâu. Tốt chờ mong. Nếu bỏ lỡ như thế thú vị về vui, khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Leader âm thầm thề, nhất định phải sống tạm xuống dưới, sau đó ở bên cạnh yên lặng ăn dưa. Ta đi rồi. Trình Vũ nói. Cùng tiễn lãnh chúa đại nhân. Antoin cung kính nói, đưa mắt nhìn Trình Vũ rời đi. Leader lao tiên sinh, về sau ngươi đi trên núi Thạch Xưởng giúp đỡ khai thác tảng đá. Antoin mặc dù biết Leader bị phong ấn, bị quản chế tại Trình Vũ, nhưng vẫn là không dám đúng Leader quá vô lễ, đối phương dù sao cũng là kinh khủng ma vật siêu vị giai, giết chết hắn một người bình thường cùng nghiền chết con kiến không sai biệt lắm. Không sao hết. Leader sảng khoái đáp ứng. Chương 470, ta con rể đối với ta thật tốt, chương 470, ta con rể đối với ta thật tốt. Buổi tối, thủy tinh đèn treo đem phòng khách chiếu lên trắng lệ. Trên bàn dài bày đầy các món ăn ngon. Trình Vũ ngồi ở chính chủ vị trí bên trên, Mina, Yvonne, Haisa, Chatlen, Sinfeni, Linda, Hezin, After, Rosie. Mấy vị 10 người ngồi ở bàn dài hai bên, các 5 người. Vì nhân số tương đối nhiều, với lại có mị nạ cùng mấy vị hai cái này quỷ chết đói đầu thai, cho nên mỗi loại thức ăn Trình Vũ cũng làm 10 phần lượng để các nàng ăn no. Nhà bếp lồng hấp trong còn có rất nhiều thức ăn không có bưng lên bàn. Trình Vũ, ngươi quá lợi hại. Tộc thú nhân đúng loại thịt mỹ thực có loại đặc biệt yêu chuộng. Mị nạ hơn 5 tháng không ăn được Trình Vũ làm mỹ thực, Hồng Ngọc đôi mắt nhìn qua đầy bàn mỹ vị, trong đôi mắt lóe lên đúng ăn thịt nguyên thủy nhất dục vọng, hưng phấn đến dựng thẳng một đôi nhọn thái thú, điên cuồng vây bôi. Trình Vũ đại nhân, hức hức hức. Mùi thơm kích thích hữu giác thần kinh. Tiểu hồ nương chặt lẹn như nước trong veo đen nhánh mắt to trực câu câu chằm chằm vào bàn trung mỹ ăn, một tay cầm dao, một tay cầm đĩa, hận không thể lập tức mở huyễn, trong cổ họng phát ra cùng loại tiểu hồ ly tiếng kêu gọi. Chẳng qua, Trình Vũ chưa nói ăn cơm, chặt lẹn chỉ có thể chịu đựng. Ăn cơm đi. Trình Vũ nhìn ra được mỹ nạ cùng chặt lẹn đã không kịp chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa, hai nàng nước bọt đoán chừng có thể đem phòng khách cho chìm. Tất cả mọi người cầm lấy dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Chân giò hôm vỏ ngoài hồng sáng dường như mã não, hiện ra mê người sáng bóng, dùng dao nĩa nhẹ nhàng đâm một cái, mềm nu bị lợn có hơi rung động, vào miệng tan đi. Thành thật chất phát mùi thịt trong nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra. Cá hấp yên tĩnh nằm ở trong mâm, thân cá phủ lên xanh biết hành ti là tinh xảo tô điểm, thân cá hiện ra ngân bạch sáng bóng, tươi non thịt cá tựa như muối tỏi bình thường, kẹp lên một viên, thoải mái chửa tươi non, ngon mùi vị quanh quẩn tại giữa răng môi, thật lâu không tiêu tan. Tôm diêm dầu, tôm thân bị nồng đậm nước tương bao vây, đỏ đến nhiệt liệt, tôm thịt căng đầy viên đạm nhà, cắn tràn đầy hải sản thơm ngon mùi vị, để người dư vị vô tận. Sắc trạch kim hoàng sần xào chua ngọt, chua chua ngọt ngọt hương vị hoàn mỹ dung hợp, bên ngoài xốp giòn trong mềm, cắn một cái dưới, chua ngọt nước tại trong miệng bắn tung tóe, càng nhai càng thơm. Mây vĩ cùng mỹ nạ do xoáy tàn vân một cuộc nguyễn, không đến 2 phút liền đem một bàn sần xào chua ngọt tiêu diệt sạch sẽ. Yvonne đúng thức ăn khát vọng không như mây vĩ cùng mỹ nạ mãnh liệt như vậy, hiểu rõ nhà bếp lồng hấp trong còn có rất nhiều loại thịt thức ăn, thu thập trên bàn đĩa không, đứng dậy đi nhà bếp mang thức ăn lên. Hải xạ không hề động dao đĩa, xúc lên góc áo, lộ ra là từ, cho con gái Trình Tiểu Ngư cho bú, và hài tử ăn no sau nàng lại ăn cơm. Tung tung tung. Lúc này, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đêm hôm khuya khoắt ai biết đến gõ cửa. Trình Vũ nhìn về phía cửa, sinh lòng hoài nghi. Hải xạ vội vàng phóng trang phục, nếu bị nam nhân khác thấy được nàng cho hải tử cho bú sẽ không tốt. Linh đã ly phòng khách cửa lớn gần đây, đứng dậy đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, một bộ váy đen vảy rồng họ Tỷ Ga Na đứng ngoài cửa, mang trên mặt nhẹ răng trận mắt đủ cười. Tại sao là ngươi? Trình Vũ nhìn thấy họ Tỷ Ga Na, kia gương mặt đẹp trai lập tức suy sụp xuống dưới, khoảng năng đoán được họ Tỷ Ga Na là tới làm cái gì. Trình Vũ con rể, ngươi thức ăn nơi này mùi thơm cũng bay tới Kim Sa trấn. Long tộc hữu giác phát đạt, họ Tỷ Ga Na trước đây tại sòng bạc Kim Sa đánh bài, nghe mùi vị liền đến. Sau đó thì sao? Trình Vũ tốc độ ánh sáng vọt tới cửa, cơ thể dựa vào khung cửa, nâng lên một cái cánh tay nằm ngang ở họ Tỷ Gạ Nạ trước mặt, không cho họ Tỷ Gạ Nạ vào cửa. "Trình Vũ con rể, ta đến cũng đến rồi, không mời ta vào trong ăn một chút gì sao?" Họ Tỷ Gạ Nạ hai tay ghé vào Trình Vũ trên cánh tay, nhìn trong phòng khách đầy bản sắc hương vị đều đủ thức ăn, nước bọt chảy ròng. "Tiểu này cực phẩm mỹ vị, tại chỗ khác thế nhưng ăn không được." "Không mời." Trình Vũ chém đinh chặt sắt cự tuyệt họ Tỷ Gạ Nạ. "Nói đùa, đem họ Tỷ Gạ Nạ đầu này đại đói long bỏ vào, vợ của hắn nhóm còn ăn cái gì?" "Trình Vũ con rể, để cho ta vào trong ăn chút đi." Họ Tỷ Gạ Nạ mặt dày mày dạn khẩn cầu, vặn mẹo thân thể, hai con đại bạch thố đi theo cơ thể lắc lư biên độ mà nhảy lên. Nói không chính xác vào thì không cho phép vào. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, Trình Vũ ngăn đón họ Tỷ Gạ Nạ không cho vào. Họ Tỷ Gạ Nạ đầy mắt chờ mong nhìn qua Trình Vũ, chúng ta thế nhưng người một nhà, ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Lúc này, Mây Vĩ cầm một cái đùi gà kho đi tới cửa, vẻ mặt cười xấu xa, hướng họ Tỷ Gạ Nạ khoe khoang trong tay đùi gà, nữ nhân, hâm mộ sao? Lao công ta làm cho ta. Nhất thời khoe khoang một phen, Mây Vĩ tại họ Tỷ Gạ Nạ trước mặt ăn lên đùi gà, nhẹ nhàng cắn đùi gà. Xé rách hạ đùi gà thịt, từng ngụm nhai, nét mặt khoa trường, cố ý khiêu khích Họ Tỷ Gạ Nạ. "Hừ, bản long mới sẽ không hâm mộ ngươi." Họ Tỷ Gạ Nạ quay người đưa lưng về phía Mị Vĩ, hai tay ôm ngực, bày ra một bộ cao ngạo tư thế. "Tự vả, ăn ngon thật. Lao công ta đối với ta thật tốt." Mị Vĩ chép miệng một cái, tiếp tục khiêu khích Họ Tỷ Gạ Nạ. "Đùi gà kho hương vị quá thơm." Họ Tỷ Gạ Nạ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đều nhìn Mị Vĩ một chút, đỡ phải nhìn thấy Mị Vĩ lan mỹ vị món ngon, nàng nhịn không được xông đi vào. Mị Vĩ về đến trên chỗ ngồi, tiếp tục ăn đồ vật. Họ Tỷ Gạ Nạ là Mị Vĩ mẫu thân, Trình Vũ nhạc mẫu, không thể nào thật sự không cho Họ Tỷ Gạ Nạ ăn, với lại hôm nay làm đồ ăn lượng tương đối lớn, có nhiều. Trình Vũ quay đầu đúng Đỏ Dịch nói, "Đỏ Dịch, ngươi đang cửa nhìn, không cho phép nàng đi vào." "Nha." Đỏ Dịch đến cửa nhìn, không cho Họ Tỷ Gạ Nạ vào nhà. Trình Vũ đi nhà bếp mang sang một cái đĩa, trong mâm để đó nguyên một chân giò ong. "Cho ngươi, đi bên ngoài ăn." Vì không cho Họ Tỷ Gạ Nạ cùng lão bà của mình nhóm giành ăn vật, Trình Vũ nhường Họ Tỷ Gạ Nạ tại đỉnh viện trước bàn đã ăn. "Oa, Trình Vũ con rể, ngươi thật tốt quá." Họ Tỷ Gạ Nạ nhìn thấy chân giò ong, đầy mắt kinh hỉ. Chẳng qua Họ Tỷ Gạ Nạ không có đi trong đình viện bàn đá, mà là đứng ngoài cửa ăn lên chân giò ong. Miệng đầy chảy mỡ, một bên ăn, một bên hướng Mị Vĩ khoe khoang, "Ha ha ha, Mị Vĩ, ngươi nhìn xem, ta con rể đối với ta thật tốt." Nữ nhân này, trắng trợn khiêu khích. Mị Vĩ sầm mặt lại, cũng mang theo một cái chân giò ong đi tới cửa, đại gặm một ngụm chân giò ong, trợn mắt nhìn Họ Tỷ Gạ Nạ, cùng Họ Tỷ Gạ Nạ đối chọi gay gắt, "Nhớ kỹ, Trình Vũ đầu tiên là lão công ta, sau đó mới là người con rể." Họ Tỷ Gạ Nạ gặm một ngụm chân giò ong, "Bất kể nói thế nào, ta con rể đối với ta thật tốt." Mị Vĩ gặm một ngụm chân giò ong, giễu cợt nói, "Trình Vũ là nể tình ta mới thưởng thức ngươi một chút, khác được một tấc lại muốn tiến một thước." Hai người ngươi một lời ta một câu, Trình Vũ kẹp ở giữa, thấy vậy sửng sốt hồi lâu. Mẹ con này hai người mỗi lần gặp mặt cũng có chủng thủy hỏa bất dung cảm giác. Không có mất một lúc, Họ Tỷ Gạ Nạ trong tay chân giò ong chỉ còn một cái xương cốt, đạn dược hao hết, "Trình Vũ con rể, lại cho ta đến cái chân giò ong." "Nha." Trình Vũ xoay người đi nhà bếp cho Họ Tỷ Gạ Nạ bưng chân giò ong. "Ta cũng muốn." Mị Vĩ trong tay chân giò ong cũng gặm sạch. Trình Vũ đi nhà bếp mang sang hai phần chân giò ong, Mị Vĩ cùng Họ Tỷ Gạ Nạ một người một phần. Trình Vũ kẹp ở giữa, mẫu nữ hai người ăn lấy chân giò ong, lại bắt đầu dùng beng. Trước kia Trình Vũ nhìn qua một cái tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, một cái tóc vàng cùng một cái có tư cách cửa thủy tinh cãi nhau, khí thế hùng hổ, làm cửa thủy tinh mở ra, hai cái cầu lập tức an tĩnh lại. Hiện tại Mị Vĩ cùng Họ Tỷ Gạ Nạ dường như cách cửa thủy tinh cãi nhau tóc vàng cùng có tư, mà Trình Vũ chính là ở giữa đạo kia cửa thủy tinh. Chương 471, Yvonne mang thai, chương 471, Yvonne mang thai. Tiệc tối kết thúc. Họ Tỷ Gạ Nạ vớt bụng, ăn uống no đủ, phía sau mọc ra một đôi hắc long cánh, vươn cánh, hướng kim sa trấn phương hướng bay đi. Trình Vũ thì là mang theo mì nạ nàng nhóm đi trang viên bên cạnh nhà tắm suối nước nóng tắm suối nước nóng. Lục địa sẽ không có internet, tắm suối nước nóng chính là buổi tối là số không nhiều giải trí hoạt động một trong. Tộc nhân ngư nhục thân so với nhân loại cường hãn mấy lần, trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, hải xạ đã cơ bản khôi phục. Đi đến nóng hôi hổi ao suối nước nóng một bên, cởi ra quần áo, cái thứ nhất nhảy vào ao suối nước nóng, vào nước trong nháy mắt, hai chân hóa thành một cái xinh đẹp hồng nhạt đuôi cá. Linh Đạ cũng cởi váy áo, bước vào ao suối nước nóng, hai chân hóa thành một cái màu xanh đuôi rắn. Đông đưa đuôi rắn ba, mặt nước lật lên một đoàn bọt nước, chìm vào ao suối nước nóng đáy ao. Sau đó bơi lên mặt nước, ghé vào ao suối nước nóng một bên, thưởng thụ ấm áp suối nước nóng thủy. Xin Phèn Nhỉ ôm trong tã lót Trình Tiểu Ngư, ngồi ở ao suối nước nóng một bên, dùng nàng màu đen đuôi mèo cuối đuôi đùa tiểu gia hỏa này. Thật đáng yêu tiểu ngư. Hai xạ hài tử vô cùng đáng yêu, Xin Phèn Nhỉ nhìn thấy kia béo đô đô khuôn mặt nhỏ, tâm đều muốn hòa tan, tại Trình Tiểu Ngư trên mặt hôn một cái. "Trình Vũ, ngươi cái này làm phụ thân cũng ôm một cái." Xin Phèn Nhỉ đem Trình Tiểu Ngư nhét vào Trình Vũ trong ngực. Trình Vũ tiếp nhận Trình Tiểu Ngư, không thể phủ nhận, nữ nhi của mình xác thực vô cùng đáng yêu. Ôm Trình Tiểu Ngư đi vào ao suối nước nóng, đem Trình Tiểu Ngư đặt ở ao suối nước nóng trong. Bởi vì là nhân loại cùng tộc nhân ngư hôn huyết, Trình Tiểu Ngư trời sinh thì am hiểu bơi lội, với lại năng trong nước hô hấp, chìm vào nước suối về sau, tại suối nước nóng trong nước trợn mắt nhìn tròn vo mắt to, tò mò nhìn chung quanh. Hải xạ bơi tới Trình Tiểu Ngư bên cạnh, đem Trình Tiểu Ngư ôm vào trong ngực, hướng Trình Tiểu Ngư thổ phao phao, trêu chọc nàng chơi. Trình Vũ bơi tới ao suối nước nóng một bên, ngồi ở ao suối nước nóng bên cạnh trên băng ghế nhỏ, nhìn xem các lao bà tại ao suối nước nóng trong chơi đùa giỡn. Là cái này làm hoàng đế vui không? Trình Vũ đại nhân, cho ngươi khăn mặt. Yvonne mặc bán trong suốt tơ chất dục bảo, mềm mại thân thể tại tơ chất dục bảo hạ như ẩn như hiện, lại gần Trình Vũ, đem một cái khăn tắm đưa cho Trình Vũ, nhường Trình Vũ lau một chút trên người thủy. "Cảm ơn." Yvonne vẫn ôn nhu như vậy quan tâm. Trình Vũ thầm nghĩ trong lòng, theo Yvonne trong tay tiếp nhận khăn tắm, lau khô trên mặt cùng trên tóc thủy. Đột nhiên, Yvonne cảm giác một hồi choáng đầu buồn nôn, một tay đỡ đầu, lắc lắc đầu, khó mà khống chế cơ thể cân đối, không tự chủ được hướng ao suối nước nóng trong mới ngã xuống. Trình Vũ liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy Yvonne, "Yvonne, ngươi làm sao vậy?" "Không biết, đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái." Yvonne cau mày, trước kia chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. "Ngươi không phải là sinh bệnh a?" Trình Vũ suy đoán. "Lục địa sẽ không phải là không có tật bệnh, có chút tật bệnh sẽ khiến choáng đầu triệu chứng. Để cho ta xem xét." Hẹ Dìn nâng cao bụng lớn đi tới. Hai con ngươi tỏa ra hai đạo bạch quang, nhìn về phía Yvonne bụng dưới vị trí, bạch quang xuyên thấu Yvonne dục bảo cùng huyết nục, nhìn trộm Yvonne cơ thể tình huống nội bộ. Sau một lúc lâu, Hẹ Dìn trên mặt tươi cười, "Yvonne muội muội, ngươi cũng mang thai hải tử?" "A, ta mang bầu." Yvonne trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ. Trước đó Trình Vũ cùng Yvonne đi Hồng Nguyệt Đế quốc, đoạn thời gian kia độc sủng Yvonne một người. Hơn 5 tháng thời gian, mỗi đêm một phát, hơn 160 rút, đại đảm bảo ra kim. "Trình Vũ đại nhân, ta mang thai hải tử của ngươi." Yvonne ôm Trình Vũ, kinh hỉ nói. mang thai Trình Vũ đại nhân hài tử, là Trình Vũ đại nhân kéo dài huyết mạch, nghĩ cũng vui vẻ. Nàng cũng phải cấp Trình Vũ đại nhân sinh một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Yvonne mang thai, Trình Vũ cũng thật cao hứng, nắm ở Yvonne thân eo, sờ lên Yvonne kia thật dài thai tinh linh, ôn nhu trấn an nói, tối nay không cần tới ta căn phòng hầu hạ ta, hồi ngươi chính mình phòng ngủ, hảo hảo dưỡng thai.
Ừm.
Yvonne nhẹ nhàng gật đầu. Trình Vũ đại nhân vẫn là như vậy quan tâm nữ hài tử. Trình Vũ ôm Yvonne, nhiều như vậy dị tộc mỹ thiếu nữ cho mình sinh sôi dòng dõi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lục địa sẽ sắp dị tộc phong phú, nếu không muốn thu thập toàn bộ bản đồ giám đâu. Trình Vũ, mau tới chơi nha. Ngay tại Trình Vũ tự hỏi muốn hay không toàn bộ bản đồ giám lúc, Đỏ Dịt lại gần Trình Vũ, dài nhỏ bóng loáng móc câu mị ma cái đuôi cuốn lấy Trình Vũ cổ tay, phần bụng hình con bướm trạng mị ma văn đang phát ra hào quang màu tím. Á Đỏ Dịt ra hỏa này lại muốn ăn đòn. Trình Vũ buông ra Yvonne, đi đến Đỏ Dịt sau lưng, hai tay nắm ở Đỏ Dịt đỉnh đầu màu đen sừng ma. Mấy ngày kế tiếp, Trình Vũ mở ra nằm ngửa đời sống, ban ngày làm mỹ thực, câu cá, đi dạo, phơi nắng, cùng họ tỷ ga nạ đánh bài, giúp cổ liền trải vớt đuôi cáo. Buổi tối cùng các lao bà nghiên cứu thảo luận lý tưởng, nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Nghỉ ngơi mấy ngày, nhường các tơ tiệm buôn kim sa phụ trách mua sắm loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Thu thập đầy đủ loại thịt nguyên liệu nấu ăn, tiến về Hồng Nguyệt Đế quốc lá gan giá trị cảm xúc tích cực. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ những thứ này đáng yêu lão bà. Đỏ Dịt đi theo Trình Vũ cùng đi Hồng Nguyệt Đế quốc, nàng cũng không muốn như lần trước giống nhau đói đến phát cuồng. Hay là đi theo Trình Vũ bên cạnh tương đối vui vẻ. Thông qua truyền tống trận đến rừng Nguyệt Bạc thú thần miếu, tại thần miếu chính điện đụng phải thần miếu hộ vệ đội trưởng Cạ Rèn. Cạ Rèn là một con mèo trắng, đỉnh đầu một đôi màu trắng hai mèo. Sau lưng một cái màu trắng cái đuôi mèo, biết nhau Trình Vũ, hiểu rõ Trình Vũ là đại tế ti tùy tùng. Trình Vũ, đại tế ti đâu? Ra ngoài đi du lịch. Bao lâu có thể trở về? Cạ Rèn đã thật lâu chưa từng thấy Sylphenny. Trình Vũ thấy Cạ Rèn mặt lộ vẻ khó khăn, có chuyện gì không? Ta có thể giúp một tay xử lý. Đoạn thời gian trước, Dực nhân tộc phụ cận thần vẫn cấm khu sinh ra dị động, tộc trưởng Dực nhân tộc muốn cầu trợ đại tế ti, giúp đỡ xem xét có chuyện gì vậy, kết quả đại tế ti một cắm thẳng quay về. Cạ Rèn nói, thần vẫn cấm khu, thần linh vẫn lạc về sau, thần linh oán niệm không tiêu tan, chiếm cứ tại đại địa phía trên. Hình thành một phương cấm khu. Trình Vũ lần trước đụng phải thần vẫn cấm khu, hay là thần biển cả và thủy triều ở Uridins thần vẫn cấm khu. Ở Uridins hy vọng tìm về bạn cũ nhạc khí, hoán niệm chiếm cứ tại trên biển, thật lâu không muốn tản đi. Sau đó, Trình Vũ tiến về tộc nhân ngư, đạt được tộc nhân ngư tổ tiên sở ẩn lưu lại một cẩm, giao cho ở Uridins, mới thở bình thường ở Uridins hoán niệm, cũng bởi vậy đạt được thần khí triều tịch tam xoa kích. Không biết dược nhân tộc phụ cận thần vẫn cấm khu lại là thuộc về vị kia thần linh, vì thế nào hoán niệm không muốn rời đi. Dược nhân tộc ở phương vị nào? Trình Vũ hiện tại sức mạnh không sợ thời kỳ toàn thịnh thần linh, càng đừng đề cập thần linh lưu lại oán niệm, giúp Dực nhân tộc giải quyết một cái phiền phức này. Cạ Rèn hiểu rõ Trình Vũ không đơn giản, vì vậy nói, Dực nhân tộc tại Thảo Nguyên Sở Mộ phía nam đại hẻm núi phụ cận. Trình Vũ trước đó đi qua Thảo Nguyên Sở Mộ, chỗ nào là tộc mã nhân bộ lạc địa bàn, trên Thảo Nguyên có đáng yêu ngựa đua đường. Chương 472, Thiên sứ nhất tộc, chương 472, Thiên sứ nhất tộc. Trình Vũ rời khỏi thú thần miếu, ôm lấy Đỏ Dịt đi về phía nam Thảo Nguyên Sở Mộ phi hành. Dương Nguyệt bạc mênh mông vô bờ màu xanh lá biển tây, một thẳng kéo dài đến thiên địa giao nhau chỗ. Biển cây bên trong sinh hoạt hàng loạt tộc thú nhân. Làm nhưng, cũng không phải tất cả tộc thú nhân cũng sinh hoạt tại rừng Nguyệt Bạc, còn có một bộ phận tộc thú nhân sinh hoạt tại Thảo Nguyên Sơ Mộ, sa mạc, cùng với đại thảo nguyên phía nam đại hẻm núi phụ cận. Trình Vũ tốc độ phi hành cực nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đã đến rừng Nguyệt Bạc biên giới. Phía trước chính là Thảo Nguyên Sơ Mộ. Vô biên vô tận thanh thảo, như mềm mại nhung thảm, theo gió khinh vũ, từng lớp xanh lạng hướng về phía chân trời kéo dài. Đủ mọi màu sắc hoa dại tinh la kỳ bố địa điểm xuyết trong đó, đỏ tượng hỏa, phấn tượng hà, trắng tượng tuyết, đem thảo nguyên trang trí thành lộng lẫy hoa viên. Xa xa, thành đàn dê bỏ dường như ngọc trai tản mát tại trên thảo nguyên, thản nhiên tự đắc địa ăn cỏ, nghỉ ngơi, cho mảnh này tĩnh mịch tăng thêm linh động khí tức. Thanh tịnh sông nhỏ uốn lượn vòng qua thảo nguyên, nước sông tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra lăn tăn ba quang, giống một cái ngân sắc dây lụa. Lần trước Trình Vũ vì đạt được phiến đá trận truyền thống, tại một tên tộc mã nhân nữ tử dẫn đầu dưới, đi ngang qua thảo nguyên sơ mộ. Lần này dùng cánh bay, tốc độ nhanh đến nhiều. Đỏ Dịt hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập thanh thảo mùi thơm, nhìn qua thảo nguyên sơ mộ hậu đãi môi trường tự nhiên, cảm khái nói, nếu như chúng ta ma tộc cũng có thể sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, đoán chừng cũng không cần cùng nhân loại xảy ra chiến tranh rồi. Cực Bắc vùng đất nghèo nàn không thích hợp sinh tồn. Cũng đúng thế thật, vì sao hàng loạt ma tộc người ủng hộ ma vương phát động chiến tranh nguyên nhân? Ta sẽ làm hiểu rõ ma vực rét lạnh nguyên nhân. Trình Vũ hiểu rõ, lục địa xèo sơ, nhưng thật ra là trên viên tinh cầu này một cái hải đảo. Một cái hải đảo hai đầu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không thể nào lớn như vậy. Hẳn là có đồ vật gì, nhưng lục địa xèo sơ đảo phía bắc lâu dài ở vào cực hàn. Và đi đến đại lục bên ngoài, có thể làm rõ ràng. Hai người bay qua thảo nguyên sơ mộ, đi vào đại thảo nguyên phía nam hẻm núi địa khu. Nơi này đại địa liền giống bị miêu nắm qua dường như từng đầu sâu cạn không đồng nhất hẻm núi, giang khắp nơi. Một ít mọc ra cánh rực nhân tộc tại hẻm núi ở giữa phi hành, cánh chim màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ ra thánh khiết quang mang. Trình Vũ cùng Đỏ Dịt bước vào rực nhân tộc lãnh địa. Mới vừa vào hẻm núi địa khu, 6 tên tuần tra rực nhân tộc nam tử bay tới, ngăn lại hai người đường đi. 6 tên rực nhân tộc nam tử hoạt động cánh, lơ lửng giữa không trung, một người trong đó 10 phần không thân thiện địa dò hỏi, các ngươi là ai? Xâm nhập chúng ta rực nhân tộc lãnh địa làm cái gì? 10 ngày trước, các ngươi tộc trưởng rực nhân tộc tiến về thú thần miếu, tìm đại tế ti giúp đỡ giải quyết thần vẫn cấm khu dị động sự việc, đại tế ti không rảnh thì phái ta đến rồi. Trình Vũ nói do ý đồ đến. Ngươi là đại tế ti phái tới người? 6 người lộ ra kinh ngạc nét mặt. 10 ngày trước, bọn hắn tộc trưởng xác thực bởi vì chuyện này đi qua thần miếu tìm đại tế ti. Không sai, đại tế ti vui lòng giúp đỡ bất kỳ một cái nào tộc thú nhân bộ lạc. Trình Vũ nói: "Ngươi tốt, xin chào." 6 người trong nháy mắt đúng Trình Vũ cùng Đỏ Dịch tất cung tất kính, thái độ đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đại tế ti vĩ đại, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, phối lượng thái miếu. Dẫn ta đi gặp thấy các ngươi tộc trưởng. Trình Vũ ngược lại muốn xem là thế nào vấn đề. Xin theo chúng ta tới. 6 tên dược nhân tộc thanh niên thái độ nhiệt tình, vỗ cánh bay về phía trước, cho Trình Vũ cùng Đỏ Dịch dẫn đường. Bằng hữu, ngươi chuyện này đối với cánh màu đen là cái gì? Một tên dược nhân tộc thanh niên tò mò hỏi. Trình Vũ phía sau quang cánh rõ ràng không có thực thể, không phải huyết nhục chi khu. Một loại đặc thù pháp thuật phi hành. Trình Vũ giải thích nói. Nhân loại pháp thuật thực sự là thần kỳ a. Dược nhân tộc thanh niên thở dài nói. Đỏ Dịch đánh ra đến dược nhân tộc phía sau kia đối trắng toát đại cánh, các ngươi dược nhân tộc thật là điều sao? Mị ma tộc mặc dù cũng có cánh, nhưng mị ma tộc cánh cùng cánh rơi không sai biệt lắm, dược nhân tộc lông vũ cánh càng khuynh hướng là chim. Chúng ta dược nhân tộc tổ tiên là quang minh nữ thần dưới trướng thần sứ, chúng ta nhưng thật ra là thiên sứ nhất tộc. Viễn cổ thần chiến bên trong, quang minh nữ thần vẫn lạc, vì tránh né cựu địch truy sát, còn sót lại thiên sứ nhất tộc di chuyển đến phương nam, ngụy trang thành loài chim thú nhân, dần dần dung nhập phương nam tộc thú nhân bộ lạc. Có thể là vì làm mẫu, cũng có thể là tín nhiệm Trình Vũ cùng Đỏ Dịch, dược nhân tộc thanh niên hướng Trình Vũ hai người giới thiệu bọn hắn dược nhân tộc khởi nguyên. Cái này cũng được. Trình Vũ trong lòng trầm biếm. Thiên sứ nhất tộc ngụy trang thành loài chim thú nhân tránh né cựu địch truy sát. Chuyện này thấy thế nào cũng vô cùng thái quá. Lẽ nào truy sát thiên sứ nhất tộc cựu địch là ngu xuẩn? Tổ tiên của các ngươi thật lợi hại, hiểu được ngụy trang thành loài chim thú nhân, tránh né cựu địch truy sát. Trình Vũ qua loa địa ca ngợi nói. Nghe được Trình Vũ ca ngợi, dược nhân tộc thanh niên trong mắt lóe ánh sáng, 10 phần tự hào. Các tổ tiên đại trí tuệ, vĩnh viễn giá trị phải chúng ta hậu nhân học tập. Trình Vũ vẫn cho là dược nhân tộc là trong thú nhân bộ lạc một chi, tín ngưỡng thu thần, không ngờ rằng bọn hắn lại cùng quang minh nữ thần có nguồn gốc. Cẩn thận cảm giác một chút, những thứ này dược nhân tộc trên người xác thực có 10 phần yếu ớt sức mạnh quang minh. Viễn cổ thần linh dưới trướng thần sứ lưu lại chủng tộc thế lực vẫn đúng là không ít. Tộc nhân ngư lệ thuộc vào thần biển cả và thủy triều, tộc miêu nhân, tộc xà nhân lệ thuộc vào thú thần, dược nhân tộc lệ thuộc vào quang minh nữ thần. Các ngươi vị kia thân làm thần sứ tổ tiên còn sống không? Trình Vũ đứng trước mặt dược nhân tộc thanh niên hỏi. Hệ Dìn đã phục sinh, nếu nàng thần sứ còn sống sót, có thể mang về đi gặp một lần Hệ Dìn. Tổ tiên đã tại thần chiến bên trong chiến tử. Dược nhân tộc thanh niên nói. Thực sự là đáng tiếc đấy. Trình Vũ không tiếp tục hỏi tiếp. Dược nhân tộc bộ lạc xây ở hẻm núi vách núi treo leo phía trên, dùng gỗ tròn dựng lên phòng ốc. 6 tên dược nhân tộc thanh niên mang theo Trình Vũ hai người tới bên vách núi một chỗ cỡ lớn khu kiến trúc, thuần chất gỗ kết cấu, gỗ cùng gỗ trong lúc đó dùng dây thường buộc chặt kết nối. Bên dưới vách núi mặt trong hạt gốc, rất nhiều dược nhân tộc nhân tự do bay lượn, cánh chim trắng muốt dưới ánh mặt trời dị thường xinh đẹp. Rơi xuống tấm ván gỗ trên bình đài, 6 tên dược nhân tộc thanh niên thu hồi lại cánh, đi đến một tòa nhà gỗ trước, đập nhà gỗ môn, tộc trưởng, đại tế ti phái người đến trợ giúp chúng ta. Nhà gỗ mở ra, bên trong đi ra một tên dáng người khôi ngô lão giả, tóc hoa râm, ánh mắt quắc thước, khoác trên người mấy khối loẻo loẹt vải vóc, là rất có tinh thần lão đăng. Trình Vũ phía sau cánh sáng màu đen biến mất, phóng đỏ dịt, hướng tộc trưởng dược nhân tộc Vân An, lão đăng. Không đúng, tộc trưởng dược nhân tộc, xin chào. Ta là đại tế ti phái tới giúp các ngươi xử lý thần vẫn cấm khu dị động. Không hổ là đức cao vọng trọng đại tế ti, trong lúc cấp bách cũng phái người đến trợ giúp chúng ta dược nhân tộc. Tộc trưởng dược nhân tộc cảm động đến rơi nước mắt. Trình Vũ mặt không biểu tình, mang theo khinh thường kéo ra khóe miệng, xin phèn nỉ tên kia, hiện tại đoán chừng đang bạch lộ đảo bờ biển nào đó trên đá ngầm câu cá đấy. Chương 473, trật tự chi thần đoán nghiệm, chương 473, trật tự chi thần đoán nghiệm. Dược nhân tộc bên ngoài thần vẫn cấm khu một thẳng vô cùng yên tĩnh, đoạn thời gian trước bắt đầu trở nên cổ quái, cấm khu trong thỉnh thoảng truyền ra thẳng đến lòng người ai oán âm thanh, để người nghe chảy ra không ngừng nước mắt. Tộc trưởng dược nhân tộc mang trên mặt vẻ sợ hãi, lo lắng thần vẫn cấm khu sinh ra biến cố gì, nguy hiểm cho tất cả dược nhân tộc. Thần vẫn cấm khu chung quanh trải rộng thần linh vẫn lạc thời oán niệm, cường đại tinh thần lực uy áp đủ để khiến bất luận cái gì tầm thường sinh linh tinh thần tan vỡ, không ai dám tới gần chỗ nào, chỉ có thể cầu trợ ở thần thông quảng đại đại tế ti. Trình Vũ có chút hiếu kỳ, cái này thần vẫn cấm khu thuộc về vị kia thần linh, đúng tộc trưởng dược nhân tộc nói, mang ta đi ngóng nó. Mời đi theo ta. Tộc trưởng dược nhân tộc phía sau mọc ra một đôi cánh chim trắng mướt, triển khai cánh chim, hướng bộ lạc phía nam bay đi. Trình Vũ ôm lấy đọ dịp, đi theo sau tộc trưởng dược nhân tộc. Thật sâu nhàn nhạt hẻm núi cùng khe rãnh, tán loạn phân bố tại đại địa phía trên, cũng liền dược nhân tộc năng tại loại địa thế này hiểm trở chỗ sinh tồn. Ba người hướng phía nam nhanh chóng phi hành. Lúc này, Trình Vũ chú ý tới tộc trưởng dược nhân tộc trang phục phía sau vải vóc trên vẽ nhìn một bức tranh án, đồ án miêu tả hình tượng là một cái hắc long đang đuổi theo một đám dược nhân. Tộc trưởng, trên lưng ngươi khối này vải vóc trên đồ án không tệ a. Hình vẽ này miêu tả là chúng ta dược nhân tộc đám tiền bối tránh né cựu địch truy kích thời chẳng cảnh, vẽ ở trên người, nhường tổ tiên tinh thần vĩnh viễn khích lệ chúng ta. Tộc trưởng dược nhân tộc giải thích nói. Trình Vũ vừa nãy nghe dược nhân tộc thanh niên đã từng nói, viễn cổ thần chiến, quang minh nữ thần chiến tử, dưới trướng thần sứ tộc thiên sứ đồng dạng chiến tử, còn sót lại tộc thiên sứ người ngụy trang thành loài chim thú nhân tránh né cựu địch truy sát. Do đó, truy sát các ngươi dược nhân tộc tiền bối cựu địch là một đầu hắc long. Không sai, đầu kia hắc long thực lực cường đại, dị thường hung ác, chúng ta dược nhân tộc tổ tiên bằng vào siêu phàm trí tuệ mới từ nó trong tay đào thoát. Trình Vũ hiểu rõ họ tỷ gạ nạ tham gia qua thần chiến, với lại thuộc về các vị thần cổ đại đối địch trận doanh. Nhìn qua tộc trưởng dược nhân tộc phía sau vải vóc trên hắc long, đầu này truy sát dược nhân tộc tổ tiên hắc long không phải là họ tỷ gạ nạ a. Thiên sứ nhất tộc ngụy trang thành loài chim thú nhân tránh né truy sát, nghĩ cũng vô cùng kéo. Nhưng nếu như là họ tỷ gạ nạ chấp hành truy sát nhiệm vụ thời lười biếng mò cá, nhường còn sót lại tộc tiên sứ có thể đào thoát, cái này vô cùng hợp lý. Tộc trưởng Dực nhân tộc mang Trình Vũ bay qua hàng loạt hẻm núi khe rãnh, cuối cùng đi đến một đầu hẻm núi phía trên. Từ không trung xuống dưới quan sát, đầu này hẻm núi đoán chừng có hơn 2000 mét rộng, hẻm núi trung đoạn bị khói đen che phủ, thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Chính là chỗ đó. Tộc trưởng Dực nhân tộc chỉ hướng hẻm núi trung đoạn hắc vụ khu vực. Cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể mơ hồ nghe được thần vẫn cấm khu bên trong truyền đến trận trận ai oán âm thanh, tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho lòng người sinh bi thương cảm giác. Kia dưới trời chiều bay lượn, là lão phu chết đi thanh xuân. Tộc trưởng Dực nhân tộc nghe được thần vẫn cấm khu trong truyền ra ai oán âm thanh, nghĩ đến chính mình đã là tuổi xế chiều lão nhân, năm đó nhiệt huyết thanh xuân một đi không trở lại, lệ rơi đầy mặt. Lý tưởng của ta cuối cùng đánh không lại hiện thực a. Đỏ Dịt nghe được thần vẫn cấm khu bên trong âm thanh, nhớ ra chính mình đã từng lập chí làm một con giữ mình trong sạch bị ma, nhưng hiện tại sa đọa phong túng, cùng Trình Vũ đêm dạ sen ca, muốn ngừng mà không được. Trong lòng sinh ra một loại chưa thể thực hiện lý tưởng tiếc nuối, lệ rơi đầy mặt. Trình Vũ đồng dạng có thể cảm nhận được kia ai oán âm thanh bên trong ẩn chứa bi thương, chẳng qua hắn nhận ảnh hưởng rất nhỏ, không có giống tộc trưởng Dực nhân tộc cùng Đỏ Dịt như thế lệ rơi đầy mặt. Đỏ Dịt, ngươi tại nơi này chờ ta. Trình Vũ buông ra Đỏ Dịt. Nha. Đỏ Dịt phía sau mọc ra một đôi cùng loại cánh rơi cánh màu đen, vũ cánh, lơ lửng ở không trung. Trình Vũ hướng thần vẫn cấm khu bay qua. Thần vẫn cấm khu chung quanh thực vật xảy ra biến dị, nhìn hình thù kỳ quái, đồng thời nơi này bị cường đại tinh thần lực bao phủ. Trình Vũ lực phòng ngự giống như sức mạnh cường đại, tinh thần lực đúng Trình Vũ không có tác dụng. Trực tiếp bước vào kia phiến bị khói đen che phủ hẻm núi, cảnh vật chung quanh đen kịt một màu. Trình Vũ duỗi ra một cái ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh quang minh chiếu sáng bóng tối. Thân ở trong hạp cốc, kia ai đoán âm thanh càng thêm rõ ràng, là theo hẻm núi đáy cốc truyền đến. Trình Vũ khống chế ám ảnh chi dự, hướng hẻm núi đáy cốc hạ xuống. Thần vẫn cấm khu trong trừ ra thần linh lưu lại tinh thần lực, còn có lưu lại mạnh đại thần lực, theo Trình Vũ hướng hẻm núi đáy cốc hạ xuống, hẻm núi không gian bên trong, từng đạo màu xám thần lực hướng Trình Vũ nghiền ép lên tới. Cường đại như thế thần lực, bậc 7 phía dưới cường giả trực tiếp ép thành tạt bã, bậc 8 bậc 9 cũng sẽ nhận trọng thương. Trình Vũ trực tiếp thân thể ngạnh kháng thần lực nghiền ép, tiếp tục hạ xuống, rất nhanh liền đã đến hẻm núi đáy cốc. Lần theo kia ai đoán âm thanh bay đi, một đoàn nhạt màu xanh dương hỏa diễm phiêu phù ở phía trước bóng tối không gian bên trong, âm thanh chính là theo đoàn kia nhạt màu xanh dương hỏa diễm trên truyền ra tới. "Uy, ngươi đang quỷ gào gì đâu?" Trình Vũ hướng đoàn kia nhạt màu xanh dương hỏa diễm hét lớn một tiếng. Ai đoán âm thanh im bặt mà dừng. Đoàn kia nhạt màu xanh dương hỏa diễm hóa thành một đạo màu xanh dương hình người hư ảnh, màu xanh dương hình người hư ảnh bên trong truyền ra một chút bối rối âm, "Ngươi là ai? Lại có thể đi vào nơi này? Ta là một tên đồ biết, ngươi lại là người nào?" Trình Vũ dò hỏi. "Ta là trật tự chi thần vẫn lạc thời lưu lại một tia bán nghiệm." Hình người hư ảnh tự giới thiệu. Nghe nói như thế, Trình Vũ mặt đẹp trai trên lộ ra kinh ngạc nét mặt. Cái này thần vẫn cấm khu thế mà thuộc về trật tự chi thần. Lúc trước hắn đi qua trật tự chi thần mê cung, tại mê cung trật tự chi thần tầng thứ 9 từng chiếm được trật tự chi thần chân tàng bảo vật, nội ý của quang minh nữ thần. Trật tự chi thần không chỉ có là quang minh nữ thần cùng nhiệt người theo đuổi, hơn nữa còn là cái chết biến thái, trộm nội ý của quang minh nữ thần. Trình Vũ nheo cặp mắt lại, dùng dò xét chết biến thái giống nhau ánh mắt, dò xét trật tự chi thần đoán nghiệm, do đó, ngươi chết trước có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Nếu là trật tự chi thần lưu lại đoán nghiệm, khẳng định là tâm nguyện chưa hết. Nghe một chút trật tự chi thần trước khi chết tâm nguyện là cái gì? Ta nghĩ còn gặp lại một mặt hệ gìn. Trật tự chi thần đoán nghiệm nói, thân biển cả và thủy triều đoán nghiệm hình thành nguyên nhân là muốn tìm đến người yêu di vật của Sải Ẩn. Đoán nghiệm của trật tự chi thần hình thành nguyên nhân thì là nghĩ tại trước khi chết còn gặp lại một mặt quang minh nữ thần. Một cái nam cùng, một cái liếm cầu, viễn cổ thần linh thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à? Thôi đi, quang minh nữ thần thích ngươi sao? Ngươi đang nơi này tự mình đã tỉnh. Trình Vũ khinh thường nói, hệ gìn mặc dù không thích ta, nhưng ta yêu thích nàng, là cái này tình yêu. Trật tự chi thần đoán nghiệm kích động nói, thần kinh. Ta đi rồi, chính ngươi chơi đi. Trật tự chi thần trộm qua hệ gìn nội ý, là chết biến thái, hệ gìn hiện tại đang mang thai kỳ, Trình Vũ không thể nào mang cái này chết biến thái trở về buồn nôn hệ gìn. Trật tự chi thần đoán nghiệm đột nhiên cảm giác được cái gì, hưng phấn nói, chờ một chút, trên người ngươi có hơi thở của hệ gìn, ngươi nhất định hiểu rõ hệ gìn ở đâu. Không sai, ta xác thực hiểu rõ hệ gìn ở đâu. Trình Vũ nói, ngươi dẫn ta đi thấy hệ gìn, là thù lao, ta đem của ta bảo vật tặng cho ngươi. Nói xong, màu xanh dương hình người hư ảnh đưa tay phải ra, trên bàn tay xuất hiện một cái quả cầu đen. Chương 474, ngươi không nỡ kỵ, ta đứng lên đạp. Chương 474, ngươi không nỡ kỵ, ta đứng lên đạp. Rơi xuống vách núi, ngẫu nhiên gặp thế ngoại cao nhân, giúp thế ngoại cao nhân giải quyết xong nguyện vọng, sau đó đạt được bảo vật hoặc là cơ duyên. Đây là nhân vật chính mạnh lên thông thường con đường. Nếu Trình Vũ là chiến năm rất rưỡi, có thể biết vì bảo vật, mang oán nghiệm của trật tự chi thần đi gặp hệ gìn, giúp trật tự chi thần giải quyết xong tâm nguyện, sau đó đạt được trật tự chi thần bảo vật. Nhưng vấn đề là, Trình Vũ thực lực bây giờ, căn bản không sợ oán nghiệm của trật tự chi thần, thậm chí năng nghiền ép oán nghiệm của trật tự chi thần, cái kia còn sợ cái truy. Tham lam ánh mắt rơi xuống oán niệm của trật tự chi thần trong tay quả cầu đen bên trên, Trình Vũ dưới chân khẽ động, một cái bước xa sông đi lên, cưỡng ép cướp đoạt trật tự chi thần bảo vật. Đạo kia màu xanh dương hình người hư ảnh phản ứng cũng là cực nhanh, tại Trình Vũ sắp lẫn mất quả cầu đen lúc, thân hình hướng về sau một chuyện, tránh thoát Trình Vũ bàn tay lớn. Chỉ là nhân loại, cũng dám cướp đoạt thần linh thứ gì đó. Oán niệm của trật tự chi thần bị Trình Vũ cử động giật mình. Nhân loại bình thường đối mặt thần linh cho ban ân, nên cảm ơn đại đức, tận tâm tận lực giúp thần linh hoàn thành nguyện vọng. Cái này nhân loại lại lớn mật như thế, trực tiếp xông lên đến đoạn. Đúng thân bất kính, chỉ có một con đường chết. Dù là hắn chỉ là trật tự chi thần lưu lại một tia oán niệm của trật tự chi thần trong nháy mắt nổi giận, thần vẫn cấm khu trong lưu lại thần lực đều hội tụ ở bàn tay của hắn, đưa tay một trường đánh về phía Trình Vũ. Kinh khủng thần lực sóng to gió lớn một đánh trên người Trình Vũ, giống như gió nhẹ quất vào mặt, Trình Vũ không đau không ngứa, xông lên phía trước động tác không có một lát dừng lại. "Lấy ra đi, ngươi." Lần này, Trình Vũ tốc độ so với vừa nãy càng nhanh, đi vào quán niệm của trật tự chi thần trước mặt, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một cái cướp đi cái đó quả cầu đen. Nét miệng lộ ra một cái ác ý tràn đầy đủ cười, "Kiệt kiệt kiệt, của ta chính là của ta, ngươi cũng là của ta." Bảo vật bị cướp đi, quán niệm của trật tự chi thần vừa sợ vừa giận. Này nhân loại lại không giảng võ đức, trực tiếp đoạt. Còn có kia kinh khủng nhục thân phòng ngự là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy một trưởng kia mang theo mạnh đại thần lực, đủ để miểu sát bất luận cái gì cường giả bậc 9, nhưng đánh tới cái này nhân thân bên trên, một chút phản ứng đều không có. Ý thức được chính mình có thể đánh không lại Trình Vũ, quán niệm của trật tự chi thần lựa chọn động khẩu không động thủ, nổi giận chất vấn, "Vô Liêm Sỉ, ngươi nếu biết Hẹ Dìn ở đâu, vì sao không muốn dẫn ta đi gặp Hẹ Dìn? Hẹ Dìn là lao bà của ta, ngươi nghĩ cái dám ăn đấy?" Ánh mắt lạnh lùng, Trình Vũ hướng quán niệm của trật tự chi thần giơ ngón tay giữa lên, bày ra hữu hảo. "Hẹ Dìn là vợ của ngươi?" Quán niệm của trật tự chi thần càng thêm kinh ngạc, "Không thể nào. Hẹ Dìn là trật tự thần quốc công chúa, thần thánh cao khiết, ngay cả ta dạng này cao quý thần linh cũng chướng mắt, không thể nào cho ngươi loại này đê tiện nhân loại làm lao bà." "Ha ha ha, ngươi nói không sai, Hẹ Dìn ban đầu xác thực không nguyện ý làm lao bà của ta. Chẳng qua, sau đó nàng bị ta hàng đêm trà đạp, hung hăng chinh phục, mang thai hải tử của ta, hiện tại đúng ta ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy." Lời này rất có một loại ngươi không nỡ kỵ xe đạp, ta đứng lên đạp cảm giác gặp lại. Trình Vũ vẻ mặt tà ác nụ cười, dường như ạ nỉm bên trong chùm phản diện, cầm tu nữ chính, ép buộc nữ chính xảy ra quan hệ, nhường nữ chính sa đọa hắc hóa. "Ngươi cái này chẳng biết xấu hổ ác đồ." Quán niệm của trật tự chi thần trong giọng nói xen lẫn vô tận phẫn nộ, hắn vì không thể trước khi chết nhìn thấy Hẹ Dìn một lần cuối, không có cam lòng, cho nên mới lưu lại quán niệm. Giờ phút này, biết được chính mình tha thiết ước mơ nữ thần bị người trà đạp, còn có con, cơn quán niệm này không chỉ không có yếu bớt, ngược lại nặng hơn. Tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Quán khí 10 phần thần linh quán niệm mất khống chế, lâm vào bạo động. "Oan." Nguyên bản bình tĩnh thần vẫn cấm khu vỡ tổ, một đạo hắc khí phóng lên tận trời. Thần vẫn cấm khu bên ngoài tộc trưởng Dực Nhân tộc sững sờ, đại tế ti không phải phái người đến xử lý thần vẫn cấm khu dị động sao? Sao cảm giác hoàn toàn ngược lại, thần vẫn cấm khu có loại sắp đại bạo phát xu thế. Trật tự chi thần lực hướng bốn phía lan ra, đất rung núi chuyển, hẻm núi ở giữa núi đá vỡ vụn, đổ sụp, gây dựng lại. Bụi mù cuồn cuộn, bao trùm xung quanh mười mấy cây số vương thổ địa. Thần lực khống chế nham thạch, ngàn mét cao to lớn thạch nhân theo bụi mù trụ bên trong đứng lên, hai con ngươi tỏa ra hừng mang, toàn thân hắc khí quanh quẩn. "Hững." Quán niệm của trật tự chi thần khống chế tôn này thạch nhân ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Tản ra kinh khí đem tộc trưởng Dực Nhân tộc cùng đỏ dịt đánh bay ra ngoài thật xa. Trình Vũ vì tốc độ nhanh nhất bay qua, một tay giữ chặt tộc trưởng Dực Nhân tộc, một tay giữ chặt đỏ dịt. "Có chuyện gì vậy?" Dực Nhân tộc tộc nhân hoảng sợ nhìn về phía kia ngàn mét cao cự hình thạch nhân, sau đó lại tội nghiệp nhìn về phía Trình Vũ. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, "Tiểu huynh đệ, mời ngươi tới là điều tra thần vẫn cấm khu dị động không phải để ngươi đến gây sự tình. Nếu không phải nể tình ngươi là đại tế ti người, đã sớm đúng ngươi bạo nói tục." "Có người phá phòng." Trình Vũ hồi đáp. Hắc khí quanh quần cự hình thạch nhân khóa chặt Trình Vũ, hai mắt bắn ra hai đạo uy lực ngang ngược xạ tuyến. Trình Vũ một cái bỏ qua đỏ dịt cùng tộc trưởng Dực Nhân tộc, tay không ngăn lại kia hai đạo màu đỏ xạ tuyến, lập tức thẳng đến cự hình thạch nhân mà đi, bay đến cự hình thạch nhân phía trên, đưa tay một quyền đánh vào cự hình thạch nhân đỉnh đầu. Bành! Ngàn mét cao cự hình thạch nhân nổ tung thành vô số đá vụn. Sức mạnh dư huy thẳng tới mặt đất, tất cả thần vẫn cấm khu bị Trình Vũ đập nát, thần vẫn cấm khu biến mất, thay vào đó là một cái đường kính mười mấy cây số hố to. Phụ thuộc vào cự hình thạch nhân thể nội oán niệm của trật tự chi thần thụ trọng thương, hóa thành một đoàn màu xanh dương hỏa diễm, muốn chạy trốn. Trình Vũ tiến lên ngăn trở đường đi của hắn, một tay lấy đoàn kia yếu đuối màu xanh dương hỏa diễm nắm trong tay. "Phẫn nộ của ngươi không đáng một đồng, tuyệt đối sức mạnh áp chế hắc hóa cũng vô dụng." Trình Vũ dùng sức sở, trạng thái bùng nổ oán niệm của trật tự chi thần tiêu tán. Tộc trưởng Dực Nhân tộc vuốt cánh bay đến Trình Vũ bên cạnh, túi đầu xem xét đại địa phía trên cái đó đường kính mười mấy cây số long hố, đại hẻm núi phụ cận địa hình đều là hẻm núi cùng khe rãnh. Người trẻ tuổi này gắng gượng tại hẻm núi cùng khe rãnh địa hình bên trong sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ bùn địa. Hắn vốn là muốn là tìm đại tế ti điều tra thần vẫn cấm khu dị động nguyên nhân, kết quả đại tế ti phái tới người trực tiếp đem thần vẫn cấm khu theo trên bản đồ xóa đi. Loại sửa đổi này địa hình địa vật sức mạnh thực sự là quá cường đại. Đại tế ti lợi hại hơn ta gấp trăm lần, ca ngợi đại tế ti. Trình Vũ đúng tộc trưởng Dực Nhân tộc nói, đem công lao quy đến xỉn phèn nhỉ trên đầu. Ca ngợi đại tế ti, ca ngợi đại tế ti, ca ngợi đại tế ti. Tộc trưởng Dực Nhân tộc khó nén trong lòng kích động, trực tiếp ca ngợi ba lần đại tế ti. Đại tế ti vĩ đại đủ để tên lưu thiên cổ. Bằng hữu, lưu lại ở một quãng thời gian đi, chúng ta Dực Nhân tộc hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Không được, ta còn muốn đi Hồng Nguyệt Đế quốc. Trình Vũ lần này ra đây, chủ yếu là vì đi Hồng Nguyệt Đế quốc soát giá trị cảm xúc tích cực, giúp Dực Nhân tộc giải quyết phiền phức chỉ là thuận tay chuyện. Tùy thời chào mừng đến chúng ta Dực Nhân tộc chơi. Tộc trưởng Dực Nhân tộc không tiếp tục giữ lại Trình Vũ. Lần sau nhất định. Trình Vũ khách sáo một câu, mang theo đỏ dịt hướng Hồng Nguyệt Đế quốc bay đi. Chương 475, đây là muốn toàn bộ bản đồ giám tiết tấu. Chương 475, đây là muốn toàn bộ bản đồ giám tiết tấu. Hồng Nguyệt Đế quốc tứ đại quý tộc thế lực hủy diệt thứ hai, ạ vẹn cổ quân khởi nghĩa bắt đầu tiến công ngoài ra hai thế lực lớn. Kinh qua một quãng thời gian phi hành, Trình Vũ mang theo đỏ dịt hạ xuống Bạch Vũ thành bên ngoài. Lần trước đến Bạch Vũ thành, sập sệ, trên tường thành khắp nơi là lỗ thủng, trải qua một phen tu sửa, hiện tại Bạch Vũ thành rực rỡ hẳn lên. Cao lớn tường thành, cửa thành có binh sĩ trấn giữ. Chẳng qua, chiến loạn niên đại, vật tư thiếu thốn, Bạch Vũ thành mặc dù rực rỡ hẳn lên, nhưng phụ cận vẫn như cũ rất nhiều dân nghèo, có thể cho dân nghèo chế tác mỹ thực soát giá trị cảm xúc tích cực. Hai người đi bộ bước vào Bạch Vũ Thành, Bạch Vũ Thành dân nghèo nhóm nhìn thấy Trình Vũ đến, chen chúc mà tới, đường hẻm chào mừng. Mau nhìn, là Trình Vũ đại nhân. Trình Vũ đại nhân quay về. Thật tốt quá, lại có mỹ vị đồ nướng ăn. Người người nhốn náo, bụng đói kêu vang dân nghèo chen tại hai bên đường, nhìn thấy Trình Vũ liền nhớ lại Trình Vũ chế tác mỹ vị đồ nướng, nhịn không được chảy nước miếng. Hai người bước vào Bạch Vũ Thành về sau, quân khởi nghĩa sĩ quan cho Trình Vũ hai người sắp đặt chỗ ở. À vẹn cô đâu? Vừa đi, Trình Vũ vừa hướng tên kia dẫn đường quân khởi nghĩa sĩ quan hỏi. Lần này Ý Vòn không đến, muốn dễ dàng hơn địa soát giá trị cảm xúc tích cực, cần ạ vẹn cổ phái quân đội hiệp trợ, giúp đỡ cắt thịt, xuyên đổ nướng xuyên. Ạ vẹn cổ đại nhân tuần sát quân đội đi, nếu hắn hiểu rõ ngài quay về, khẳng định sẽ rất vui vẻ, với lại hắn tỉ mỉ là ngài chuẩn bị một phần món quà. Sĩ quan cười lấy hồi đáp. Trình Vũ sướng sở, ạ vẹn cổ thế mà chuẩn bị cho hắn món quà. Lễ vật gì? Sĩ quan cười thân bí, chờ ạ vẹn cổ đại nhân quay về, ngài liền biết. Trình Vũ xẹp miệng nhíu mày, suy đoán lại là vàng bạc châu báu loại hình thứ gì đó. Đối với hắn dạng này cường giả mà nói, vàng bạc châu báu đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Sĩ quan đem Trình Vũ cùng Đỏ Dịt đưa đến Bạch Vũ Thành trong xa hoa nhất lữ điếm, nhường lữ điếm lao bản cho Trình Vũ cùng Đỏ Dịt sắp đặt một cái tối tốt căn phòng. Bước vào căn phòng, Trình Vũ theo kho hệ thống lấy ra một cái quả cầu đen. Đây là theo trật tự chi thần chỗ nào lấy được bảo vật, không biết có chỗ lợi gì. Trình Vũ, đây là cái gì? Đỏ Dịt chớp mắt, đánh giá trên bàn hắc cầu, đen thui mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng. Trình Vũ lắc đầu, không biết. Này hắc cầu trên không có thần lực ba động, không như thần khí. Cầm lấy hắc cầu ở bên tai quơ, bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh, tựa hồ là thật tâm. Bang bang bang. Trình Vũ dùng hắc cầu trên bàn đánh mấy lần, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại nếm thử dùng ma lực cùng thần lực kích thích hắc cầu, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này hắn meo đến tột cùng là cái gì? Trình Vũ nhìn qua quả cầu đen có chút khó khăn. Hệ Dịn cùng trật tự chi thần cùng là viễn cổ thần linh, hay là cầm lại hỏi một chút Hệ Dịn, này quả cầu đen là cái thứ gì? Đem quả cầu đen thu nhập kho hệ thống. Lúc này, gợi cảm xinh đẹp Đỏ Dịt đi đến Trình Vũ sau lưng, hai cái thon dài cánh tay ngọc theo Trình Vũ sau cái cổ, dán chặt lấy Trình Vũ da thịt, ôm lấy Trình Vũ cổ, cặp môi thơm tiến đến Trình Vũ bên hai, nhẹ giọng thổi một hơi, "Trình Vũ, ta đói, thực sự là cho ăn không no mị ma." Trình Vũ tà ác cười một tiếng, giữ chặt Đỏ Dịt một cái cánh tay, một tay lấy sau lưng Đỏ Dịt lôi kéo vào ngực mình, nằm ở Đỏ Dịt mềm mại eo thon thân. Màu tím dưới váy dài đôi chân dài không chỗ sắp đặt, không thể không uốn cong lên. Trình Vũ bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Đỏ Dịt trên đầu kia đối về phía trước uốn cong màu đen sừng ma, xúc cảm cùng mị vị sừng rồng không sai biệt lắm, nhưng mặt ngoài không có nhỏ bé hoa văn, so với mị vị sừng rồng càng bóng loáng một ít. Dài nhỏ mị ma cái đuôi tượng rắn giống nhau linh hoạt, trên không trung biên độ nhỏ đồng đưa, cuốn lấy Trình Vũ thân thể. Mị ma tộc vì đi săn, mị hoặc nam nhân, trời sinh lại phát ra mê người mùi thơm cơ thể, hiệu quả có thể so với xuân dược, nhóm lửa nam nhân đấy lòng dục vọng hỏa diễm. Người được Đỏ Dịt mềm mại trên da thịt tán phát mùi thơm, Trình Vũ mừng như điên, mị ma tộc không hổ là hành tàu ép nước cơ, ôm lấy Đỏ Dịt hướng bên giường đi đến. Thời gian đi vào sáng hôm sau. À vẹn cổ tuần sát quân đội hồi Bạch Vũ Thành, biết được Trình Vũ quay về, vui vẻ vô cùng. Lập tức dẫn người đi Trình Vũ nơi ở. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa phòng, à vẹn cổ hỏi, "Trình Vũ đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?" Trình Vũ chính nằm thẳng tại mềm mại giường lớn, một cái cánh tay khoác lên Đỏ Dịt trên bờ vai, nhìn qua trần nhà ngẩn người, nghe được giọng ạ vẹn cổ, nhường Đỏ Dịt mặc váy áo. Đỏ Dịt mặc vào màu tím váy dài, đi theo Trình Vũ bên cạnh thân. Đi tới cửa, Trình Vũ mở cửa phòng, ạ vẹn cổ đứng ngoài cửa, cười nói, "Đã lâu không gặp, ạ vẹn cổ." "Trình Vũ đại nhân, ngươi cuối cùng quay về chúng ta cũng rất nhớ ngài." Ạ vẹn cổ một đầu màu đỏ tóc ngắn, người mặc ngân bạch khôi giáp, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, có thể là kinh nghiệm xa trường nguyên nhân, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. "Ngày mai bắt đầu, ta cho các ngươi làm đồ nướng, cần quân đội của ngươi phối hợp." Trình Vũ nói do ý đồ đến. "Đa tạ Trình Vũ đại nhân." Mỹ rượu đồ nướng hương vị xông lên đầu, ạ vẹn cổ nước bọt không tự giác theo khóe miệng chảy xuống. Cùng sau ạ vẹn cổ mặt những thị vệ kia nếm qua Trình Vũ đồ nướng, đồng dạng nước bọt chảy ròng. Lao đi khóe miệng nước bọt, ạ vẹn cổ nói, "Trình Vũ đại nhân, ta tiễn ngài một kiện món quà." "Lễ vật gì?" Trình Vũ giọng nói bình thản, không phải quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. "Vật món quà tại nhà tù dưới lòng đất Bạch Vũ Thành, là ta đặc biệt bỏ ra nhiều tiền là Trình Vũ đại nhân mua sắm trăm năm khó gặp một lần, mời Trình Vũ đại nhân theo ta đi một chuyến dưới mặt đất nhà tù." Vì gìn giữ cảm giác thân bí, ạ vẹn cổ không có nói cho Trình Vũ món quà là cái gì. "Ồ, ngược lại là có chút ý tứ." Trình Vũ mặt đẹp trai lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Còn tưởng rằng ạ vẹn cổ sẽ tiễn hắn vàng bạc châu báu, hiện tại nghe ạ vẹn cổ nói món quà dưới đất nhà tù, nghĩ đến, hẳn không phải là vàng bạc châu báu, mà là những vật khác. Một đoàn người đi ra ngoài, hướng phía nhà tù dưới lòng đất Bạch Vũ Thành tiến lên. Bước vào nhà tù dưới lòng đất Bạch Vũ Thành chỗ sâu, đi vào một gian nhà tù phía trước. Cách thiết lan can, tối tăm chật hẹp trong phòng giam, một thiếu nữ hai tay ôm hai đầu gối, cơ thể co quắp tại nhà tù góc, hai tay hai chân bị xích sắt trói buộc, mang theo con xoắn tóc dài vàng che khuất khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo, kỳ lạ nhất là nữ tử phía sau trường một đôi trắng toát cánh chim. "Trình Vũ đại nhân, là cái này ta là ngài chuẩn bị món quà, thợ săn nô lệ tốn rất lớn đại giới mới bắt được cái này dực nhân tộc thiếu nữ, mỹ mạo của nàng trăm năm khó gặp một lần." À vẹn cổ cho lúc trước Trình Vũ tiến qua vàng bạc châu báu, Trình Vũ không thích, cho nên lần này thay cái ý nghĩ, cho Trình Vũ tiến cực phẩm dị tộc mỹ thiếu nữ. "Cái này?" Trình Vũ không ngờ rằng ạ vẹn cổ lại sẽ cho hắn tiến dực nhân tộc mỹ nữ, đây là muốn toàn bộ bản đồ giám tiết ấu. À vẹn cổ thấy Trình Vũ do dự, cho rằng Trình Vũ lo lắng nàng không sạch sẽ, vội vàng nói, "Trình Vũ đại nhân xin yên tâm, nàng là hoàn bích chi thân." Nô lệ các thương nhân đều hiểu, xinh đẹp dị tộc mỹ thiếu nữ, bình thường chỉ có quan to hiển quý mua được, nếu phá thân, không chỉ giá trị giảm mất đi nhiều, với lại dễ đắc tội quan to hiền quý. Chương 476, dược nhân tộc tiểu nữ, chương 476, dược nhân tộc tiểu nữ. Ngươi mua cái này dược nhân tộc thiếu nữ tốn bao nhiêu tiền? Nhà tù dưới lòng đất Bạch Vũ Thành, Trình Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người mặc ngân bạch khôi giáp Ạ Vẹn Cổ. Ạ Vẹn Cổ rũa ra hai ngón tay, 2000 kim tệ. Trình Vũ hai mắt khẽ nhếch, Ạ Vẹn Cổ gia hỏa này vẫn rất có tiền, lại bỏ được hoa 2000 kim tệ mua sắm cái dị tộc mỹ nữ. Mỹ nạ giá trị 90 kim tệ, tóc vàng dược nhân tộc thiếu nữ tương đương với 22.2 mỹ nạ, tương đối đáng giá. Cái này dược nhân tộc tên gọi là gì? Không biết, nàng 10 phần bướng bỉnh, hỏi tên của nàng, nàng cũng không nói. Ạ Vẹn Cổ nghĩ đem dược nhân tộc thiếu nữ nhốt tại trong địa lao, quan một quãng thời gian, buộc nàng chịu thua, nói ra tên, nhưng nàng căn bản không chịu thua. Quan lâu như vậy, vẫn như cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Khai môn, để ta tới thử một chút. Trình Vũ mua mỹ nạ lúc, mỹ nạ cũng là này bướng bỉnh bộ dáng, sau đó chậm rãi bị thuần phục. Ạ Vẹn Cổ hướng bên cạnh tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tùy tùng xuất ra chìa khóa mở ra nhà tù cửa sắt. Trình Vũ bước đi vào nhà tù, đứng cách tóc vàng dược nhân tộc thiếu nữ 2 mét địa phương xa, mở miệng nói, cánh gà nữ hải, ngươi tên là gì? Thiếu nữ tóc vàng trầm mặc không nói. Về sau ta chính là của ngươi chủ nhân, nhường chủ nhân xem xét hình dạng của ngươi. Trình Vũ đưa tay đi trêu chọc thiếu nữ tóc vàng tóc dài, muốn nhìn một chút này có phải thiếu nữ tóc vàng tượng Ạ Vẹn Cổ nói như vậy xinh đẹp. Thiếu nữ tóc vàng cặp kia ẩn tàng sau tóc dài vàng mà xanh thẳm đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Vũ, nhìn thấy Trình Vũ bàn tay hướng nàng tới gần, đột nhiên giương cổ lên, cắn một cái hướng Trình Vũ bàn tay lớn. Trình Vũ tốc độ phản ứng cực nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, bàn tay hướng về sau co rụt lại, tránh thoát thiếu nữ tóc vàng nào cắn. Ta đi, vật nhỏ vẫn rất hung mãnh. Ti tiện nhân loại, không cho phép đụng ta. Thiếu nữ tóc vàng chiếm cứ tại nhà tù góc, phía sau hai cánh có hơi mở ra, hai cánh trên trắng toát lông vũ từng chiếc xóa tung, dường như nổi giận gà mái. Ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ, tại đây cái phong bế địa lao, gọi nát họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trình Vũ nét miệng tà ác cười nói. Thiếu nữ tóc vàng từng nghe tộc nhân nói lên qua, bị thợ săn nô lệ bắt lấy kết cục 10 phần bi thảm, sẽ bị bán cho xấu xí chơi bẩn nhân loại quý tộc, sau đó gặp trà đạm ngược đãi, mang thai nhân loại hải tử. Trước mặt cái này nhân loại mặc dù rất dài xoái, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Hai hàng thanh lệ theo thiếu nữ tóc vàng gò má chảy xuống, khàn cả giọng địa hống, đáng chết nhân loại, ta sẽ không khuất phục, đừng nghĩ để cho ta cho ngươi sinh con. Nghe được thanh âm bên trong xen lẫn sợ hãi tâm trạng, Trình Vũ nhíu mày, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác tội lỗi. Ta hôm qua đi qua dược nhân tộc, ngươi muốn về dược nhân tộc, ta có thể mang ngươi trở về. Nhân loại ngu xuẩn, ngay cả nói dối cũng sẽ không bố trí, dược nhân tộc khoảng cách Hồng Nguyệt Đế quốc biên cảnh xa xôi, ngươi làm sao có khả năng trong vòng một ngày theo dược nhân tộc đã đến Hồng Nguyệt Đế quốc? Thiếu nữ tóc vàng không còn khóc thút thít, đúng Trình Vũ rêu cợt nói. Ạ Vẹn Cổ nghe được thiếu nữ tóc vàng lời này, nổi giận nói, vô liêm sỉ, Trình Vũ đại nhân thực lực có thể so với thần linh, trong một ngày theo dược nhân tộc đã đến Hồng Nguyệt Đế quốc, đó là nhẹ nhàng thoải mái chuyện, là ngươi năng chửi tới. Ạ Vẹn Cổ từng thấy tận mắt Trình Vũ một cái búng tay đánh bại Thương Nguyệt đại công 20 vạn tinh huệ, cảnh tượng quá mức rung động, cho Ạ Vẹn Cổ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thiếu nữ tóc vàng bị Ạ Vẹn Cổ giận dữ mắng mỏ giận mình, vì sợ sệt, cơ thể ngăn không được địa run rẩy. Trình Vũ suy nghĩ một lúc hôm qua tộc trưởng dược nhân tộc bộ dáng, các ngươi tộc trưởng dược nhân tộc là vô cùng tinh thần lão đăng, bả vai rộng, mũi đừng, chán rộng đầu, phía bên phải lông mày bên trên có khỏa đại hắc nốt ruồi, thân cao cùng ta không sai biệt lắm, khoác trên người một tấm vải, vải vóc trên đồ án là một đầu hắc long truy sát các ngươi dược nhân tộc tổ tiên. Cái này, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc, đối phương có thể đem tộc trưởng bề ngoài miêu tả được cặn kẽ như vậy, chắc chắn là thật sự gặp qua tộc trưởng dược nhân tộc. Trình Vũ nhẫn mại tính tình, không phải đã nói với ngươi sao? Ta hôm qua đi qua dược nhân tộc, thuận tay giúp các ngươi dược nhân tộc giải quyết thần vẫn cấm khu phiền phức. Dược nhân tộc phía nam xác thực có một thần vẫn cấm khu, nhưng làm sao có khả năng có người có thể trong vòng một ngày theo dược nhân tộc bay đến Hồng Nguyệt Đế quốc? Thiếu nữ tóc vàng đúng Trình Vũ nửa tin nửa ngờ. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, và có rảnh, tiễn ngươi hồi dược nhân tộc. Trình Vũ không thích miễn cưỡng người khác, bên cạnh hắn nữ hải tử đều là cam tâm tình nguyện cho hắn làm lão bà. Cái này dược nhân tộc thiếu nữ không thích hắn coi như xong, thiếu một cái cũng không ít. Trình Vũ đại nhân, nàng là ta hoa 2000 kim tệ mua, ngươi thật sự muốn đưa nàng hồi dược nhân tộc? Ạ Vẹn Cổ tủi thân lắp bắp nói, trong lòng có chút đau lòng, tại Hồng Nguyệt Đế quốc cái này không tính giàu có quốc gia, 2000 kim tệ còn không phải thế sao cái số lượng nhỏ. Hắn bỏ ra nhiều tiền mua dị tộc mỹ nữ tiễn Trình Vũ đại nhân, Trình Vũ đại nhân cứ như vậy thủy linh linh địa cho đưa tiễn. Thua lỗ. Thua thiệt thảm rồi. Trình Vũ nghe ra Ạ Vẹn Cổ ý tứ trong lời nói, ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, hiệp trợ ta làm tốt chuyện của ta. Ta sẽ giúp ngươi đánh hạ Hồng Nguyệt Đế quốc ngoài ra hai đại quý tộc. A. Ạ Vẹn Cổ còn nhớ Trình Vũ đã từng nói, hắn sẽ không nhúng tay Hồng Nguyệt Đế quốc nội chiến, hôm nay thế mà đồng ý giúp đỡ. Trình Vũ trước đó không nghĩ nhúng tay Hồng Nguyệt Đế quốc nội chiến, chỉ là lười nhắc quản, hiện tại cần Ạ Vẹn Cổ quân đội hiệp trợ thu hoạch giá trị cảm xúc tích cực, cho Ạ Vẹn Cổ một chút chỗ tốt để báo đáp lại. Đỡ phải người khác nói, đi theo Trình Vũ chỗ lẫn, ba ngày đói chín bữa ăn. Cảm ơn Trình Vũ đại nhân, cảm ơn Trình Vũ đại nhân. Ạ Vẹn Cổ mừng rỡ trong lòng, khoe miệng nụ cười ép cũng ép không được. Nếu Trình Vũ đại nhân ra tay, đoán chừng không ra một tháng là có thể thống nhất Hồng Nguyệt Đế quốc. Với lại Trình Vũ đại nhân không nguyện ý làm quốc vương, về sau hắn chính là Hồng Nguyệt Đế quốc quốc vương. Cho Trình Vũ đại nhân tiện mỹ nữ quả nhiên là quyết định chính xác, này 2000 kim tệ tiêu đến quá đáng giá. Ạ Vẹn Cổ ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, Trình Vũ đại nhân, ngài còn cần ta là ngài làm cái gì? Trình Vũ, đem quân đội của ngươi cho ta mượn sử dụng. Ạ Vẹn Cổ, không sao hết, quân đội của ta chính là Trình Vũ đại nhân quân đội, tùy thời chờ đợi Trình Vũ đại nhân chỉ huy. Đem tay của nàng xích chân xiềng chân mở ra. Không sao hết, Trình Vũ đại nhân. A Vẹn Cổ để cho thủ hạ người cho thiếu nữ tóc vàng mở ra tay xích chân xiềng chân. Soạt. Bốn cái tay xích chân xiềng chân vừa mới mở ra, thiếu nữ tóc vàng vì thế sét đánh không kịp bưng thai vọt tới Trình Vũ sau lưng, đem Trình Vũ cưỡng ép trong ngực, một tay bắt lấy Trình Vũ cánh tay, một tay bóp lấy Trình Vũ cổ. Nói lao hết bài này đến bài khác nhân loại, đừng cho là ta sẽ tin ngươi, các ngươi mau tránh ra, nếu không ta liền giết hắn. Và nhường Trình Vũ mang nàng hồi dược nhân tộc, không bằng cưỡng ép Trình Vũ rời khỏi, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Trong địa lao, A Vẹn Cổ, Đỏ Dịch cùng với các người toàn bộ cũng không có động, cũng không có hiện lộ ra bất kỳ lo âu nào. Lặng lặng nhìn xem thiếu nữ tóc vàng biểu diễn, nhanh để cho ta ra ngoài, nếu không ta liền giết hắn. Thiếu nữ tóc vàng hướng về phía mọi người giống to, mọi người vẫn không có phản ứng. Xem ra cần phải làm thật, mới biết khiến cái này người biết lợi hại. Thiếu nữ tóc vàng cổ tay phát lực, véo Trình Vũ cổ. A, ta phải chết. Trình Vũ hai mắt trắng dã, đầu lưỡi theo khỏe miệng phun ra, giả trang ra một bộ sắc bị bóp chết đau khổ bộ dáng. Thấy không, cái này nhân loại sắc bị ta bóp chết, mau thả ta rời khỏi. Thiếu nữ tóc vàng hướng mọi người nói, mọi người vẫn như cũng là một bộ xem trò vui tâm tính. Thiếu nữ tóc vàng thấy mọi người không tin ta. Bóp Trình Vũ cổ sức mạnh dần dần tăng lớn, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân. Ở trong quá trình này, Trình Vũ không ngừng ồn ào phải chết, nhưng chính là không chết được. DS, cảm tạ đợt đại lao khen thưởng 99 thúc canh phủ, quá mạnh mẽ, của ta cường 477, làm công miễn phí người, chương 477, làm công miễn phí người. Bị thiếu nữ tóc vàng bóp lấy cổ Trình Vũ đột nhiên quay người, bằng vào ma lực, phản chế thiếu nữ tóc vàng, một tay bóp lấy thiếu nữ tóc vàng cổ, đem thiếu nữ tóc vàng gắt gao đặt tại nhà tù trên vách tường, gương mặt xinh đẹp kề sát lạnh băng vách tường. Tiến đến thiếu nữ tóc vàng trước mặt, nữ nhân, trong lòng ngươi hình như không có kiêu kỳ à? Nói sẽ thả ngươi trở về, ngươi còn uy hiếp ta? Thật sự cho rằng ta là tính tình tốt người? Thiếu nữ tóc vàng đầu bị Trình Vũ đè lên tường, không thể động đậy, một đôi trắng toát cánh chim liều mạng hoạt động, phốc 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 rung động, vẫn là không cách nào tránh thoát Trình Vũ trói buộc. Cái này nhân loại sức mạnh quá kinh khủng. Thật, thật xin lỗi, ta cho là ngươi gạt ta. Thiếu nữ tóc vàng hướng Trình Vũ xin lỗi, không ngờ rằng Trình Vũ thật sự dự định thả nàng hồi dược nhân tộc. Hiện tại nói xin lỗi, muộn, ta thay đổi chủ ý. Trình Vũ lộ ra ác ý tràn đầy nụ cười, nhìn về phía bên cạnh A Vẹn Cổ, nhường nàng tắm rửa, tối nay đưa đến ta căn phòng thị thẩm. Ta muốn hung hăng trả đập nàng. Đúng, Trình Vũ đại nhân. A Vẹn Cổ hồi đáp. Đỏ Dịch, chúng ta đi. Trình Vũ buông ra thiếu nữ tóc vàng, quay người rời khỏi. Đỏ Dịch đi theo Trình Vũ rời khỏi nhà tù. Nhà tù cửa sắt lại lần nữa đóng lại, thiếu nữ tóc vàng co quắp ngồi dưới đất, đầy mắt tuyệt vọng cùng hối hận. Cái này nhân loại vừa nãy dường như thật sự dự định mang nàng hồi dược nhân tộc, nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái có thể hồi dược nhân tộc, hiện tại biến khéo thành vụng, buổi tối cấp cho nhân loại thị tầm, bị nhân loại hung hăng trả đạp. Về sau có thể mang thai nhân loại hải tử, bị nhân loại trở thành sinh dục công cụ, nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Trình Vũ cùng Đỏ Dịch đi vào Bạch Vũ thành bên ngoài, tại A Vẹn Cổ quân đội dưới sự trợ giúp, bắt đầu đại lượng chế tác đồ nướng, theo dân nghèo trên người thu hoạch giá trị cảm xúc tích cực. Hàng ngàn hàng vạn dân nghèo đúng Trình Vũ cảm ơn đại đức. Thời gian đi vào buổi tối. Bận rộn một ngày, Trình Vũ cùng Đỏ Dịch tại căn phòng ăn cơm tối, trên bàn cơm tràn đầy một bàn màu sắc mê người mỹ thực. Tung tung tung. Lúc này, cửa phòng bị người gõ. Đỏ Dịch đi cửa khai môn. Cửa phòng mở ra, một tên sĩ quan nói, "Trình Vũ đại nhân, nữ nhân kia đưa cho ngài đến rồi." "Trình Vũ, để cho nàng đi vào." "Đúng, Trình Vũ đại nhân." Sĩ quan rời khỏi căn phòng, tên kia tóc vàng mắt xanh rực nhân tộc thiếu nữ, trần trụi chân ngọc đi tới. Tắm rửa qua sau, thiếu nữ tóc vàng so với nhà tù thời càng thêm xinh đẹp. Như hồ nước trong suốt đôi mắt, xanh thẳm thâm thúy, huyền chuyển ba quang lưu chuyển, chỉ là ánh mắt kia mang theo e ngại. Mũi cao thẳng, hốc mắt lõm sâu, nhường nàng ngũ quan càng rõ rệt lập thể. Dáng người hoàn mỹ, xíu xiu vòng eo cùng hai chân thon dài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trước ngực một đôi sắp chống ra tới cự hình đại bạch thố. Một đầu tóc quăn màu vàng kim như là thác nước rủ xuống đến bên hông, lóe ra ánh sáng dịu dịu. Phía sau một đôi trắng toát thiên sứ cánh chim, tại trắng non da thịt làm nổi bật dưới, giống mỹ thần giáng lâm. Chẳng trách đã vẹn cổ tốn 2000 kim tệ mới vua xuống cái này rực nhân tộc thiếu nữ, như thế xinh đẹp, chắc hẳn không có nam nhân kia không tâm di chuyển. Chẳng qua, Trình Vũ cũng làm nếm qua mảnh khăn người, trong nhà lao bà đều là nhất đẳng tuyệt sắc mỹ nữ, đúng này rực nhân tộc thiếu nữ mỹ mạo hay là có nhất định sức chống cự. Ngoài cửa sĩ quan rất hiểu chuyện địa đóng cửa phòng. Đến. Trình Vũ hướng rực nhân tộc thiếu nữ tóc vàng ngoắc ngoắc ngón tay. Thiếu nữ tóc vàng ban ngày kiến thức qua Trình Vũ thực lực cường đại, dù là nàng đánh đòn phủ đầu, cũng đánh không lại Trình Vũ. Lại gần Trình Vũ, tóm lấy góc áo, tâm trạng thấp thỏm, vội vã cuống cuồng nhìn Trình Vũ. Trình Vũ hai tay đặt lên bàn, mười ngón giao nhau, lại cho ngươi một cơ hội, tiếp xuống một tháng, hảo hảo cho ta công tác, ta thì mang ngươi hồi dục nhân tộc. Công tác? Là phương diện kia công tác sao? Quả nhiên vẫn là khó thoát bị trà đạp vận mệnh. Thiếu nữ tóc vàng khẽ cắn môi, nhất thời đấu tranh tư tưởng sau đó, giống như tiếp nhận vận mệnh bình thường, do dự dự nói, ta sẽ hảo hảo công tác, ta là lần đầu tiên, ngươi ôn nhu một chút. Trình Vũ, nghĩ gì thế? Ta nói công tác là giúp đỡ phân phát đồ nướng, bắt lấy một cái miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Ngươi không phải muốn để ta cho ngươi thị tầm sao? Thiếu nữ tóc vàng hỏi. Hù dọa ngươi. Trình Vũ giọng nói bình thản, phối hợp ăn cái gì? Hắn cũng không phải ca bờ dịn, nhìn thấy nữ nhân liền lên. Làm ta sợ. Người đàn ông này thế mà hù dọa nàng, hại nàng theo ban ngày lo lắng đến hiện tại. Thiếu nữ tóc vàng lấy lại tinh thần, khoe miệng lại làm giấy lên một tia cười nhạt ý, khóa chặt lông mày giãn ra. Tâm tình vào giờ khắc này tựa ngồi xe cắp treo giống nhau, vừa nãy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, trong chốc lát, tuyệt vọng biến mất, thay vào đó là lòng tràn đầy hoan hỉ. Cái này nhân loại quả thật có chút hỏng, nhưng lại không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Không khỏi đúng Trình Vũ sinh ra một tia tò mò, hắn đến tột cùng là người thế nào? Đỏ Dịch đưa tay lôi kéo thiếu nữ tóc vàng góc áo, cười nói, ăn một chút gì đi, Trình Vũ làm gì đó ăn thật ngon. Cảm ơn. Thiếu nữ tóc vàng ngồi vào Đỏ Dịch bên cạnh, nàng lúc này mới chú ý tới trên bàn thức ăn thơm phức, trong không khí mùi thịt kích thích hữu giác thần kinh, để người trong miệng nhịn không được bãi tiết nước bọt. Dược nhân tộc đồ ăn đều là dùng lửa đốt quen thì ăn, ngẫu nhiên thêm điểm muối. Chưa từng thấy tinh như vậy gây nên đồ ăn. Đưa tay đi bắt trên bàn thịt kho tàu thịt bò. Tách. Ngay tại thiếu nữ tóc vàng xíu xiu bàn tay trắng như ngọc sắp đụng phải trong chén thịt bò lúc, Trình Vũ tay mắt lênh lẹ, vươn tay ra, vỗ một cái mu bàn tay của nàng, đừng có dùng tay bắt, dùng dao đĩa. Dược nhân tộc ăn cái gì đều là lấy tay bắt. Thiếu nữ tóc vàng nắm lên trên bàn đĩa, xâm một viên thịt kho tàu thịt bò đưa vào trong miệng. Qua loa nhai, nồng đậm thuần hương hương vị tại trong miệng tản ra, mỹ diệu hương vị kích thích vị giác, kém chút nhường nàng thét lên. Hai mắt tỏa ánh sáng, không tiếc ca ngợi nói, đây là cái gì? Quá, ăn quá ngon. Thịt kho tàu thịt bò. Trình Vũ nói, ngươi thế mà có thể làm ra đồ mỹ vị như vậy. Thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc tại thịt kho tàu thịt bò mỹ vị, trong lòng đúng Trình Vũ tò mò lại tăng thêm một phần. Ngươi tên là gì? Đỏ Dịch đúng thiếu nữ tóc vàng hỏi. Thiếu nữ tóc vàng nguyên bản không có ý định lộ ra tên của mình. Nhìn một chút đang phối hợp ăn cái gì Trình Vũ, hơi do dự một chút, không còn giấu giếm tên, Lý Dạ. Lý Dạ, xin chào, ta gọi Đỏ Dịch. Đỏ Dịch đúng Lý Dạ ngược lại là rất nhiệt tình, về sau phân phát đồ nướng công tác thêm một người chia sẻ, năng lượng công việc liền thiếu một chút. Cái này lại là cái gì? Lý Dạ dùng đĩa xâm một viên dính đầy bột ớt đồ ăn, tò mò dò xét. Vì dính đầy bột ớt, nhìn không ra là cái gì. Hắc hắc. Trình Vũ xấu bụng cười một tiếng, cánh gà cay tê, cùng ngươi trên lưng cánh giống nhau, tương đối mỹ vị. Ta không ăn cái này. Dược nhân tộc ăn cánh gà, luôn cảm giác là lạ. Lý Dạ đem khối kia tê cay cánh gà thả lại trong mâm, ăn những vật khác. Nàng phát hiện Trình Vũ nơi này đồ ăn, mỗi một loại cũng mười phần mỹ vị. Tại Trình Vũ nơi này ăn non nê, Lý Dạ thực sự ăn không vô mới dừng lại, ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Trình Vũ nhìn về phía Lý Dạ, chờ một lúc ngươi đi sát vách căn phòng ngủ, đừng nghĩ nhìn chạy trốn, ta có một vạn chủng cách đem ngươi bắt trở lại. Ừm. Lý Dạ gật đầu. Từng có ban ngày cưỡng ép Trình Vũ thất bại trải nghiệm, Lý Dạ không có ý định lại chạy trốn. Phản kháng có thể sẽ làm hắn phản địch, không bằng tạm thời thuận theo ý của người đàn ông này. Với lại gia hỏa này làm gì đó ăn thật ngon. Chương 478, là thiên sứ. Không phải điều nhân, chương 478, là thiên sứ. Không phải điều nhân. Đảo mắt một tháng trôi qua. Lý Dạ đi theo Trình Vũ bên cạnh, mỗi ngày giúp Trình Vũ cho dân nghèo nhóm phân phát đồ nướng, mỗi ngày công tác 12 giờ, giống xã xúc châu ngựa. Lý Dạ phát hiện Trình Vũ người này mặc dù có lúc tương đối xấu bụng, thích bắt nạt nàng, nhưng cũng không phải người xấu, trong một tháng phản đối nàng làm bất luận cái gì khác người chuyện, với lại làm đồ ăn cực kỳ tốt ăn. Một tháng sau buổi chiều, Trình Vũ tượng thường ngày cho dân nghèo nhóm phân phát hết đồ nướng, cùng Đỏ Dịch Lý Dạ hai người hồi căn phòng ăn cơm tối. Về đến căn phòng, Đỏ Dịch đem trong giỏ sách thức ăn bày đặt lên bàn, lại mang lên ba bộ đĩa cùng dao đĩa. Trình Vũ ngồi ở trước bàn, mở ra hệ thống bảng cho mình thêm điểm, bảng góc trên bên phải giá trị cảm xúc tích cực chỉ số 4088 vạn. Hệ thống, sức mạnh 20 vạn, phòng ngự 20 vạn. Ký chủ tiêu hao 4000 vạn giá trị cảm xúc tích cực, sức mạnh 20 vạn, phòng ngự 20 vạn. Hệ thống bảng góc trên bên phải giá trị cảm xúc tích cực chỉ số trở thành 88 vạn. Ký chủ, Trình Vũ. Cấp bậc nấu nướng, mát cấp. Sức mạnh 1588 vệ đút. Phòng ngự 1588 vệ đút. Kỹ năng Ngân Nguyệt Trùng Kích 3, tinh thông phép thuật, bị động, khống chế dòng nước, hắc ám lĩnh vực, câu nói liễu lưới, vô hạn hỏa lực, tiên huyết trường khống, chất tức chiến nhiễu, bị hoặc ngưng thị, hồ trào công kích. Trang bị, Long Văn Kim Đao, Ám Ảnh Chiến Truy, Triều Tịch Tam Xoát Kích, Uyên Giới, Hoàng Kim Trạm Long Kiếm. Một tháng thời gian, Trình Vũ sức mạnh thuộc tính phòng ngự theo hơn 13 triệu lá gan đến hơn 1.500 vạn, thực lực lại tăng lên một đoạn. Trình Vũ, ngươi còn đứng đó làm gì? Lý Dạ nghiêng đầu qua dưa, nhìn về phía Trình Vũ, nháy nháy trong mắt màu lam nhạt, đưa tay tại Trình Vũ trước mặt cơ cơ. Không có gì. Trình Vũ quan bế hệ thống bảng. Đỏ Dịch, ngày mai chúng ta hồi Bạch Lộ đảo xem xét. Ra đây một tháng thời gian, vẫn là phải bớt thời gian về thăm nhà một chút các lão bà. Tốt lắm. Đỏ Dịch cũng nghĩ hồi Bạch Lộ đảo, thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Hồng Nguyệt Đế quốc hoàn cảnh sinh hoạt khẳng định so ra kém Bạch Lộ đảo. Các ngươi hồi Bạch Lộ đảo, ta đây. Lý Dạ hiểu rõ Trình Vũ là Bạch Lộ đảo lãnh chúa, Trình Vũ ra tại Bạch Lộ đảo. Ngày mai mang ngươi hồi Dược Nhân tộc. Trình Vũ nói. Trước đó đã đáp ứng Lý Dạ, công tác một tháng thì mang nàng hồi đất tộc Dược Nhân. Tiện thể đi thăm hỏi tộc trưởng Dược Nhân tộc cái đó tinh thần lão đăng. Đem Lý Dạ đưa về Dược Nhân tộc về sau, lại đi thú thần thần miếu, sử dụng thú thần thần miếu truyền tống trận trở về Bạch Lộ đảo. Hoa thật tốt quá, ngày mai có thể trở về nhà. Tóc vàng mắt xanh Lý Dạ hưng phấn không thôi, trên mặt tách ra như hoa nụ cười, vui vẻ đến nhánh hoa run rẩy, trước ngực sóng cả mấy liệt, phía sau một đôi trắng toát cánh chim biên độ nhỏ hoạt động. Trong phòng nhấc lên một cỗ gió nhẹ, các loại đồ dùng trong nhà thổi đến ào ào rung động. Đủ mạ ạ, điều nhân, khắc quạt, đồ ăn đều bị ngươi thổi cho ngồi đi. Trình Vũ đúng Lý Dạ trầm biếm nói, thiên sứ, là thiên sứ, không phải điều nhân. Lý Dạ cơ nắm đấm cường điệu nói, nàng nhóm Dược Nhân tộc vốn là quang minh nữ thần dưới trướng tộc thiên sứ, chỉ là sửa lại cái tên, người xấu này một mực gọi nàng điệu nhân. Thôi đi, thiên sứ không phải liền là điệu nhân sao? Trình Vũ khinh thường nói. Ghê tởm. Lý Dạ đã thăm dò rõ ràng Trình Vũ tính cách, không còn e ngại Trình Vũ. Trình Vũ chọc tới nàng, nàng muốn đánh trả, vung lên nắm đấm, nhẹ nhàng một quyền đấm tại Trình Vũ trên bờ vai. Trình Vũ không đau không ngứa, đưa tay bắt lấy Lý Dạ phía sau một cái đại cánh, uy hiếp nói, điệu nhân, ta phát hiện ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ngươi cánh gà hình như rất mỹ vị dáng vẻ. Ngày nào đem ngươi cánh gà tháo xuống làm thành thịt kho tàu cánh gà? Không muốn, ta mới không cần làm cho ngươi thịt kho tàu cánh gà. Lý Dạ hai con ngươi hoạt bát linh động, không có bất kỳ cái gì e ngại. Đong đưa cánh, tránh thoát rơi Trình Vũ bàn tay, vùi đầu ăn cái gì. Trình Vũ lười nhác cùng Lý Dạ tranh chấp, cầm lấy dao nĩa ăn bữa tối. Ăn xong cơm tối, Lý Dạ hồi nàng phòng ngủ, Trình Vũ ôm lấy Đỏ Dịt kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại đi vào bên giường, hai tay bắt lấy Đỏ Dịt đỉnh đầu một đôi sừng ma, tăng lên tự thân tốc độ đánh. Ngày kế tiếp sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ theo Bạch Vũ thành trước phương bình nguyên trên đường chân trời dâng lên. Trình Vũ hướng Ạ Vẹn Cổ chào từ biệt, qua một đoạn thời gian lại đến soát giá trị cảm xúc tích cực. Vì biểu hiện tình ý, Ạ Vẹn Cổ mang lĩnh quân đội tiễn Trình Vũ rời khỏi Bạch Vũ thành. Ba người đi vào Bạch Vũ thành bên ngoài, Trình Vũ trên ngón giữa hiện ra một viên nguyên giới đen, sử dụng nguyên giới sức mạnh, ở sau lưng ngưng tụ ra ám ảnh chi dực. Bán trong suốt ám ảnh chi dực tản ra u quang, cảnh vật chung quanh giống như cũng trở tối một chút. "Oa, Trình Vũ, ngươi sao cũng có cánh?" Lý Dạ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Vũ dùng ám ảnh chi dực, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước đó nói với ngươi ta năng trong vòng một ngày theo dực nhân tộc bay đến Hồng Nguyệt Đế quốc, ngươi không tin, hôm nay thì để ngươi mở mang kiến thức một chút. Trình Vũ nói, chúng ta dực nhân tộc am hiểu nhất phi hành, ngươi này cánh màu đen năng có cánh thiên sứ của ta bay nhanh. Lý Dạ vẫn là không tin Trình Vũ. Ta đi rồi. Thấy Lý Dạ không tin, Trình Vũ không có lại để ý đến nàng, ôm lấy Đỏ Dịt, ám ảnh chi dực trên bám vào cường đại sức mạnh ám ảnh. Oeng. Tại chỗ nổ lên một vòng sóng khí, ôm Đỏ Dịt Trình Vũ hóa thành một đạo màu đen lưu tinh biến mất ở chân trời. Trình Vũ tốc độ quá nhanh, Lý Dạ đứng tại chỗ, nhìn qua Trình Vũ biến mất chỗ sững sờ. Qua hồi lâu, Lý Dạ mới hồi phục tinh thần lại, Trình Vũ tốc độ đã vậy còn quá khoa trương, vội vàng vuốt cánh đuổi theo, "Uy, Trình Vũ, chờ ta một chút." Liều mạng vỗ cánh, chăng thoát cánh chim tỏa ra hóng ánh quang huy, tốc độ tăng lên tới lớn nhất, nhưng Lý Dạ ngay cả Trình Vũ bóng hình cũng không nhìn thấy. Hiện tại nàng tin tưởng Trình Vũ năng trong vòng một ngày theo dực nhân tộc đã đến Hồng Nguyệt Đế quốc. "Oeng." Một đạo hắc quang theo viễn phương phi đến, nương theo lấy mạnh mẽ của phòng, Trình Vũ ra hiện tại Lý Dạ bên cạnh. "Điều nhân, ta mang ngươi bay, càng nhanh một ít." "Đều nói ta không phải điều nhân." May Liêu đứng đấy, Lý Dạ tức giận chầm chậm vào Trình Vũ. Ánh mắt rơi xuống Trình Vũ trong ngực Đỏ Dịt trên người, ngươi sao mang hai người? Trình Vũ vốn là công chúa ôm tư thế ôm Đỏ Dịt, hiện tại đổi thành một tay ôm Đỏ Dịt eo, đưa ra một cánh tay, vươn hướng Lý Dạ. Ta còn chưa bị nam nhân ôm qua. Lý Dạ có chút xấu hổ yếu ớt nói. Vậy liền không có biện pháp, ta đi rồi. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, Trình Vũ ôm Đỏ Dịt, chuẩn bị vứt xuống Lý Dạ bay đi. Chờ một chút. Lý Dạ gọi lại Trình Vũ, chủ động tiến đến Trình Vũ bên cạnh, nhường Trình Vũ ôm eo thon của nàng, sau đó thu hồi trắng toát cánh chim. Trình Vũ ôm Lý Dạ, lần đầu tiên cùng Lý Dạ thân mật như vậy tiếp xúc. Cách hơi mỏng lụa trắng, cảm nhận được Lý Dạ ấm áp thân thể mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không khỏi có chút làm lòng người sinh phơi phới. Lý Dạ bị Trình Vũ ôm vào trong lực, xem xét Trình Vũ kia anh tuấn bên mặt, trong lòng thật cao hứng Trình Vũ năng mang nàng hồi dược nhân tộc, có thể lại lần nữa nhìn thấy thân nhân cùng bằng hữu. Chương 479, mang Lý Dạ hồi Bạch Lộ đảo, chương 479, mang Lý Dạ hồi Bạch Lộ đảo. Di động cao tốc bên trong, mạnh mẽ cuồng phong như đao mổ sắc bén, chạm mặt tới. Sức mạnh ám ảnh tại Trình Vũ bốn phía hình thành một tầng rưỡi trong suốt hộ thuẫn, ngăn cản gào thét mà đến cuồng phong, Lý Dạ quăn xoắn tóc dài vàng không nhúc nhích tí nào. Lý Dạ bị Trình Vũ ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn về phía dưới vì tốc độ quá nhanh mà trở nên mơ hồ tự nhiên phong cảnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc Trình Vũ tốc độ nhanh chóng. Gia hỏa này thật có thể trong vòng một ngày theo đất tộc dực nhân bay đến Hồng Nguyệt Đế quốc. Một đạo hắc quang theo xanh thẳm bầu trời cực tốc sẽ qua. Vẹn vẹn đại nửa ngày thời gian, Trình Vũ ba người liền đến đất tộc dực nhân. Thảo nguyên sở mổ phía nam đại hẻm núi khu vực, to lớn khe rãnh cùng hẻm núi giăng khắp nơi, theo trên hướng xuống quan sát, một ít màu trắng nhỏ chút tại khe rãnh cùng hẻm núi ở giữa di động, đó là dực nhân tộc tộc nhân. Quen thuộc môi trường tự nhiên nhường Lý Dạ sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết, trước đó bị thợ săn nô lệ bắt lấy, còn tưởng rằng chết chắc, không ngờ rằng có một ngày có thể trở về. Quay đầu nhìn về phía Trình Vũ, toàn bộ nhờ Trình Vũ, nàng mới có thể bình an về nhà. Trình Vũ, cảm ơn ngươi. Lý Dạ đỏ mặt, hướng Trình Vũ nói. Ngươi đột nhiên khách khí như vậy, ta có chút không quen. Trình Vũ cùng Lý Dạ cùng một tháng thời gian, đều là cây kim so với cọng dâu địa lẫn nhau nói móc, ngẫu nhiên Lý Dạ quá mức phách lối, Trình Vũ còn có thể đè nàng xuống đất ma sát, hoặc là nhổ mấy cây nàng trên cánh lông chim. Lý Dạ đột nhiên khách khí nói tiếng cảm ơn, đem Trình Vũ cho cả sẽ không. Hừ. Lý Dạ làm ra một bộ tức giận bộ dáng, ngươi cái tên này, không nên ta nói móc ngươi, ngươi mới vui vẻ đúng hay không? Khụ khụ. Trình Vũ chiến thuật ho khan hai tiếng, không nói chuyện. Lý Dạ đúng ký chủ độ thiện cảm năm. Hệ thống âm thanh tại Trình Vũ trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Trình Vũ nhíu mày. Đi tông lại nhiều một bút phong lưu nợ. Chẳng qua nghĩ lại, đã có rất nhiều phong lưu nợ, dù sao nợ nhiều không ép thân, lại nhiều một bút cũng sao cũng được, nắm thật chặt ôm Lý Dạ thân eo cánh tay, đem Lý Dạ ôm càng chặt một ít. Dực nhân tộc bộ lạc xây dựng ở vách núi treo leo phía trên, trước dùng tấm ván gỗ tại vách núi treo leo trên dựng lên một cái nền tảng, lại tại trên bình đài xây nhà. Trình Vũ bay thẳng hướng tộc trưởng dực nhân tộc ra, rơi vào tộc trưởng dực nhân tộc trước cửa nhà của trên bình đài. Dáng người khôi ngô bạch phát lao giả, chính diện bộ hướng xuống nằm sấp tại nhà gỗ trước mặt trên bình đài, phơi sau lưng hắn một đôi đại cánh, bị đột nhiên xuất hiện Trình Vũ ba người sợ tới mức một cái giật mình nhảy dựng lên. Nha, lao đăng. Không đúng, tộc trưởng dực nhân tộc, ta lại tới. Trình Vũ phóng trong ngực Lý Dạ hai người, cười hì hì cùng tộc trưởng dực nhân tộc chào hỏi. Tộc trưởng dực nhân tộc nhìn người tới là Trình Vũ, mặt già bên trên lập tức hiện ra nụ cười, phất tay cùng Trình Vũ chào hỏi. Trình Vũ, đã lâu không gặp. Lần trước Trình Vũ giúp dực nhân tộc giải quyết thần vẫn cấm khu phiền phức, chưa kịp cảm tạ Trình Vũ, lần này nhất định phải hào hào cảm tạ một chút Trình Vũ. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật sự biết nhau ra hỏa này nha. Lý Dạ trong mắt màu lam bên trong hiện lên khó có thể tin. Trình Vũ vỗ một cái Lý Dạ đầu, không phải theo như ngươi nói sao? ta đến giúp Dực nhân tộc giải quyết qua thần vẫn cấm khu phiền phức, với các ngươi tộc trưởng biết nhau.
Ừm.
Tộc trưởng Dực nhân tộc gật đầu, khẳng định chuyện này.
Được rồi.
Lý Dạ cho rằng Trình Vũ nói hắn giúp đỡ qua Dực nhân tộc chuyện này là khoác lác, nguyên lai là thực sự.
Lý Dạ, ngươi không phải mất tích sao?
Tộc trưởng Dực nhân tộc nhìn thấy Trình Vũ bên người Lý Dạ, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ.
Lý Dạ đã mất tích thật lâu, trong tộc người đều cho là nàng không về được. Ta bị thợ săn nô lệ bắt đi, sau đó bị người xấu này thủ hạ mua lại.
Lý Dạ nhíu mắt, vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, duỗi ra một ngón tay, chọc chọc Trình Vũ cánh tay.
Không hổ là đại tế ti người, thật là khiến người bội phục.
Tộc trưởng Dực nhân tộc đúng Trình Vũ tán dương.
Tộc trưởng, ngài là nói, hắn là đại tế ti người.
Lý Dạ sững sờ tại nguyên chỗ, không bao giờ nghe Trình Vũ đề cập qua việc này.
Tộc trưởng Dực nhân tộc, một tháng trước, chính là đại tế ti phái hắn đến trợ giúp chúng ta Dực nhân tộc.
Lý Dạ nhìn về phía Trình Vũ, xanh thẳm trong đôi mắt giống như loài ánh sáng, nguyên lai ngươi là đại tế ti người, ta sùng bái nhất đại tế ti gian khổ một mạc, dũng cảm không sợ trị số tinh thần phải chúng ta tất cả mọi người học tập.
Gian khổ một mạc,
dũng cảm không sợ.
Trình Vũ nhớ ra xỉn phèn nhị con kia đại mèo lười, không có nửa điểm gian khổ một mạc dáng vẻ.
Mọi người luôn luôn thích tận lực đi mỹ hóa anh hùng, cảm thấy anh hùng liền hẳn là hoàn mỹ người.
Thật tình không biết, bất luận kẻ nào cũng có ưu điểm cùng khuyết điểm, trên đời cũng không người hoàn mỹ, dựa vào anh hùng sự tích đi đến cao vị người, cũng sẽ tham ô nhận hối lộ.
Trình Vũ, ngươi có thể dẫn ta đi xem một lần đại tế ti sao?
Lý Dạ tóm lấy Trình Vũ cánh tay, kích động dò hỏi.
Có thể, chẳng qua, chân chính đại tế ti cùng trong tưởng tượng của ngươi đại tế ti, có thể không cùng một dạng.
Chỉ cần có thể nhìn thấy đại tế ti là được.
Lý Dạ không che giấu chút nào đúng xin phèn nhi sùng bái.
Vậy được rồi, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau hồi Bạch Lộ đảo, dẫn ngươi gặp thấy xin phèn nhi.
Trình Vũ trong lòng tự đủ, ngươi không chỉ có thể nhìn thấy đại tế ti, còn có thể nhìn thấy viễn cổ thời đại thiên sứ nhất tộc hầu hạ quang minh nữ thần.
Ba người tại đất tộc Dực Nhân dừng một đêm.
Buổi tối, Dực Nhân tộc chuẩn bị rất nhiều ăn thịt chiêu đãi Trình Vũ.
Trình Vũ lấy ra hắn vị nướng cho Dực Nhân tộc tộc nhân nướng đồ nướng, thu hoạch giá trị cảm xúc tích cực.
Sáng sớm hôm sau, Trình Vũ mang theo Đỏ Dịch cùng Lý Dạ bay về phía Thú Thần Thần Miếu. Thông qua Thú Thần Thần Miếu truyền tống trận trở về Bạch Lộ đảo.
Trình Vũ đi đến lầu một phòng khách, lớn tiếng nói, "Ta trở về."
"Trình Vũ đại nhân, ngươi quay về."
Xinh xắn đáng yêu chặt lẹn một thân cùng loại đỏ trắng vu nữ phục cách tân mặc, theo lầu hai tiếp theo, sau lưng một cái màu đỏ đuôi cáo, đỉnh đầu một đôi lông xù gấp mà thôi.
"Ta không tại một tháng này có chuyện gì xảy ra không?"
Trình Vũ hỏi.
"Không có việc gì."
Chặt lẹn nói, nàng nhóm chung đụng được rất hòa thuận, Bạch Lộ đảo cũng không có việc lớn gì xảy ra.
Đi ra phòng khách, đi vào trong đình viện, Mây Vĩnh Lâm cao bụng lớn nằm trên ghế phơi nắng, bụng của nàng so với một tháng trước lớn hơn một ít.
"Tiểu Long Long, ta trở về."
Trình Vũ lại gần Mây Vĩnh ngồi xuống, sờ sờ Mây Vĩnh bụng.
"Lần này ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại?"
Mây Vĩnh hoài nghi, Trình Vũ lần trước đi Hồng Nguyệt Đế quốc, vừa đi chính là hơn 5 tháng, lần này một tháng liền trở lại.
"Hồi tới thăm các ngươi một chút, đỡ phải ngươi cùng Hải Tử muốn ta."
Trình Vũ tại Mây Vĩnh trên bụng to hơn một cái.
Mây Vĩnh ngạo kiều địa nghiêng mặt đi, "Ai biết nghĩ ngươi nhà?"
"Xịn phèn đi đâu?"
Trình Vũ hỏi.
"Con mèo kia cùng nàng đồ đệ đi pháp thuật côn trùng xứ chỗ nào muốn mật ong đi, nói cấp cho ỷ vọn làm bánh mật ong."
Mây Vĩnh lúc nói chuyện, khóe mắt dư quang chú ý tới Trình Vũ sau lưng Lý Dạ, xốc lên khóe miệng, cười xấu nói, "Nhân loại tạp ngư, ngươi vô cùng được nhà, lại gậy quay về một nữ hải tử.
Nàng tự nguyện đi về cùng ta không tin ngươi hỏi nàng."
Trình Vũ không có ép buộc Lý Dạ cùng hắn hồi Bạch Lộ đảo, là Lý Dạ chính mình muốn gặp Xịn Phèn Nhi, Trình Vũ mới mang nàng hồi Bạch Lộ đảo.
Chương 480, Lý Dạ phá phòng, chương 480, Lý Dạ phá phòng.
"Trình Vũ đại nhân, ngươi quay về."
Y vọn theo trang viên bên cạnh trong ruộng đồng đi tới.
Trên cổ tay vác lấy giỏ trúc, trong giỏ sách để đó nàng tự tay bồi dưỡng nho, ô mai, quýt và hoa quả.
Hoàng Kim thụ thụ linh lý lì đi theo Y vọn bên cạnh.
"Trình Vũ đại nhân."
Lý lì tướng mạo cùng Y vọn 8 phần tương tự, thật dài thai tinh linh, mặc màu xanh lá tiểu váy, một đầu tóc dài vàng hóa trang sức nhìn vài miếng lá cây, để trần bàn chân nhỏ, 7-8 tuổi non nớt bộ dáng, nhìn qua khả khả ái ái.
Giòn tan địa hô Trình Vũ một tiếng.
Y vọn là Lý lì chủ nhân, cho nên Lý lì cũng xưng hô Trình Vũ là Trình Vũ đại nhân.
Một tháng chưa thấy Trình Vũ, Lý lì chạy đến Trình Vũ bên cạnh, lôi kéo Trình Vũ tay.
Trình Vũ sờ sờ Lý lì đầu, cái này thụ linh tiểu muội muội vẫn là như vậy đáng yêu.
Ngẩng đầu nhìn về phía Y vọn, Y vọn lúc mang thai ở giữa ngắn nhất, bụng dưới hơi hở ra.
"Hẹn gì đâu?"
Trình Vũ đúng Y vọn hỏi.
"Cùng Mỹ Nạ đi tản bộ."
"Hải xa đâu?"
Trình Vũ lại hỏi.
"Mang theo Hải tử về nhà ngoại."
Bạch Lộ đảo ly tộc nhân ngư tộc địa không xa, Hải xa có thể thường xuyên mang Hải tử về nhà ngoại.
Lý Dạ kinh ngạc nhìn về phía Trình Vũ này, một sân dị tộc mỹ nữ, dung mạo tuyệt cao, đều có thiên thu.
"Trình Vũ, những này là..."
"Nàng nhóm đều là lão bà của ta, làm nhưng, cái này ngoại trừ."
Trình Vũ xoa xoa Lý Lý đầu, "Lý Lý không phải Trình Vũ lão bà."
"Nhiều như vậy?"
Mặc dù tộc thú nhân một chồng một vợ quan niệm mờ nhạt, nhưng Lý Dạ vẫn có chút kinh ngạc Trình Vũ lão bà nhiều.
"Đây không phải toàn bộ, còn có mấy cái không có quay về."
Trình Vũ vừa dứt lời, Xin Phèn Nhỉ cùng lính đã theo ngoài trang viên đi tới, mỗi người trong ngực ôm một bình mật ong.
"Meo meo meo, Trình Vũ ngươi quay về nhìn ta đi, cái kia nuôi ong mật lao đầu chỗ nào muốn mật ong."
Tâm tình thật tốt, Xin Phèn Nhỉ dựng thẳng hai mèo cùng đôi mèo, bước nhanh lại gần Trình Vũ, đầu trên người Trình Vũ thân mật cọ qua cọ lại, tựa con mèo giống nhau dán Trình Vũ.
"Nhà ta mèo con thật đáng yêu."
Trình Vũ bắt lấy cái kia dựng thẳng tới màu đen đôi mèo, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng ngoan ngoãn miêu nương thật là quá đáng yêu.
Lý Dạ thấy cảnh này, cảm giác rát thiên sập.
Trong ấn tượng của nàng, đại tế ti hẳn là một vị dũng cảm không sợ nữ tướng quân hình tượng, hiện tại thế mà dính tại Trình Vũ bên cạnh, đối Trình Vũ làm nũng.
"Đại tế ti."
Lý Dạ nhịn không được hô một câu,
lại xác nhận một chút cái này miều nương có phải hay không đại tế ti.
Ai nha? Ai đang gọi ta?
Xin Phèn Nhi đứng thẳng người, theo tiếng nhìn về phía Trình Vũ phía sau.
A,
sao có một dược nhân tộc nữ hải? Ta tại Hồng Nguyệt Đế quốc thuận tay cứu trở về nàng là người đáng tin fan hâm mộ, nói muốn gặp ngươi một lần, ta thì mang nàng đến rồi. Trình Vũ giải thích nói.
Xin chào nha.
Xin Phèn Nhi hơi cười lấy cùng Lý Dạ chào hỏi.
Đại tế ti, ngài cùng Trình Vũ quan hệ thế nào?
Lý Dạ nhìn xem Xin Phèn Nhi vừa nãy cử động, cùng Trình Vũ quan hệ rõ ràng không tầm thường.
Trình Vũ là lão công ta.
Xin Phèn Nhi kéo Trình Vũ cánh tay, đầu tựa ở Trình Vũ đầu vai, không che giấu chút nào cùng Trình Vũ quan hệ.
Lý Dạ trừng lớn mắt, con ngươi màu xanh lam phóng đại, một bộ khó có thể tin nét mặt.
Thần miếu đức cao vọng trọng đại tế ti lại là Trình Vũ lão bà, này là cái quỷ gì?
Trình Vũ nhìn thấy Lý Dạ kia kinh ngạc nét mặt, hướng nàng ép một chút tay nói, bình tĩnh, này còn không phải điều kỳ quái nhất.
Hệ Jin còn chưa có trở lại,
là đã từng phụng dưỡng quang minh nữ thần chủng tộc, dược nhân tộc nhìn thấy quang minh nữ thần phục sinh, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì.
Lý Dạ hồi lâu mới dưỡng sức nhìn đến, hoài nghi hỏi, đại tế ti, ngươi vì sao lại có nam nhân?
Ta vì sao không thể có nam nhân?
Cũng không ai quy định thần miếu đại tế ti không thể kết hôn.
Xin Phèn Nhi lý trực khí chẳng nói,
cái này.
Lý Dạ suy nghĩ một lúc, nàng cũng không biết thần miếu có hay không có quy định như vậy.
Rốt cuộc, này 500 năm đến một mực là Xin Phèn Nhi đảm nhiệm thần miếu đại tế ti, thần miếu các loại chế độ đều là chính nàng tại chế định.
Lý Dạ mười phần thất vọng, chính mình trong suy nghĩ thần tượng cùng trong tưởng tượng khác rất xa.
Tiểu này cảm giác mất mát tiểu giống với, người đang trên mạng hẹn người đẹp thanh ngọt cực phẩm thiếu la, kết quả tuyến dưới gặp mặt, lại là cái nặng đến 180 cân bác gái.
Lý Dạ thất hồn lạc phách ngồi ở trước bàn đá, không ngừng thở dài.
Dược nhân tộc tiểu tỷ, ăn chút trái cây đi.
Y Vòn đem vừa hái hoa quả phóng tới Lý Dạ trước mặt.
A, cảm ơn.
Lý Dạ hướng Y Vòn nói lời cảm tạ, nếm nếm Y Vòn trùng hoa quả.
Hôm qua Y Vòn nói nàng muốn ăn bánh mật ong, ta liền đi yêu cầu một ít mật ong, chuẩn bị cho nàng làm tới. Ngươi vừa vặn quay về, ngươi làm khẳng định so với ta làm ăn ngon.
Xin Phèn Nhi đem một bình mật ong phóng tới trên mặt bàn.
Được.
Chính Vũ dự định tối nay cho Y Vòn làm bánh mật ong.
Chắc lẹn, ngươi cùng Lý đem mật ong cầm tới nhà bếp đi, chờ một lúc để ta làm bánh ngọt.
Được rồi, Trình Vũ đại nhân.
Chắc lẹn mang theo Lý đi nhà bếp nhào bột mì đi.
Mấy người ngồi tại trong viện nhấm nháp Ỷ Vọn trùng hoa quả, không thể không nói, Ỷ Vọn bồi dưỡng thuộc về hoa quả năng lực thực sự là nhất tuyệt, bồi dưỡng ra tới hoa quả thơm ngọt ngon miệng, chất lòng sung túc.
Khoảng qua nửa giờ,
Mỹ Nạ bồi tiếp Hẹ Dìn tản bộ quay về.
Vừa tới cửa, Mỹ Nạ nhìn thấy Trình Vũ ngồi trong đình viện, xích trong mắt màu đỏ bên trong hiện ra hưng phấn, tuyết trắng cái đuôi to vui sướng đong đưa, vì tốc độ nhanh nhất phóng tới Trình Vũ, giang hai cánh tay, một đầu nhào về phía Trình Vũ trong ngực, nhào Trình Vũ cái đầy cõi lòng.
Ngao Trình Vũ, ngươi quay về.
Mỹ Nạ ôm Trình Vũ cổ, trong ngực Trình Vũ chợt tới chợt lui, khó nói lên lời hưng phấn trong lòng vui vẻ.
Hẹ Dìn thân phận địa vị cao quý, không như Mỹ Nạ nhiệt tình như vậy như lửa, trên mặt tươi cười, đúng Trình Vũ hỏi, trong khoảng thời gian này trôi qua được không?
Rất tốt.
Trình Vũ hồi đáp.
Đang cuồng huyết nho Lý Dạ nhìn thấy Hẹ Dìn, trong nháy mắt dừng lại ăn cái gì động tác, cảm giác tự thân huyết mạch cũng tại sao động bất an, giống như thần tử nhìn thấy quân vương, không nhịn được muốn cho Hẹ Dìn quỳ xuống.
Kỳ lạ, cái này nhân thân trên sức mạnh quang minh vì sao khủng bố như thế?
Lý Dạ trời sinh có chút ít sức mạnh quang minh, có thể cảm giác trên thân người khác sức mạnh quang minh.
Nàng phát hiện cửa cái đó người phụ nữ có thai trên người sức mạnh quang minh sâu dường như biển cả.
Hoa, tộc thiên sứ người.
Hẹ Dìn một chút nhận ra Lý Dạ thuộc về tộc thiên sứ, là nàng đã từng thân thuộc chủng tộc, đúng tộc thiên sứ có loại không hiểu cảm giác thân thiết.
Ngươi là?
Lý Dạ hoài nghi hỏi.
Hẹ Dìn hơi cười một chút, ta gọi Hẹ Dìn, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi.
A.
Lý Dạ ngu ngơ ở.
Hẹ Dìn, đây là mỗi cái dực nhân tộc tộc nhân từ nhỏ đã muốn ghi khắc cùng tôn kính tên.
Kết hợp với đối phương kia sâu dường như biển cả sức mạnh quang minh, thân phận của đối phương đã rất rõ ràng.
Quang minh nữ thần không phải tại thần chiến bên trong chết trận sao?
Ta trước giờ dự thiết nghi thức phục sinh, sống lại.
Người sao lớn cái bụng?
Đây là Trình Vũ hải tử.
A.
Lý Dạ hai tay che mặt, kêu lên kêu to.
Đức cao vọng trọng đại tế ti là Trình Vũ lao bà coi như xong, ngay cả nàng nhóm dực nhân tộc tín ngưỡng tôn kính quang minh nữ thần cũng mang thai Trình Vũ hải tử, Lý Dạ phá phòng.
Chương 481, Bột Tinh vẫn cùng lập thể bản đồ, chương 481, Bột Tinh vẫn cùng lập thể bản đồ.
Trình Vũ đến tột cùng là ai?
Đức cao vọng trọng thần miếu đại tế ti cùng chí cao vô thượng quang minh nữ thần đều là Trình Vũ lao bà, sau khi bình tĩnh lại, Lý Dạ trong lòng hiện ra một vấn đề như vậy.
Chẳng qua, có thể khẳng định, Trình Vũ tuyệt đối không phải người bình thường.
Người tên là gì?
Dù sao cũng là đã từng phụng dưỡng qua chủng tộc của mình, Hẹ Dìn đúng tộc thiên sứ hậu duệ tương đối có hảo cảm.
Đối mặt thần linh hỏi, Lý Dạ khẩn trương đến thẳng băng thân thể, nói chuyện cũng không lưu loát,
hồi
nữ thần đại nhân, ta gọi.
Lý Dạ.
Hẹ Dìn nhìn ra được Lý Dạ rất khẩn trương, nhẹ giọng trấn an, ngươi không cần khẩn trương như vậy.
Nha.
Lý Dạ thả lỏng một ít, nhưng đối mặt quang minh nữ thần, vẫn có chút căng thẳng.
Các ngươi tộc thiên sứ hiện tại ở địa phương nào?
Hẹ Dìn hỏi.
Hiện tại tụ cư tại Thảo Nguyên Sở Mộ phía nam đại hẻm núi.
Lý Dạ thành thật trả lời.
Ừm, chờ ta sinh xong hài tử, có rảnh đi các ngươi trong tộc xem xét.
Hẹ Dìn sờ sờ bụng lớn, đoán chừng tiếp qua một năm muốn sinh.
Rất chào mừng.
Lý Dạ cười nói.
Quang minh nữ thần giáng lâm dực nhân tộc bộ lạc, không biết trong tộc người hẳn là vui vẻ.
Lý Dạ, về sau ngươi phụ trách chiếu cố Hẹ Dìn thế nào?
Trình Vũ nói.
Tộc thiên sứ vốn chính là phụng dưỡng quang minh nữ thần chủ tộc, nhường Lý Dạ chăm sóc Hẹ Dìn, cũng coi là kế thừa tiền bối di chí.
Tốt lắm.
Chăm sóc quang minh nữ thần thế nhưng vô thượng vinh quang.
Lý Dạ rất tình nguyện chăm sóc Hẹ Dìn.
Nữ thần đại nhân, ngươi muốn ăn cái gì hoa quả?
Giúp ta lột cái quýt đi.
Lý Dạ theo trong giỏ sách xuất ra một cái quýt, giúp Hẹ Dìn lột quýt.
Đúng rồi, Hẹ Dìn, ngươi xem một chút đây là cái gì?
Trình Vũ theo kho hệ thống lấy ra một cái quả cầu đen.
Đây là theo trật tự chi thần thần vẫn cấm khu lấy được, không biết có làm được cái gì.
Hẹ Dìn rũi ra trắng non tố thủ, tiếp nhận quả cầu đen, giỏ xét trong chốc lát, thứ này gọi không gian cầu, ngươi từ chỗ nào lấy được?
Ê, ta lầm vào trật tự chi thần thần vẫn cấm khu, gặp được trật tự chi thần lưu lại một tia ám niệm, hắn nói ta dáng dấp đẹp trai, cùng ta có duyên, sau đó thì tặng cho ta.
Trình Vũ cười hì hì nói. Hẹ Dìn nhìn xem Trình Vũ kia nở nụ cười, hắn tựa hồ tại giấu giếm cái gì.
Trật tự chi thần trước kia là trật tự thần quốc trật tự quan, vi phạm vào chút ít sai lầm, cùng ta cùng nhau bị lưu đày tới đảo xẻo sớt.
Hẹ Dìn nói, cái này không gian cầu phải dùng đặc thù pháp thuật mới có thể mở ra.
Nói xong, Hẹ Dìn bàn tay ngưng tụ ma lực, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hình tròn màu trắng pháp trận, quả cầu đen bị pháp trận kích hoạt, đỉnh chóp phân thành tám mảnh, hướng bốn phía bên ngoài lật, tựa như hoa nở rộ mở.
Bên trong có ba món đồ, một viên nho nhỏ màu vàng kim hơn trường, một cái nho nhỏ cẩn trụ, một bình nhỏ màu tím một phấn.
Hẹ Dìn cầm lấy lớn chừng đầu ngón tay cái lọ thủy tinh nhỏ, cẩn thận trong quan sát màu tím tinh trạng một phấn, kinh hỉ nói, lại là bột tinh vẫn.
Bột tinh vẫn?
Đó là vật gì?
Trình Vũ tò mò hỏi.
Hẹ Dìn đem lọ thủy tinh nhỏ đặt lên bàn, tinh không trong có một khỏa thần kỳ sao chổi, cách mỗi một quãng thời gian sẽ theo viên tinh cầu này phụ cận trải qua thời cùng tinh cầu tầng khí quyển ma sát, rơi xuống một ít mảnh vụn, chính là bột tinh vẫn.
Thứ này có làm được cái gì?
Trình Vũ cũng cầm lên xem xét, vẹn vẹn theo vẻ ngoài, nhìn không ra có cái gì chứng dụng.
Viên kia màu tím sao chổi rơi xuống mảnh vụn một phấn, năng trở ngại già cả tiến trình, đối với cấp thấp sinh mạng thể mà nói, 10 phần chân quý.
Hẹ Dìn nhìn về phía Sinfeni, Miêu Miêu có thể sống hơn 500 năm, hẳn là bị thú thần ban cho bột tinh vẫn.
Có thứ này, có thể để cho Mina nàng nhóm sống được càng lâu.
Chẳng qua lượng quá ít, chỉ có móng tay như vậy một chút nhi.
Này một ít lượng đủ mấy người dùng?
Trình Vũ đúng Hẹ Dìn hỏi.
Một người.
Đây cũng quá ít.
Về sau đi lục địa sẽ sật thế giới bên ngoài, nhiều lắm làm điểm cái này bột tinh vẫn.
Cái này lại là cái gì?
Trình Vũ cầm lấy viên kia màu vàng kim hơn trương.
Trật tự quan thân phận tượng trưng, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế tác dụng.
Được rồi.
Không có gì chứng dùng thứ gì đó, Trình Vũ tiện tay ném vào kho hệ thống.
Cái này đâu?
Trình Vũ cầm lấy cái đó nho nhỏ của trục, không biết là làm bằng vật liệu gì làm so với bình thường giấy chất quyển trục nặng hơn nhiều, như vậy một cái ngón trỏ lớn nhỏ của trục, trọng lượng đoán chừng có 2-30 cân.
Người triển khai xem xét.
Hẹ gì nói?
Trình Vũ đem quyển trục triển khai, trên quyển trục vẽ là một ít xốc xếp chấm đen nhỏ cùng chấm đen nhỏ trong lúc đó dùng dây đỏ kết nối, có điểm giống bản đồ sao?
Quyển trục mở ra hoàn toàn, độ rộng hẹn 5 cm, chiều dài chừng 10 cm, một cái bán trong suốt hình tròn hình chiếu phiêu phù ở quyển trục phía trên.
Khối cầu hình chiếu vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, 10 phần tinh xảo, mặt ngoài miêu tả nhìn sông núi, đồi núi, dòng sông, bình nguyên, biển cả và địa hình địa vật.
Đây là tinh cầu lập thể bản đồ, cái này điểm đỏ vị trí chính là đảo Xẻo Sơ.
Nơi đó có chấm đỏ.
Con mèo lòng hiếu kỳ rất nặng, xin phèn nhỉ tiến tới góc mặt, tại lập thể trên bản đồ cẩn thận tìm kiếm Hẹ Dìn nói chấm đỏ.
Phóng đại một ít có thể nhìn thấy.
Hẹ Dìn rũi ra ngón tay, đặt tại quyển trục cuối cùng một cái chấm đen nhỏ bên trên, rót vào thần lực.
Lớn chừng quả đấm hình tròn hình chiếu, trong nháy mắt bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ.
Tiếp tục rót vào ma lực, hình tròn hình chiếu tiến một bước bành trướng biến lớn, trở thành một cái đường kính 10 mét cỡ lớn khối cầu.
Lục địa sẽ sật tại đây cái đường kính 10 mét cự cầu mặt ngoài, vẹn vẹn chiếm cứ chừng hạt gạo vị trí.
Lục địa sẽ sật nhỏ như vậy sao?
Trình Vũ cười khổ nói.
Cái này rất giống chơi game, nguyên lại 2-3 năm, phát hiện chính mình còn chưa đi ra tân thủ thôn.
Giam giữ tù nhân bị đi đầy người đảo nhỏ, không thể nào quá lớn.
Hẹ gì nói, đảo sẽ sật phụ cận bố trí cường đại trọng lực trường cùng kết giới, bên ngoài còn có thực lực cường đại người trông coi, rất khó theo nơi này chạy đi.
Các ngươi trật tự thần quốc tại vị trí nào?
Trình Vũ tò mò hỏi.
Chỗ nào?
Hẹ Dìn chỉ hướng tinh cầu phía bắc lớn nhất một khối đại lục, kia toàn bộ đại lục đều là trật tự thần quốc địa bàn.
Này mẹ nó cũng quá lớn.
Lục địa sẽ sật tại lập thể trên bản đồ vẹn vẹn chừng hạt gạo, kia phiến đại lục có chừng nắp nổi lớn như vậy, diện tích là lục địa sẽ sật n lần.
Như thế đại một khỏa tinh cầu, năng dựng dục ra họ tỷ gạ nạ loại đó cự hình hắc long, dường như cũng không kỳ quái.
Mina, Sinfeni, Linh Đa mấy người cũng coi như là thêm kiến thức, lần đầu tiên nhìn trộm đến thế giới toàn cảnh.
Thế giới này quá lớn.
Sinfeni cảm khái một câu. Viên tinh cầu này hắn trên hòn đảo của hắn cũng hữu miêu nhân tộc sao?
Hẹ Dìn, mỗi cái hòn đảo trên đều phân bố nhân loại, yêu tinh, ma tộc, tộc thú nhân và cấp thấp chủng tộc, trên lý luận mà nói là hữu miêu nhân tộc.
Như vậy à?
Xin phèn nhì gật đầu, có chút tò mò lục địa sẽ sật bên ngoài tộc miêu nhân là như thế nào.
Trình Vũ đem bản đồ thu lại, về sau đi trật tự thần quốc, không đến mức lạc đường.
Chương 482, này cái gì hổ lang chi tử? Chương 482, này cái gì hổ lang chi tử?
Buổi tối, Trình Vũ làm các loại mỹ vị, cùng Mina nàng nhóm cùng nhau ăn tối.
Đông đông đông.
Mọi người vừa dứt tọa chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
Lý Dạ đi tới cửa khai môn, chỉ thấy một tên thân mang váy đen vảy rồng nữ tử đứng ngoài cửa, tóc dài màu bạc, đỉnh đầu một đôi sừng rồng đen, trong mắt màu lam bên trong tràn ngập đúng thức ăn ngon khát vọng.
Người tới chính là mấy vị mẫu thân họ Tỷ Gà Nạ.
Ngươi là?
Họ Tỷ Gà Nạ cũng không nhận ra Lý Dạ.
Ta là Lý Dạ, đến từ đại hẻm núi phía Nam Dược Nhân tộc.
Lý Dạ cười nói.
Dược Nhân tộc.
Họ Tỷ Gà Nạ xem xét Lý Dạ đại cánh, cảm nhận được Lý Dạ trên người sức mạnh quan minh, giật mình nói, à, nguyên lai là bị ta truy sát qua đám kia thiên sứ đời sau nha. Sao đổi tên cứ gọi Dược Nhân tộc?
Lý Dạ vẻ mặt sững sờ.
Bị nàng truy sát qua tộc thiên sứ là cái quỷ gì?
Lúc này, Mây Vĩ đứng dậy đi tới cửa, hai tay ôm tại trước ngực, trên dưới dò xét họ Tỷ Gà Nạ, ghét bỏ nói, uy, ngươi tại sao lại đến rồi? Ta con rể thật lợi hại, thức ăn ngon mùi thơm cũng bay tới Kim Sa Trấn. Họ tỷ gã nạ đưa cổ, trong không khí dùng lực ngửi, mười phần tựa như quen hướng trong phòng đi. Không cho phép ngươi vào. Mây Vĩnh giang hai cánh tay, ngăn lại họ tỷ gã nạ. Họ tỷ gã nạ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách Trình Vũ, hướng Trình Vũ phất tay, con rể, ta biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi làm gì đó thơm quá, người ta muốn. Họ tỷ gã nạ dáng vẻ một bộ say mê, a nhanh lên để cho ta vào trong, ta không chịu nổi. Trình Vũ kinh ngạc, này mẹ hắn cái gì hổ lang chi tử, còn có thể lại chịu tượng một chút sao? Mây Vĩnh cũng là im lặng, đầu này bà Long vì mỹ thực, da mặt thật dày. Được rồi, Mây Vĩnh, để ngươi mẫu thân đi vào ăn đi. Trình Vũ đúng Mây Vĩnh khuyên. Họ tỷ gã nạ dù sao cũng là hắn nhạc mẫu, không thể để cho nhạc mẫu đứng ngoài cửa đói bụng. Mây Vĩnh nhíu mày, thế nhưng nữ nhân này vô cùng năng ăn, chúng ta cũng ăn chẳng qua nàng. Không sao, đã ăn xong ta lại đi nhà bếp làm. Hừ. Mây Vĩnh hướng phía họ tỷ gã nạ hừ lạnh một tiếng, về đến chỗ mình ngồi, phóng họ tỷ gã nạ đi vào. Ta con rể đúng ta tốt nhất. Họ tỷ gã nạ nên ngang đi vào phòng khách, ngồi vào trước bàn, cùng huyễn trên bàn mỹ thực. Không thể thua cho nữ nhân này. Mây Vĩnh cũng cầm lấy đĩa, đồng dạng đối trên bàn mỹ thực của huyễn. Một đầu đại long long, một đầu tiểu long long, này hai đầu long quá tham ăn, sớm muộn sẽ bị hai nàng ăn chết. Trình Vũ trong lòng trầm biếm nói, yên lặng đi nhà bếp nấu ăn. Ăn xong cơm tối, họ tỷ gã nạ hồi nàng chỗ ở của mình. Mặt biển nổi lên gió lớn, bão tố sắp xảy ra. Đóng chặt cửa sổ, đốt đến, Trình Vũ nghiêng dựa vào đầu giường, cầm trong tay một quyển pháp thuật côn trùng sách phép, nghiêm túc nghiên cứu. Pháp thuật côn trùng thuộc về pháp thuật hệ triệu hồi, triệu hoán côn trùng vì chính mình chiến đấu, rất thú vị có thể dùng tới trang bức. Lúc này, cửa phòng mở ra, Mina, Sinfeni, Linda, After, Chatlen, đò dịt mấy người đi vào Trình Vũ căn phòng. Trình Vũ đại nhân. Chatlen dẫn đầu bổ nhào vào Trình Vũ trong ngực, bãi động màu đỏ đuôi cáo, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Vũ, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm yêu thương. Trình Vũ ôm lấy Chatlen, hồ nhân tộc nữ hải tử mềm mềm hương hương rất không tồi. Nhẹ nhàng lột Chatlen hồ ly thai thú. Ta cũng muốn ôm một cái. Đây nhiệt tình Mina nhào về phía Trình Vũ, bổ nhào vào Trình Vũ trong ngực. Nhọn hai thú trắng như tuyết đứng vững Trình Vũ cái cằm. Trình Vũ, tiếp được ta. Đúng lúc này, Xịn Phèn Nỉ phong tới Trình Vũ, phi thân về phía trước nhảy lên, chen vào Trình Vũ ôm ấp, nằm sấp trên người Trình Vũ, màu đen đuôi mèo dựng thẳng đến, thân mật lề mề Trình Vũ lồng ngực. Ba con thú thai nương trong ngực, Trình Vũ đem hai tay trường đại đến trên diện rộng nhất độ, gần như sắp muốn ôm không được. Dùng gương mặt của mình cọ một cọ nàng nhóm ba cái lông xù thai thú, mềm mại lông tơ xẹt qua gò má làn da, mềm mềm vô cùng dễ chịu. Thích nhất Trình Vũ đại nhân. Chặt lén đem đầu chôn trong ngực Trình Vũ, kia rộng lớn rắn chắc lồng ngực làm cho người an tâm. Mẫu thân ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Trình Vũ đúng chặt lên hỏi. Mẫu thân nói muốn để ngươi giúp nàng trải vớt cái đuôi. Chặt lên nói. Ngày mai ta đi giúp nàng trải. Là một tên thú thai nương kẻ yêu thích, Trình Vũ thế nhưng rất tình nguyện cho thú thai nương trải vớt cái đuôi hướng chi cổ lìn có 6 đầu đuôi cáo. Trình Vũ, ta cho ngươi hát một bài, hải xạ dạy ta, rất êm hay. Meo 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 meo. Meo 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 meo. Cũng mặc kệ Trình Vũ muốn nghe hay không, Xin Phẹn Nhi nằm sấp trong ngực Trình Vũ ca hát. Trình Vũ nghe ra Xin Phẹn Nhi hát ca là ca lớn nhưng chỉ có giai điệu, ca từ toàn bộ dùng meo chữ thay thế. Mèo con, ngươi này sướng công không được a. Không có so sánh thì không có thương hại, Trình Vũ nghe qua hai xạ kia tiếng trời một dạng nguyện chuyển êm thai giọng hát, Xin Phèn Nỉ giọng nói hoàn toàn không cách nào nghe. Ta đã vô cùng nỗ lực học. Xin Phèn Nỉ tiếp tục cho Trình Vũ ngâm nga ca khúc giai điệu. Hai con mắt màu tím tỏa ra vi quang, đỏ dịt nện bước gợi cảm xinh đẹp nhịp chân đi đến bên giường ngồi xuống, móc câu dài nhỏ mị ma cái đuôi quấn lấy Trình Vũ chân phải mắt cá chân, cười quyến rũ nói, "Trình Vũ, bị ta cuốn lấy, ngươi thì chạy không thoát nha." Đỏ dịt, xin chào tao a. Trình Vũ nói, đỏ dịt vẫn là trước sau như một tao khí. Ạ Phở có thể là chạy quá lâu, đã không có đỏ gì tao khí, cũng không có Xin Phèn Nhì nàng nhóm ba cái nhiệt tình, nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt bên trong mang theo một loại như có như không chết cảm giác. Khoe miệng hai bên lộ ra sắc bén huyết tộc lão nhà, nhân loại, để cho ta nhấm nháp một chút máu tươi của ngươi. Nào về phía Trình Vũ, gặm cắn Trình Vũ cổ. Làm nhưng, nàng lão nha căn bản cắn không mặc Trình Vũ làn da, lão nha theo làn da mặt ngoài sẽ qua. Linh đã một đôi màu xanh dọc theo mắt rắn nhìn về phía Trình Vũ mấy người, nàng tính cách hơi có vẻ hướng nội, hai chân hóa thành một cái màu xanh đuôi rắn. Dãy rùa màu xanh đuôi rắn đi vào Trình Vũ bên cạnh, út sấp Trình Vũ bên cạnh, lặng lặng dựa vào Trình Vũ, tại Trình Vũ bên cạnh, không hiểu làm cho người an tâm. Trình Vũ lột một lột linh đa màu xanh đuôi rắn, băng lạnh buốt lạnh cảm nhận giống ngọc thạch. Hoa hạ trong truyền thuyết phục hy nữ hoa thì đầu người thân rắn hình tượng, bạch xà chuyện bên trong thanh xà bạch xà cũng đầu người thân rắn, linh đa đầu người thân rắn hình tượng có loại mỹ cảm đặc biệt. Các ngươi đều là của ta tiểu khả ái. Trình Vũ nghĩ muốn đem các nàng mấy cái cùng nhau ôm vào trong ngực, đáng tiếc ôm không được nhiều người như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ôm ba cái. Ạ Phở thu hồi nàng lão nha, Trình Vũ. Ngươi một tháng này tại Hồng Nguyệt Đế Quốc có cái gì thú vị kiến thức sao? Nói cho ta nghe một chút. Thú vị kiến thức? Để cho ta nghĩ, kể cho ngươi giảng trật tự chi thần thần vẫn cấm khu chuyện đi. Mềm mại trên giường lớn, Trình Vũ cho Ạ Phở nàng nhóm giảng tại Hồng Nguyệt Đế Quốc gặp phải có hứng kiến thức. Ầm ầm, ầm ầm. Trên biển bão tố đột kích, sấm rền nhấp nhô, gió táp mưa rào vớt cửa sổ kiếng. Trong phòng, Trình Vũ nằm ở trên giường lớn, sinh động như thật địa cho Mina nàng nhóm giảng thuật một tháng này tại Hồng Nguyệt Đế Quốc chứng kiến hết thảy, ấm áp mà mỹ hảo. Chương 483, hải xạ, ta khát nước, chương 483, hải xạ. Ta khát nước. Bão tố sau bầu trời xanh lam như rửa, màu vàng kim nắng sớm chiếu xạ vào hoa tươi nở rộ đình viện, chim tước vui sướng kêu to, không khí trong lành thoải mái. Trong phòng, Linh đã thật dài màu xanh đôi rắn, một vòng quấn trên người Trình Vũ, băng lạnh buốt lạnh, đem Trình Vũ quấn lấy tượng một cái đại thanh trùng. Rắn loại động vật này thực sự là quấn người nha. quấn người tiểu yêu tinh. Trình Vũ bị Mị Lĩnh đã quấn lấy, trong lòng cảm khái nói: "Trình Vũ đại nhân, hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi chỗ nào chơi?" Chắc Lẹn đột nhiên toát ra cái đầu nhỏ, sáng lấp lánh con ngươi nhìn qua Trình Vũ, trên mặt treo lấy xinh xắn vừa đáng yêu nụ cười. "Chúng ta đi bờ biển đồ nướng." Trình Vũ cương triều địa khẽ vớt Chắc Lẹn đầu. "Bờ biển đồ nướng, quá tuyệt vời." Chắc Lẹn vui vẻ dùng đầu đỉnh Trình Vũ cái cằm. "Câu cá, ta muốn câu cá." Xin Phèn Nhỉ cũng theo trong chăn toát ra cái đầu, dựng thẳng một đôi lông xù thai mèo, hưng phấn dị thường. "Trình Vũ, ăn trước điểm tâm, ăn điểm tâm chúng ta liền đi." "Linh Đạ, thả ta ra." "Được rồi, Trình Vũ đại nhân." Linh Đạ không còn dùng đuôi rắn quấn lấy Trình Vũ, đuôi rắn từng vòng đưa ra, màu xanh đuôi rắn hóa thành một đôi thon dài đùi ngọc. Mặc quần áo, Trình Vũ mang theo 6 người đi ra căn phòng, đi vào trang viên đình viện, tối hôm qua báo tố đem đình viện thổi đến rối bời, Y Vọn chính cầm chổi quét dọn vệ sinh. "Y Vọn tỷ tỷ, ngươi mang thai, nghỉ ngơi thật tốt, ta đến quét dọn vệ sinh." Chắc Lẹn vô cùng chịu khó, chạy tới giúp Y Vọn bận việc. "Cảm ơn." Y Vọn ôn nhu cười một tiếng, từ nhỏ bị tộc nhân bắt nạt, chỉ có tại Trình Vũ nơi này mới cảm nhận được đã lâu ra ôn hòa. "Sơ sơ bụng dưới, về sau nhất định phải cho Trình Vũ đại nhân sinh càng nhiều hài tử, cho Trình Vũ đại nhân thành lập một cái hạnh phúc đại gia đình." "Y Vọn ngươi đi nghỉ ngơi, ta cùng Chắc Lẹn năng xử lý tốt." Mỹ Nạ tìm đến chổi, cùng Chắc Lẹn cùng nhau quét sạch trong đình viện cành khô lá rụng. Một chi pháp trượng ra hiện tại Y Vọn trong tay, đi trang viên bên cạnh ruộng đồng nhìn nàng ngồi dưỡng trái cây rau dưa, không biết tối hôm qua báo tố có hay không có phá hoại ruộng đồng. Xin Fanny, Linh Đạ, Đỏ Dịt ba người đi nhà bếp làm điểm tâm. Trình Vũ ngồi trong đình viện, ôm A Phơ, nhàn nhã phơi nắng. "Trình Vũ, cho ta kể chuyện xưa." A Phơ ngồi trong ngực Trình Vũ, một đôi trắng non bắp chân trên không trung biên độ nhỏ đồng đường, cầm một túm mái tóc dài màu đỏ, nhẹ nhàng tạo động Trình Vũ cổ. Trình Vũ suy nghĩ một lúc, "Ta kể cho ngươi cái vương tử báo thù chuyện xưa, thế nào?" "Vương tử báo thù? Cái này chuyện xưa quá khuôn sáo cũ đi." A Phở có chút ghét bỏ. Nàng xem qua vương tử báo thù chuyện xưa không có 1000 cũng có 500, nội dung đại kém hay không, không hề ý mới. "Ta cái này vương tử báo thù chuyện xưa cùng bình thường vương tử báo thù chuyện xưa không giống nhau." Trình Vũ cười nói, "Chuyện xưa khoảng rằng là, một vị vương tử bị quyền thần xoán quyền, cả gia tộc bị quyền thần tàn sát, hắn thật không dễ dàng mới thoát ra vương thành. Vì trả thù xoán quyền quyền thần, vương tử trải qua ngàn tân và khổ, tìm thấy một vị lợi hại vu sư, đề xuất vu sư đem hắn trở thành tuyệt sắc mỹ nữ, sau đó về đến vương thành, bằng vào mỹ mạo một đường qua cửa, biến thành xoán quyền quyền thần thị thiếp, đêm tân hôn cùng xoán quyền quyền thần liệu thứ lao, đoạt lại vương vị." A Phở gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, cảm giác chính mình tam quan nhận lấy khiêu chiến. "Ê, một thái quá chuyện xưa ta không có hứng thú, nhưng như thế thái quá chuyện xưa, ta nhất định phải nghe một chút. Nhanh cho ta giảng." A Phở đầy mắt chờ mong, không kịp chờ đợi muốn nghe cái này vương tử báo thù chuyện xưa. Trình Vũ bắt đầu cho A Phở giảng vương tử báo thù chuyện xưa. Không đầy một lát, Hẹ Dìn cùng Lý Dạ theo phòng khách đi đến đình viện. Lý Dạ dự định kế thừa tiền bối di chí, phụng dưỡng quang minh nữ thần, một thẳng đi theo Hẹ Dìn bên cạnh. Trình Vũ chú ý tới, Lý Dạ phía sau trắng toát thiên sứ cánh chim không thấy. "Lý Dạ, ngươi cánh gà đâu? Ngươi người xấu này, ngươi mới là cánh gà." Lý Dạ tức giận đi vào Trình Vũ sau lưng, bóp lấy Trình Vũ cổ một trận lay động. Khát dung, nao trưng cũng lay thành một não. Trình Vũ trước kia thường xuyên tóm lấy mẩy vĩ sừng rồng lay mẩy vĩ đầu, lần này chính hắn cũng trải nghiệm đến bị lắc đầu mùi vị. Lý Dạ chỉ là tượng trưng trừng phạt Trình Vũ, dùng mấy lần thì dừng lại. "Nữ thần đại nhân dạy ta thu phóng cánh phương pháp, về sau của ta cánh có thể thu phóng tự nhiên." Nói xong, Lý Dạ trong miệng mặc niệm thần chú pháp thuật, đồng thời ngưng tụ ma lực, phần lưng xương tỉ bà vị trí, xương cốt cùng kinh mạch mọc ra, hình thành cánh hình dạng. Da thịt phụ thuộc vào xương cốt kinh mạch phía trên, trở thành một đôi thật to cánh thịt, da thịt mặt ngoài mọc ra trắng toát lông vũ, trở thành trắng toát cánh thiên sứ. Tất cả quá trình không đến 1 phút đồng hồ. "Thật thần kỳ a." Trình Vũ ngạc nhiên nói. "Loại phương pháp này sáng tạo cánh không phải năng lượng con cánh, mà là sáng sinh bước phát triển mới máu tươi thịt. Các ngươi đang làm cái gì?" Hẹ Dìn cười lấy ngồi vào Trình Vũ bên cạnh. Trình Vũ trong ngực ôm A Phơ, "Ta tự cấp tiểu phủ kể chuyện xưa." "Cái gì chuyện xưa? Chúng ta cũng nghe một chút." Hẹ Dìn có chút hăng hái, muốn nghe xem Trình Vũ chuyện xưa. "Vậy liên cùng nhau nghe đi. Cho một người kể chuyện xưa là giảng, cho ba người kể chuyện xưa cũng là giảng." Trình Vũ nói tiếp vương tử báo thủ chuyện xưa. Nghe xong Trình Vũ chuyện xưa, Hẹ Dìn, Lý Dạ ăn xong điểm tâm, Trình Vũ mang theo các lao bà đi trang viên trước mặt bãi cát chơi đùa. Bình tĩnh mặt biển xuất hiện vòng xoáy, một đạo màu xanh dương váy áo bóng hình xinh đẹp theo vòng xoáy bên trong đi ra, trong ngực ôm hải tử. Mỹ Nạ nhìn thấy vòng xoáy bên trong màu xanh dương bóng hình xinh đẹp, phất tay chào hỏi, "Hải Sạ." "Mỹ Nạ tỷ tỷ, các ngươi sao tại bờ biển chơi?" Hải Sạ đi ra vòng xoáy, chân trần, theo trong biển đi đến trên bờ cát. "Hôm qua Trình Vũ quay về, chúng ta tới bãi biển đồ nướng." Mỹ Nạ chạy đến Hải Sạ bên cạnh, xem xét trong tã lót Trình tiểu ngư đang ngủ, mập mạp hài nhi gương mặt, 10 phần đáng yêu. Hải Sạ ánh mắt trên bãi cát nhìn xem một vòng, nhìn thấy Trình Vũ cùng Hẹ Dìn nằm ở cách đó không xa trên ghế nằm phơi nắng. Một tháng chưa thấy Trình Vũ, Hải Sạ rất nhớ Trình Vũ, thiên chân vô tả gương mặt bên trên lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đem Trình Tiểu Ngư giao cho Mị Nạ chăm sóc, hướng Trình Vũ chạy quá khứ. "Trình Vũ." Hải Sạ đi vào Trình Vũ bên cạnh, đặt mông ngồi vào Trình Vũ trong ngực, cùng Trình Vũ rán rán. "Đáng yêu tiểu Hải Sạ." Trình Vũ nhẹ nhàng vòng lấy Hải Sạ thân eo, vuốt ve Hải Sạ đỉnh đầu kia một túm màu xanh dương ngốc hảo. Không ngờ rằng Hải Sạ sẽ ở thời điểm này quay về. "Ngươi chừng nào thì hồi Bạch Lộ đảo?" Hải Sạ hỏi. "Hôm qua." "Ừm." Hải Sạ nằm trong ngực Trình Vũ, cùng Trình Vũ cùng nhau phơi nắng. 10 giờ sáng ánh nắng có chút nóng rực, để người miệng đắng lưỡi khô. Trình Vũ nằm ở trên ghế nằm, tráng kiện cánh tay vòng quanh Hải Sạ mềm mại thân eo. Tiến đến Hải Sạ bên hai, nhỏ giọng nói, "Hải Sạ, ta khát nước." Hải Sạ nheo cặp mắt lại, dò xét Trình Vũ hai mắt, hiểu liền Trình Vũ ý nghĩa, ngươi người xấu này, không cho phép đoạt tiểu ngư đồ ăn.
Trình Vũ, thì một chút.
Hải Sạ, chỉ cho phép một chút.
DS, cầu một đợt tiểu lễ vật, tiểu hoa hoa, dùng yêu phát điện đều có thể. Chương 484, mệ vị mất tích, chương 484, mệ vị mất tích.
Những ngày tiếp theo, Trình Vũ nuôi tháng cũng đi Hồng Nguyệt Đế quốc soát giá trị cảm xúc tích cực, cuối tháng hồi Bạch Lộ đảo ở vài ngày, cùng các lao bà đoàn tụ, giáo bồi. Tại trong lúc này, sức mạnh cùng thuộc tính phòng ngự nhanh chóng tăng lên. Một tháng thời gian quá khứ, sức mạnh thuộc tính phòng ngự theo 1588 vạn tăng lên tới 1692 vạn. Hai tháng quá khứ, sức mạnh thuộc tính phòng ngự theo 1692 vạn tăng lên tới 1844 vạn. Ba tháng quá khứ, sức mạnh thuộc tính phòng ngự theo 1844 vạn tăng lên tới 2001 vạn. 4 tháng quá khứ, sức mạnh thuộc tính phòng ngự theo 2001 vạn tăng lên tới 2360 vạn. Một tháng này, Trình Vũ giúp đỡ Ạ Vẹn Cổ đánh bại ngoài ra hai đại quý tộc, thống nhất Hồng Nguyệt Đế quốc. Ạ Vẹn Cổ mệnh lệnh thủ hạ quân đội, tụ tập hàng loạt dân nghèo, hiệp trợ Trình Vũ soát giá trị cảm xúc tích cực, Trình Vũ soát giá trị cảm xúc tích cực hiệu suất cao hơn. Trải qua 10 tháng bạo gan, Trình Vũ sức mạnh thuộc tính phòng ngự đạt tới kinh người 5090 vạn. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thân thể bên trong, ẩn giấu đi dung chuyển trời đất sức mạnh. 10 tháng sau một tiền, Trình Vũ rời khỏi Hồng Nguyệt Đế quốc, thông qua thú thần thần miếu truyền tống trận trở về Bạch Lộ đảo. Đi ra tầng hầm, đi vào trang viên đình viện. Trình Vũ nhìn trong đình viện mấy cái bụng lớn người phụ nữ có thai, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. 10 tháng, Hải Sa, Mina, Sinfeni, Linda, Chatlen, Afler, Đo Dịch lần lượt mang thai, cho Trình Vũ sinh sôi rồng rỗi. Hải Sa đã mang thai 2 thai. Trình Vũ, không xong. Mina viện bụng lớn đứng lên, rũ cục lấy thai thú, không có giống dĩ vãng hưng phấn như vậy phóng tới Trình Vũ dán, mà là vẻ mặt buồn đoán, dầu gì không vui.
Cái gì không xong?
Trình Vũ nhíu mày, nhìn xem Mina này mặt mày ủ rũ dáng vẻ, dường như có cái gì không tốt chuyện phát sinh.
Mấy vị mất tích.
Mỹ Nạ nói.
Mất tích.
Khi nào mất tích? Trình Vũ vội vàng hỏi, một trái tim đè đến cổ họng, trong giọng nói lộ ra lo âu nồng đậm. Mấy vị lớn cái bụng, sức chiến đấu khẳng định không bằng bình thường, nếu như gặp phải người xấu làm sao bây giờ?
Mỹ Nạ, 3 ngày trước đi, tất cả Bạch Lộ đảo đều tìm khắp cả, không thấy được bóng người của nàng.
Sao mất tích? Trình Vũ nghĩ mãi mà không rõ, mấy vị lớn cái bụng, vì sao lại vô duyên vô cớ mất tích?
Không biết, trước khi mất tích mấy vị không có bất kỳ cái gì cử động khác thường, 3 ngày này đều không có nhìn thấy mấy vị.
Mỹ Nạ đong đưa đầu, lo lắng nói, Lý Dạ ra ngoài tìm mệ vị.
Hệ Dĩn giải trừ họ Tỷ Gạ Nạ phong ấn hạn chế, họ Tỷ Gạ Nạ đồng dạng đi Bạch Lộ đảo bên ngoài tìm người.
Tiệp Bôn Kim Sa cũng phái người ra ngoài tìm, còn đang ở phụ cận vài chục tòa chủ thành ban bố treo thưởng thông cáo.
Cát Tơ biết được Trình Vũ lao bà mất tích, tại phụ cận chủ thành gián tiếp báo cáo, số tiền lớn treo thưởng hiệu rõ đầu mỗi người.
Họ Tỷ Gạ Nạ là mệ vị mẫu thân, mặc dù ngày bình thường thường xuyên cùng mệ vị lẫn nhau nói móc, nhưng nghe nói mệ vị mất tích, hay là vô cùng lo lắng, đề xuất Hệ Dĩn giải trừ nàng phong ấn hạn chế, nàng đi Bạch Lộ đảo bên ngoài tìm xem.
Hệ Dĩn đồng ý.
Trình Vũ có chút lo lắng, lại có chút tự trách, đi ra ngoài một chuyến, mang thai Long Nương lão bà vứt đi. Đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người nhìn về phía Sinfeni, đúng rồi, mèo con, ngươi không phải sẽ chiếm bốt thuật sao? Giúp ta bói toán một chút mấy vị trí. Sinfeni mặc dù là cái chiến năm rất rưỡi, nhưng nàng chiếm bốt thuật rất cường đại, thường xuyên là tiệm buôn kim sa chỉ rõ kinh doanh phương hướng, nhiều tiệm buôn kim sa kiếm lời rất nhiều tiền. Dùng nàng chiếm bốt thuật, nhất định năng bói toán ra mấy vị trí.
Không có cách, mang thai về sau, của ta ma lực chịu ảnh hưởng, bói toán kết quả không nhiều chuẩn xác.
Sinfeni bất đắc dĩ nói, theo bói toán kết quả đến xem, mệ vị ngay tại Hắc Nhật Đế quốc đường bờ biển phía đông này một mảnh, không biết vị trí cụ thể ở đâu.
Nghe được kết quả này, Trình Vũ qua loa yên tâm một ít.
Đi không từ giã, đầu này tiểu Long Long đang làm cái gì máy bay?
Mấy người các ngươi trong nhà đợi, ta ra ngoài tìm mệ vị.
Sinfeni mấy người các nàng cũng mang thai, không thể chạy loạn khắp nơi.
Trình Vũ dự định tự mình đi tìm, xem xét mệ vị đi đâu.
Nhất định phải tìm về mệ vị.
Mỹ Nạ cùng mệ vị tình cảm rất tốt, mệ vị mất tích 3 ngày, nàng lo lắng được cảm giác đều ngủ không tốt.
Ừm.
Trình Vũ trọng trọng gật đầu, mệ vị là lao bà của hắn, nhất định phải đem mệ vị tìm trở về. Sau đó, nhanh chân hướng ngoài trang viên đi đến. Nhưng mà, vừa đi đến cửa khẩu, một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp hướng trang viên bên này đi tới, váy đen thiếu nữ tóc dài màu bạc ở giữa mọc ra một đôi sừng rồng đen, trong ngực ôm một viên cao nửa thước trứng rồng. Trình Vũ một chút thì nhận ra là mệ vị, lo lắng tâm trạng trong nháy mắt bình phục, kinh hỉ phất tay, ha ha, mệ vị, ngươi đi đâu vậy?
Ta đi Thúy Ti thành bên ngoài trong núi sâu đẻ trứng đi, làm sao vậy?
Mệ vị hoài nghi nhìn Trình Vũ.
Trình Vũ nhịn không được trách nói, ngươi tại sao không nói một tiếng liền chạy ra khỏi đi?
Tất cả mọi người vô cùng lo lắng ngươi.
Hạ hết trứng rồng, mệ vị phồng lên bụng lớn đã xẹp xuống dưới, ta lần đầu tiên sinh hải, còn tưởng rằng rất nhanh đâu, sinh 3 ngày mới đem viên này trứng sinh hạ tới.
Mệ vị trước đó nghe nhân loại ta nói sinh con rất nhanh, nhiều lắm là 1 giờ thì sinh ra thì không cùng mỹ nạ nàng nhóm nói, một thân một mình đi trên núi đẻ trứng, kết quả phát hiện lòng tộc sinh con muốn lâu như vậy.
Hạt dự, đẻ trứng, mệ chết bản long.
Mệ vị đem trong ngực trứng rồng tiện tay ném cho Trình Vũ.
Mặt ngoài mang theo màu đen cùng màu trắng hoa văn trứng rồng trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, Trình Vũ trong lòng giật mình, vội vàng ra tay tiếp được trứng rồng.
Trầm biếm nói, các ngươi Hắc Long nhất tộc đối với mình dòng roi thật đúng là tùy ý a.
Mệ vị nhướng mày, buông tay nói, dù sao lại quản không hỏng.
Trình Vũ, làm sao ngươi biết quản không hỏng?
Mệ vị, trên đường trở về, chữ tay, viên này trứng lăn xuống trên núi, ta kiếm về xem xét, hay là tốt.
Trình Vũ, cẩn thận kiểm tra một chút trong ngực trứng rồng, xác nhận trứng rồng mặt ngoài không có vết rách, lúc này mới yên tâm.
Trứng rồng quả nhiên so với trứng gà rắn chắc nhiều lắm a.
Chào các ngươi, bản Long hạ xong đời quay về.
Sinh xong hài tử một thân thoải mái, Mây Vĩ tâm tình không tệ, cười lấy cùng trong đình viện đám nữ hài tử chào hỏi. Mỹ Nạ vui vẻ đã chạy tới, bãi động tuyết bạch lan đuôi, Mây Vĩ, ngươi sao không trồng trang viên sinh con? Muốn khôi phục phí tổn thể mới có thể đẻ trứng, trang viên chỗ quá nhỏ, không tiện, ta liền đi Thúy Ti thành bên ngoài trong núi sâu đẻ trứng. Mây Vĩ giải thích nói. Mỹ Nạ lôi kéo Mây Vĩ tay, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Ta thật đói, nhân loại, nhanh làm món ngon cho ta. Mây Vĩ đúng Trình Vũ nói. Trình Vũ ôm trứng rồng đi tới, viên này trứng rồng hình dạng cùng loại trứng gà, so với bóng rổ lớn hơn một chút. Viên này trứng bao lâu năng phá xác? Không biết. Tình hình trung hạ là ác long bắt đi nhân loại nữ hải, cùng nhân loại nữ hải giao phối, làm cho nhân loại nữ hải thụ thai, sinh hạ nửa người nửa rồng con lai. Nhân loại nam tính nhường mẫu long thụ thai loại tình huống này rất ít gặp, sinh ra tới không phải thai nhi, mà là một quả trứng. Mây Vĩ cũng không rõ ràng nửa người nửa rồng trộn lẫn huyết long trứng bao lâu năng phá xác. Chương 485, đến từ tà ác ác long mê hoặc, chương 485, đến từ tà ác ác long mê hoặc. Trình Vũ trong trang viên tìm cái không căn phòng, không căn phòng giường lớn trải lên mềm mại chăn đông. Hắc bạch đường vân giao nhau trứng rồng đặt ở mềm mại trong chăn đông ở giữa, chờ đợi trứng rồng ốc. Mây Vĩ tỉ tỉ, ngươi quá lợi hại thế mà năng sinh hạ như thế đại một quả trứng. Tiểu hồ nương chặt lẹn ghé vào mép giường một bên, tò mò đánh giá trên giường trứng rồng, viên này trứng rồng hoa văn thật xinh đẹp. Sờ sờ nàng nâng lên tới bụng nhỏ, trong 10 tháng này thường thường cùng Trình Vũ giáo bồi, bị Trình Vũ sủng ái, trong bụng cũng có Trình Vũ hài tử. Chẳng qua, không có Mây Vĩ viên này trứng rồng lớn. Ta khôi phục hắc long bản thể ở dưới trứng, làm như lớn. Mây Vĩ có chút kiêu ngạo nói, đây chính là bản long sinh 3 ngày mới sinh ra tới. Trình Vũ đại nhân, ngươi nói con của chúng ta là nam hải hay là nữ hải? Chặt lẹn sáng lấp lánh con ngươi nhìn về phía Trình Vũ, đúng tương lai tràn ngập chờ mong. Trình Vũ xoa xoa chặt lẹn hồ ly gấp hai, ta hy vọng là nữ hải, giống như ngươi xinh đẹp vừa đáng yêu. Ừm, ta sẽ cố gắng cho Trình Vũ đại nhân sinh cái con gái. Chặt lẹn cầm nắm đấm chân thành nói. Ngốc hồ ly, hai tử giới tính là ngẫu nhiên. Trình Vũ cười lấy lột chặt lẹn hồ ly lỗ thai, lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề rất thực tế. Hiện tại đại bộ phận lão bà mang thai, buổi tối cùng ai ngủ đâu? Ánh mắt rơi xuống mẩy vị trên người, Trình Vũ tiến đến mẩy vị bên cạnh, tiểu long long. Hải xạ sinh xong hải tử, qua vài ngày mới khôi phục, ngươi sinh xong hải tử cảm giác thế nào? Hừ hừ. Mây Vĩ lắc ý địa cười cười, tại chỗ lộn ngược ra sau, bản long thế nhưng cường đại long tộc, chỉ là sinh con mà thôi, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Long tộc nhục thân năng lực khôi phục mạnh hơn chủng tộc khác, hiện tại Mây Vĩ cũng không có chuyện người giống nhau. Trình Vũ thỏa mãn gật đầu, cười hì hì vô vô Mây Vĩ bà vai, ngươi nhìn xem Sylphini, Mina, đó dịt nàng nhóm cũng mang thai, hải xạ thậm chí mang thai hai thai, hiện tại chỉ có ngươi không có mang thai. Giống như xem thấu Trình Vũ ý đồ, Mây Vĩ liếc miệng, sau đó thì sao? Trình Vũ, sau đó tối nay ngươi đi theo ta. Ngươi cái tên này quá mạnh mẽ, ta một người ứng phó không được, lại tìm một cái thôi. Tỉ như cái đó mị ma tộc thế nhưng vô cùng thích làm loại chuyện như vậy. Mây Vĩ cảm thụ qua Trình Vũ cường đại sức chiến đấu, mặc dù quá trình chiến đấu làm cho người thể xác tinh thần sung sướng, nhưng nàng một người chân đánh không lại Trình Vũ, được lại tìm người phối hợp một chút mới dễ chịu. Đỏ Dịch mang thai sau dục vọng trên diện rộng hạ xuống, chỉ có ngươi. Trình Vũ không tốt đi quấy rầy Đỏ Dịch. Mây Vĩ nâng cằm lên, túi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra tà ác nụ cười, hắc hắc, ta nghĩ tới. Con kia điểu, tìm nàng tới làm chiến hữu của ta, cùng nhau đối phó ngươi. Trình Vũ hiểu rõ Mây Vĩ nói con kia điểu chỉ lý dạ trong khoảng thời gian này mỗi ngày hầu hạ tại hệ gìn bên cạnh, cùng Trình Vũ độ thiện cảm đã đạt tới hơn 90 điểm. Chẳng qua, lý dạ tương đối thẹn thùng, Trình Vũ bên cạnh lại không thiếu nữ nhân, 10 tháng trôi qua, nàng còn chưa cùng Trình Vũ đi đến một bước cuối cùng. Tùy ngươi đi. Trình Vũ rời khỏi căn phòng, đi vào lầu một đình viện. Thân mang màu trắng váy dài hệ gìn, chính ưu nhã ngồi trong đình viện đọc sách. Hệ gìn, ta muốn hỏi một chút đạo phần chuyện. Trình Vũ hỏi. Hệ gìn vì tại thần chiến sau phục sinh, sáng tạo ra cố này thịt mới thân, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, thịt mới thân trước giờ thức tỉnh, nhục thân bên trong đản sinh ra tên là Đạ Phần người mới cách. Đạ Phần mở mắt cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Trình Vũ, đúng Trình Vũ hảo cảm kéo căng, Trình Vũ tại cùng Đạ Phần ở chung trong lúc đó cho nàng đến rồi một phát, dẫn đến nhục thân mang thai. Và hệ gìn tại bộ thân thể này bên trong phục sinh lúc, nàng đã mang thai Trình Vũ hải tử. Của ta sức mạnh càng ngày càng mạnh, Đạ Phần nhân cách đã không phải là đối thủ của ta, không cách nào lại khống chế thân thể này, nàng tại thân thể của ta chỗ sâu ngủ say. Hệ gìn nói, sao đem Đạ Phần theo trong thân thể ngươi tách ra? Trình Vũ năng cầm xuống hệ dìn, toàn bộ nhờ đạo phẩm trợ công, nhường hệ dìn từng chút một luân hãm, cuối cùng triệt để cầm xuống hệ dìn, nhường cao cao tại thượng quang minh nữ thần biến thành lao bà hán. Muốn đem đạo phẩm tách ra, đầu tiên cấp cho nàng sáng tạo một bộ dung nạp nhân cách thân thể. Ta hiện tại đã khôi phục sáng tạo thân thể sức mạnh. Chẳng qua, sáng tạo thân thể cần một loại rất đặc biệt thổ nhưỡng vật liệu, sinh chi nhưỡng, lục địa sẽ sợ không có sinh chi nhưỡng. Hệ dìn nói, sinh chi nhưỡng giống như bột tinh vẫn, đều là vô cùng chân quý vật liệu. Ta trước kia bị lưu vong lúc, mang hơi có chút đi vào, sáng tạo bộ thân thể này đã sử dụng hết. Hai ngày nữa ta đi lục địa sẽ sật biên giới thử một chút, nhìn xem có thể hay không vòng qua biên giới, đi thế giới bên ngoài. Lục địa sẽ sật bên ngoài kết giới dường như một cái lồng lớn, đem lục địa sẽ sật gắn vào bên trong. Trình Vũ lần trước đi qua đại lục biên giới, nơi đó siêu trọng lực khu rất khủng bố, sẽ cho người thực hiện rất giỏi áp lực, căn bản là không có cách vòng qua. Hiện tại nhục thân sức mạnh cùng phòng ngự đã đạt tới hơn 50 triệu, lại đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không vòng qua siêu trọng lực khu. An toàn đệ nhất. Viễn cổ thần chiến lúc, hệ Jin cùng đại lục bên ngoài người trông coi giao thủ qua, 6 vị người trông coi, mỗi một vị thực lực cũng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cho dù là tại trật tự thần quốc, bọn hắn thực lực cũng là đã trên trung đẳng tồn tại. Người trông coi thủ hạ còn có cực kỳ cường đại ma vật trợ trận, Mây Vĩ mẫu thân họ Tỷ Gana, chính là người trông coi một trong sổ tổ thuộc hạ. Trình Vũ cười lấy hôn hẹ dìn cái chán, ta sẽ cẩn thận. Lúc chiều, Lý Dạ về đến trang viên. Mậy Vịn sau khi mất tích, nàng mỗi ngày đi sớm về trễ tìm kiếm. Vừa đi vào đình viện, liền thấy Mậy Vịn ngồi ở mái hiên trên ăn thịt bò viên ngũ vị hương. Trắng toát cánh chim chụp di chuyển, Lý Dạ bay lên mái hiên, đi vào Mậy Vịn bên cạnh. Mậy Vịn, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ta mỗi ngày ra ngoài tìm ngươi. Ta đi sinh con đi. Mậy Vịn nói. Lý Dạ nhìn Mậy Vịn bụng, nguyên bản phồng lên bụng lớn đã trở nên bằng phẳng. Hoa, hải tử đâu? Ta xem một chút. Lý Dạ hưng phấn tra hỏi gặp qua Trình Vũ cùng hải xạ hải tử, vô cùng đáng yêu, tò mò Trình Vũ cùng Mậy Vịn hải tử hình dạng thế nào. Một quả trứng rồng, còn chưa ấp. Mậy Vịn nói. Được rồi. Lý Dạ trắng hưng phấn một hồi. Đúng rồi, nói với ngươi chuyện gì?
Chuyện gì?
Lý Dạ hoài nghi. Mậy Vịn đứng dậy, tiến đến Lý Dạ bên hai, nhỏ giọng nói, buổi tối chúng ta liên thủ đối phó nhân loại tạm ngư.
Liên thủ đối phó Trình Vũ.
Lý Dạ đầu góc mù mịt, không để ý tới mở Mậy Vịn lý tứ của những lời này.
Kỳ thực chính là,
giống ác ma ở bên thai nói nhỏ, Mậy Vịn nét miệng lên nụ cười, tại Lý Dạ bên thai sinh động như thật miêu tả cùng Trình Vũ giáo bồi quá trình cùng với cảm thụ, ở giữa gia nhập các loại hình dung từ, để người giống như thân lâm kỳ cảnh, nghe được Lý Dạ mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Đầu này Hắc Long quả nhiên vô cùng tà ác.
Lý Dạ thầm nghĩ trong lòng,
tới hay không? Về sau ngươi thường bạn Quang Minh nữ thần Tả Hữu, có thể cùng Quang Minh nữ thần cùng nhau hầu hạ Trình Vũ, giúp Quang Minh nữ thần chia sẻ hỏa lực. Mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười Mậy Vịn, dùng tràn ngập mê hoặc tính âm thanh tại Lý Dạ bên tai nói nhỏ. Lý Dạ vốn là đúng Trình Vũ rất có hảo cảm, bị Mậy Vịn một mê hoặc, khẽ gật đầu đồng ý. Chương 486, đột phá siêu trọng lực khu, chương 486, đột phá siêu trọng lực khu. Ăn xong cơm tối, Mị Nạ nàng nhóm cũng mang thai, không thể cùng Trình Vũ, hồi riêng phần mình phòng ngủ đi. Mậy Vịn cùng Lý Dạ đi vào Trình Vũ cửa gian phòng.
Hắc hắc, nhân loại, bản long đến rồi.
Vẻ mặt tà ác cười xấu Mậy Vịn trần trụi chân ngọc, đẩy cửa phòng ra, nên ngang đi vào Trình Vũ căn phòng. Lý Dạ có chút thẹn thùng, trốn ở phía sau cửa, không dám vào môn. Trình Vũ thấy Mậy Vịn một người vào nhà, cho rằng Lý Dạ không có đồng ý, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Tiểu Long Long, chỉ một mình ngươi nha.
Một người.
Mậy Vịn quay đầu nhìn về phía sau lưng, mới vừa rồi còn đi theo nàng Lý Dạ nơi nào còn có bóng người. Đi tới cửa, nhìn thấy Lý Dạ trốn ở phía sau cửa, đi vào nhà, chơi rất vui.
Ta có chút sợ.
Lý Dạ yếu ớt nói, không có trải qua loại sự tình này, trong lòng có chút sợ sệt.
Sợ cái gì?
Bản Long cùng Trình Vũ thủ pháp được, sẽ không làm đau ngươi. Mậy Vịn dùng tràn ngập mê hoặc tính âm thanh dụ dỗ nói, giữ chặt Lý Dạ khiết bạch hạo cổ tay, kéo lấy Lý Dạ vào Trình Vũ căn phòng. Lý Dạ bị Mậy Vịn kéo vào Trình Vũ căn phòng, túi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu diễm bất đắc. Lý Dạ hiểu rõ muốn tới cùng Trình Vũ, sau khi ăn cơm tối xong cố ý
tắm một
càng, thay đổi một bộ mỏng như cánh ve màu trắng lụa sa, ưu mỹ động lòng người dáng người đường cong mơ hồ có thể thấy được. Nồng đậm tóc quăn màu vàng kim khoác lên trước ngực, lại khó mà che chắn trước ngực kia hai đống to lớn nô lên vật. Đẹp như tiên nữ gương mặt xinh đẹp, nộn nóng ánh, làm cho người thần hồn điên đảo, huyết mạch sôi sục. Sau lưng trắng toát thiên sứ cánh chim tỏa ra trong suốt bạch quang, càng là hơn làn Lý Dạ tăng thêm mấy phần thần thánh quang huy. Mây Vịn lôi kéo Lý Dạ đi vào Trình Vũ trước người, ngồi vào Trình Vũ trong ngực. Trình Vũ ôm Lý Dạ thân eo, sa mỏng phía dưới, da thịt non mịn như nước, tóc vàng mắt xanh đại dương mã, đoan chừng tức làn Lý Dạ dạng này nữ tử. Lý Dạ trong mắt màu lam nhìn Trình Vũ, tâm trạng khẩn trương thái quá, không dám nói lời nào.
Lý Dạ, ta có thể sờ sờ ngươi cánh thiên sứ sao?
Trình Vũ tại Lý Dạ bên thai nhẹ giọng hỏi, chi bằng có thể khiến cho thanh âm của mình ôn nhu.
Ngươi cái tên này, không phải nói đây là cánh gà sao?
Lý Dạ cặp kia xinh đẹp nhạt trong mắt màu xanh lam có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Trình Vũ.
Trình Vũ cười lấy gãi gãi đầu, ta đùa giỡn, ngươi thiên sứ cánh chim như thế mê người xinh đẹp.
Nghe được Trình Vũ ca ngợi, Lý Dạ cười nhạt một tiếng, ngươi cái tên này hư hỏng như vậy, ta trước đây không nghĩ để ý đến ngươi, Mậy Vịn cứng rắn muốn lôi kéo ta tới, ta mới tới. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là tới, để cho ta sờ sờ ngươi lông vũ.
Trình Vũ lột qua lang nhân tộc cái đuôi, lột qua tộc miêu nhân thai mèo, lột qua tộc nhân ngư đuôi cá, lột qua tộc tinh linh thai dài. Còn chưa lột qua dực nhân tộc cánh, tò mò vén tới là cảm giác gì?
Nhẹ một chút, dực nhân tộc sẽ chỉ làm người thân cận đụng chính mình cánh.
Lý Dạ trong vòng 10 tháng chăm sóc hệ dịn, cùng Trình Vũ ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, đúng Trình Vũ độ thiện cảm đã đạt tới 95 điểm, cho nên vui lòng nhường Trình Vũ đụng vào nàng cánh.
Ừm. Trình Vũ bàn tay phóng tới Lý Dạ đại trên cánh, nhẹ nhàng vuốt ve tia trắng toát thiên sứ cánh chim. Tuyết trắng lông vũ trên phân bố nhỏ như sợi tóc sắp hàng chỉnh tề hoa văn, cứng rắn chất lông vũ ở giữa xen lẫn rất nhiều mềm mại lông vũ, sờ tới sờ lui vô cùng mềm mại, xúc cảm không tệ.
Lý Dạ cảm thụ lấy Trình Vũ trên bàn tay nhiệt độ, quay đầu nhìn về phía Trình Vũ, tình cơ đụng vào Trình Vũ kia nóng rực ánh mắt, ái muội tâm trạng ở trong lòng lan ra.
Dường như Mậy Vịn nói, biến thành Trình Vũ nữ nhân, về sau là có thể một thằng phụng dưỡng nữ thần đại nhân.
Sờ hết Lý Dạ cánh, Trình Vũ ôm lấy Lý Dạ cùng Mậy Vịn đi vào giường lớn trước, đem hai người đặt lên giường.
Hơi.
Một đêm phong lưu, Lý Dạ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân. Trình Vũ ly toàn bộ bản đồ dám lại tới gần một bước.
Hai ngày về sau, Trình Vũ một mình tiến về lục địa sệt sệt biên giới, đi thế giới bên ngoài xem xét. Sức mạnh ám ảnh bao phủ Trình Vũ toàn thân, một đạo hắc quang dán mặt biển phi nhanh, vì tốc độ quá nhanh, nhấc lên cường đại kình phong đem phía dưới mặt biển tách ra, nước biển kích thích cao mấy chục mét. Rời xa hắc nhật đế quốc đường bờ biển phía đông, hướng phía hải dương chỗ sâu bay đi. Lần trước Trình Vũ tốn mấy ngày mấy đêm bơi tới lục địa sệt sệt biên giới, lần này sử dụng sức mạnh của ám ảnh chi thần phi hành hết tốc lực, chỉ dùng một ngày thời gian thì đã đến đại lục biên giới. Phía trước mặt biển không còn là màu xanh dương, mà là tươi đẹp màu đỏ. Mặt biển xương trắng mê man, thấy không rõ xương trắng bên ngoài là cái gì. Trình Vũ đứng ở màu đỏ trên mặt biển, hướng phía trước xương trắng khu vực đi đến khoảng cách xương trắng khu vực 200 mét lúc, một cỗ cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, ép đến Trình Vũ trên người. Lục địa sẽ sật biên giới siêu trọng lực khu tổng cộng 5 tầng, nơi này là siêu trọng lực khu tầng thứ nhất, càng đi ngoại tầng đi, tiếp nhận áp lực càng mạnh, tầng thứ 5 áp lực đủ để vặn vẹo không gian. Chẳng qua, hiện tại Trình Vũ đã xưa đâu bằng nay, sức mạnh cùng phòng ngự đạt được bay vọt về chất, điểm ấy áp lực với hắn mà nói cái gì cũng không phải. Vút ám ảnh chi dự, bay vào xương trắng khu vực, nhanh chóng vòng qua siêu trọng lực khu tầng thứ nhất. Vòng qua xương trắng khu vực về sau, phía trước mặt biển vẫn như cũ hiện ra, bước vào siêu trọng lực khu tầng thứ 2. Tầng thứ 2 áp lực so với tầng thứ nhất nâng cao một bước, bất luận cái gì cường giả bậc 9 hoặc là bậc 9 ma vật đã đến nơi này, đều sẽ chết oan chết uổng, chẳng qua đối với Trình Vũ mà nói, vẫn như cũng là không đau không ngứa, không có cảm giác gì. Mỗi một tầng siêu trọng lực khu độ rộng khoảng 10 cây số, Trình Vũ nhanh chóng bay qua tầng thứ 2, đi vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 siêu trọng lực khu thực hiện trên người Trình Vũ áp lực có thể xương khủng bố, chẳng qua, Trình Vũ sức mạnh cùng phòng ngự đã mạnh đến thái quá. Áp lực cường đại kia rơi xuống Trình Vũ trên người, dường như một mảnh lông vũ rơi xuống một đống sắt thép bên trên. Vòng qua siêu trọng lực khu tầng thứ 3, đi vào siêu trọng lực khu tầng thứ 4. Hệ gì nói, viễn cổ thần chiến lúc, nàng tối đa cũng thì đến qua siêu trọng lực khu tầng thứ 4. Nếu như nói tầng thứ 3 áp lực là một mảnh lông vũ rơi xuống một đống sắt thép bên trên, tầng thứ 4 áp lực tác dụng tại Trình Vũ cơ thể, dường như một khối đá rơi xuống một đống sắt thép bên trên. Không như phía trước 3 tầng một chút áp lực cũng không cảm giác được, Trình Vũ có thể cảm nhận được tầng thứ 4 áp lực, có một chút, nhưng không nhiều. Tiếp tục đi tới, bay qua siêu trọng lực khu tầng thứ 4, đến siêu trọng lực khu tầng thứ 5. Dường như hệ gì nói, siêu trọng lực khu tầng thứ 5 áp lực đủ để vặn vẹo không gian, có thể bằng vào nhìn bằng mắt thường đến phía trước không gian cảnh tượng vặn vẹo biến hình, mặt biển phá thành mảnh nhỏ, bộ phận mặt biển không gian phiêu phủ ở trên trời. Liền xem như viễn cổ thần linh đến chỗ này, cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Trình Vũ một bước vào siêu trọng lực khu tầng thứ 5, áp lực cường đại tác dụng trên người Trình Vũ, trên lưng ám ảnh chi dực trong nháy mắt bị xé rách được vỡ nát. Tầng thứ 5 áp lực tại Trình Vũ mà nói, thì đổi theo tiết học thuộc lòng bao cảm giác như vậy không sai biệt lắm, có chút áp lực, không lớn. Tầng thứ 5 không gian vặn vẹo, muốn đem Trình Vũ cơ thể mỗi cái bộ phận tách rời đến khác nhau không gian, nhưng Trình Vũ thân thể cứng không thể phá, không gian sức mạnh cũng vô pháp đem nó chia cắt. Bình thường nha, không có ám ảnh chi dực, Trình Vũ không nhanh không chậm hướng tầng thứ 5 bên ngoài đi đến. Chương 487, đất lưu đầy người trông coi, Soto, chương 487, đất lưu đầy người trông coi, Soto. Lục địa sẽ sật bên ngoài bầu trời, to lớn đảo nổi trôi nổi tại trên tầng mây, ở trên đảo hùng vĩ cung điện khu kiến trúc tầng tầng lớp lớp, quý vi trắng quan. Chỗ cao nhất một tòa cung điện, một tôn hình người tượng đá đứng ở cung điện ngay phía trước. Soto đại nhân, có người xông qua đảo sẽ sật siêu trọng lực khu, chính hướng siêu trọng lực khu bên ngoài kết giới lục đảo tiến lên. Khô cát, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh ở trong đại điện vang lên. Âm thanh dừng lại một khắc này, đại điện ngay phía trước tượng đá hai mắt tách ra màu vàng kim thần quang, tượng đá da bị nẻ, da đá từng chút một bong ra từng mảng, lộ ra da đá phía dưới thân thể máu thịt. Làm da đá hoàn toàn bong ra từng mảng, một tên dáng người vĩ đại tóc vàng nam tử trung niên ra hiện tại đại điện bên trong, toàn thân không đến sợi nhỏ, vẻ ngoài tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt lại dị thường giản mua trống rỗng. Áo giáp vàng tự động ra hiện tại thân thể của hắn phía trên, bao trùm thân thể hắn, trên khải giáp các loại hoa văn trang trí chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua thần thánh vô cùng. Ngủ say nhiều năm như vậy, đảo sẽ sắt trên tội nhân tàn đảng dương nghiệt còn chưa hết hy vọng à? Soto thở dài nói. Khô quát âm thanh vang lên lần nữa, Soto đại nhân, người này dường như không phải lưu vong đảo sẽ sắt tội nhân, mà là đảo sẽ sắt trên quê hương nhân loại. Cái này. Dáng người vĩ đại Soto sửng sốt một chút, vừa nay hắn tưởng rằng cựu thần tàn đảng xông qua siêu trọng lực khu, lại là cái nhân loại, như thế vượt quá dự liệu của hắn. Siêu trọng lực khu tầng thứ 5 tràn ngập không gian loạn lưu, ngay cả viễn cổ các tội nhân cũng không dám chen chân, đảo sẽ sật trên quê hương nhân loại năng đặt chân siêu trọng lực khu tầng thứ 5. Đúng là nhân loại. Nhân loại kiểu này cấp thấp chủng tộc nên bị nuôi nhốt trong đảo xẻo sợt, súc vật chưa qua cho phép, tự tiện xông ra rào chắn, là đúng trật tự miệt thị a. Lôi cực nhận. Thật dài tóc vàng không gió mà động, Soto tay phải hướng về phía trước hư không cầm nắm, năm ngón tay phía trên màu xanh dương lôi quang chớp động, đùng đùng, không, rực, rung động, một thanh hình dạng cực giống tia chớp màu xanh dương đại đao ra hiện tại trong tay hắn. Bất luận cái gì đánh vỡ thần quốc trật tự người, cũng đem xuống địa ngục, viễn cổ các tội nhân như thế, hiện tại nhân loại cũng là như thế. Siêu. Soto biến mất trong đại điện. Lúc này, Trình Vũ đã vòng qua siêu trọng lực khu tầng thứ 5, trên người trọng áp biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở bình tĩnh trên mặt biển, xung quanh không có nửa điểm âm thanh, cũng không có phòng, toàn bộ thế giới cũng giống như ở vào đứng im trạng thái, nước biển đã không phải là siêu trọng lực khu trong màu đỏ, lại khôi phục thành màu xanh dương, vô biên đại dương vô tận trông không đến đầu. Màu đỏ nhạt kết giới một thẳng kéo dài đến nhìn không thấy thiên cùng, dường như một mặt cao vút trong mây tầng mây, đem hải dương chia làm hai nửa, một nửa hải dương trong kết giới, một nửa hải dương ngoài kết giới mặt. Hệ Dìn đã nói với Trình Vũ, vòng qua siêu trọng lực khu sau chính là kết giới lục đảo, vì 6 tòa đảo nổi là dựa vào tạo dựng lên cường đại kết giới, ngay cả thần khí cũng vô pháp dung chuyển kết giới lục đảo mảy may, là rời khỏi đảo sẽ sật cuối cùng một đạo bình chướng. Trình Vũ nắm chặt lại nắm đấm, hướng kết giới lục đảo đi đến, nhìn xem có thể hay không một quyền làm nát kết giới. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoảng, một đạo kinh khủng màu xanh dương thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Trình Vũ đỉnh đầu. Trình Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạo kia màu xanh dương thần lôi bổ trúng. Cự tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Vì Trình Vũ làm trung tâm, phương viên trong dặm biển cả bị lôi đỉnh sức mạnh bốc hơi, mặt biển xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, chung quanh hơi nước mờ mịt. Hơi nước dần dần tản đi, bốn phía nước biển tới tràn mà đến, vù vào trên biển trống rỗng. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển trở nên sóng cả mãnh liệt. Soto đứng ở cao thiên trên tầng mây, giữa thiên địa vang lên nghiêm túc cấm thanh, như là thẩm phán tuyên ngôn, nhân loại nhỏ bé, ngươi đã xúc phạm cấm kỵ, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng tại thần lôi của ta sống sót. Soto lời còn chưa nói hết, mặt biển xương trắng tàn đi, Trình Vũ chính hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng trên mặt biển, chỉ là trang phục có một chút rách dưới. Cái này nhân loại thế mà năng chống đỡ hủy diệt thần lôi. Soto trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bầu không khí có chút lúng túng, hắn không hề tiếp tục nói. Làm đánh lén, không giảng võ đức, ăn lão tử một cái đi. Triều Tịch Tam Xoa Kích ra hiện tại Trình Vũ trong tay, đem Triều Tịch Tam Xoa Kích trở thành tiêu thương, nâng tại đầu vai, hướng trên tầng mây Soto ném mạnh mà đi. Triều Tịch Tam Xoa Kích toàn thân màu xanh dương thần quang mãnh liệt, hóa thành một đạo màu xanh dương lưu quang bắn về phía Soto. Thu kịch thần sắc trên mặt ngưng tụ, Soto tay mắt lênh lẹ, trong tay lôi đỉnh hình dạng màu xanh dương đại đao về phía trước đón đỡ, ken một tiếng vang dọn, lôi cực nhận đem Triều Tịch Tam Xoa Kích đánh bay ra ngoài. Soto cũng bị Triều Tịch Tam Xoa Kích trên to lớn lực trùng kích đánh lui nửa bước. Thật mạnh sức mạnh. Soto hơi kinh ngạc tại Trình Vũ sức mạnh, ngay cả hắn đều có chút gánh không được. Triều Tịch Tam Xoa Kích bị đánh bay thật xa. Trình Vũ tiện tay một chiêu, xa xa Triều Tịch Tam Xoa Kích lại tự động bay trở về trong tay hắn, phía sau ngưng tụ ra một đôi ám ảnh quang rực, cong chân nhảy lên, hướng trên tầng mây Soto tiến lên. Soto liên tiếp phóng thích 7-8 đạo hủy diệt thần lôi, đều bị Trình Vũ tránh khỏi. Bay đến khoảng cách Soto xa vài trăm thước vị trí, Trình Vũ lơ lửng ở không trung, đánh giá đến phía trước tướng mạo thu kịch như từ cẩm giang nam tử tóc vàng, ngươi chính là các vị thần cổ đại địch nhân người trông coi. Đất lưu này người trông coi, Soto. Soto ánh mắt rơi xuống Trình Vũ trong tay Triều Tịch Tam Xoa Kích bên trên, một chút thì nhận ra đó là một kiện thần khí, ngươi lại là người nào? Cầm trong tay tội nhân một trong Arutidin vũ khí. Ta, Trung Yên Chi Thẩm Phán Giả. Trình Vũ hồi đáp. Soto nét mặt có chút mờ mịt, hắn công việc lâu như vậy, chưa từng nghe qua Trung Yên Chi Thẩm Phán Giả nhân vật này. Cái danh xưng này là Trình Vũ chính mình cho mình lấy, biết đến người ít càng thêm ít. Viễn cổ Quang Minh Nữ Thần Hệ Dịn đã phục sinh, hiện tại là lao bà của ta, ngươi là Quang Minh Nữ Thần địch nhân, thì địch nhân là của ta. Cái gì? Trật tự thần quốc công chúa sống lại. Hiện tại là ngươi. Là vợ của ngươi. Soto trừng lớn mắt, khó có thể tin, hắn kinh ngạc cũng không phải Hệ Dịn phục sinh, Lưu Vong Đảo sẽ sập tội nhân cũng không yếu, năng phục sinh rất bình thường, hắn kinh ngạc chính là, cái này tự xưng nhà của Trung Yên Chi Thẩm Phán Giả băng lại dám tự mình cưới thần quốc công chúa làm lao bà. Trật tự thần quốc vì trật tự lập quốc, đẳng cấp sông nghiêm, một nhân loại cưới thần quốc công chúa, loại hành vi này đã nghiêm trọng vi phạm trật tự cùng luật pháp. Nhân loại, chịu chết đi. Soto toàn thân kích phát ra cường đại lôi đình sức mạnh, cả người bị màu xanh dương lôi đình bao vây, Soto trên người lôi đình sức mạnh hướng chúng quanh bầu trời lan ra, bao trùm nửa bầu trời. Phương thiên địa này cũng vì cái kia đáng sợ lôi đình sức mạnh mà run rẩy không thôi. Soto cầm trong tay lôi cực nhận, tốc độ nhanh như lôi đình, trong nháy mắt liền tới đến Trình Vũ trước mặt, hai tay nắm ở chuôi đao, nặng nghề một đao đâm về Trình Vũ lồng ngực. Lôi cực nhận mũi đao đâm trúng Trình Vũ ngực làn ra một cái mắt, cùng bạo lôi đình sức mạnh dâng lên mà ra, bao phủ Trình Vũ toàn thân, ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng hủy diệt, đem chạm đến chỗ có đồ vật hủy diệt hầu như không còn. Trình Vũ quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cao tới thuộc tính phòng ngự hơn 50 triệu, lôi cực nhận mũi đao không cách nào đâm xuyên Trình Vũ làn da, hủy diệt thần lôi cũng vô pháp làm bị thương Trình Vũ mảy may. Chương 488, vô địch chi tư, chương 488, vô địch chi tư. Màu xanh dương lôi quang chiếu rọi xuống, áo giáp vàng giống như đều bị nhuộm thành màu xanh dương. Soto tấm kia thu kịch mặt chữ quốc kinh ngạc không thôi, một đao này uy lực ngay cả thần đô năng đâm chết, đúng là không cách nào đâm xuyên cái này nhân loại làn da. Người trước mắt, thật là nhân loại sao? Ngay tại Soto suy tư thời điểm, Trình Vũ thu hồi Triều Tịch Tam Xoa Kích, nắm chặt hữu quyền, một quyền đánh về phía Soto. Cương giả đối với tử vong có loại bản năng cảm giác, nắm đấm bình thường, nhưng mang theo quyền phong lại bén nhọn vô song, nhìn thấy Trình Vũ nắm đấm cách mình càng ngày càng gần, một cỗ khí tức tử vong quanh quẩn Soto trong lòng. Soto dám khẳng định, nếu chúng vào Trình Vũ một quyền này, không chết cũng phải nửa tàn. Đôn đốt, đôn đốt. Hồ quang điện nhảy lên thanh bên thai không dứt, toàn thân bao trùm sức mạnh lôi đỉnh Soto thân thể hóa thành vô số hồ quang điện, biến mất tại Trình Vũ trước mặt. Một quyền đánh không còn, nhấc lên quyền phong đánh trúng xa xa kết giới lục đạo. Oeng. Trầm muộn tiếng vang vang vọng tất cả lục địa sẽ sật không gian, tất cả sinh vật bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Kết giới lục đạo run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Vô số màu xanh dương hồ quang điện rời rạc hướng xa xa, lại lần nữa ngưng tụ ra Soto thực thể, ngẩng đầu nhìn về phía kia không dừng lại rung động kết giới lục đạo, trong lòng thất kinh, đây cũng quá khoa trương, vẹn vẹn là nắm đấm nhấc lên một hồi quyền phong liền để kết giới sắp không chịu nổi. Nếu một quyền này trực tiếp đánh trên kết giới khẳng định sẽ bị đánh nát. Cái này nhân loại không chỉ phòng ngự kinh người, sức mạnh đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Kết giới lục đạo kết nối lấy 6 vị người trông coi ngủ say đảo nổi, kết giới lục đạo bị Trình Vũ đánh cho kịch liệt lay động, còn lại 5 vị người trông coi chỗ đảo nổi cũng đi theo lay động. Một bộ váy đen vải rồng cao gầy nữ tử đi vào siêu trọng lực khu cùng kết giới lục đảo ở giữa hải vực, trước ngực hai con đại bạch thố vô cùng sống động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này bầu trời lượn bu lầy ỉn, dường như hóa thành một mảnh màu xanh dương lôi hải. Ngay cả Soto đại nhân hình thái thứ hai cũng không đánh ra đây, con rể thật sự có thể đánh được Soto đại nhân sao? Họ tỷ gã nạ là Soto thủ hạ, có vòng qua siêu trọng lực khu quyền hạn, vừa mới cảm nhận được siêu trọng lực khu cạnh ngoài chiến đấu ba động, chạy tới xem một chút có chuyện gì vậy. Nàng hiểu rõ, Soto trên người áo giáp vàng cũng không phải dùng cho phòng ngự, mà là hạn chế hắn sức mạnh. Thời áo giáp vàng Soto sẽ bước vào hình thái thứ hai. Thiên khung phía trên, Soto không tin Trình Vũ không có nhược điểm, giơ lên trong tay lôi cực nhận, điều khiển vạn thiên lôi đỉnh, hóa thân lôi đỉnh chi chủ, đúng Trình Vũ phát động tần số cao lôi đỉnh đánh kích. Màu xanh dương trên lôi hải, lít nha lít nhít hủy diệt thần lôi đánh phía Trình Vũ, mỗi một đạo cũng tinh chuẩn rơi xuống Trình Vũ trên người. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Trình Vũ thân thể tiếp nhận hơn 100 triệu lần hủy diệt thần lôi oanh kích. Dạng này tần số cao oanh kích kéo dài 2 phút, làm nặng nghề lôi đỉnh tản đi, Trình Vũ nổi đồng bền giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh nét mặt, bắp thịt cả người bị sấm sét đánh cho tỏa sáng, dường như lau dầu ô liu. Phòng thủ cao cao công, cái này nhân loại cường độ vô cùng vượt chỉ tiêu, nhường Sô Tô 10 phần im lặng. Kiệt kiệt kiệt, lao đệ, ngươi ngay cả của ta phòng ngự cũng không phá được, còn muốn giết ta. Trình Vũ tà ác cười một tiếng, thu hồi phía sau ám ảnh chi dự. Ám ảnh chi dự tốc độ quá chậm, đuổi không kịp lôi đỉnh hóa thân Sô Tô. Mạnh hữu lực đùi hướng phía trước hư không bước ra một bước, to lớn phản tác dụng lực sử dụng không gian vỡ ra giống như mạng nhện khe hở không gian, vì hư không để lực điểm, chân đạp hư không, di động cao tốc. Tàn ảnh nhất tránh mà qua, Trình Vũ đuổi kịp Sô Tô, một cái phải đấm móc đánh về phía Sô Tô đầu. Sô Tô phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, hai tay nắm chặt lôi cực nhận chui đao, toàn lực huy động lôi cực nhận mang theo vạn thiên lôi đỉnh lực lượng, cùng Trình Vũ năm đấm va chạm. Oanh! Hai cỗ đáng sợ sức mạnh trên không trung nổ bể ra, hư không bị oanh ra một đạo dài ngàn mét đen nhánh vết nứt không gian. Sô Tô trong tay lôi cực nhận vỡ thành mấy chục mảnh vụn, rơi xuống Vương Hải Dương, Sô Tô bản thân cũng bị Trình Vũ kia một cái phải đấm móc đánh bay mấy ngàn mét, tóc hai bù xù, miệng phun máu tươi, vừa nãy cầm lôi cực nhận hai tay đã máu thịt bé bét. Chết tiệt thế mà mạnh như vậy. Sô Tô tuyệt đối không nghĩ, bọn hắn một thẳng phòng bị đảo sẽ sật các vị thần cổ đại phục sinh, kết quả trên tòa đảo này xuất hiện so với các vị thần cổ đại càng đáng sợ quái vật. Không sai, người này chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Bị ta một quyền thế mà không chết, ngươi còn thật lợi hại. Trình Vũ tán dương. Ngươi. Sô Tô phẫn nộ trừng mắt liếc Trình Vũ. Trình Vũ ở trong không gian di chuyển nhanh chóng, mỗi bước ra một bước, không gian liền bị giẫm ra một đoàn giống như mạng nhện khe hở không gian, sau đó lại nhanh chóng lấp đầy. Chỉ thấy bầu trời lôi hải phía trên xuất hiện vô số khe hở không gian. Không cho Sổ Tổ bất kỳ phản ứng nào thời gian, Trình Vũ trong nháy mắt đi vào Sổ Tổ trước người, một quyền đánh vào Sổ Tổ trên lồng ngực. Bành! Sổ Tổ trên người áo giáp vàng bị đánh nát, đồng loạt rơi xuống Phương Hải Dương. Sổ Tổ cũng bị Trình Vũ đánh bay, đụng vào kết giới lục đảo bên trên, cường đại lực trùng kích lại một lần nhường kết giới lục đảo run rẩy kịch liệt, thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Nhân loại, ngươi chọc giận ta! Áo giáp vàng vỡ vụn, Sô Tô hai mắt trắng bệch, tóc dài vàng đứng đấy trôi nổi, thân thể tăng vọt gấp trăm lần, bắp thịt cả người loạt khối hở ra, màu xanh dương lôi đỉnh bò đầy thân thể, ngưng kết thành thực thể hóa chiến giáp, bước vào hình thái thứ hai, giống một tôn uy mãnh lôi đỉnh chiến thần. Con rể thật là mạnh a, một quyền thì làm nát Sô Tô đại nhân hoàng kim giáp. Ngay tại nơi xa quan chiến nọ tỷ gạ nạ kinh ngạc nói, lôi đỉnh hóa thành trăm mét trường kiếm, Sô Tô cầm lôi đỉnh trường kiếm, bổ ngang Trình Vũ. Trình Vũ không tránh không né, trực tiếp huy quyền cùng kia dài trăm thước năng lượng màu xanh lam kiếm ánh sáng va chạm, tuyệt đối sức mạnh áp chế, lôi đỉnh trường kiếm phá toái. Không sợ hãi về phía trước và mạnh, Trình Vũ đi vào Sô Tô trước người, một quyền đánh vào trăm mét cự nhân trên lồng ngực. Trình Vũ một quyền này lực đạo so trước đó mạnh hơn, lôi đỉnh chiến giáp phá toái, Sô Tô thân thể nổ thành vô số huyết nhục thi viên, máu tươi trải rộng tất cả thiên cung. Họ Tỷ Gã Nạ nhìn thấy Trình Vũ vì vô địch chi tư, một quyền nghiền ép hình thái thứ hai Sô Tô, nhịn không được tán thưởng, trời ạ, con rể vô địch, mậy vị kiếm lợi lớn. Chết Sô Tô gắn bó, thiên cung phía trên lôi hải sụp đổ, rơi xuống hướng phía dưới hải dương. Ai nha, không xong. Họ Tỷ Gã Nạ vội vàng đi đường, nàng cũng không muốn nhiễm Sô Tô hủy diệt thần lôi. Dính vào một chút đều phải trọng thương. Trên lưng sinh ra một đôi long rực, vì tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chiến trường. Trình Vũ sử dụng ám ảnh chi rực treo lơ lửng giữa trời, lặng lặng nhìn màu đỏ huyết đục cùng màu xanh dương lôi đỉnh bay lả tả rơi xuống hùng vĩ kỳ cảnh. Sô Tô so với thần linh mạnh hơn, những thứ này huyết dùng để làm thịt kho tàu huyết vượng, không biết hương vị làm sao. Trình Vũ trong lòng sinh ra như vậy một cái nghi vấn. Làm nhưng, hắn sẽ không thay đổi thái đến đi nếm Sô Tô huyết, chỉ là đơn thuần ra ngoài chức nghiệp tò mò. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên giọng Sô Tô, "Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh. Còn chưa có chết ta." Trình Vũ không ngờ rằng Sô Tô như vậy nhẫn nhịn, này đều không chết. Tiếp xuống mới thật sự là tuyệt vọng. Huyết nục cùng lôi đỉnh tại rơi xuống trong quá trình dung hợp lẫn nhau gây dựng lại, bỏ qua thì ra là hình người nhục thân, đản sinh ra mới hình thái lôi thú. Chương 489, con rể, chúng ta phát tài, chương 489, con rể, chúng ta phát tài. Hình thái như lang màu xanh dương lôi thú rơi xuống trên mặt biển, toàn thân trải rộng màu xanh dương hồ quang điện hình thành ra lông, trên cổ một vòng tử sắc điện hồ hình thành thật dài lông mờm. Thân dài mấy chục mét, bốn cái móng vuốt hiện lên móc hình, sau lưng kéo lấy một cái thật dài thú đuôi. Hướng về phía trên trời Trình Vũ nghe răng trợn mắt. Đáng yêu tiểu cầu cầu, án lão tử một phát tòng thiên nhi dáng chịu kích. Trước một giây Trình Vũ còn tại trời cao vài mét, sau một giây, không gian như giống như mạng nhện vỡ ra, Trình Vũ đã tới lôi thú ngay phía trên, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Khuỷu tay xuống dưới phát lực, đánh trúng lôi thú phần eo, vô địch sức mạnh ngắt lời lôi thú thắt lưng, bởi vì va chạm mà sinh ra cuồng bạo lực trùng kích đem bốn phương tám hướng nước biển đẩy đi ra thật xa. Mặt biển hình thành một cái đường kính mấy triệu mét, sâu đạt 10 vạn mét mặt biển lõm xuống. Lôi thú nhanh chóng rơi xuống dưới, bị đánh vào 10 vạn mét sâu đáy biển, lâm vào đáy biển trong bùn, hấp hối. Kinh khủng lực trùng kích dẫn phát đáy biển động đất, tất cả lục địa sẽ sật cũng tại rung động. Sô Tô đại nhân hình thái thứ ba cũng bị dây, con rể quả thực vô địch. Họ Tỷ Gã Nạ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dương ngọn, gặp một ngụm dương ngọn, ở phía xa yên lặng quan chiến an dưa. Nay căn bản cũng không phải là một hồi thế quân lực địch chiến đấu, mà là Trình Vũ đơn phương nghiền ép. Trình Vũ đi vào 10 vạn mét sâu đáy biển, rơi xuống lôi thú bên cạnh, "Uy, ngươi còn có thể phục sinh sao? Tái khởi đến đánh với ta." "Ngươi, quá mạnh mẽ." Một tiếng thở dài bất đắc dĩ tại Trình Vũ trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, lôi thú thân thể tan rã thành hủy diệt thần lôi cùng một đám máu loãng, không cách nào lại phục sinh. Mới vừa rồi bị đẩy ra nước biển lại lần nữa tụ đến, Trình Vũ sông thượng hải mặt, lặng lặng đứng trên mặt biển. Họ Tỷ Gã Nạ hoạt động nhìn màu đen đại cánh, bay đến Trình Vũ bên cạnh, "Hòa sơ, con rể ngươi quá mạnh mẽ, bản long muốn ôm chặt bắp đùi của ngươi. Trình Vũ thực lực như vậy, tại Trật Tự Thần Quốc đoán chừng cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Cái đó Sổ Tổ chết hết sao? Sổ Tổ phục sinh qua một lần, Trình Vũ không dám xác định Sổ Tổ có phải hay không thật đã chết rồi. Sổ Tổ đại nhân chỉ có tam trọng hình thái, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, hình thái lôi thú sau khi chết thì là tử vong chân chính. Họ Tỷ Gã Nạ nói, phải không? Tam trọng hình thái đều là bị Trình Vũ nghiền ép, Trình Vũ không có cảm giác Sổ Tổ tam trọng hình thái khác nhau ở chỗ nào. Dáng người rất tốt ta, con rể. Họ Tỷ Gã Nạ cặp kia con mắt màu xanh lam ngậm ý cười, đánh giá Trình Vũ, cười đến nhánh hoa run rẩy, trước ngực đại lôi sóng cả phập phồng. Trình Vũ lúc này mới ý thức được chính mình không mảnh vải che thân, vội vàng tìm bộ y phục mặc lên người. Họ Tỷ Gã Nạ tiến đến Trình Vũ bên cạnh, dùng tui trò đụng đụng Trình Vũ, con rể, Sổ Tổ người lao tặc kia chết rồi, hắn bảo khố liền thành vật vô chủ, chúng ta đi hắn bảo khố xem xét. Hắn còn có bảo khố. Làm năm theo các vị thần cổ đại chỗ nào đoạt lại tới bảo vật đều đặt ở hắn trong bảo khố, một cắm thẳng động đậy, chúng ta đi toàn bộ hao đi. Đi, 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 đi xem. Trong bảo khố có các vị thần cổ đại thứ gì đó, Trình Vũ đúng Sổ Tổ bảo khố cảm thấy rất hứng thú. Họ Tỷ Gã Nạ hướng lên nhảy lên, thân thể nho nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu đảo nhỏ kích cỡ tương đương cự long, Trình Vũ rơi xuống Họ Tỷ Gã Nạ long trảo bên trên. Cánh khổng lồ mạnh mẽ vỗ, Họ Tỷ Gã Nạ mang theo Trình Vũ bay về phía cách đó không xa màu đỏ nhạt kết giới lục đảo. Hai người tới trước kết giới lục đảo, Họ Tỷ Gã Nạ đụng đầu đi, trực tiếp mang theo Trình Vũ vòng qua kết giới lục đảo. A, Nhạc Mẫu, ngươi tại sao có thể tùy ý ra vào kết giới lục đảo? Làm năm cùng các vị thần cổ đại lúc tác chiến, trong thân thể ta chôn xuống qua một cái đặc thù pháp khí, tương đối vu thông được chứng, có thể tùy ý ra vào kết giới lục đảo. Họ Tỷ Gã Nạ giải thích nói. Thì ra là thế. Trình Vũ gật đầu. Rời khỏi lục địa xèo xơ, thế giới bên ngoài bầu trời cùng bên trong không sai biệt lắm, phía trước vẫn là một chút nhìn không thấy bờ xanh lam biển cả. Đúng rồi, Nhạc Mẫu, lục địa xèo xơ phía bắc lâu dài mây đen dày đặc, bị băng tuyết bao trùm, ngươi biết nguyên nhân sao? Trình Vũ đã đáp ứng đọ dịp, giúp đỡ mị ma tộc xua tan tộc địa băng tuyết, tiện thể hóa giải ma tộc cùng nhân loại trong lúc đó về lãnh thổ phân tranh. Đảo xèo xơ phía bắc, chỗ nào là sáu vị người trông coi một trong cự giả đại nhân địa bàn, cự giả đại nhân vũ khí trôi nổi phía trên kết giới. Hẳn là vật vũ khí bên trên tán phát hàn vụ dẫn đến đảo sẽ sập phía bắc lâu dài mây đen dày đặc, băng tuyết bao trùm. Chờ một lúc chúng ta đi xem xét. Trình Vũ muốn xua tan ma vực băng tuyết. Không sao hết. Họ Tỷ Gã Nạ bình thường có chút e ngại củ dọa cái đó con mụ điên, nhưng hôm nay nhìn thấy Trình Vũ cường đại, hoàn toàn không sợ. Họ Tỷ Gã Nạ tốc độ phi hành rất nhanh, hai người tới Sổ Tổ trước cung điện, vừa hạ xuống địa, hai tên nam tử tóc vàng xuất hiện, ngăn lại Trình Vũ cùng Họ Tỷ Gã Nạ đường đi. Họ Tỷ Gã Nạ, Sổ Tổ đại nhân đi ra, tẩm cung trọng địa, ngươi mang cái nhân loại đến Sổ Tổ đại nhân cung điện làm cái gì? Trong đó một tên nam tử tóc vàng hỏi, con rể, hai cái này cung điện thủ vệ giao cho ngươi. Nói xong, Họ Tỷ Gã Nạ chậm rãi lui đến Trình Vũ sau lưng. Trình Vũ dưới chân khẽ động, đi vào trước người hai người, tốc độ nhanh chóng, vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm đấm đã rơi xuống trên thân hai người. Bành! Không trung quanh tạc hai đoàn xương máu, hai người bị Trình Vũ đánh cho chia năm xẻ bảy. Một người trong đó đầu lâu lăn đến Họ Tỷ Gã Nạ bên chân, trừng lớn mắt, cũng không hoàn toàn chết hết, khó có thể tin nói, Họ Tỷ Gã Nạ, ngươi, ngươi dám phản bội Sổ Tổ đại nhân, Sổ Tổ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, đây là ta con rể. Này lao tặc đã bị ta con rể giết. Trước kia Sổ Tổ khi còn sống, Họ Tỷ Gã Nạ mở miệng một tiếng Sổ Tổ đại nhân, hiện tại Sổ Tổ chết rồi, Họ Tỷ Gã Nạ trực tiếp chính là người lao tặc kia. Họ Tỷ Gã Nạ đắc ý cười to, đối với trước kia đồng nghiệp, không lưu tình chút nào, một cước đạp nát đối phương đầu lâu. Con rể, ta dẫn đường cho ngươi. Họ Tỷ Gã Nạ dường như quỷ tử vào thôn thời đi ở trước nhất Hán Gian. Không đúng, Long Gian, không chút kiêng kỵ đi vào Sổ Tổ tầng cung. Chính Vũ cùng sau Họ Tỷ Gã Nạ mặt, có Họ Tỷ Gã Nạ dẫn đường, hai người rất mau tới đến cung điện tầng dưới chót nhất. Phía trước là một mảnh trăm mét cao to lớn cửa đá. Trên cửa đá khắc rõ hàng loạt kia chấp đồ án. Con rể, là cái này người lao tặc kia bảo khố, cần chìa khóa mới có thể mở ra, nếu như là ngươi nên. Họ Tỷ Gã Nạ lời còn chưa nói hết, Trình Vũ so với nàng còn gấp, đã xông lên phía trước, một quyền đánh nát cửa đá. Cửa đá sau đó là một tòa vàng nóng ánh điện đường trong từng cái độc lập thủy tinh tủ, có điểm giống nhà bảo tàng, thủy tinh trong tủ tồn để đó các vị thần cổ đại còn sót lại bảo vật, số lượng vượt qua 10 vạn. Ha ha ha, con rể, chúng ta phát tài. Họ Tỷ Gã Nạ mừng như điên, vui vẻ đến trên mặt đất lật qua lật lại lăn lộn, nàng đã sớm nghĩ đến Sổ Tổ bảo khố trong đồ. Hôm nay có thể quang minh chính đại đi vào cẩm, với lại có thể toàn bộ lấy đi, thật sự là quá thoải mái nha. Chương 490, cụ dọa trường mâu băng cứng, chương 490, cụ dọa trường mâu băng cứng. Tách. Thủy tinh tủ trưng bày bị Trình Vũ một quyền đánh nát, theo thủy tinh tủ trưng bày trong cẩm lấy một đỉnh vương miện vàng, phía trên khảm nạm hàng loạt bảo thạch cùng lông vũ, thất thải quang hoàn quanh quần trên đó, vô cùng hoa lệ, đứng bên cạnh Họ Tỷ Gã Nạ hỏi, Nhạc Mẫu, đây là cái gì? Không biết. Họ Tỷ Gã Nạ đầu vung được cùng trống lúc lắc dường như. Những thứ kia phần lớn thuộc về các vị thần cổ đại, Họ Tỷ Gã Nạ không thuộc về các vị thần cổ đại trận doanh, không rõ ràng những thứ này lai lịch. Trình Vũ đem này đỉnh vương miện vàng thu lại, hệ gìn là quang minh nữ thần, hẳn phải biết đây là vật gì, lấy về hỏi một chút hệ gìn. Đi đến một cái khác thủy tinh tủ trưng bày trước, bên trong là một thanh quyền trượng hình đầu lâu, mặt ngoài bám vào nhạt màu tím hỏa diễm, không có nửa điểm nhiệt độ, có chút thần dị. Trình Vũ không biết đây là cái gì, lấy ra quyền trượng, thu nhập kho hệ thống. Đi đến cái thứ ba thủy tinh tủ trưng bày trước, bên trong thịnh để đó một cái năm đấm lớn bình thủy tinh, trong thủy tinh cầu chứa tràn đầy một bình màu tím bột phấn. Trình Vũ nhận ra thứ này, có thể ngăn cản giả yếu bột tinh vẫn, xin phèn nghỉ cũng là bởi vì bị thú thần ban cho cái đồ chơi này, hơn 500 năm vẫn như cũ trẻ tuổi. Lần trước theo trật tự chi thần di vật ở bên trong lấy được móng tay lớn như vậy một chút, nơi này lại có tràn đầy một bình, thực sự là phát tài. Đồ tốt, trực tiếp thu vào trong túi. Lớn như vậy màu vàng kim đại sảnh bảo vật vô số kể, Trình Vũ cùng họ Tỷ Gạ Nạ điên cuồng cướp sạch nơi này. Ha ha ha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, cảm giác long sinh đã đến cao trào. Họ Tỷ Gạ Nạ tiếng cười tại màu vàng kim trong đại sảnh quấn quẩn, cầm lấy một kiện bảo vật hướng trong bụng ướt, cầm lấy một kiện khác bảo vật lại đi trong bụng ướt, nàng bản thể giống như hải đảo khổng lồ, trong bụng có rất lớn dự trữ không gian. Nuốt vào bụng bảo vật cũng cất giữ trong trữ vật không gian. Trình Vũ thì là đem bảo vật thu nhập kho hệ thống diện tích cực lớn, có thể dung nạp rất nhiều thứ. Cùng lúc đó, siêu trọng lực khu cùng kết giới lục đảo ở giữa hải vực, không gian có hơi vặn mèo, nam thân ảnh ra hiện tại trên mặt biển, bốn nam nhất nữ. Sô tổ thế mà chết rồi. Người nào làm? Không biết, nhưng có thể khẳng định, người này mạnh hơn các vị thần cổ đại. Ha ha ha, càng mạnh người, lão nương Việt hưng phấn. Trong năm người, dung mạo tuyệt cao váy đỏ nữ tử nhe răng trợn mắt mừng như điên, váy đỏ hạ duỗi ra dài hai cái thật dài chân mượt màu xanh lá xúc tu. Không phải bạch tuộc xúc tu, bán trong suốt màu xanh lá xúc tu, tính chất có điểm giống thạch. Bọn hắn đúng đúng lục địa sẽ xuất ngoài ra năm tên người trông coi, vì vừa nãy Trình Vũ cùng sổ tổ chiến đấu, theo trong ngủ mê thức tỉnh. Thân mang khôi giáp độc nhãn tráng hắn mắng, "Cú giỏi ạ, ngươi thằng ngu này, mau đưa ngươi xúc tu thu lại, nhìn thì buồn nôn. Chúng ta sợ làm nhất tộc chính là như vậy, so với ngươi cái này một con mắt quái vật mạnh hơn nhiều." Váy đỏ nữ tử tranh luận nói. "Chớ ồn nào, đối phương năng đơn sát sổ tổ, thực lực mạnh mẽ, chúng ta không muốn đi tán, qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Không sai, tìm xem người kia đi đâu." Trong bảo khố bảo vật số lượng vượt qua 10 vạn món. Trình Vũ cùng họ Tỷ Gạ Nạ cướp sạch một thiên nhất đêm mới đem nơi này cướp sạch sẽ. Dáng người cao gầy họ Tỷ Gạ Nạ dãy rủ eo nhỏ đi qua đến Trình Vũ bên cạnh, Vũ cười quyến rũ nói, "Con rể, ta được đến 46129 món bảo vật, ngươi đạt được bao nhiêu món?" "Làm sao ngươi biết ngươi đạt được 46129 món bảo vật?" Trình Vũ nhíu mày, hoài nghi khó hiểu. Hắn cướp sạch bảo vật lúc, đều là toàn bộ ném vào kho hệ thống, căn bản không biết mình đạt được bao nhiêu món bảo vật. Họ Tỷ Gạ Nạ cười lấy vô vô bụng của mình, "Bụng của ta có thể một bên ướt, một bên tự động tính toán. Bụng của ngươi như thế trí năng hóa." Trình Vũ kinh ngạc chằm chằm vào họ Tỷ Gạ Nạ bụng. "Làm nhưng mang ta đi lục địa sẽ sở phía bắc." Trình Vũ muốn đi giải trừ ma vực băng tuyết. Họ Tỷ Gạ Nạ cùng Trình Vũ rời khỏi dưới mặt đất bà khố, đi vào phía ngoài dãy cung địa rơi, đảo nổi ánh nắng tươi sáng, hậu phương là vô biên vô tận màu xanh dương biển cả, phía trước thì là bị kết giới lục đảo bao phủ lục địa xèo sơ. Ánh nắng xuyên thấu qua kết giới rơi vào đại lục nội bộ. Họ Tỷ Gạ Nạ hóa thành một đầu cự hình hắc long, mang theo Trình Vũ hướng lục địa sẽ sở cực bắc phương bay đi. Bọn hắn bây giờ tại lục địa sẽ sở bên ngoài, kết giới lục đảo chi đại, một chút nhìn không thấy bờ. Họ Tỷ Gạ Nạ hình thể so với một tòa hải đảo còn lớn hơn, nhưng tại trước kết giới lục đảo, không bằng con kiến. Kết giới lục đảo là ai bố trí? Trình Vũ tò mò hỏi. Lục địa sẽ sật chung quanh 6 tòa đảo nổi, nhưng thật ra là 6 cái kết giới pháp khí, 6 vị người trông coi dùng này 6 cái kết giới pháp khí bố trí kết giới lục đảo, 6 người bình thường cũng ở trên đảo ngủ say, trấn thủ kết giới. Họ Tỷ Gạ Nạ tốc độ phi hành siêu nhanh, vẹn vẹn hồi lâu thì mang Trình Vũ bay đến lục địa sẽ sật tận cùng phía bắc. Từ bên ngoài nhìn xem, lục địa sẽ sật tận cùng phía bắc kết giới lục đảo mặt ngoài, bị một tầng màu trắng băng vụ bao trùm. Đại bộ phận ánh nắng bị màu trắng băng vụ che chắn. Hàn ý xuyên thấu kết giới, ảnh hưởng lục địa sẽ sập phía bắc, nhường lục địa sẽ sập phía bắc ma vực trở thành một mảnh vùng đất nghèo nàn. Những thứ này màu trắng băng vụ là cụ dọa vũ khí trường mâu băng cứng tỏa ra tới. Trường mâu băng cứng đang ở đâu? Chỉ cần rút ra trường mâu băng cứng thì có thể giải trừ ma vực băng tuyết. Bay tại trước đảo nội phương, đính tại trong không gian, người bình thường không nổ ra được. Họ Tỷ Gạ Nạ mang theo Trình Vũ đi vào cụ dọa trấn thủ đảo nội trước, nơi này lạnh lẽo thấu xương, họ Tỷ Gạ Nạ toàn thân run lẩy bẩy, phía trước cách đó không xa thật sự có một thành bán trong suốt trường mâu băng cứng, cắm trong hư không. Không gian xung quanh cũng vỡ ra vết rạn. Vì trường mâu băng cứng tồn tại, phương này không gian cũng giống như bị đông cứng bình thường. Họ Tỷ Gạ Nạ vũ cánh tần suất rõ ràng giảm xuống. "Con rể, trường mâu băng cứng quá lạnh, ta không dám quá khứ, ngươi đi thử một chút." Cách thật xa, họ Tỷ Gạ Nạ cũng nhịn không nổi trường mâu băng cứng hàn khí. Trường mâu băng cứng cùng lôi cực nhận giống nhau, đều là thượng phẩm thần khí, tán phát hàn ý giống như hủy diệt thần lôi chí mạng. "Được." Ám ảnh chi dược triển khai, Trình Vũ bay về phía trường mâu băng cứng, cầm bán trong suốt trường mâu thân mâu, dùng sức đi lên nổ. Trường mâu băng cứng đâm rách không gian, đến tại không gian trong, trừ ra cụ giỏi ạ. Không ai năng rút ra, bây giờ bị Trình Vũ bằng vào man lực gắng gượng rút ra. Oeng. Nương theo lấy to lớn trầm đục, trường mâu băng cứng bị rút ra, kết giới lục đảo mặt ngoài màu trắng băng vụ dần dần tan ra. Nhạc mẫu, cung điện của cụ Dạ trong có bảo vật sao? Trình Vũ chỉ hướng cách đó không xa đảo nổi, muốn tiếp tục cướp sạch bảo vật. Không có, các vị thần cổ đại bảo vật cũng cất giữ trong sổ tổ trong bà khố. Được rồi. Trình Vũ xem xét trong tay trường mâu băng cứng, cái đồ chơi này cũng không tệ. Uy, đem trường mâu băng cứng của ta trả lại cho ta. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng gầm thét. Đúng lúc này không gian đẩy ra từng vòng gợn sóng, một tên xinh đẹp váy đỏ nữ tử theo vặn vẹo không gian bên trong đi ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Chương 491, mắt cấp gia tân thủ thôn nam nhân, chương 491, mắt cấp gia tân thủ thôn nam nhân. Trình Vũ còn chưa kịp đem trường mâu băng cứng thu nhập kho hệ thống, trường mâu băng cứng thì hóa thành từng tia từng sợi màu trắng hàn khí theo đầu ngón tay hắn chạy đi, tại cụ dọa trong tay lại lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường mâu băng cứng. Sô tổ thủ hạ Hắc Long, còn có một cái nhân loại. Cụ dọa thân mang tươi đẹp váy đỏ, băng lam sắc hai con ngươi đánh giá Trình Vũ hai người. Nét mặt hơi nghi hoặc một chút, đầu này Hắc Long vì sao lại cùng nhân loại tiến tới cùng nhau? Một loại suy đoán nổi lên cụ dọa trong lòng, Sổ Tổ thủ hạ Hắc Long đâm lưng Sổ Tổ, cùng cái này nhân loại liên thủ mới giết chết Sổ Tổ. Nếu không vì Sổ Tổ cường đại, không thể nào tùy tiện bị giết chết. Không sai, nhất định là như vậy. Nhạc mẫu, ngươi đi trước, ta tới đối phó nàng. Trình Vũ nhường họ Tỷ Gà Nạ đi trước. Con rể, cái đó con mụ điên giao cho ngươi đối phó, ta chạy trước. Họ Tỷ Gà Nạ biết mình bao nhiêu cân lượng, vội vàng đi đường, miễn cho bị chiến đấu tác động đến. Ngươi chính là sát hại sổ tổ người. Cú Dọa ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, tức giận còn mang theo một tia kiên kỵ. Trình Vũ đại đại liệt liền nói, ngươi là nói cái đó chơi nhà của Sấm Sét Băng Nha, hắn rất mạnh kém ức điểm điểm để cho ta bị thương. Kém chút để ngươi bị thương. Nói cách khác ngươi không bị thương a? Cú Dọa trong lòng lại có chút mờ mịt, sổ tổ là bọn hắn sáu cái bên trong mạnh nhất, sau khi chết còn có càng cường đại hơn hình thái lôi thú, cho dù bị cái này nhân loại liên thủ với Hắc Long đâm lưng tử vong một lần, cũng không có khả năng tại không bị thương tình huống dưới chém giết sổ tổ. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng thiết yếu. Cú Dọa ánh mắt trở nên kiên định, cái này nhân loại giết chết sổ tổ, đã cùng bọn hắn người trông coi đứng ở mặt đối lập. Nhân loại nhỏ bé cùng vô sỉ Hắc Long liên thủ sát tử thần quốc sứ giả sổ tổ, chịu tội đáng chém. Cú Dọa lạnh băng trong giọng nói mang theo lẫm liệt sát ý, trong tay trường mâu băng cứng về phía trước vạch một cái, không gian xung quanh bắt đầu ngưng kết ra lang hình băng tinh, trên biển dâng lên to lớn băng trụ, phương viên trăm dặm hình thành một phương độ không tuyệt đối lĩnh vực, trong lĩnh vực nhiệt độ siêu thấp độ, đủ để chết quáng bất cứ sinh vật nào. Thân ở lĩnh vực trong, Trình Vũ trên người kết xuất băng tinh, trong nháy mắt bị băng phong, không thể động đậy. Quá yếu, nhàm chán. Thấy Trình Vũ dính trưởng, Cú Dọa vẻ mặt vẻ nhạt nhàm chán nét mặt, cái này nhân loại yếu như vậy, quả nhiên là liên thủ với Hắc Long đâm lưng sổ tổ, sổ tổ mới biết bỏ mình. Về phần vừa nãy hắn nói vô hại giết chết sổ tổ, hẳn là đang nói khoác lác. Cấp thấp giống loài chính là thích chém gió. Giang giác, giang giác. Ngay tại Cú Dọa nghĩ như vậy lúc, đông cứng Trình Vũ băng cứng nứt ra, không cần một lát, cả khối băng cứng trải rộng vết dạng. Bành, băng cứng nổ tung, Trình Vũ phá băng mà ra. Chân đạp hư không, mượn nhờ hư không phát lực, cường đại phản tác dụng lực dẫn đến không gian xuất hiện giống như mạng nhện khe hở không gian. Trình Vũ cực tốc phóng tới Cú Dọa, nắm đấm đánh về phía Cú Dọa mặt. Thật nhanh. Cú Dọa trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhân loại sao có thể đạt tới loại tốc độ này? Cho dù năng đạt tới, nhân loại huyết nhục chi khu cũng chịu không được dạng này di động cao tốc. Không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, Trình Vũ đã tới trước mặt nàng, muốn tránh đã không tránh được. Cú Dọa thân thể nhanh chóng băng tinh hóa, cả người trở thành một cái bán trong suốt băng nhân. Trình Vũ một quyền đánh vào băng nhân trên đầu, băng nhân nổ tung. Cú Dọa ra hiện tại ngoài ngàn mét. Khu khu. Cú Dọa ngực khó chịu, che ngực ho khan hai tiếng. Nàng vừa nãy sử dụng hàn băng thế thân đổi vị trí lúc, bản thể chỉ là bị Trình Vũ quyền phong lao tới một chút, thì có loại cảm giác khó chịu. Cái này nhân loại năng giết chết sổ tổ, xác thực không đơn giản. Đúng lúc này, Cú Dọa bốn phía không gian vặn vẹo ba động, ngoài ra bốn tên người trông coi ra hiện tại Cú Dọa bên cạnh. Vừa nãy bọn hắn ở phía xa tìm tiêu diệt sổ tổ hung thủ, phát giác được bên này chiến đấu thì lập tức chạy tới. Cú Dọa, có chuyện gì vậy? Trên mặt chỉ có một con to lớn độc nhãn nam tử dò hỏi. Hắn chính là giết chết sổ tổ người, rất mạnh, các ngươi cẩn thận. Gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, Cú Dọa đối còn lại bốn người nhắc nhở, không dám xem thường Trình Vũ, người này cường đại vượt xa tưởng tượng. Trình Vũ đứng ở không trung, xoa xoa cổ tay, cường thế nói, nghe nói các ngươi trật tự thần quốc có một hạng quy định, cấp thấp chủng tộc không cho phép đi ra rào chắn, ta hết lần này tới lần khác muốn đánh phá cái này trật tự. Trước đó tại Hồng Nguyệt Đế quốc soát giá trị cảm xúc tích cực lúc, Trình Vũ cũng không hiểu rõ chính mình 5000 vạn sức mạnh cùng thuộc tính phòng ngự đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Trải qua cùng sổ tổ cùng Cú Dọa đám người chiến đấu, hắn đã hiểu, chính mình mạnh đến phá trần chẳng khác gì là mát cấp đi ra tân thủ thôn. Không có thực lực, không đúng, có thực lực, trọng quyền xuất kỹ. Siêu. Trình Vũ dưới chân khẽ động, nhanh chóng phóng tới Cú Dọa và 5 người, một quyền đánh ra, cực hạn sức mạnh từ 5 đấm bên trong bộc phát, phía trước không gian đại diện tích phá toái, xuất hiện kéo dài nghìn dặm màu đen vết nứt không gian. Cú Dọa 5 người bị đánh bay thật xa, miệng phun máu tươi. Người này so với viễn cổ những kia kẻ lưu vong mạnh quá nhiều, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói xong, Cú Dọa thân thể tại chỗ nổ tung, huyết nục cùng hàn băng dung hợp gây dựng lại, hiện lộ ra nàng diện mục thật sự, một cái đường kính trăm mét màu trắng băng sơ lạnh, quy viên đạn giống như chất keo, hai cái tròn vo thâm lam sắc nhãn con người, nhìn qua thật đáng yêu, trên người rũa ra hàng ngàn hàng vạn cái đầy có giãn sờ lạnh xúc tu. Sơ lạnh. Trình Vũ xuyên qua lục địa sẽ sật lâu như vậy, chưa từng thấy sơ lạnh. Con tưởng rằng thế giới này không có sơ lạnh, nguyên lai chỉ là lục địa sẽ sật không có sơ lạnh, viên tinh cầu này cùng địa phương khác là có sơ lạnh. Bốn người khác đồng dạng hiện lộ ra chính mình trước đây bộ dáng, thân cao ngàn mét, tám cái cánh tay độc nhãn cự nhân, ưỡn nhìn mục lớn, cầm trong tay lại bổng lục bì ca bợ dịn chi vương, phía sau trường một đôi màu xanh dương hồ điệp cánh nam nhân, đầu sinh song giác, toàn thân hỏa diễm cực nóng viêm ma. Nhớ ra sổ tổ hình thái lôi thú, Trình Vũ ý thức được, lục địa sẽ sật bên ngoài sáu vị người trông coi đều là quái vật, cũng không phải hệ gìn loại đó trật tự thần quốc vương thất cao đẳng chủng tộc. Toàn thân chạy xuôi màu đỏ sẫm dung nham viêm ma đứng ở không trung, cao cao ngẩng đầu lên, đầu lâu đỉnh chóp màu đỏ sẫm sừng ma tích xúc năng lượng, ngưng tụ ra giống như mặt trời nóng rực chói mắt cự hình hỏa cầu. Phía sau trường màu xanh dương hồ điệp cánh trong tay nam nhân xuất hiện một tấm đen nhánh cung nỏ, kéo di chuyển dây cung, năng lượng màu vàng nóng quang mũi tên ra hiện tại trên dây cung, nhắm chuẩn Trình Vũ. Sơ lạnh hình thái Cú Dọa nổi đồng bền giữa không trung, không dài mấy ngàn mét, mấy chục mét thô to lớn băng mâu đột nhiên xuất hiện, đồng loạt bắn về phía Trình Vũ. Trình Vũ cùng Cú Dọa năm người chiến đấu cùng nhau. Lúc này, họ Tỷ Ga Nạ vứt cánh, đã chạy trốn tới khu vực an toàn, quay đầu nhìn một chút sau lưng. Trình Vũ bầu trời bên kia, màu đỏ hỏa diễm cùng màu xanh dương hàn băng xen lẫn, đinh hai nhức góc bạo hưởng dung chuyển trời đất, bầu trời thỉnh thoảng nổ ra một đoàn năng lượng kinh khủng sóng xung kích, như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán. Mấy cỗ kinh khủng sức mạnh ở trong không gian kịch liệt va chạm, không gian khó có thể chịu đựng như thế cường đại sức mạnh, không dừng lại phá toái, gây dựng lại, đen nhánh khe hở không gian tung hoành ngàn dặm, thiên khung giống như đều muốn bị đánh xuống. Con rể thực sự là dữ dội a. Họ Tỷ Gạ Na nhịn không được cảm khái một câu. Chương 492, hoa mắt bảo vật, chương 492, hoa mắt bảo vật. Trình Vũ cùng 5 vị người trông coi ở giữa chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 10 phút đồng hồ, vì nghiền ép tư thế tiêu diệt 5 vị người trông coi. Vất vả bạo gan 10 tháng, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 12 giờ, chế tác đồ nướng toàn bộ nhờ pháp thuật dây leo, chính mình ở bên cạnh nằm ngửa là được, cuối cùng đạt được vô địch sức mạnh. Thành công chính là 1% linh cảm tăng thêm 99% mồ hôi, quả nhiên không sai. Họ Tỷ Gạ Na hóa thành nhân loại bộ dáng, đi vào vừa nãy Trình Vũ cùng người trông coi chiến đấu khu vực, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chiến đấu sinh ra đen nhánh khe hở không gian đang lấp đầy, trong không khí như cũ lưu lại đang biến mất băng cứng cùng hỏa diễm. Trình Vũ sau lưng một đôi ám ảnh chi dực, lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, lấy ra trang phục mặc lên người. "Con rể, kia năm vị đại nhân đâu?" Họ Tỷ Gạ Na bay đến Trình Vũ bên cạnh, dò hỏi. "Chìm vào đáy biển." "Hoa, ngươi có thể quá lợi hại, bọn hắn vài vị tại Trật Tự Thần Quốc cũng coi như là tương đối lợi hại tồn tại, ngươi thế mà năng một chọi năm, không rơi xuống hạ phòng." "Không phải không rơi xuống hạ phòng, là hoàn toàn nghiền ép, ta toàn lực ra tay, bọn hắn căn bản gánh không được." "Ha ha ha, ngươi quá mạnh mẽ." Họ Tỷ Gạ Na vung đầu nắm đấm 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 Trình Vũ cơ ngực, xinh đẹp gương mặt lộ ra mê người ý cười. Nàng trước kia hỏi qua Mị Nạ về Trình Vũ lai lịch, Mị Nạ vừa gặp được Trình Vũ lúc, Trình Vũ sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, mấy năm trôi qua, đã năng một chọi năm tiêu diệt phiến đại lục này người trông coi. Tốc độ phát triển có thể xưng khủng bố. Về sau chỉ cần ôm chặt Trình Vũ đùi, liền xem như Trật Tự Thần Quốc vị kia chí cao vô thượng tiên chủ, cũng sẽ bị Trình Vũ đè xuống đất ma sát, nói không chừng chính mình còn có thể đụng lên đi giẫm hai cước qua đã nghiền. Lúc này, Trình Vũ bay đến kết giới lục đạo trước, một quyền đánh trên kết giới lục đạo. Bành! Bán trong suốt kết giới như chiếc gương phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ năng lượng từng chút một tiêu tán. Không có kết giới lục đạo gắn bó, lục địa sẽ sật bốn phía siêu trọng lực khu bắt đầu sụp đổ. Ánh nắng ấm áp xuyên thấu tầng mây, lục địa sẽ sật bắc phương ma vực băng tuyết bắt đầu tan rã, ma tộc sẽ không cần xâm chiếm nhân loại địa bàn. Sáu vị người trông coi đã chết, không ai lại năng uy hiếp hệ gìn. Trình Vũ quay đầu nhìn về phía họ Tỷ Gạ Na, nhạc mẫu, chúng ta hồi Bạch Lộ đảo đi. Được. Họ Tỷ Gạ Na trở thành một đầu hình thể khổng lồ đại hắc long, Trình Vũ rơi xuống họ Tỷ Gạ Na đỉnh đầu sừng rồng bên trên, cùng họ Tỷ Gạ Na trở về Bạch Lộ đảo. Hồi lâu về sau, họ Tỷ Gạ Na mang Trình Vũ về đến Bạch Lộ đảo. Phía đông đảo Bạch Lộ trang viên trong đình viện, Mị Nạ mấy người các nàng đang đình viện trong hoa viên nói chuyện phiếm. Ta trở về. Trình Vũ cùng họ Tỷ Gạ Na đi vào đình viện. Trình Vũ, ngươi quay về. Hai thú trắng như tuyết dựng thẳng, Mị Nạ mừng như điên, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, phóng tới Trình Vũ. Nàng vừa mới chuẩn bị nhảy đến Trình Vũ trên người, Trình Vũ duỗi ra một tay ngăn trở nàng. Mị Nạ, ngươi lớn cái bụng, cẩn thận trong bụng hải tử. A, thật xin lỗi, quá hư vấn. Mang thai về sau, không thể lại giống như kiểu trước đây hướng Trình Vũ trên người nhảy. Mị Nạ cũng không hề hoài, kéo lên Trình Vũ cánh tay, bãi động cái đuôi, đầu tựa ở Trình Vũ đầu vai. Tộc Ngân Lang thật sự dường như cậu tử giống nhau dính người a, Trình Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ngồi vào trong đình viện, Xin Phen Nhi, Yvonne, Hệ Dìn, Hải Sạ, Đỏ Di, Linh Đạ, chặt lẹn bọn người ngồi vây quanh đến Trình Vũ bên cạnh, cộng đồng phụng dưỡng Trình Vũ, có giúp Trình Vũ đấm chân, có giúp Trình Vũ đấm lưng. Sau lưng trường một đôi trắng toát cánh chim lì dạ trong ngực ôm Hải Sạ hải tử, Hải Sạ đã mang thai hai thai, bình thường đều làn lì dạ giúp đỡ cho Hải Sạ ôm hải tử. Nhìn này từng cái nâng cao bụng lớn, như hoa như ngọc lão bà, Trình Vũ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hải Sạ, vất vả ngươi. Trình Vũ ôm Hải Sạ liều yêu, tại Hải Sạ trắng gương mặt non nớt trên hôn một cái, sờ sờ Hải Sạ đỉnh đầu kia một túm hải lam sắc lốc hảo, vẫn như cũ cứng chắc. Đều tại ngươi tên bại hoại này, cả ngày lôi kéo ta giáo bồi, bụng lại biến lớn. Mày liêu đứng đấy, Hải Sạ hờn dỗi nói, tức giận vặn lấy Trình Vũ cánh tay. Vậy sau này giảm bớt giáo bồi thế nào? Trình Vũ đề nghị. Không được, ta cấp cho ngươi sinh một đống hải tử, phiền chết ngươi. Hải Sạ cắn răng nghiến lợi, cả giận nói. Hắc hắc. Trình Vũ cười cười, cho các ngươi xem chút đồ tốt. Vật gì tốt? Xin Phèn Nhỉ tiến đến Trình Vũ trước người, bãi động màu đen đuôi mèo, một đôi màu xanh dương cùng màu hổ phách dị sắc đồng tò mò chằm chằm vào Trình Vũ, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Họ mèo động vật lòng hiếu kỳ so với cái khác động vật càng nặng. Trình Vũ đi đến đỉnh viện một bên, đem trong kho báu sổ tổ có được đồ vật từng cái lấy ra. Vẹn vẹn xuất ra không đến 1% thì phủ kín đỉnh viện một góc, bên trong có các loại quần trượng, vương miện, pháp bảo, chưa từng thấy mới lạ đồ chơi. Xin Phèn Nhỉ nâng cao bụng lớn đi vào Trình Vũ bên cạnh, tiện tay nhặt lên một cái hắc kiếm, đây là cái gì nha? Không biết, theo sổ tổ chỗ nào lấy được các vị thần cổ đại bảo vật. Trình Vũ bất đắc dĩ địa than buông tay. Đó là ta thần kiếm nguyên rùa. Lúc này, một bộ váy trắng Hệ Dìn đi tới, cho Xin Phèn Nhi giới thiệu nói. Nàng là các vị thần cổ đại một trong, mặc dù không cách nào nhận toàn những thứ kia, nhưng đại bộ phận biết nhau. Kiếm nguyên rùa. Xin Phèn Nhi nhíu mày, nghe tên thực sự không phải vật gì tốt, vội vàng ném đi. Không cần lo lắng, thanh kiếm này chỉ có ta thần có thể dùng, sẽ không đúng chạm đến người sinh ra chớ chú. Hệ Dìn cười nói. Vậy là tốt rồi. Xin Phèn Nhi lòng hiếu kỳ rất nặng, ném đi kiếm nguyên rùa về sau, lại nhặt lên một khỏa nhãn cầu màu vàng nóng. Đúng, Hệ Dìn hỏi. Này lại là cái gì? Hoàng kim nghĩa nhãn, thần tự do thứ gì đó, mắt mù người gắn viên này ánh mắt, có thể gặp lại quang minh. A, nha. Xin Phèn Nhỉ gật đầu, lòng tràn đầy hoan hỉ. Nơi này mới lạ đồ chơi quá nhiều rồi, chơi không hết, căn bản chơi không hết. Những vật này có giá trị không nhỏ, Hệ Dìn kéo lên Trình Vũ cánh tay, ôn nhu hỏi, "Trình Vũ, ngươi làm thế nào chiếm được những thứ này?" "Trình Vũ, đem sổ tổ bọn hắn 6 cái xử lý, đi sổ tổ trong bảo khố cầm. Còn có, lục địa sẽ sập phía ngoài kết giới lục đảo cũng đã bị ta công phá, về sau phiến đại lục này sẽ không còn là phong bế nhà tù." "Đây." Hệ Dìn có hơi mở mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù biết Trình Vũ rất mạnh, nhưng không bao giờ thấy Trình Vũ toàn lực ra tay, không rõ ràng Trình Vũ hạn mức cao nhất ở đâu. Không ngờ rằng Trình Vũ mạnh tới mức này, năng tiêu diệt lục địa sệt sệt bên ngoài người trông coi. Đây chính là các vị thần cổ đại liên thủ đều không thể đánh bại cường đại tồn tại. Tại sao muốn tiêu diệt kia 6 vị người trông coi? Ta nói qua, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trình Vũ nhìn qua Hẹ Dìn như nước hai con ngươi, chân thành nói. Người cái tên này. Hẹ Dìn khoe miệng giơ lên ý cười, túi đầu xuống, trong lòng ấm áp. Đúng rồi, trong bảo khố có sinh chi nhũ sao? Ta giúp đạo phởn tái tạo thân thể, cho ngươi người xấu này thêm nữa cái lao bà. Không biết. Trình Vũ chưa từng thấy sinh chi nhũ, không biết sinh chi nhũ như thế nào. Dù sao chính là các loại bảo vật toàn bộ chứa quay về. Sinh chi nhũ chính là một đoàn có sinh mệnh huyết đủ, đem ngươi lấy được bảo vật toàn bộ lấy ra, chúng ta tìm một chút. Được. Trình Vũ nhìn về phía cách đó không xa họ Tỷ Gạn Nạ, có một bộ phận bảo vật tại họ Tỷ Gạn Nạ trong bụng, nhặt mẫu, đem ngươi lấy được bảo vật toàn bộ lấy ra. Làm gì? Họ Tỷ Gạn Nạ có chút không tình nguyện. Trong bụng của nàng bảo vật, mỗi một món cũng giá trị liên thành, cũng vật phi phàm. Tìm xem trong số những bảo vật này có hay không có sinh chi nhũ. Trình Vũ nói. Mặc dù không tình nguyện, họ Tỷ Gạn Nạ vẫn là đem trong bụng bảo vật nổ ra, cung cấp Trình Vũ tìm kiếm. Rốt cuộc không có Trình Vũ, nàng cũng không có khả năng đạt được những bảo vật này. Chương 493, tăng cường cấp sử thi, chương 493, tăng cường cấp sử thi. Trải qua một ngày tìm kiếm, mọi người cuối cùng từ một đống bảo vật trong tìm thấy sinh chi nhưỡng. Sinh chi nhưỡng, một đoàn không dừng lại nhúc nhích huyết nục, bị cất giữ tại một cái đặc thù bình chứa trong thùng, cùng thổ nhưỡng kéo không lên mảy may quan hệ. Trừ ra sinh chi nhưỡng, Hẹ Dìn còn theo một đống lớn bảo vật trong tìm thấy một ít cái khác đồ tốt. Nhìn xem, đây là cái gì? Hẹ Dìn mặt mỉm cười, cầm trong tay một bình lớn chất lỏng màu đỏ, chứa ở nửa thủy tinh trong suốt trong bình. Trình Vũ xích lại gần ngó trong bình chất lỏng màu đỏ, có điểm giống sốt cà chua, lắc đầu, không rõ ràng đây là vật gì. Một loại dùng cho cường hóa thể phách thuốc luyện kim, ta nhớ được trước kia chiến tranh chi thần chính là dùng thứ này, trong thời gian ngắn sáng tạo ra một đoàn sức mạnh cường hãn cường giả, là viễn cổ thần chiến cung cấp một sự giúp đỡ lớn. Hẹ Dìn cười lấy giới thiệu nói, có thể cho Mina nàng nhóm uống chút, để các nàng thể phách cường hóa một mảng lớn, khoảng năng đạt tới bậc 8 hoặc là bậc 9 sức chiến đấu. Mạnh như vậy, lục địa sẽ sật người mệnh chết việc cực nhọc rèn luyện mới có thể đạt tới bậc 4 bậc 5 dáng vẻ. Cái này thuốc luyện kim trực tiếp có thể để người đạt tới 8-9 giai thực lực. Quả nhiên nỗ lực bên ngoài mỉ sợi trước không đáng một đồng. Đúng rồi, cái này thuốc luyện kim mạnh như vậy, có tác dụng phụ sao? Đúng nhân loại các ngươi mà nói, 8-9 giai mặc dù rất mạnh, nhưng đúng thần linh mà nói, không tính là gì, cũng không có tác dụng phụ. Hẹ gì nói? Thật tốt quá. Trình Vũ đại hỉ. Mỹ nạ nàng nhóm hiện tại quá yếu, có cái này cường hóa thuốc luyện kim, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của các nàng gặp được nguy hiểm thời cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hải Sa, cái này tặng cho ngươi. Hẹ Dìn đem một chuỗi xinh đẹp màu xanh dương dây chuyền đưa cho Hải Sa, ở giữa một viên nóng ánh sáng long lanh hình trái tim bảo thạch màu lam, mơ hồ lộ ra cường đại ma lực. Đây là cái gì? Hải Sa nháy nháy trong mắt màu lam, hoài nghi đánh giá này chuỗi màu xanh dương dây chuyền. Sợi dây chuyền này tên là trái tim đại dương thần biển cả và thủy triều ở U Tĩ Đình đưa cho hắn lao bà đồ vật, lao bà hắn bị người trông coi tiêu diệt về sau, cái này đồ vật rơi vào sổ tổ trong tay, đeo trái tim đại dương có thể phóng xuất ra cường đại thủy pháp thuật. Hẹ Dìn giải thích nói. Hoa, thật xinh đẹp nha. Hải Sa tiếp nhận màu xanh dương dây chuyền, đem màu xanh dương dây chuyền mang tại trên cổ. Sáng chói bảo thạch cùng tuyệt mỹ dung nhan hỗ trợ lẫn nhau, nhường Hải Sạ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Không chỉ như thế, nàng còn cảm giác được tự thân cùng trái tim đại dương sinh ra nào đó vi diệu liên hệ, có thể dùng chính mình ma lực khống chế viên này trái tim đại dương. Hẹ Dìn lại cầm lấy một thanh pháp trượng màu xanh biếc, nhìn về phía nâng cao bụng lớn Yvonne. Yvonne, đây là viễn cổ rừng rậm chi thần pháp trượng, mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng không thể so với thần khí kém bao nhiêu. Với các ngươi tộc xâm chi tinh linh rất có nguồn gốc, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Cảm ơn Hẹ Dìn tỷ tỷ. Yvonne theo Hẹ Dìn trong tay tiếp nhận kia xanh biếc pháp trượng, trên pháp trượng tỏa ra điểm điểm màu xanh lá huy quang. Huyết mạch trong người giống như cũng tại vì pháp trượng mà sôi trào. Màu xanh lá tóc dài nhanh chóng sinh trưởng, cùng nhận hoàng kim thụ tẩy lễ thời tình huống giống nhau, cả người trở nên tươi cười rạng rỡ. Những bảo vật này chỉ có Hẹ Dìn hiểu rõ lai lịch cùng công dụng, vừa nãy tìm kiếm sinh chi những lúc, Hẹ Dìn cố ý lưu ý một chút, giúp Mị Nạ nàng nhóm chọn lựa hữu dụng vũ khí trang bị. Hẹ Dìn lại tiện tay nhặt lên một cái xích hồng đại kiếm, mặt ngoài hàng loạt hỏa diễm hoa văn, giao cho Mị Nạ, "Mị Nạ, đây là hỏa diễm thanh kiếm, trước kia đại địa chi thần thứ gì đó, nhìn xem ngươi bình thường dùng bình thường đại kiếm vung vẩy luyện tập, cái này hỏa diễm thanh kiếm nên so với bình thường đại kiếm khá hơn một chút." Thật xinh đẹp đại kiếm. Hỏa diễm thánh kiếm toàn thân đỏ chót, thượng đang thiêu đốt một. Mỹ Nạ tiếp nhận hỏa diễm thánh kiếm, chôi kiếm cũng không phải lạnh bước, mà là có loại cảm giác cấm áp. Cái này hỏa diễm thánh kiếm uy lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút sử dụng. Hẹ Dìn nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Mỹ Nạ dùng sức chút đầu, cầm hỏa diễm thánh kiếm hướng bờ biển chạy tới, không kịp chờ đợi thử một chút hỏa diễm thánh kiếm uy lực. Miêu miêu, cái này cho ngươi. Hẹ Dìn đem một quyển thật dày sách lớn cho Xin Phèn Nhi. Đây là. Xin Phèn Nhi hoài nghi nhìn về phía quyển kia sách lớn, thư trang bìa là màu đen, có nhật nguyệt tinh thần đồ án. Đây là á nghỉ quá tư không gian chi thư, ngâm sướng trong sách pháp thuật là có thể điều khiển không gian chi thư, ngươi có thể đem người hoặc là ma vật nhốt vào trang sách trong không gian, cũng có thể lợi dụng quyển sách này tiến hành không gian nhẹ chuyển. Hẹ Dìn giới thiệu nói. Thật sự sao? Xin Phèn Nhi ngạc nhiên tiếp nhận quyển sách này, có quyển sách này, về sau nàng hồi thú thần thần miếu thì dễ dàng hơn, bất quá, á nghỉ quá tư là ai? Thần thời gian và không gian, bị lưu vong trước là trật tự thần quốc thời không quan chấp viên. Hẹ Dìn nói, trong số những bảo vật này chỉ tìm thấy hắn không gian chi thư, không biết thời gian của hắn chi thư đi đâu. Những bảo vật này quả nhiên không tầm thường. Trình Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hẹ Dìn lại cầm lấy một viên bùa hộ mệnh màu đen, hình thoi, rộng bằng hai đốt ngón tay, mặt ngoài khắc họa xem không hiểu phù văn, màu đỏ tím dòng ma lực chuyển trên đó. Chắc lẻn, cái này bùa hộ mệnh tặng cho ngươi. Chặt lẹn chạy đến hệ dìn trước người, tiếp nhận viên kia bùa hộ mệnh màu đen. Hệ dìn tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Chặt lẹn màu đỏ hồ ly gấp thai có hơi nhếch lên, nhẹ nhàng bãi động màu đỏ cái đuôi, dò xét vật trong tay. Trước kia thú thần cho hắn lao bà bùa hộ mệnh, khi ngươi bị thương tổn lúc, bùa hộ mệnh sẽ hóa thành một đầu thực lực đại khái khoảng bậc 8 khủng bố hung thú bảo hộ ngươi. Hệ dìn giới thiệu nói, ta nhớ được thú thần có 5.000 lao bà, tên kia không sợ người khác làm phiền địa cho hắn mỗi cái lao bà cũng làm một mảnh tiểu này bùa hộ mệnh, hiện tại chỉ còn một mảnh. Cảm ơn, hệ dìn tỷ tỷ. Chặt lẹn hai tay chắp sau lưng, ngọt ngào cười. Lý dạ, trôi này quyền trượng thiên sứ là thần sứ của ta nhiều tom, cũng là các ngươi tộc thiên sứ tổ tiên vũ khí, hiện tại coi như là vật quy nguyên chủ. Hệ dìn đem một thanh màu trắng quyền trượng cho Lý dạ, quyền trượng đỉnh hai mảnh cánh chim giống nhau thứ gì đó, toàn thân tản ra cường đại sức mạnh của mình. Tổ tiên thứ gì đó sao? Lý dạ tiếp nhận quyền trượng thiên sứ, cầm trong tay, có một tia cảm giác thân thiết. Hệ dìn đem các loại lợi hại vũ khí trang bị, phân phát cho trình vũ các lão bà, mỗi người điểm 5-6 món, cho các nàng đến một đợt tăng cường cấp sử thi. Chẳng qua, nơi này bảo vật tổng số vượt qua 10 vạn món, mỗi người điểm mấy món hay là điểm không hết, chỉ có thể tạm thời bảo đảm tồn đứng lên. Tối nay ta sẽ đem đạo phờn nhân cách ra, rót vào mới nhục thân, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Hệ dìn đúng trình vũ đám người nói. Ngươi đi đi, bảo đảm không quấy rầy ngươi. Trình vũ cười nói. Hệ dìn mang theo sinh chi nhưỡng đi vào phòng. Con rể, sinh chi nhưỡng cũng tìm được, ta có thể đem ta đồ vật cầm trở lại sao? Nhìn qua vừa nãy nôn ra tới một đống lớn bảo bối, họ tỷ gạn nạ không nghĩ bỏ cuộc những bảo bối này. Lấy về đi, chỉ cho phép bắt ngươi của ta giữ cho ta. Con rể ngươi thật tốt. Họ tỷ gạn nạ đem nàng trước đó cướp được những kia bảo vật lại nhét trong bụng của nàng. Chương 494, Cố Lìn A Di đôi cáo lại trắng lại thuận. Chương 494, Cố Lìn A Di đôi cáo lại trắng lại thuận. Buổi tối, Trình Vũ làm rất nhiều ăn ngon cá kho, bún thịt, sườn xào chua ngọt, tỏi giã thịt trắng, phật nghệ tường, hấp biển sâu đại long tôm, bánh mật ong, mùi thơm tràn ngập tại trong phòng khách, thẳng câu nhân thèm trùng. Mina, Rosie, Yvonne, Chatelaine, Arthur, Sinfeni, Linda, Hải Sa mấy người cũng ở vào mang thai trạng thái, có nâng cao bụng lớn, mang thai hơn mấy tháng, có bụng dưới có hơi hở ra, mới mang thai không lâu. Ngồi ở phòng khách bàn dài trước nhấm nháp Trình Vũ mỹ thực. Meo 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 Trình Vũ, ngươi làm cá kho vẫn là như vậy mỹ vị. Sinfeni ăn như do cuốn, thỏa mãn sờ sờ có hơi hở ra bụng dưới. Trong bụng đã có một Trình Vũ hài tử. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Trình Vũ đi đến xin phèn nhì sau lưng, lột lột xin phèn nhì màu đen cái đôi mèo, lông mềm như đùng, sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Ăn xong cơm tối, Mị Nạ nàng nhóm mang thai, không cách nào cùng Trình Vũ giáo bồi, về đến riêng phần mình phòng ngủ. Mây Vinh vội vàng nghiên cứu nàng lấy được trang bị mới chuẩn bị, Lý Dạ muốn giúp hai xà mang hài tử, hai người đồng dạng không cách nào làm bạn Trình Vũ. Không người tương bồi, đêm dài khó ngủ. Trình Vũ một người nghiêng dựa vào trên giường, mí mắt nửa mở, vô cùng buồn chán lật xem sách phép. Trước kia đều là ngủ ở trong đám nữ nhân, say mê ở ôn nhu hương bên trong, tối nay chỉ có một người, không có hương hương mềm mềm nữ hài tử ôm, ngủ không được, căn bản ngủ không được. Theo 8h tối trằn trọc đến 10 giờ tối, hay là ngủ không được. Ngủ cái truy. Mất ngủ Trình Vũ dứt khoát không ngủ, mặc xong quần áo quần, một người đi ra ngoài, đi bờ biển tản bộ. Dạo bước tại trên bờ cát, màn đêm như cự đại hát sắc tơ lụa, chiếu nặng ép tại giữa trời đất, đem ban ngày huyên náo cùng sắc thái đều vùi lấp. Đầy sao tại phía chân trời xa xôi lấp loé, như là khảm nạm ở trên tấm màn đen nhỏ vụ bạc thạch, tản ra yếu ớt lại thanh lanh ánh sáng, miễn cưỡng phát họa ra bãi biển mông lung hình dáng. Dưới chân bãi cát, tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại. Mỗi một hạt hạt cát đều giống như một cái nhỏ bé yêu tinh, làm ngón chân lâm vào trong đó, chúng nó liền ôn nhu điệu bao vây đi lên, đem lại một loại xốp giòn ngứa mà hài lòng xúc cảm. Gió biển phơ phất, như là một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng cắt tỉa bãi cát hoa văn, cũng lay động nhìn người tiếng lòng. Mang theo biển cả đặc hữu mặn sắc khí tức, từng tia từng sợi điệu tiến vào cổ áo, đem lại một tia mát mẻ cùng ngát. Bất chi bất giác đi đến Kim Sa trấn bên ngoài bến tàu. Hiện tại là buổi tối, ban ngày bận rộn bến tàu, giờ phút này không có mưa hay. Dọc theo Kim Sa Hà hướng thượng du Kim Sa trấn đi. Thế giới khác không có internet, sống về đêm đơn điệu không thú vị, mọi người rất sớm đã ngủ, Kim Sa trấn đen kịt một màu. Trình Vũ lại một người tại Kim Sa trấn chung quanh đi dạo. Làm Trình Vũ đi đến một tòa trang viên nhỏ phía trước lúc, nhìn thấy trang viên đèn vẫn sáng. Cố Lìn A Di muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao? Trình Vũ tự đủ, nơi này là chặt lẹn mụ mụ Cố Lìn nơi ở. Đông, đông, đông. Trình Vũ đi đến trang viên đình viện cửa gỗ trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ. Không đầy một lát, đình viện cửa gỗ mở ra một đường nhỏ, Cố Lìn theo khe cửa nhô ra cái đầu, cảnh giác dựng thẳng nhọn màu trắng hồ ly lốt hai. Xem xét đêm hôm khuya khoắt là ai tại gõ cửa của nàng. Làm Cố Lìn nhìn người tới là Trình Vũ, mang theo thành thục phong vận trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra nụ cười. Trình Vũ, sao ngươi lại tới đây? Mau vào ngồi. Ta nhàn rỗi nhàm chán bốn phía dạo chơi, nhìn thấy nhạc mẫu trạch tử vẫn sáng ánh lửa, tới xem một chút. Trình Vũ đi theo Cố Lìn bước vào trang viên, đi vào trang viên phòng khách, mấy chi sắp chúc chiếu sáng phòng khách. Cố Lìn thường xuyên trạch trong nhà, rất ít vận động. Vì chỗ tài đặc biệt địa nở năng động lòng người, lại là bởi vì rất ít đi ra ngoài, hiếm thấy quang. Da đặc biệt tốt, vô cùng nộn. Giống như năng gạt ra thủy tới, hơn 30 tuổi, nhìn xem, đến lên, rất trẻ trung, lộ ra một cỗ thành thục phong vận của thiếu phụ. Mặc trên người cùng loại sườn xám màu đỏ buộc thân dài váy, tơ lụa kề sát da thịt, đưa nàng kia hơi có vẻ đầy đà dáng người phát họa được đặc biệt mê người. Trình Vũ chú ý tới trên mặt bàn trưng bày lấy vải vóc, cái kéo, kim câu các thứ. Nhạc mẫu, ngươi đây là? Ngươi những lao bà kia không phải muốn sinh con sao? Ta giúp đỡ làm mấy món trẻ con mặc quần áo, đến lúc đó khẳng định cần dùng đến. Tóc dài màu trắng tập kết một cái đại bím tóc khoác lên trước ngực, Cố Lìn hồng nhuận khóe miệng hơi vện, ôn nhu cười nói: Trình Vũ ngồi vào trước bàn, cầm lấy cổ lìn làm trang phục xem xét, thật không tệ.
Cảm ơn.
Cổ lìn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Trang viên bốn phía đêm tối yên tĩnh, trong trang viên chỉ có Trình Vũ cùng cổ lìn hai người, cô nam quả nữ, mở nhạt ánh nến làm nổi bật dưới, bầu không khí hơi chút ái muội. Cổ lìn khỏe mắt dư quang liếc một chút Trình Vũ, anh tuấn khuôn mặt, tràn ngập dương cương chi khí tráng kiện thân thể, đủ để khiến bất kỳ một cái nào nữ nhân điên cuồng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiều diễm. Trình Vũ, ngươi có thể giúp ta trải vớt một chút cái đuôi hào sao? Rất lâu không có trải vớt cái đuôi hào, cũng loạn.
Tốt lắm.
Trình Vũ thế nhưng vô cùng thích lột thú thai nương cái đuôi, trước kia cũng giúp Cổ Lìn trải qua mấy lần cái đuôi hào. Lược ở bên cạnh ngăn tủ thứ hai cách. Cổ Lìn quay người chỉ bên cạnh ngăn tủ. Trình Vũ mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái ngà voi lược, đi đến Cổ Lìn sau lưng, sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo, mỗi một cái cũng sạch sẽ mềm mại xoa tung, mang theo nhàn nhạt hương hoa, nhìn ra được Cổ Lìn bình thường vô cùng chú ý bảo dưỡng nàng đuôi cáo. Nắm lên trong đó một cái đuôi cáo, nhẹ nhàng nắm trong tay, đuôi cáo không hề giống Cổ Lìn nói lộn xộn, rõ ràng hôm nay mới trải vớt qua. Trình Vũ trong lòng ý thức được cái gì, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, một tay nâng đuôi cáo, tay kia cầm lược nhẹ nhàng trải vớt. Cảm nhận được Trình Vũ trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, Cổ Lìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gẹo gẹo tóc mai, chóp đuôi linh hoạt tả hữu đong đưa, mềm mại lông hồ ly nhẹ nhàng tao di chuyển Trình Vũ cổ tay. Lông hồ ly theo cổ tay trên da đảo qua, ngứa một chút, Trình Vũ trong lòng sinh ra mấy phần khác thường. Không thể không nói, Cổ Lìn a di rất có thiếu phụ vật vị. Trang viên phòng khách yên tĩnh, vì không có trọng tâm câu chuyện, Trình Vũ cùng Cổ Lìn không biết nên nói chút gì, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe lẫn nhau tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc. Trình Vũ chạm sau lưng Cổ Lìn, không nhanh không chậm giúp Cổ Lìn trải vớt cái đuôi, đầu thứ nhất trải vớt xong, trải vớt đầu thứ hai trải vớt xong, trải vớt điều thứ ba. Cổ Lìn thì là mượn ánh đến may y phục, đột nhiên sơ ý một chút, cây kim đâm thủng ngón tay đầu ngón tay, đau đớn nhường Cổ Lìn kêu ra tiếng, ai nha? Làm sao vậy? Trình Vũ vội vàng nói, ngón tay bị kim đâm phá. Cổ Lìn cau mày nói, Trình Vũ chạm sau lưng Cổ Lìn, ánh mắt lướt qua Cổ Lìn đầu vai, nhìn về phía Cổ Lìn ngón tay, chẳng qua từ góc độ này vừa hay nhìn thấy Cổ Lìn trước ngực kia hai con mê người đại bạch thú, cùng mỹ nạ không kém cạnh. Ta giúp ngươi xem xét. Trình Vũ không còn trải vớt Cổ Lìn cái đuôi hào, ngồi vào Cổ Lìn bên cạnh, kéo Cổ Lìn xíu xiu bàn tay trắng như ngọc, dùng đại quang minh trị liệu thuật cho Cổ Lìn chữa trị bị kim đâm phá ngón tay. Pháp thuật quang minh ra chỉ dưới, Cổ Lìn trên ngón tay thương nhanh chóng khỏi hẳn. Như vậy nên thì đã hết đau. Trình Vũ cười lấy nhìn về phía Cổ Lìn. Cảm ơn ngươi, Trình Vũ. Cổ Lìn ôn nhu cười một tiếng. Cùng Cổ Lìn vẹn vẹn chỉ cách một chút, Trình Vũ ánh mắt rơi xuống kia hai con đại bạch thố bên trên, hơi có chút ngây người. Hai con tà ác đại bạch thố dường như nam châm, đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Xem được không? Cổ Lìn trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn trộm bị phát hiện, Trình Vũ lúng túng sờ lên mũi, ánh mắt đuổi nhanh lên rời. Nhưng mà, ánh mắt vừa mới trên rời, thì đụng vào Cổ Lìn ánh mắt. Cổ Lìn chính xảo tiếu yên nhiên địa nhìn hắn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng lập tức tạm niệm mọc thành bụi. Chương 495, ta đến trả ngươi đồ vật, chương 495, ta đến trả ngươi đồ vật. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trình Vũ về đến chính mình trang viên, Lý Dạ chính cầm chổi quét sạch đình viện. Từ mỹ nạ nàng nhóm mang thai về sau, quét sạch đình viện công tác thì rơi xuống Lý Dạ trên người. Trắng toát cánh chim tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang huy, Lý Dạ đạt được tổ tiên quyền trượng thiên sứ về sau, thực lực tăng lên trên diện rộng, trên người sức mạnh quang minh so với trước kia hùng hậu rất nhiều. Lý Dạ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, Trình Vũ, sáng sớm, ngươi sao từ bên ngoài quay về? Tối hôm qua ngủ không được, ra ngoài đi dạo một vòng. Trình Vũ cười nói, đi dạo? Đi dạo lâu như vậy? Lý Dạ nét mặt hoài nghi, nửa tin nửa ngờ, đi dạo năng đi dạo một đêm. Trình Vũ đi vào trang viên đình viện, đúng Lý Dạ hỏi, mỹ nạ nàng nhóm rời giường sao? Còn chưa rời giường. Ừm, ta đi làm điểm tâm. Trình Vũ đi nhà bếp cho mỹ nạ nàng nhóm làm điểm tâm, nấu một ít cháo thịt nạc rau củ, lại thêm một ít trứng luộc, bảo hộ dinh dưỡng cân đối. Đi vào nhà bếp, Trình Vũ buộc lên tạp dề, đứng ở trước bếp lò thái rau, cắt thịt, đem rau dưa, viên thịt, gạo và để vào trong nồi nấu chín. Một cái khác nồi nấu nước, phóng mười mấy cái trứng gà vào trong. Tiểu hồ nương chặt lẹn trước hết nhất rời giường, lông mềm như nhung màu đỏ đuôi cáo cùng hồ thai, khả khả ái ái ngửi được mùi thơm. Đi vào nhà bếp, hai con ngươi sáng lấp lánh. Trình Vũ đại nhân, ngươi làm cái gì nha? Cháo thịt nạc rau củ. Trình Vũ cười nói, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, cho ngươi mẫu thân cũng mang một ít đi. Cảm ơn Trình Vũ đại nhân. Chặt lẹn vui vẻ cười nói, năng gặp được Trình Vũ đại nhân, quả thực là cả đời may mắn lớn nhất. Không sao, ta nói qua muốn chăm sóc ngươi cùng mẫu thân ngươi. Trình Vũ cương triều địa lột chặt lẹn hồ ly gấp hai, xúc cảm hoàn toàn như trước đây tốt. Chặt lẹn ôm Trình Vũ thân eo, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, đầu trên người Trình Vũ lề mề, vô cùng thích cùng Trình Vũ rán. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này mang thai, bụng càng lúc càng lớn, buổi tối không thể phụng dưỡng Trình Vũ đại nhân. Lúc này, Đỏ Dịt đi vào Trình Vũ sau lưng, từ phía sau ôm lấy Trình Vũ, xem xét trong nồi hầm cháo thịt nạc rau củ, kinh hỉ nói, oa, thơm quá nha, chỉ là nghe mùi thơm ta thì đói bụng. Ngươi cái này đói bụng đứng đắn sao? Trình Vũ híp hai mắt, mỗi lần nghe Đỏ Dịt nói nàng đói bụng, rồi sẽ không tự giác hướng phương diện kia liên tưởng. Đỏ Dịt liếm môi, làm nhưng, nếu thêm điểm ngươi mới mẹ sữa đậu nành thì càng mỹ vị. Ê, Ngụy Tiên. Trình Vũ không phản bác được. Điểm tâm làm tốt, mỹ nạ nàng nhóm lục tục no ngoe xuống lầu. Phòng khách không gian có hơi ba động và mèo, Xin Phèn Ni đột nhiên ra hiện trong nhà bếp, trong tay nâng không gian chi thư. Hừ hừ, bản miêu thực sự là quá lợi hại, một đêm thì nắm giữ quyển sách này cơ bản cách dùng. Xin Phèn Ni thân mang màu đen váy xa, giơ cằm, dương dương đắc ý nói, có bản này không gian chi thư, lần sau hồi thú thần thần miếu thì dễ dàng hơn. Ngươi cẩn thận một chút, khác làm bị thương trong bụng hải tử. Trình Vũ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, chủ nhân. con mèo mười phần dính người. Xin Phèn Nhỉ vừa coi Trình Vũ là làm lao công, cũng coi Trình Vũ là làm chủ nhân, tiến đến Trình Vũ bên cạnh, mặt mày cong cong, thân mật dán Trình Vũ. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Mỹ Nạ đi vào nhà bếp, vui vẻ kéo Trình Vũ cánh tay. Trình Vũ chỉ trong nồi, cháo thịt nạc rau củ thêm trứng gà, mỗi người hai cái trứng gà. Tự vả. Mỹ Nạ cái mũi trong không khí hít hà, trong không khí tràn ngập thịt cùng gạo mùi thơm. Không dám nghĩ cái này cháo thịt nạc rau củ tốt bao nhiêu ăn. Lúc này, Mây Vi đứng ở trên ghế, chống nạnh, khí thế hùng hổ, hai cái trứng gà chỗ nào năng thỏa mãn Bản Long. Bản Long muốn ăn 10 cái trứng gà. Tiểu Long Long, ngươi chạm cao như vậy làm gì? Trình Vũ đem Mây Vi theo bên cạnh trên ghế ôm tiếp theo, bắt lấy nàng sừng rồng mánh lắc, tiểu thi trưởng trị. Mây Vi hai tay che lấy sừng rồng, không có vừa nãy phách lối khí diễm, khát dung. Hải Sa ôm nàng con gái Trình Tiểu Ngư đi xuống lầu, đi vào cửa phòng bếp, tự đủ, không biết Tiểu Ngư có thể uống hay không cháo. Xin Phèn Nhi buông ra Trình Vũ, đi vào Hải Sa bên cạnh, dùng nàng cái đuôi mèo đùa trong tã lót Trình Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thật đáng yêu, nên có thể hút cháo đi. Chờ một lúc cho nàng một chút nếm thử. Hải Sa vỗ nhẹ Trình Tiểu Ngư, ánh mắt ôn nhu bên trong hiện ra nồng đậm tình yêu của mẹ, đã mang thai hai thai nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, đơn giản nhân thế khí chất. Con rể, ngươi nơi này thật náo nhiệt nha. Trong phòng khách truyền đến giọng họ Tỷ Gà Nạ. Mây Vi nghe được giọng họ Tỷ Gà Nạ, lập tức thì khó chịu, đi ra nhà bếp, nhìn về phía trong phòng khách họ Tỷ Gà Nạ, không chút khách khí, sao ngươi lại tới đây? Ta ngửi được ta con rể làm mỹ thực mùi thơm. Họ Tỷ Gà Nạ hôm nay vừa mới rời giường, liền bị mỹ thực mùi thơm thu hút, cố ý cường điệu ta con rể cho thấy nàng đến cọ ăn cọ uống tính hợp pháp. Ghê tởm nữ nhân. Mây Vi cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này ra mặt dày, hiếm thấy trên đời. Yvonne cùng lính đã cũng xuống lầu, giúp đỡ bày ra bộ đồ ăn. Cháo thịt nạc rau củ nấu xong, Trình Vũ đem trong nồi cháo thịnh vào trong thùng gỗ, xách thùng gỗ đi vào phòng khách, cùng Mỹ Nạ nàng nhóm ăn điểm tâm. Chết tiệt lại có thể có người đạo văn sách của ta. Ạ Phở nhốn nhác mà xuống lầu. Ạ Phở từ trước đến giờ đều là một bộ cá ướp muối bộ dáng, Trình Vũ rất ít gặp nàng tức giận như vậy, hoài nghi hỏi, tiểu phụ, ngươi làm sao vậy? Ạ Phở tức giận đến trợn mắt tròn xoe, mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu lên, trong miệng lộ ra huyết tộc lão nhà, ta trước đó không phải viết qua một quyển sách sao? Ta tại huyết tộc làm nữ vương những năm kia hôm qua phát hiện có người đạo văn sách của ta, viết bản ta tại ma tộc làm ma vương những năm kia. Tối hôm qua ta xem một đêm, quyển sách kia mưu thiên bố cục cùng sách của ta giống nhau như lúc. Thiếu tức giận, đừng nhúc nhích thai khí. Trình Vũ tới đỡ nhìn Ạ Phở, trải qua thời gian dài giáo bồi, Ạ Phở trong bụng cũng mang thai con của hắn, chỉ là mang thai thời gian không dài, phần bụng hở ra không nhiều rõ ràng. Xế chiều đi cảng tịt nhà sách đại dương hỏi một chút có chuyện gì vậy, đem cái đó đạo văn ra hỏa bắt tới. Không sai, nhất định phải đem tên kia bắt tới. Đỏ tươi tóc dài chậm rãi rơi xuống, Ạ Phở cái gì đều có thể nhẫn, duy chỉ có đạo văn chuyện này nhẫn không hơi có chút. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn điểm tâm, lúc này, đình viện hàng rào ngoài cửa chuyển tới một nữ tử âm thanh, "Trình Vũ, ta có thể vào không?" Trình Vũ đi đến đình viện hàng rào trước cửa, người đến là chặt lẹn mẫu thân Cô Lìn, cười nói, "Nhạc mẫu buổi sáng tốt lành, ngươi tới đúng lúc, ta vừa nãy nhịn cháo thịt nạc rau củ, chuẩn bị nhường chặt lẹn mang cho ngươi điểm cháo thịt nạc rau củ quá khứ, đã ngươi đến rồi, vậy liền đi vào cùng nhau ăn đi." Cô Lìn nhìn Trình Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, "Cái đó, kỳ thực ta là tới còn đồ vật ngươi tối hôm qua có đồ vật rơi ta nơi đó. Cái quái gì thế?" Trình Vũ hoài nghi. Cố Lìn qua loa ngẩng đầu nhìn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Trình Vũ sau lưng, xác nhận cửa chỉ có nàng cùng Trình Vũ, lén lút từ trong ngực lấy ra một đoàn đông xỉ xẻ đến Trình Vũ trong ngực. Khụ khụ. Trình Vũ lúng túng ho khan hai tiếng, nhanh chóng đem đoàn kia đồ vật thu nhập kho hệ thống. Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 1-1, chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 1-1. Ăn xong điểm tâm, Cố Lìn lưu tại trang viên đình viện giúp Hasa mang hài tử. Nhìn thấy xe đẩy trẻ con trong phấn đô đô Trình Tiểu Ngư, cả trái tim đều muốn hòa tan. Quá đáng yêu. Ánh mắt bên trong hiện ra từ ái, Cố Lìn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay khoác lên xe đẩy trẻ con bên dưới, dùng nàng sáu đầu đuôi cáo đùa xe đẩy trẻ con bên trong Trình Tiểu Ngư. Trình Tiểu Ngư giỗi ra hai tay đi bắt Cố Lìn lông xù cái đuôi, cười đến không ngậm miệng được. Có Cố Lìn đến giúp đỡ mang hài tử, Lý Dạ có thể thoải mái một chút. Ạ Phở cùng Lý Dạ đi cảng tịt, điều tra có người đạo văn nàng thư chuyện. Họ Tỷ Gà Nạ lại đi sòng bạc kim sa đánh bài. Hệ Dìn theo chiều hôm qua bắt đầu thì tự giam mình ở trong phòng, là đạo phẩn tái tạo nhục thân. Điểm tâm cũng chưa ăn. Trình Vũ mang theo Mỹ Nạ nàng nhóm đi vào bờ biển bãi cát, trên bãi cát trống lên lạnh ghế dựa, thư thư phục phục nằm ở lạnh trên ghế phơi nắng, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da ấm áp. Lục địa sẽ sật phía ngoài kết giới lục đảo vỡ tan về sau, ánh nắng dường như so với trước kia càng tươi đẹp một ít. Xin Phèn Nhỉ vừa nằm đến lạnh trên ghế, cặp kia dị sắc đồng mắt mèo nhìn thấy cách đó không xa trên bờ cát trường mấy cây cây dừa. Cao mười mấy mét ra tử trên cây, kết nhìn mấy cái tươi mới thanh ra tử. Xin Phèn Nhỉ ngồi dậy, chân trần, chân đạp màu vàng kim cát mịn, tay nâng không gian chi thư đi đến cây dừa dưới. Đối bãi cắt ra tử trên cây ra tử niệm động chú ngữ kích hoạt không gian chi thư mặt ngoài tỏa ra màu xanh dương thần quang. Trên cây 5-6 khỏa ra tử, trong đó một khỏa ra tử phụ cận không gian sụp đổ, hình thành một cái cùng loại không gian vòng xoáy thứ gì đó. Ra tử trong nháy mắt bị cái không gian kia vòng xoáy hút vào không gian chi thư trang sách trong. Đọc tiếp di chuyển không gian chi thư chú ngữ, bị nhốt trong không gian chi thư ra tử đã ra hiện tại Xỉn Phèn Nhỉ trong tay. Chân thuận tiện nha. Xỉn Phèn Nhỉ cảm khái nói. Thần thời gian và không gian bảo vật bị Xỉn Phèn Nhỉ lấy ra hái ra tử. Xỉn Phèn Nhỉ nắm tay đập một cái ra tử. Gia tử sắc quá cứng, căn bản đấm không nát, thế là ôm gia tử đi về phía Mlinh Đạ, cười nói, đến, Mlinh Đạ, cho lão sư biểu diễn cái tay không bổ gia tử. Được rồi, lão sư. Mlinh Đạ bãi động màu xanh đôi rắn, đem gia tử phóng tới cây dừa ở dưới trên tảng đá, một cái cổ tay chặt xuống dưới, tay không đem ra tử chém thành hai khúc. Ra tử bên trong nước rửa đổ một ít, còn thừa lại một ít. Không hổ là thức tỉnh rồi huyết mạch tổ tiên tộc xà nhân, quá mạnh mẽ. Xin Phenny tán thưởng địa sờ sờ lính đà đầu. Sư đồ hai người lưng tựa lưng, ngồi ở cây rửa dưới, một người cầm nửa bên ra tử uống lên nước rửa. Cùng lúc đó, Trình Vũ nằm ở bãi cát trên ghế nằm phía sau cắm một cái tự chế che nắm rủ. Mây Vinh đoạn thời gian trước xuống một quả trứng, đã không phải là người phụ nữ có thai, hiện tại tinh thần đầu mười phần, nhảy lên Trình Vũ trên người, hai tay ôm ngực, trắng nón bàn chân dẫm lên Trình Vũ tám khối cơ bụng, tóc dài màu bạc tại trong gió biển phiêu động, mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý, hừ hừ, chỉ là nhân loại tạp ngư, chỉ xứng bị bản long dẫm tại dưới chân. Ta ác các long, chớ đắc ý. Trình Vũ bắt lấy Mây Vinh mắt cá chân, một tay lấy Mây Vinh kéo ngược lại, Mây Vinh ngã vào Trình Vũ trong ngực. Chạy không thoát đi, ác long. Trình Vũ nhếch miệng lên cười xấu xa, ôm Mây Vinh, lột lột Mây Vinh sừng rồng. Cứng rắn sừng rồng đen, vén đến băng lạnh buốt lạnh xúc cảm không tệ. Màu buông ta ra. Mây Vinh trong ngực Trình Vũ nhích tới nhích lui, sức sống mười phần, nhưng bằng nàng sức mạnh không cách nào tránh thoát Trình Vũ trói buộc. Trình Vũ dùng sức đè lại dãy rùa bên trong Mây Vinh, tiến đến Mây Vinh bên hai, nhỏ giọng nói, "Tiểu Long Long, ta khát nước." Mây Vinh vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, cùng Trình Vũ ở chung lâu như vậy, hiểu liền Trình Vũ muốn làm gì. "Hừ, nhân loại tạm ngư tư tưởng so với chúng ta Long tộc tà ác hơn, chúng ta Long tộc là đẻ trứng, cùng hải xạ nàng nhóm như thế chủng tộc không giống nhau." "Như vậy à?" Trình Vũ thoáng có chút thất vọng. Suy nghĩ kỹ một chút, đẻ con động vật cùng động vật đẻ trứng xác thực không giống nhau. Lúc này, bụng căng phình lên ị vòn đi vào Trình Vũ bên cạnh, ngồi quỳ chân tại ghế nằm bên cạnh trên đất cát, thật dài thai tinh linh hướng về sau gốc, trắng non gương mặt xinh đẹp lộ ra ôn nhu nụ cười, "Trình Vũ đại nhân, miệng ngươi khát lời nói, ta đem của ta ra tử cho ngươi giải khát đi, hay là của ta yêu tinh lão bà tốt." Trình Vũ hiểu rõ ị vòn vô cùng ôn nhu, hắn muốn cái gì, ị vòn đều sẽ thỏa mãn hắn. Ị vòn đem nàng ra tử cho Trình Vũ uống. Trình Vũ nâng lấy ra tử, mút vào ra tử bên trong nước rửa, cảm giác mềm mại, trong veo ngon miệng, mang theo một tia như có như không thực vật mùi thơm ngát. Uống qua nước rửa, Trình Vũ khát nước cảm giác được làm dịu. Đúng lúc này, trang viên phương hướng tỏa ra lóa mắt bạch quang, cường đại sức mạnh quang minh xông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo đường kính trăm mét cột sáng màu trắng, năng lượng màu trắng ba động hướng bốn phía khuếch tán. "Trình Vũ đại nhân, ngươi nhìn xem bên ấy." Y Vọn chỉ hướng trang viên. Trình Vũ quay đầu nhìn lại, hiểu rõ khẳng định là hệ dịn bên ấy có kết quả, "Đi, chúng ta trở về xem xét." "Ừm." Y Vọn từ trên người Trình Vũ nhảy xuống, mặc quần áo tử tế, cùng Trình Vũ trở về trang viên. Lúc này trang viên bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang, để người mở mắt không ra. Qua hồi lâu, bạch quang mới dần dần tản đi. "Hệ dịn, thành công không?" Trình Vũ ngẩng đầu hướng lầu 2 hỏi. Lầu 2 căn phòng cửa sổ mở ra, hai đạo bóng hình xinh đẹp tay nắm theo cửa sổ bay ra, rơi trong đình viện. Hai người thân mang váy trắng, khí chất phiêu nhiên như tiên, một người trong đó là quang minh nữ thần Hệ Dìn, một người khác cùng Hệ Dìn nhìn tám phần tương tự, giống tỉ muội. Hệ Dìn tái tạo nhục thân, đem đạo phần nhân cách rót vào mới nhục thân trong. Một người khác là tân sinh đạo phần. "Trình Vũ đại nhân, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi." Đạo phần nhìn thấy Trình Vũ một cái mắt, trên mặt lập tức rào rạt lên vui sướng nụ cười, nàng không có Hệ Dìn như thế trầm ổn, tính cách cùng chặt lẹn có chút tương tự, vọt thẳng đến ôm lấy Trình Vũ. Làm sơ Hệ Dìn trọng sinh thân thể bị Trình Vũ dùng sức mạnh quang minh trước giờ tỉnh lại, trong lúc vô tình đản sinh ra mới nhân cách, cũng là Đạp Phẩn. Sau đó, theo Hệ Dìn nhân cách tại thân thể bên trong khôi phục, Đạp Phẩn nhân cách thì dần dần ngủ say. Hiện tại Đạp Phẩn cũng có thân thể của mình. Đột nhiên có thêm đến cái lão bà, Trình Vũ mừng như điên, ôm thật chặt Đạp Phẩn, cảm thụ lấy Đạp Phẩn trên người ấm áp. "Trình Vũ đại nhân, ta rất nhớ ngươi." Mặc dù cùng Hệ Dìn giống nhau là trưởng thành nữ tử hình thể, nhưng Đạp Phẩn tâm tính như cái hài tử, chăm chú dựa sát vào nhau trong ngực Trình Vũ, không muốn sẽ cùng Trình Vũ tách rời. "Ta cũng thế." Trình Vũ cưng chiều địa hôn một chút Đạp Phẩn cái chán, mười ngón theo Đạp Phẩn mềm mại tóc dài màu đen ở giữa vòng qua, Đạp Phẩn cũng là tiểu bảo bối của hắn. Đạp Phẩn sờ sờ chính mình bụng, bụng bẹp nhíu mày hỏi, "Trình Vũ đại nhân, hài tử của ta đâu?" Nàng có một lần cùng Trình Vũ đi ra ngoài chơi, đi ngang qua rừng cây nhỏ lúc, bị Trình Vũ đến rồi một phát, mang thai Trình Vũ hài tử. Quang minh nữ thần tại trong thân thể phục sinh, một cách tự nhiên mang thai Trình Vũ hài tử. "Ở đâu?" Trình Vũ chỉ Hệ Dìn bụng. Con của mình nghi ngờ tại người khác trong bụng, Đạp Phẩn có loại cảm giác là lạ. Đi vào Hệ Dìn bên cạnh, hai người tướng mạo tương tự, dường như một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, sờ sờ Hệ Dìn bụng, thoải mái cười một tiếng, "Không sao, đứa nhỏ này thì đưa cho nữ thần đại nhân, ta lại lần nữa cùng Trình Vũ đại nhân tạo đứa bé." Hệ Dìn không nói chuyện, chỉ là cười cười, nàng nguyên bản không muốn đứa nhỏ này sau đó cùng Trình Vũ ở chung lâu, chậm rãi bị Trình Vũ chinh phục, lâu ngày sinh tình, cũng liền thản nhiên tiếp nhận rồi mang thai chuyện này. Trình Vũ ôm Đạp Phẩn mềm mại thân eo, "Tối nay tới ta căn phòng, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận nhân sinh." "Tốt lắm, Trình Vũ đại nhân." Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 1 2. Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 1 2. Đạp Phẩn ngọt ngào cười, trong ngực Trình Vũ dây dụa thân thể mềm mại, rất lâu chưa thấy Trình Vũ, cựu biệt thắng tân hoan, cũng nghĩ cùng Trình Vũ đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ngay tại Trình Vũ cùng Đạp Phẩn trò chuyện lúc, một bên Hệ Dìn sắc mặt trở nên khó nhìn lên tới, một cánh tay ngọc khoác lên Trình Vũ trên vai, xinh đẹp gương mặt vận thành một đoàn, "Tê bụng đau quá, ta hình như muốn sinh." "A." Nhanh nằm trên giường. Trình Vũ trong lòng giật mình, vội vàng ôm lấy Hệ Dìn, hướng trang viên lầu 2 chạy. "Mina, Yvon nàng nhóm theo sát phía sau." Đại kết cục. Phiên ngoại 10. 6 năm sau, Bạch Lộ đảo. Trải qua 6 năm phát triển lớn mạnh, tiệm buôn kim sa đã phát triển là bao trùm tam đại nhân loại đế quốc thương nghiệp thế lực bá chủ, Cutter là tiệm buôn kim sa bên ngoài lão bản, Trình Vũ là tiệm buôn kim sa phía sau màn chân chính lão bản, tiệm buôn kim sa tổng bộ thiết lập tại Bạch Lộ đảo. Trình Vũ sử dụng thần chi quyền năng sửa đổi Bạch Lộ đảo trung quanh đáy biển hình dạng mặt đất, nhường Kim Sa trấn bên ngoài bến tàu trở thành một cái nước sâu cảng, lui tới thuyền vô số. Mượn nhờ phồn vinh hải vận, Kim Sa trấn cũng theo một cái tiểu thị trấn trở thành một tòa thành phố lớn. Bạch Lộ đảo trung ương xây dựng lên to lớn cung điện kiến trúc, xa hoa trình độ so với Hắc Nhật Đế quốc hoàng cung càng đậm, cung điện phương viên trăm dặm xây dựng cường đại kết giới, người bình thường không cách nào bước vào. Cường đại pháp thuật duy trì lấy trong cung điện sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Cung điện gian nào đó trong thư phòng, Trình Vũ ngồi ở trước bàn, nghiêng đầu, một tay chống cằm, vẻ mặt phiền muộn nhìn qua trên bệ cửa sổ bốn hoa, ánh mắt có chút đời chẳng có gì phải lưu luyến. Sau lưng hắn, một cái mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hài cùng một cái ngắn màu bạc phát tiểu nam hài đang cãi lộn. Tóc bạc tiểu nam hài tướng mạo cùng Trình Vũ năm phần tương tự, tóc bạc bên trong trường một đôi hướng về sau đốn cong sừng rồng đen. Trình tiểu ngư, có phải hay không là ngươi ăn vụng thịt bò viên ngũ vị hương của ta? Tóc bạc tiểu nam hài chỉ thanh ngây thơ, khí thế hùng hổ. Ta là tỷ ngươi, không cho phép gọi Trình tiểu ngư, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ ăn đệ đệ thứ gì đó, có thể để trộm sao? Tóc lam tiểu nữ hài một đôi chớp chớp trong mắt màu lam, không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt. Ta muốn bảo ngươi Trình tiểu ngư, Trình tiểu ngư, Trình tiểu ngư, Trình tiểu ngư. Tóc bạc tiểu nam hài hướng tóc lam tiểu nữ hài nghịch ngợm giả trang mặt quỷ. Tóc lam tiểu nữ hài, phụ thân, Trình Nhất Phong không gọi ta là tỷ tỷ, ngươi đến phân xử thử. Tóc bạc tiểu nam hài, phụ thân, Trình tiểu ngư ăn vụng thịt bò viên ngũ vị hương của ta, ngươi đến phân xử thử. Hai người chạm sau lưng Trình Vũ, lôi kéo Trình Vũ gấp áo, nhường Trình Vũ đến phân xử. Trình Vũ thở dài, mỹ nạ nàng nhóm cho hắn sinh hài tử quá nhiều, mỗi ngày vây quanh hắn ồn ào, người đều tê. Giáo bồi nhất thời thoải mái, mang hài tử lúc thì khó chịu. Trẻ con mặc dù vô cùng đáng yêu, nhưng cũng thường xuyên làm một điểm nhi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn, tinh thần và thể lực thịnh vượng, nghịch ngợm làm loạn. Mặc dù lỗ thai sắp bị mài ra kén, nhưng Trình Vũ trên mặt gạt ra lão phụ thân hiền lành nụ cười, quay người nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, giọng nói ấm dụ ồ, phụ thân chờ một lúc cho các ngươi xào thịt bò viên ngũ vị hương, mỗi người một túi lớn, như vậy được chưa? Cảm ơn phụ thân tốt nhất rồi. Trình Tiểu Ngư phấn nộn khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, nho nhỏ cánh tay ôm Trình Vũ đùi. Ghê tởm Trình Tiểu Ngư, hay là phụ thân tốt nhất? Ngắn màu bạc phát Trình Nhất Phong cắn răng nghiến lợi chầm chầm vào Trình Tiểu Ngư, ôm lấy Trình Vũ một cái khác cái bắt đùi. Trình Vũ cưng chiều địa sờ sờ Trình Tiểu Ngư trên đầu ngốc hảo, lại sờ sờ Trình Nhất Phong trên đầu sừng rồng đen, một cái là hắn cùng hải xạ hải tử, một cái là hắn cùng mấy vị hải tử. Một đám hải tử trong, thì đếm hai cái này tối nghịch ngợm làm loạn. Tung tung tung. Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, đi vào. Trình Vũ nói. Cửa phòng mở ra, một cái miếng xốp thoa phấn nhào màu xanh lá tóc dài tiểu nữ hài đứng ngoài cửa, trắng non non nớt làn da, tinh xảo khéo léo ngũ quan, trời sinh mỹ nhân phôi tử. Phụ thân, mẫu thân cho ngươi đi một chuyến nàng chỗ nào? Trình Tiểu Ngư cùng Trình Nhất Phong nhìn thấy màu xanh lá tóc dài tiểu nữ hài, lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng tiểu nữ hài chạy tới. Trình Ngư Âm, chúng ta cùng đi chơi. Trình Tiểu Ngư lôi kéo tóc lục tiểu nữ hài tay trái. Không sai, chúng ta đi tìm Mỹ Nạ A Di, Mỹ Nạ A Di chơi tốt nhất. Trình Nhất Phong lôi kéo tóc lục tiểu nữ hài tay phải. Vừa nãy còn đang bởi vì thịt bò viên ngũ vị hương cãi nhau tỉ đệ hai người trong nháy mắt hòa hảo, mời tóc lục tiểu nữ hài đi ra ngoài chơi. Thế nhưng, ta muốn cùng mẫu thân học tập pháp thuật. Trình Ngư Âm là Trình Vũ cùng Ý Vọn hải tử. Tính cách không như Trình Tiểu Ngư cùng Trình Nhất Phong như vậy sao động, thuộc về tương đối yên tĩnh loại hình. Chúng ta đi trước chơi, Ỷ Vọn A Di sẽ không nói cái gì. Trình Tiểu Ngư là tất cả hải tử bên trong đại tỷ đại, nói chuyện như cái tiểu đại nhân. Được rồi, ba đứa hải tử kết bạn đi ra ngoài chơi. A cuối cùng an tĩnh. Trình Vũ nhìn thấy ba đứa hải tử đi ra ngoài chơi, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Đi vào bên ngoài gian phòng hành lang, đi Ỷ Vọn nơi ở tìm Ỷ Vọn. Vừa đi không bao xa, một người xinh đẹp vũ mị thân ảnh đâm đầu đi tới, đỉnh đầu một đôi sừng ma, trước ngực một đôi vô cùng sống động đại lôi. Móc câu dài nhỏ màu đen mị ma cái đuôi tại sau lưng lay động. Trình Vũ, ngươi đi đâu vậy? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Nay thời gian 6 năm trong, đỏ dịt cho Trình Vũ sinh hạ hai đứa bé, nhưng dáng người hay là tượng lấy trước như vậy tốt. Tìm ta làm cái gì? Trình Vũ hỏi. Nhận được nhị cô gửi thư, nói phương Bắc băng tuyết tan rã về sau, nhân loại cùng ma tộc chiến tranh cũng kết thúc, ta nghĩ để ngươi mang ta hồi một chuyến mị ma tộc xem xét. Đỏ dịt đã nhiều năm không có hồi mị ma tộc, không biết mị ma tộc phát triển được thế nào, muốn trở về xem xét. Trình Vũ gặp qua đỏ dịt nhị cô Mona, một cái phong tình vạn chủng trí mạng lưu vật, thập vạn nhân trạm cấp đại mị ma nhất tộc bên trong người nổi bật. Mặc dù rất muốn cùng mồ nạ giáo bồi, nhưng mồ nạ lạm giao đã không thể dùng xe công cộng để hình dung, tối thiểu phải là đường sắt cao tốc. Tốt lắm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đỏ dịt đi mị ma tộc xem xét băng tuyết hòa tan sau dáng vẻ. Nhị cô trong thư còn nói, nàng chuyên môn vì ngươi chọn lựa một cái rất đẹp mị ma tộc nữ hải, hơn nữa là hoàn bích chi thân. Đỏ dịt cười nói, Trình Vũ kinh ngạc, lợi hại, của ta nhị cô phối hưởng thái miếu. Đỏ dịt gọi mồ nạ nhị cô, Trình Vũ là đỏ dịt lão công. Tự nhiên cũng xưng hô mồ nạ là nhị cô, gợi cảm vũ mị mị ma tộc, làm cho người dư vị vô tận. Đến lúc đó hai cái mị ma hầu hạ mình, nghị cũng kích thích. Trình Vũ làm nhưng sẽ không cự tuyệt mồ nạ hảo ý, ta nhị cô còn có thể hại ta hay sao? Ta hiện tại muốn đi ỉ vọn chỗ nào, ngày mai lại mang ngươi hồi mị ma tộc. Ừ mừng. Đỏ dịt rời khỏi. Trình Vũ đi vào ỉ vọn căn phòng, ỉ vọn một bộ màu xanh lá váy dài, trải qua 6 năm thời gian dài giáo bồi, rất có nhân thê phong vận. Ỉ vọn, tìm ta có chuyện gì? A, Trình Nhược Âm không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Cùng Trình Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi. Đứa nhỏ này, Ỷ Vọn vẫn chờ Trình Nhược Âm quay về, dạy nàng pháp thuật đấy. Mê là hài tử thiên tính, không cần quản quá nghiêm. Trình Vũ đi đến Ỷ Vọn trước người, hai tay nắm ở Ỷ Vọn eo nhỏ, đem Ỷ Vọn nắm ở trong ngực, cười lấy hỏi, tìm ta có chuyện gì? ta mới từ Kim Sa trấn quay về, Cutter để cho ta đem phong thư này chuyển giao cho ngươi.
Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 2-1. Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 2-1. Yvonne xuất ra một phong thư cho Trình Vũ. Trình Vũ xem xét bị thư, trên đó viết thư mời ba chữ, ai viết cho ta? Cutter nói là một vị người ngâm thơ rong.
Người ngâm thơ rong?
Nói lên người ngâm thơ rong, Trình Vũ lập tức liền nghĩ đến nào đó tiểu quỷ. Mở ra thư tín.
Trình Vũ tiểu ca, đã lâu không gặp nha, xế chiều hôm nay, tại Kim Sa trấn cửa vào tiểu quán gặp một lần. Ký tên người là Chatler. Phiên ngoại hai cùng Chatler tạm biệt.
Buổi chiều, Trình Vũ đi vào Kim Sa trấn lối vào tiểu quán. Thân mang màu đỏ áo choàng, mặc tất lụa trắng thiếu niên đang ngồi ở tiểu quán vị trí gần cửa sổ, tướng mạo thanh tú, nam nữ mạc phân biệt, tên cứ gọi tắt tiểu nam lương. Ngồi bên cạnh một tên thân cao 2 mét tóc trắng trắng hán, khuôn mặt thu kịch, đỉnh đầu trường một đôi màu trắng sừng rồng, rõ ràng là có băng tuyết lực lượng bạch long nhất tộc, cùng bên cạnh tiểu nam lương hình thành so sánh rõ ràng.
Chatler, đã lâu không gặp.
Trình Vũ đi vào tử quán, cười lấy cùng thiếu niên phất tay chào hỏi.
Ehe, Trình Vũ tiểu ca, buổi chiều hảo nha.
Chatler trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũng là vẻ mặt thư giãn thích ý nụ cười.
Nghe hệ gì nói, ngươi chính là thần tự do.
Trình Vũ đánh giá Chatler. Làm sơ lần đầu tiên thấy Chatler lúc, đã cảm thấy hắn không đơn giản. Trình Vũ trong lúc vô tình nói với hệ dìn lên qua Chatler người này, hệ dìn nói Chatler hẳn là phong cùng thần tự do, có thể giống như nàng sống lại.
Chatler khoát tay cười nói, thần tự do đã tại viễn cổ thần chiến bên trong chiến tử, ta vẹn vẹn là thần tự do một tia đoán nghiệm đi.
Không đúng a, thần linh đoán nghiệm không nên hình thành thần vẫn cấm khu sao?
Ngươi sao suốt ngày khắp nơi đi dạo mò cá?
Trình Vũ gặp qua trật tự chi thần đoán nghiệm cùng thần biển cả và thủy triều đoán nghiệm, đều là hình thành một phương thần vẫn cấm khu, đối với người bình thường mà nói 10 phần nguy hiểm. Nhưng kẻ trước mắt này, cả ngày vô ưu vô lự, căn bản không có khổ đại cửu thâm dáng vẻ.
Ta cũng không biết, có thể là thần tự do vô cùng tự do, triệt tiêu trong lòng đoán nghiệm.
Chắc lơ sao cũng được địa than buông tay, dù sao thần tự do sau khi chết, hắn cứ như vậy không hiểu ra sao sinh ra, cầm trong tay đàn hạc, hành tẩu thế gian, cùng rượu ngon thơ ca làm bạn. Tại du lịch thế gian trong quá trình, kết bạn một đầu tên là Giản Bạch Long.
Thiếu niên cùng Cự Long làm bạn du lịch thế giới.
Vậy ngươi tìm ta là vì?
Trình Vũ hoài nghi.
Nghe nói ngươi gặp qua trật tự thần quốc vị kia thiên chủ.
Chắc lơ kế thừa thần tự do ký ức, cho nên hiểu rõ trật tự thần quốc tồn tại, cũng biết trật tự thần quốc có vị vô cùng cường đại thiên chủ.
Trình Vũ, gặp qua, làm sao vậy?
Lục địa sẽ sật bên ngoài kết giới lục đảo bị phá, hệ gìn mang thai, trật tự thần quốc chí cao vô thượng thiên chủ hiểu rõ hai chuyện này sau phẫn nộ tới cực điểm.
3 năm trước đây, mang theo vô số cường giả đi vào lục địa sẽ sật vùng trời, sử dụng cường đại đến cực hạn thần lực đem Trình Vũ cưỡng ép kéo vào dị không gian quyết đấu. Không ai hiểu rõ Trình Vũ cùng trật tự thần quốc thiên chủ tại dị không gian bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Trình Vũ vẻ mặt sững sờ địa bị kéo vào đi, sau đó cười hì hì ra đây, trật tự thần quốc thiên chủ giận không kềm được đi vào, vẻ mặt cầu xin ra đây. Từ đó về sau, trật tự thần quốc thì lại không có quản qua lục địa xẻo sợ.
Lục địa xẻo sợ chung quanh kết giới đã phá, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi du lịch viên tinh cầu này đại lục khác xem xét, nhưng du lịch qua trình bên trong, có thể bị trật tự thần quốc trật tự quan tìm phiền toái.
Nói xong, chắt lơ theo tùy thân trong túi lấy ra một viên hòn đá màu đen, đây là lưu ảnh thạch, có thể vẽ tranh chân dung tài liệu, giúp ta lưu cái chứng minh, trật tự thần quốc người biết ta là bằng hữu của ngươi, cũng không dám tìm ta phiền toái.
Được rồi, ra ngoài đi dạo về sau, nhớ về cùng ta nói một chút ngươi có hứng kiến thức.
Trình Vũ đáp ứng Chatler đề xuất, cùng Chatler dùng lưu ảnh thạch ghi lại một đoạn hình ảnh, chứng minh Chatler là bằng hữu của hắn.
Giật, chúng ta đi, đi lục địa sẽ sật bên ngoài xem xét.
Chatler cất kỹ lưu ảnh thạch, vô vô bên cạnh Bạch Long Tráng Hán bả vai.
Hừ.
Bạch Long Tráng Hán ngạo kiều địa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Chatler gánh tại trên vai, rời khỏi tử quán.
Thiếu niên cùng Cự Long sắp đạp vào lữ trình mới.
Phiên ngoại ba cùng dị tộc các mỹ thiếu nữ hạnh phúc sinh công việc.
Ngày kế tiếp, Trình Vũ cùng Đỏ Dị tiến về mỹ ma tộc thăm người thân.
Ma vực băng thiên tuyết địa khí hậu là bị 6 vị người trông coi một trong cụ dọa vũ khí trường mâu băng cứng ảnh hưởng, cụ dọa bỏ mình, trường mâu băng cứng bẻ gãy, ma vực băng tuyết tan rã hầu như không còn. Thời gian 6 năm quá khứ, nguyên bản băng thiên tuyết địa ma vực bị màu xanh lá bao trùm. Quanh năm suốt tháng chiến tranh kết thúc, mặc kệ là đúng ma tộc hay là nhân loại, cũng là một chuyện tốt. Pháo đài phương bắc cao lớn biên cảnh thành dưới tường, thành đống mọc đầy rêu xanh ma tộc cùng nhân loại hải cốt mặt ngoài, mở ra đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Pháo đài phương bắc trước đồng tuyết cắt trở thành một mảnh mênh mông thảo nguyên, gió nhẹ lướt qua, màu xanh lá gợn sóng phập phồng. Trời cao và mét, tiểu mị động lòng người Đỏ Dịt nằm ở Trình Vũ trong ngực, dài nhỏ cái đuôi quấn lấy Trình Vũ cánh tay, trong mắt màu tím nhìn thấy phía dưới nhìn một cái thảo nguyên vô tận, ma vực biến hóa thật là lớn a. Vạn năm vùng đất nghèo nàn trở thành thảo nguyên, chỉ dùng thời gian mấy năm.
Ta nói qua, ta sẽ tiêu trừ ma vực băng tuyết khí hậu.
Trình Vũ cười lấy hôn Đỏ Dịt cái trán.
Ta đói Trình Vũ.
Đỏ Dịt một đôi cánh tay ngọc nắm cả Trình Vũ cổ, phần bụng mị ma văn lại tỏa ra nhàn nhạt tử mang.
Nơi này là trời cao và mét, chịu đựng.
Được rồi.
Đỏ Dịt chỉ có thể chịu đựng, chờ đến mị ma tộc lại nhét đầy cái bao tử.
Trình Vũ tốc độ phi hành siêu nhanh, trong nháy mắt đi vào mị ma tộc lãnh địa, hạ xuống ma tộc 12 vị cán bộ một trong mồ nạ thành bảo cửa. Thành bảo cửa mị ma tộc thủ vệ bị đột nhiên xuất hiện hai người giật mình, muốn rút ra bên hông bảo kiếm.
Các ngươi chớ khẩn trương, là ta, Đỏ Dịt.
Đỏ Dịt theo Trình Vũ trong ngực nhảy xuống, mỗi ngày đạt được Trình Vũ phẩm chất cao sữa đậu nành tươi nhuận, nàng so với trước kia càng thêm xinh đẹp động lòng người, cho Trình Vũ sinh hạ hài tử sau khí chất cũng khác biệt đến mức hai người vừa nay đều không có nhận ra nàng. Cửa hai tên thủ vệ đều là nữ tính. Sững sờ trong chốc lát mới nhận ra Đỏ Dịt, một người trong đó cười lấy trêu chọc nói, nguyên lai là Đỏ Dịt nha, nghe nói ngươi tìm thấy một cái năng để ngươi sinh ra mị ma văn nam nhân, chân để người hâm mộ, có thể cùng ta chia sẻ một chút chứ sao?
Ngược lại là muốn theo ngươi chia sẻ, hắn nên đúng ngươi không có hứng thú. Đọ Dịch cảm thụ qua Trình Vũ cường đại, gia hỏa này tối thiểu năng một hơi thỏa mãn trên 100 cái mị ma tộc nữ tử, làm trên 100 tên mị ma tộc nữ tử cam tâm tình nguyện vì hắn sinh ra mị ma văn, cả đời chỉ phụng dưỡng hắn một người. Đáng tiếc, Trình Vũ đúng lạm giao mị ma cũng không có hứng thú. Được rồi. Hai tên thành bảo thủ vệ thất vọng lắc đầu. Trình Vũ cùng Đọ Dịch bước vào thành bảo, trực tiếp đi tìm nàng nhị cô Mona. Đi vào một cái bố trí được cổ điển ưu nhã căn phòng, một tên phong tình vạn chủng mỹ lệ nữ tử thân thể mềm mại nằm ngang ở trên ghế nằm. Khuôn mặt có thể xưng view và cấp, da thịt như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt phấn bó tay, đúng như ngày xuân trong nở rộ kiểu diễm hoa đảo, lộ ra vô tận xinh xắn cùng vũ mị. Một cặp mắt đào hoa, đôi mắt là thâm thúy màu hổ phách, giống như bị năm tháng lắng đọng rượu ngon, chỉ cần nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền có thể khiến người ta say mê trong đó. Tiểu này gợi cảm lưu vật, không có nam nhân kia có thể chống cự sự cám dỗ của nàng. Nhị cô, ta trở về, trong khoảng thời gian này trôi qua được không? Đọ Dịch hai tay chắp sau lưng, hướng Mộ Na vấn an. Sống rất tốt, chiến tranh kết thúc, ma vực các nam nhân càng có tinh thần và thể lực đối với chúng ta mị ma tộc là chuyện tốt. Mộ Na cười nói, mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn về phía Đọ Dịch bên người Trình Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Đọ Dịch, chân hâm mộ người, tìm cái cường tráng như vậy nam nhân, một nam nhân quá yếu, căn bản gánh không được chúng ta mị ma nghiền ép. Hắc hắc, vận khí tương đối tốt mà thôi. Đọ Dịch vui vẻ kéo Trình Vũ cánh tay. Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 2, 2. Chương 496, trùng phùng cùng đoàn tụ, kết cục 2, 2. Đối với một cái mị ma mà nói, nàng gặp được để cho mình sinh ra mị ma văn nam nhân, đúng là một loại vận may. Nhị cô tốt. Trình Vũ cùng Mộ Na chào hỏi. Mộ Na là Đọ Dịch nhị cô, tự nhiên cũng là Trình Vũ nhị cô. Mộ Na đưa tay sờ sờ Trình Vũ kiên cố cơ ngực, mặc dù đúng Trình Vũ trông mà thèm cực kỳ, có thể Trình Vũ đối nàng không có hứng thú. Nghĩ cũng khí, sớm biết nàng cũng là một cái giữ mình trong sạch mị ma. Bây giờ nghĩ những thứ này đã chậm. Đúng Trình Vũ nói, ta tại trong tộc tìm thấy một cái hoàn bích chi thân mị ma tộc nữ hài tử, năm nay vừa trưởng thành, ngươi có muốn hay không? Khụ khụ. Trình Vũ chiến thuật ho khan hai tiếng, sau đó hỏi, cái đó, xinh đẹp không? Ha ha, ngươi gặp qua xấu xí mị ma tộc nữ từ sao? Mộ Na tức giận hỏi lại. Mỹ mạo là mị ma tộc đi săn công cụ, mị ma tộc người đồng đều da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Hắc hắc. Trình Vũ cười cười, xác thực chưa từng thấy xấu xí mị ma tộc. Hoàn bích chi thân mị ma tộc nữ tử ít càng thêm ít, ta cũng tìm thật lâu mới tìm được. Mộ Na nói, cảm ơn nhị cô. Trình Vũ hướng Mộ Na nói lời cảm tạ. Ta dẫn ngươi đi gặp nàng đi. Mộ Na mang Trình Vũ thấy cái đó hoàn bích chi thân mị ma tộc nữ hải. Ba người đi vào phòng nghỉ, nơi này là thành bảo người hầu bình thường nghỉ ngơi chỗ. Một tên người mặc trang phục hầu gái tuổi trẻ mị ma tộc thiếu nữ chính nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, trên đầu một đôi về phía trước bốn con màu đen sừng ma, sau lưng một cái móc câu dài nhỏ cái đuôi, lông mi nồng đậm, gương mặt mềm mại như nước nghiêng thành dung nhan không thua Đọ Dịch mảy may. Lý. Mộ Na đi qua đẩy đang nghỉ ngơi thiếu nữ. Mị ma tộc thiếu nữ mở mắt ra, nhìn thấy đánh thức nàng là tòa này thành bảo chủ nhân Mộ Na, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mộ Na đại nhân, ngài sao lại tới đây? Giới thiệu cho ngươi cái nam nhân. Mộ Na cười nói. Cho. Giới thiệu cho ta nam nhân. Lý mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Mộ Na đại nhân vì sao cho nàng giới thiệu nam nhân? Mộ Na cười lấy cho Lý giới thiệu, vị này là Trình Vũ, hắn cường đại đến có thể để cho mị ma sinh ra mị ma văn, muốn cùng hắn sao? Ta có thể chứ? Lý đương nhiên biết rõ năng thỏa mãn mị ma nam nhân là cỡ nào thưa thớt. Gặp được loại nam nhân này, là bình thường mị ma đều sẽ không cự tuyệt. Trình Vũ, ngươi mà nói. Mộ Na hướng Trình Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trình Vũ đi đến Lý trước người, ánh mắt chân thành tha thiết, ngươi gọi Lý, đúng không? Ta gọi Trình Vũ, là Đọ Dịch trợ phu, ngươi về sau vui lòng theo ta không? Lý nghe nói qua Đọ Dịch chuyện, Đọ Dịch tìm thấy một cái cực kỳ cường đại nam nhân, cùng nam nhân kia giao hợp về sau, sinh ra mị ma văn, tốc độ phát triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm, thực lực có thể so với Mộ Na đại nhân. Không ngờ rằng phần này vận may cũng có dáng lâm đến trên đầu mình một tiên. Trong đôi mắt lóe lên hy vọng ánh sáng, Lý trọng trọng gật đầu nói, ta vui lòng, Trình Vũ đại nhân. Lý, tối nay hảo hảo phục thị Trình Vũ, cảm thụ một chút sự cường đại của hắn. Mộ Na cười nói, về sau làm hết sức nhiều tiễn một ít mị ma tộc nữ hài cho Trình Vũ, dính vào Trình Vũ cây to này. Được rồi, Mộ Na đại nhân. Lý ẩn ý đưa tình nhìn về phía Trình Vũ, chờ mong nhân sinh bên trong lần đầu tiên bị nam nhân sủng ái. Vào lúc ban đêm, Trình Vũ cầm xuống Lý, nhường Lý cũng sinh ra mị ma văn, cả đời độc thuộc về hắn một người. Cứ như vậy, Trình Vũ thì có hai cái mị ma lão bà, gấp đôi vui vẻ. Tại mị ma tộc dừng hai ngày, Trình Vũ mang theo Đọ Dịch cùng Lý trở về Bạch Lộ đảo trung ương cung điện. Vừa đi vào cung điện, Trình Vũ liền thấy Mị Nạ mang theo mười mấy đứa bé tại cung điện trong hoa viên chơi game. Trình Vũ, ngươi quay về. Mị Nạ nhìn thấy Trình Vũ, lập tức hướng Trình Vũ đã chạy tới, bổ nhào vào Trình Vũ trên người. Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Một đám tiểu gia hỏa cũng vây đến Trình Vũ bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dùng non nớt đồng âm đối Trình Vũ gọi phụ thân. Trình Vũ sờ sờ những hải tử này đầu, những hải tử này đều là hắn cùng đông đảo các lao bà tình yêu kết tinh. Đúng lúc này, cung điện trong đình viện không gian sinh ra một tia gợn sóng, không gian vặn mèo, ba đạo thân ảnh ra hiện trong đình viện. Ở giữa người là Xin Phèn Nhi, trong tay nâng không gian chi thư, có thể tiến hành không gian di động. Xin Phèn Nhi bên trái đứng một tên tư thế hiên ngang cô gái trẻ tuổi, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, trên đầu một đôi màu nâu thai thú, sau lưng một cái thật dài màu nâu cái đuôi, nhìn có mấy phần quen thuộc. Bên phải thì là đứng một tên xinh đẹp thai thỏ đường, 17-18 tuổi bộ dáng, hồng hồng đôi mắt, đỉnh đầu một đôi thật dài tuyết trắng thai thỏ. Đại tế ti, ngài quá lợi hại. Không hổ là đại tế ti đại nhân. Xin Phèn Nhi bên cạnh hai người sợ hãi than nói. Đó là làm nhưng. Thu hồi không gian chi thư, Xin Phèn Nhi đắc ý hất cằm lên, hai mắt nhắm lại, chống nạnh. Mèo con, ngươi đây là? Trình Vũ hoài nghi nhìn về phía Xin Phèn Nhi. Tộc mã nhân cùng tộc thỏ nhân nói tiễn hai cái nữ hải tử cho ta làm trợ lý, ta đem hai nàng đem lại cùng ta ở cùng nhau. Xin Phèn Nhi nói, ngươi là ta lần trước gặp phải tộc mã nhân nữ hải. Trình Vũ trước đó đi thảo nguyên sở mộ gặp được một cái tộc mã nhân bộ lạc, làm thời tại tộc mã nhân bộ lạc tìm cái tộc mã nhân nữ hải làm dẫn đường, thời gian quá lâu, đã quên tên của đối phương. Zika. Tư thế hiên ngang tộc mã nhân nữ hải cười nói, nàng cũng không ngờ rằng làm lần đầu gặp đến nhân loại, lại là đại tế ti trợ phu. Trình Vũ cười nhạt một tiếng, về sau hai người các ngươi ngay tại cung điện của ta ở lại, cho Xin Phèn Nhi làm trợ lý, giúp ta mang mang hải tử. Cảm ơn Trình Vũ đại nhân. Zika cùng cái đó thai thỏ nương hướng Trình Vũ nói lời cảm tạ. Buổi tối, rộng rãi cung điện gian phòng bên trong, mặt đất, bức tường, trần nhà do cả khối ở mẹ tơi đắp lên mà thành. Tím trên vách tường kiếng khảm nạm các loại tự nhiên bảo thạch, mặt đất trải lên màu đỏ lông nhung thiên nga thảm, bố trí cực kỳ xa hoa. Căn phòng diện tích lớn khái có 1 vạn mét vuông. Căn phòng chính giữa cất đặt một tấm 30 mét 30 mét giường lớn, trên giường phủ kín mềm mại tấm thảm cùng chăn đông, đầy đủ dung nạp hơn 100 người đồng thời đi ngủ. Trên trần nhà đèn thủy tinh tỏa ra nhu hòa quang tuyến, chiếu sáng cả căn phòng. Trình Vũ nằm ở trên giường lớn, Mina, tộc ngân lang, Yvonne, tộc tinh linh, Mệnh Vi, Long tộc, Hải Sạ, tộc nhân ngư, Xin Phèn Nhi, tộc miêu nhân, Lịch Đạ, tộc xà nhân, Chặt Lẻn, Hồ nhân tộc, Lý Dạ, tộc thiên sứ, Hệ Dìn, thần tộc, Afler, huyết tộc, Đỏ Di, Mị Ma tộc, Đạp Phẩn, thần tộc, Lì, Mị Ma tộc. 10 cái thiên tiểu bá mỹ nữ hài đi vào căn phòng, bò lên trên giường lớn, đem Trình Vũ bao phủ tại ôn nhu hương bên trong.